Chương 144, Sở Thi Thái Tông Đế Lang Viên, chương 144, Sở Thi Thái Tông Đế Lang Viên. Nhìn trước mắt nhiều như vậy phần mộ, Vương Thiên không chỉ có không có sợ sệt, ngược lại kích động hỏng. Không nghĩ tới Thái Tông Đế chôn cùng mộ có nhiều như vậy, lần này muốn kiếm bộ rồi. Vương Thiên nhấc chân liền hướng người gần nhất phần mộ đi đến. Chỉ là hắn vừa mới động, nghĩa trang trung ương nhất đầu kia phụ phục ngủ say cốt long, đột nhiên ngẩng đầu lên, nguyên bản trống rỗng trong long nhãn, cũng trong nháy mắt bốc cháy lên hai đoàn ngọn lửa màu u lam, nhìn xem rất là quỷ dị làm người ta sợ hãi. Bất quá lấy Vương Thiên điệu tiên cảnh thực lực, trước tiên liền chú ý đến đầu này cốt long. Thế mà sống. Vương Thiên quay đầu nhìn về phía đầu kia đã thức tỉnh cốt long, lập tức trong tay xuất hiện Chu Tiên kiếm, cũng chậm rãi hướng đầu kia cốt long đi đến. Cảm nhận được Vương Thiên tới gần, cốt long chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Cốt long toàn mọc ra hơn 50 mét, toàn thân cao thấp đều là xương cốt, không có thịt rồng, long huyết, vảy rồng loại vật này. Khổng lồ như vậy một đầu cốt long bay lên sau, mang cho Vương Thiên to lớn cảm giác áp bách, mà lại cái này cốt long trên thân bốc lên hào quang màu u lam, nhất là cái kia một đôi to lớn trong long nhãn, càng là thiêu đốt lên quỷ dị làm người ta sợ hãi ngọn lửa màu u lam. Cái này cốt long hẳn là chết, nhưng là long hồn không có rời đi, lúc này mới khiến cho cốt long sống. Vương Thiên âm thầm suy đoán một phen. Theo Vương Thiên không ngừng tới gần, cốt long trên người hào quang màu u lam càng ngày càng thịnh, còn đối với Vương Thiên phun ra một đoàn màu u lam long tức. Long tức nhiệt độ cực cao, là có thể thiêu đốt thế gian hết thảy vật chất. Vương Thiên nhấc cái lách mình nhẹ nhõm tránh thoát đoàn này long tức, các loại xuất hiện lần nữa thời điểm đã tại cốt long đỉnh đầu. Chỉ bằng ngươi một đầu cốt long, cũng nghĩ cùng ta đấu. Vương Thiên tay nâng kiếm rơi, một đạo kiếm khí khổng lồ vắt ngang toàn bộ nghĩa trang, một giây sau to lớn cốt long bị chặn ngang chặt đứt. Lấy Vương Thiên hiện tại địa tiên cảnh thực lực, đừng nói là một đầu cốt long, chính là cốt long chắc tới, cũng là một kiếm chém giết kết quả. Bất quá cốt long cắt thành hai đoạn rơi trên mặt đất sau cũng chưa chết, mà là một cái thần long bái vị hướng hắn quan tới, khí thế rất là lăng lệ, đồng thời đầu rồng mở ra to lớn sắc bén long chủy hướng hắn đánh tới. Cắt thành hai đoạn thế mà còn chưa chết, vậy ta chỉ có thể đưa ngươi chém thành khối vụn. Vương Thiên nhất cái xê dịch lần nữa nhẹ nhõm tránh thoát cốt long thần long bái vĩ cùng đầu rồng nhào cắn. Sau đó lại lần xuất kiếm, một đạo bá khí vô song kiếm khí, trực tiếp đem long vĩ chém thành khối vụn, tiếp lấy lần nữa xuất kiếm đem đầu rồng cũng chém thành hai bên. Đầu rồng vỡ vụn sát na, một đầu màu u lam long hồn chợt hướng Vương Thiên đánh tới. Là long hồn, rất tốt, ta muốn. Vương Thiên nhìn thấy đầu này màu u lam long hồn, con mắt lập tức sáng lên, đây chính là vật đại bổ, chợt đối với hắn đánh ra một chiêu cựu long trưởng. Lập tức chín đầu long khí màu vàng, mang theo khí thế bá đạo vô cùng đánh phía màu u lam long hồn. Màu u lam long hồn mới hơn 20 mét, thực lực hoàn toàn không phải Vương Thiên đối thủ, đối mặt chín đầu long khí màu vàng đánh tới, hắn bản năng muốn trốn tránh, thế nhưng là vô luận hắn làm sao né tránh, chín đầu long khí màu vàng giống truy tung đạn đạo bình thường chăm chú đuổi theo hắn, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Trốn tránh không xong sau, màu u lam long hồn ngang lên đầu lâu phun ra một mạng lớn long tức, muốn đem cái này chín đầu long khí màu vàng cho ăn một rơi. Đáng tiếc thực lực của hắn quá yếu, Vương Thiên cựu long trưởng tại hắn thực lực sau khi tấn thăng, uy lực cũng tăng cường rất nhiều. Cơ hồ là trong chớp mắt, màu u lam long hồn liền bị chín đầu màu kim long hồn cho sông không có. Theo một tiếng thê lương tiếng long ngâm vang lên, đầu này màu u lam long hồn cứ thế mà chết đi, vô số long hồn chi lực hướng bốn phía tiêu tán. Long hồn này chi lực ta muốn. Vương Thiên đại thủ vung lên, đem dần dần tiêu tán long hồn chi lực cho thu sạch lũng đi qua, sau đó đem bọn hắn hấp thu tiến vào trong cơ thể mình. Đây chính là thuần chính long hồn chi lực, đối với mình long hồn tu luyện phi thường có trợ giúp. Theo long hồn chi lực hấp thu càng ngày càng nhiều, Vương Thiên đan điển chỗ màu kim long hồn cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng đứng lên. Nửa ngày không đến công phu, Vương Thiên liền đem đầu này màu u lam long hồn chi lực cho hấp thu xong toàn, hắn vùng đan điển màu kim long hồn cũng thuận thế phát triển đến 115 mét. Không sai, không sai, long hồn lại trưởng thành. Vương Thiên rất là hài lòng, lập tức đem lực chú ý lại lần nữa tập trung tại trong nghĩa trang cái này trên trăm cái trên phần mộ. Không có cốt long, hiện tại ta muốn làm sao sờ liền làm sao sờ soạn. Vương Thiên không do dự, vận khởi long khí đối với dưới đáy trên trăm cái phần mộ hơi dùng lực một chút, lập tức những phần mộ này đều nhao nhao nổ tung, lộ ra bên trong tuyết trắng thi cốt. Sau đó tiện tay vung lên, lập tức một cơn gió mát đảo qua toàn bộ nghĩa trang, đem trong phần mộ xác thối mùi thối hết thảy thổi tan. Làm xong đây hết thảy sau, Vương Thiên khai thủy sở thi hành động lớn. Đốt, chúc mừng ký chủ sở đến huyền cấp thi thể, thu hoạch được 10 năm linh khí. Đốt, chúc mừng ký chủ sở đến địa cấp thi thể, thu hoạch được 20 năm linh khí. Đốt, chúc mừng ký chủ sở đến hoàng cấp thi thể, thu hoạch được 1 năm linh khí. Cái này trên trăm bộ hải cốt, chất lượng bên trên cao thấp không đều, đại bộ phận đều là hoàng cấp thi thể, sở được ban thưởng đều là 1 năm linh khí, một phần nhỏ là huyền cấp thi thể, ban thưởng 10 năm linh khí, địa cấp thi thể chỉ có 2 bộ, mỗi bộ thi thể thu hoạch được 20 năm linh khí. Nhiều hải cốt như vậy mò xuống đến, hết thảy liền phần thưởng hơn 300 năm linh khí. Vẫn được, có hơn 300 năm linh khí, toàn bộ hấp thu đi. Vương Thiên ý niệm khẽ động, hơn 300 năm linh khí toàn bộ hấp thu luyện hóa. Chín đầu linh mạch cấp tốc thúc đẩy, 95% tỷ lệ chuyển hóa trong nháy mắt để Vương Thiên hấp thu một sóng lớn long khí, toàn bộ thân thể ẩn ẩn có bị long khí nứt vỡ cảm giác. Thật nhiều long khí, toàn bộ hấp thu. Vương Thiên lúc này khoanh chân ngồi tại không trung, dụng tâm hấp thu lên những này chuyển hóa sau long khí. Theo long khí không ngừng hấp thu, Vương Thiên thân thể cùng vùng đan điền long hồn tiến hóa lần nữa thăng cấp. Cái này khẽ hấp thu, lại là một ngày một đêm đi qua. Gần 300 năm long khí bị Vương Thiên triệt để hấp thu, thực lực của hắn cũng thuận thế tấn thăng đến địa tiên cảnh trung kỳ, vùng đan điền long hồn cũng đã trưởng thành 3 mét, dài đến 118 mét. Hô, rốt cục đột phá tới đất trong tiên cảnh kỳ. Vương Thiên mở mắt ra sau, thần sắc sảng khoái không gì sánh được, cách vô địch tại thế lại tới gần một bước. Tu luyện xong sau, Vương Thiên lại vận dụng long khí đem lên trăm cái phần mộ dùng bùn đất cho một lần nữa đắp kín. Những này chôn cùng người là không có quan tài, là trực tiếp chôn dưới đất, Vương Thiên một lần nữa để bọn hắn nhập thổ vi an. Làm xong đây hết thảy sau, Vương Thiên lúc này mới rơi vào lang điện cửa ra vào. Thái Tông Đế, ta tới. Vương Thiên đưa tay chuẩn bị muốn đi đẩy cửa, không muốn cửa trước một bước mở ra. Vào đi, ta đã chờ trực đã lâu. Một cái thanh âm hùng hậu đột nhiên từ lang điện bên trong truyền ra. Đây là Thái Tông Đế thanh âm sao? Hắn quả nhiên tu luyện ra long hồn, mà lại nghe hắn ngữ khí, tựa hồ đã sớm biết ta muốn tới. Vương Thiên điều chỉnh một chút hô hấp, nhấc chân đi vào lang điện. Chỉ là vừa tiến vào bên trong, Vương Thiên liền bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người. Chương 145, Thái Tông Đế sở thi điều kiện, chương 145, Thái Tông Đế sở thi điều kiện. Chỉ gặp Thái Tông Đế lăng trong điện, là một cái độc lập tiểu thế giới, diện tích phi thường lớn, so toàn bộ hoàng cung còn một lớn. Vùng tiểu thế giới này, nhìn xem giống một hòn đảo, bên cạnh tất cả đều là nước hồ. Ở trên đảo trồng đầy các loại linh hoa linh thảo linh thụ, còn có một đầu vi hình linh mạch vắt ngang trong đó, toàn bộ hòn đảo linh khí bức người. Mà tại giữa hòn đảo, một đầu màu lam cự hình long hồn cuộn nằm ở trong đó. Vương Thiên, ngươi đã đến, ngươi bàn long tu luyện pháp vô cùng hữu hiệu. Thái Tông Đế đầu rồng to lớn chuyển hướng Vương Thiên. Bàn long tu luyện pháp. Vương Thiên hơi sửng sở, hắn lúc nào dạy Thái Tông Đế bàn long tu luyện pháp? Là võ đế nói với ta ngươi dạy bàn long tu luyện pháp, đối với long hồn tu luyện trợ giúp phi thường lớn. Thái Tông Đế long hồn giải thích nói. Vương Thiên lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai hắn lúc trước thuận miệng nói bừa giống rồng một dạng phương pháp tu luyện, đã truyền khắp toàn bộ hoàng lăng, mấy cái lao tổ tông còn chính mình cho môn này phương pháp tu luyện làm cái danh tự. Đối với lao tổ có trợ giúp là được. Vương Thiên khiêm hư đạo. Võ đế nói, ngươi muốn mượn tài nguyên tu luyện có đúng không? Thái Tông Đế long hồn ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Vương Thiên, nhìn người sau có chút run rẩy. Đối với, trừ muốn mượn tài nguyên tu luyện bên ngoài, ta còn muốn chiêm ngưỡng một chút lao tổ chân thân, không biết có thể hay không. Vương Thiên không có nói thẳng muốn sờ thi thể, mà là dùng từ hơi huyền chuyển một chút. Không có vấn đề, ngươi chỉ cần giúp ta hoàn thành một việc, ta có thể đáp ứng ngươi những yêu cầu này, thậm chí còn có thể cho thêm ngươi một chút tài nguyên tu luyện. Thái Tông Đế đem trước kia chuẩn bị điều kiện nói ra. Sự tình gì? Thái Tông có việc phân phó là được. Vương Thiên cung thân đạo. Vương Thiên liền biết sẽ không như thế nhẹ nhõm liền sờ đến Thái Tông Đế thi thể, cũng may hắn tiến đến trước liền làm xong chuẩn bị tâm lý. Giúp ta đi chuyến Nguyệt Lạc Cốc, đem bên trong cựu đầu ngao bắt tới. Thái Tông Đế như là nói. Nguyệt Lạc Cốc, cựu đầu ngao. Vương Thiên nghe được hai cái này danh tử, chợt nhớ tới hắn đáp ứng Chi Tuyết lao tổ chín dạng trong tài liệu, thanh thú máu còn không có đi lấy. Cựu đầu ngao là rồng cùng giao giao phối sinh hạ thanh thú, trên thân nó có huyết mạch của rồng, cho nên máu của nó có thể so với long huyết. Đối với, ta cần long huyết cùng sống long hiến tế tiến hành long hồn đột phá. Thái Tông Đế ngược lại là không có giấu giếm Vương Thiên, mà là nhẫn mại tính tình giải thích một lần. Thái Tông Đế lựa chọn cựu đầu ngao hiến tế, cũng là hành động bất đắc dĩ, đại can hoàng triều đồ long quá lợi hại, dẫn đến tất cả long tộc đều rời đi hải ngoại bàn long đảo, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn cựu đầu ngao loại này thành thú. Không có vấn đề, ta lập tức liền chuẩn bị cho ngươi đến. Vương Thiên cũng sớm muốn đi Nguyệt Lạc Cốc, đến một lần lấy cựu đầu ngao thánh thú máu, Chi Tuyết lao tổ muốn chín dạng trong tài liệu liền có một trong số đó. Thứ hai, giúp Hồ Tiên giải trừ nhục thân phong ấn, để cho linh hồn hắn đạt được luân hồi chuyển thế, đây cũng là trước đó Vương Thiên đã đáp ứng hắn, nhất định phải làm đến. Hiện tại lại tăng thêm Thái Tông Đế yêu cầu, như vậy xem ra, lần này hắn không thể không đi Nguyệt Lạc Cốc. Mà lại lấy hắn hiện tại địa tiên cảnh trung kỳ thực lực, nắm cựu đầu ngao vẫn tương đối nhẹ nhõm. Vậy ta liền ở chỗ này chờ ngươi tốt tin tức, bất quá ngươi phải cẩn thận, cái này cựu đầu ngao tu luyện mấy ngàn năm, thực lực đến địa tiên cảnh. Thái Tông Đế rất là chăm chú nhắc nhở. Từ lời này đó có thể thấy được, Thái Tông Đế cùng cựu đầu ngao đánh qua, đoán chừng là đánh không lại, lúc này mới nghĩ đến để Vương Thiên đi hỗ trợ đối phó hắn. Vương Thiên ngược lại là có chút ngoài ý muốn cái này cựu đầu ngao thực lực, vốn cho là lấy hắn hiện tại địa tiên cảnh trung kỳ thực lực, có thể nhẹ nhõm nắm cựu đầu ngao, hiện tại xem ra muốn toàn lực ứng đối. Lão tổ tông liền đợi đến ta tin tức tốt là được rồi, ta trước hết cáo tử. Vương Thiên hướng Thái Tông Đế ôm quyền sau, quay người biến mất ngay tại chỗ. Các loại xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là bên ngoài kinh thành. Hắn vừa đứng vững, liền nghe được bên ngoài kinh thành có đại lượng tiếng la giết, còn có tiếng nổ mạnh, sóng linh khí cũng là dị thường kịch liệt. Vương Thiên phi trên không trung hướng phía dưới quét mắt một chút, lại kinh ngạc phát hiện là đại hoàng huynh cùng tám hoàng đệ tại liên thủ tiến đánh kinh thành, tình hình chiến đấu còn dị thường kịch liệt. Lúc này Lao Tư cùng Tô Chấn Nam có bận rộn, bất quá các ngươi có thể tuyệt đối đừng chết, ta còn muốn tự tay giải quyết các ngươi. Vương Thiên khỏe miệng có chút cong lên, hắn còn nhớ đến hai người này thù hận. Nhìn một lát sau, Vương Thiên nắm chặt thời gian chiều Nguyệt Gieo Mạ phương hướng bay đi, hắn hiện tại hay là lấy tăng lên thực lực mình đầu mục nhiệm vụ. Nguyệt Lạc Cốc rời kinh thành không xa, ra ngoài hơn 100 cây số đã đến, lấy Vương Thiên thực lực bây giờ, phi hành hết tốc lực bên dưới, mấy hơi thở công phu liền đến. Đây chính là Nguyệt Lạc Cốc sao? Vương Thiên lăng không bay ở không trung, quan sát dưới chân Nguyệt Lạc Cốc. Chỉ gặp Nguyệt Lạc Cốc bốn bề toàn núi, chỉ có một đầu ẩn nấp đường núi ra vào, bất quá con đường núi này do Cựu Vĩ Hồ yêu bộ tộc khống chế lấy, muốn ra vào nhất định phải do bọn hắn đồng ý. Nguyệt Lạc Cốc quanh năm bị mê vụ bao phủ, từ bên ngoài căn bản không nhìn thấy tình cảnh bên trong, người bình thường muốn đi vào cũng là vô cùng khó khăn. Bất quá điểm ấy không làm khó được Vương Thiên, chỉ gặp hắn vận khởi linh lực hướng phía dưới chân Nguyệt Lạc Cốc vung tay lên, lập tức một đạo to lớn kình phong từ bên trên thổi đi qua, đem bao phủ Nguyệt Lạc Cốc mê vụ cho thổi tan gần một nửa. Thế mà chỉ thổi tan gần một nửa, xem ra cần phải nhiều thổi mấy lần. Vương Thiên lần này vận dụng phong thần chi thể, sau đó dùng càng lớn sức gió hướng dưới đáy thổi đi, còn liên tục thổi ra mấy đạo sức gió. Từng đạo gió lốc liên miên không dứt thổi tới, rốt cục đem Nguyệt Lạc Cốc quanh năm lượn lờ mê vụ cho triệt để thổi tan, lộ ra bên trong chân thực diện mạo. Từ trên nhìn xuống, chỉ thấy Nguyệt Lạc Cốc là một mảnh đầm lầy chi địa, khắp nơi đều là độc trướng, sinh linh muốn tại nơi đây sinh tồn, là tuyệt khó muôn vàng khó khăn. Tại địa phương đầm lầy phía bắc, có một chỗ cũ nát lăng mộ, còn dựng thẳng một tấm bia đá. Xem ra đây chính là Hồ Tiên nhục thân mai táng chi địa. Vương Thiên ánh mắt tại tòa lăng mộ kia bên trên nhìn nhiều mấy lần, tiếp lấy lại đang nguyệt lạc cốc bên trong tìm kiếm lên cựu đầu ngao tung tích. Thế nhưng là Vương Thiên dùng mắt thường quét mắt mấy lần, không có phát hiện một tia cựu đầu ngao tung tích. Xem ra là trốn ở dưới đầm lầy, dùng long khí cảm ứng thử một chút. Vương Thiên gặp mắt thường không cách nào tìm kiếm đến, liền lập tức vận khởi long khí cảm ứng mất cả tháng gieo mạng. Cựu đầu ngao trên bản chất là rồng, hắn tu luyện cũng là long khí, cho nên dùng long khí đi cảm ứng không có gì thích hợp bằng. Quả nhiên, Vương Thiên đang dùng long khí cảm ứng sau, rất nhanh liền khóa chặt cựu đầu ngao vị trí địa phương. Bất quá tại hắn khóa chặt cựu đầu ngao thời điểm, chốt ở đầm lầy phía dưới cựu đầu ngao cũng đồng dạng khóa chặt Vương Thiên. Tại ao đầm ở giữa, long khí vô cùng cường đại, xem ra thật đã đến địa tiên cảnh. Vương Thiên rất là cảnh giác, cũng không có tùy tiện đi lên. Có thể tu luyện tới địa tiên cảnh, liền chứng minh cái này cựu đầu ngao không đơn giản, tùy tiện đi lên, làm không tốt sẽ bị hắn tập kích. Ngay tại Vương Thiên đang nghĩ nên như thế nào tiến công mới thỏa đáng thời điểm, chốt ở đầm lầy phía dưới cựu đầu ngao lại là trước một bước đánh tới, chín cái đầu lâu to lớn, lóe ra chín loại quỷ dị năng lượng, rất là khủng bố. Chương 146, tiên thuật uy lực kinh khủng, chương 146, tiên thuật uy lực kinh khủng. Vương Thiên không nghĩ tới cựu đầu ngao trước một bước hướng hắn công tới, chín quả đầu lâu to lớn mở ra miệng to như chậu máu cùng nhau hướng hắn nhào cắn mà đến, mà lại tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt liền đến phụ cận. Thế nhưng là một giây sau, Vương Thiên thân ảnh liền biến mất ở không trung. Cựu đầu ngao vồ hụt, long uy cấp tốc tản ra, hoảng sợ cảm giác được phía sau truyền đến một hơi khí lạnh. Cựu Long Trưởng. Vương Thiên xuất hiện tại sau lưng của hắn, trước tiên hướng cựu đầu ngao vung ra một chiêu Cựu Long Trưởng. Lập tức chín đầu long khí màu vàng gào thét lên hướng cựu đầu ngao đánh tới, khí thế của nó như sóng biển bốc lên, khí thế không thể ngăn cản. Cựu đầu ngao phản ứng cũng coi như nhanh, chín cái đầu lâu to lớn trong nháy mắt phun ra chín loại năng lượng. Kim, mộc, nước, lửa, đất, độc, gió, lôi, long tứ. Chín loại năng lượng hóa thành chín đầu năng lượng cự long gầm thét phóng tới chín đầu long khí màu vàng, hai cỗ năng lượng cơ hồ là trong nháy mắt đánh vào nhau, bạo phát ra năng lượng kinh người. Cả hai đều là địa tiên cảnh thực lực, tu luyện cũng đều là long khí, nhưng Vương Thiên thiên phú càng hơn một bậc, mà lại hắn xương rồng toàn thân hóa sau, long khí đã tiến hóa thành long vương chi khí. Mà cựu đầu ngao long khí thì là phổ thông long khí. Cho nên cái này cựu long trưởng hóa thành chín đầu long khí, lấy tuyệt cường thực lực trong nháy mắt phá hủy cựu đầu ngao phun ra chín loại năng lượng, cũng lấy cực nhanh tốc độ đánh vào cựu đầu ngao trên thân. A cựu đầu ngao phát ra một tiếng thống khổ tiếng gào thét, tiếp lấy toàn bộ thân thể trùng điệp hướng phía dưới đầm lầy rơi xuống. Phanh một tiếng vang thật lớn, cựu đầu ngao rơi vào trong ao đầm, cũng trong nháy mắt biến mất hình bóng. Vương Thiên nhíu mày ngưng thần, đồng thời đem long khí khuyết tán mở đi ra, quái dị chính là lần này hắn thế mà tại trong đầm lầy, không cảm giác được cái này cựu đầu ngao khí tức. Gia hỏa này chẳng lẽ cũng sẽ thu liễm khí tức? Vương Thiên tương nhị thập đa thanh kiếm từ hệ thống trong không gian kêu gọi ra, để phòng vạn nhất. Cựu đầu ngao rơi xuống đến trong đầm lầy sau, không còn có hiện thân, mà lại khí tức cũng biến mất vô tung vô ảnh. Xem ra một phen thăm dò sau, cựu đầu ngao biết Vương Thiên thực lực muốn hơi thắng với hắn, cho nên liền trốn đi, hoặc là nói là đang tìm kiếm cơ hội lần nữa đánh lén. Đã ngươi không muốn ra đến, vậy ta liền để chính ngươi đi ra. Vương Thiên vận dụng phong thần chi lực, đối với phía dưới địa phương đầm lầy phát động tiên thuật xoay tròn mây tản. Lập tức Vương Thiên cả người phát ra chói mắt hào quang màu trắng bạc, trung quanh phong linh chi khí cũng bắt đầu chấn động kịch liệt. Ngay sau đó tầng mây trên trời cũng lan lộn, giống như là bị lực lượng khổng lồ cuốn thành bánh qua trèo. Đem địa phương đầm lầy toàn bộ lật ra đến, ta nhìn ngươi còn có thể trốn đến nơi đâu. Vương Thiên nhãn thần ngưng tụ, lập tức đem phong quyển tản vần toàn bộ đánh phía dưới địa phương đầm lầy. Tầng mây trên trời đột nhiên hướng xuống lộn xuống tới, mang theo dễ như trở bàn tay khí thế, phản phất muốn đem hết thể nghiền nát, trung quanh sức gió cũng điên cuồng hướng phía dưới thổi qua đi. Nguyệt lạc cốc trung quanh cây cối trong nháy mắt bị nổ tận gốc, dù cho trên vạn năm cây cối cũng đều bị phá hủy. Vô số núi đá cũng bởi vì cự phong nguyên nhân từ trên thân núi chóc ra, bay đến không trung. Toàn bộ không trung cực kỳ giống ngày tận thế tới, bầu thiên đô bởi vì những này cắt bay đá chạy trở nên ô trầm trầm. Vương Thiên tại kiến thức đến gió này quyển mây tản uy lực sau, cũng là cảm nhận được một tia chấn kinh, không hổ là tiên thuật, uy lực rất là khủng bố. To lớn sức gió rất nhanh liền đánh vào nguyệt lạc cốc bên trong trên đầm lầy, cơ hồ là trong nháy mắt, đầm lầy bị phong quyển tản vần cho quyển lật đến không trung. Bất quá Vương Thiên vì không phá hư hồ tiên lăng mộ, hắn đặc biệt đối với cái kia một mảnh nhỏ địa khu thu lực đạo. Vô số đầm lầy bị cuốn bay đến không trung sau, trốn ở bên trong cựu đầu ngao triệt để bại lộ thân hình. Nguyên lai ngươi ở chỗ này, đi chết đi cho ta. Vương Thiên mạnh vung tay lên, lập tức vô số đầm lầy bùng nhão, toái xa phi thạch, cây cối mảnh vụn toàn bộ hướng hắn dũng mãnh lao tới. Chứ những ngày bên ngoài, còn có trên trời tầng mây cũng hung hăng hướng hắn ép tới, giống trời sập xuống bình thường. Cựu đầu ngao nhìn thấy kinh khủng như vậy cảnh tượng, thân thể khẽ run lên. Thực lực của hắn mặc dù đến địa tiên cảnh, nhưng lại sẽ không tiên thuật, hắn là dựa vào lấy nguyệt lạc cốc linh khí cùng chân long huyết mạch mới tu luyện tới đất tiên cảnh, căn bản sẽ không tiên thuật. Muốn giết ta không có đơn giản như vậy, đối mặt trời sập bình thường áp lực, không cam lòng cựu đầu ngao gầm thét một tiếng sau, toàn bộ thân thể đột nhiên tăng vọt đứng lên, trong chớp mắt thân hình liền tăng vọt gấp 10 lần, tựa như một ngọn núi nhỏ như vậy lớn. Biến lớn sau cựu đầu ngao đem địa tiên cảnh long uy triệt để phóng thích ra ngoài, còn tòng long trong miệng phun ra một viên chín loại màu sắc long châu. Cho ta toàn bộ hút đi vào. Cựu đầu ngao điên cuồng thôi động viên kia chín loại màu sắc long châu, trong chốc lát phát ra rực rỡ màu sắc quang mang. Tại long châu quang mang lập lòe bên dưới, trung quanh sức gió cùng mây đen đều bị viên long châu này cho hấp thu đi vào, tựa như là trong không gian xuất hiện một cái lô đen, đem hết thể trung quanh đều nuốt vào. Long tộc này quả nhiên lợi hại, một cái cựu đầu ngao tu luyện mấy ngàn năm, thế mà dựa vào một viên long châu liền có thể ngăn cản nhân loại tiên thuật. Vương Thiên không còn dám chủ quan, lúc này thôi động bên người hơn 20 thanh kiếm hướng cựu đầu ngao phát động vạn kiếm quy tông. Hơn 20 thanh kiếm, có một nửa đều là thanh kiếm, còn có 5-6 thanh tiên kiếm, lại thêm Vương Thiên thực lực bây giờ đã đến địa tiên cảnh trung kỳ. Cho nên lần này vạn kiếm quy tông, uy lực chưa từng có cường đại, vô số kiếm khí trên không trung bay vụt, phảng phất muốn không gian vỡ ra đến bình thường. Cửu đầu ngao nguyên bản đang toàn lực ứng đối tiên thuật phong quyển tàn vân, nhìn thấy vạn kiếm quy tông phong tới, đôi mắt mở to. Chân long phòng ngự. Cửu đầu ngao hét lớn một tiếng, lập tức một tiếng long ngâm tiếng vang triệt chân trời, một đạo chín loại màu sắc long khí phòng ngự trong nháy mắt xuất hiện ở quanh thân. Tại chân long phòng ngự xuất hiện sát na, vạn kiếm quy tông kiếm khí cũng vừa lúc phong tới. Lập tức vô số kiếm khí đánh vào chân long trên phòng ngự, kiếm khí khổng lồ tổn thương, đem cửu đầu ngao phòng ngự mạnh nhất đánh lung lay sắp đổ. Thật cương đại kiếm khí, nhưng là cứ như vậy muốn giết ta là không thể nào. Cửu đầu ngao từ chín cái trong miệng rồng cơ hồ là đồng thời phun ra một ngụm long huyết, chân long phòng ngự tại tiếp xúc đến long huyết sau, quang mang đại tác, miễn cưỡng chặn lại vạn kiếm quy tông tiến công. Chỉ cần rồng của ta châu đem ngươi sức gió cho hấp thu xong, đến lúc đó liền có thể giành tay phản kích ngươi. Cửu đầu ngao trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng mà Vương Thiên không có cho hắn kéo dài thời gian cơ hội. Tiên thuật, linh bạo. Vương Thiên khai khải trên thân chín đầu linh mạch, đem thể nội linh khí toàn bộ đánh ra. Linh khí mở mịt vô hình, lấy cực nhanh tốc độ bám vào đến chân long trên phòng ngự. Theo Vương Thiên đại quát một tiếng, những linh khí này cơ hồ là đồng thời nổ tung ra. Một cái linh khí bạo tạc khả năng tổn thương không lớn, nhưng khi vô số linh khí lúc nổ, cái kia uy lực đủ để chấn thiên động địa. Dầm 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 linh nổ uy lực trong nháy mắt đem chân long phòng ngự cho nổ nát. Không có chân long phòng ngự, vạn kiếm quy tông thuận thế bắn về phía hắn. Làm sao có thể? Vì cái gì hắn sẽ nhiều như thế tiên thuật? Cửu đầu ngao trong lòng một trận tuyệt vọng. Chương 147, Hồ Tiên Chi Mộ, chương 147, Hồ Tiên Chi Mộ. Liên tục hai lần tiên thuật, đánh cửu đầu ngao triệt để tuyệt vọng. Thực lực của đối phương so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn, cho dù hắn sử xuất toàn bộ thực lực, vẫn là không cách nào ngăn cản được Vương Thiên công kích. Chân long phòng ngự bị phá sau, Vương Thiên vạn kiếm quy tông lại không trở ngại, hơn 20 thanh kiếm mang theo vô thượng kiếm thế trực tiếp xuyên thủng cựu đầu ngao cường ngạnh thân thể. A cựu đầu ngao phát ra một tiếng thống khổ tiếng gào thét, ngay sau đó vô số huyết dịch đỏ thắm từ trong vết thương phun ra, bắn tung tóe đến không trung sau, lại hóa thành màu đỏ huyết vũ hướng về mặt đất. Ngươi đến cùng là ai? Tại sao lại muốn tới giết ta? Trọng thương cựu đầu ngao không muốn chết không minh bạch. Giết ngươi còn cần lý do sao? Vương Thiên đại thủ vung lên, lập tức vô số huyết vũ ngưng kết thành một cái huyết đoàn bay đến trước mặt hắn. Đến tận đây chín dạng vật liệu một trong thánh thú máu cũng bị Vương Thiên lấy vào tay. Cuối cùng chỉ còn lại linh lung một cùng cựu dương quyết tâm, hai thứ này tại hoàng cung phủ khố lý hẳn là có, đến lúc đó đến đó tìm xem. Vương Thiên dự định phía sau tìm cơ hội đi một chuyến hoàng cung, đem cuối cùng hai loại vật liệu tìm đủ. Thu thập xong long huyết sau, Vương Thiên tương ánh mắt rơi vào cựu đầu ngao cựu sắc trên long châu. Địa tiên cảnh long châu, đây chính là vật hi hãn. Rồng của ngươi châu ta cũng muốn. Vương Thiên nhất cái thuấn di trực tiếp đem cựu đầu ngao cựu sắc long châu cho nắm ở trong tay. Cựu sắc long châu vào tay, Vương Thiên liền từ phía trên cảm nhận được cường đại mà nồng đậm long khí. Thật cường đại long châu. So ta trước đó gặp phải Long Châu đều cường đại hơn rất nhiều. Vương Thiên vừa mừng vừa sợ, hấp thu Long Châu bên trong Long khí, thực lực của hắn tất nhiên sẽ tiến thêm một bước. Trọng thương ngã xuống đất cựu đầu ngao, chỉ có thể trơ mắt nhìn rồng của mình Châu bị Vương Thiên cho lấy đi, cuối cùng bởi vì đổ máu quá nhiều mà hôn mê. Vương Thiên không có thừa cơ giết chết cựu đầu ngao, bởi vì Thái Tông Đế cần sống cựu đầu ngao như thế, thậm chí vì không để cho cựu đầu ngao đổ máu quá nhiều mà tử vong, hắn trả lại cho một ngụm Long khí cho hắn. Đồng thời vì phòng ngừa hắn giả vờ ngất chạy trốn, Vương Thiên ở xung quanh người dùng hơn 20 thanh kiếm làm một cái cỡ nhỏ kiếm trận, đem nó vây ở bên trong. Làm xong đây hết thảy sau, Vương Thiên tài đi tới Hồ Tiên Lăng mộ trước. Vừa rồi tại sử dụng tiên thuật phong quyển tàn vân thời điểm, vì không phá hư Hồ Tiên Lăng mộ, Vương Thiên đặt ở phía này tấp chi địa thu liễm lực lượng, lúc này mới khiến cho cái này Hồ Tiên Lăng mộ bảo tồn rất là hoàn hảo. Đây chính là Hồ Tiên Lăng mộ sao? Vương Thiên tương nguyệt hồ bảo châu từ hệ thống trong không gian lấy ra ngoài, cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Xem ra Hồ Tiên tàn hồn vẫn còn trong ngủ mê. Vương Thiên không có ý đồ tỉnh lại Hồ Tiên tàn hồn, mà là đem lực chú ý đặt ở tòa lăng mộ này bên trên. Lăng mộ trước có một tòa bia đá, trên đó viết hai người danh tự, Yêu Nguyệt cùng Yêu Nãng. Yêu này nãng chính là Hồ Tiên danh tự sao? Yêu này tháng chính là lúc trước hại chết Hồ Tiên cái nào nữ hồ yêu, vì cái gì tên của nàng cũng sẽ xuất hiện ở phía trên. Lăng mộ này chẳng lẽ là cái hai người mộ? Vương Thiên cũng đoán không ra cái như thế về sau, chỉ có mở ra lăng mộ mới có thể rõ ràng. Chẳng qua là khi Vương Thiên tới gần lăng mộ thời điểm, có một đạo cường hãn hồ yêu chi lực từ lăng mộ bắn đi ra, ý đồ ngăn cản chỗ rửa của hắn gần. Bất quá loại lực lượng này, căn bản không đủ để ngăn cản Vương Thiên. Vương Thiên chỉ là vung tay lên, liền đem hồ yêu kia chi lực phá hủy. Mở cho ta. Vương Thiên vận lên long khí đối với lăng mộ đánh ra một trường, lập tức lớn như vậy lăng mộ ầm vang mở rộng, lộ ra bên trong một bộ màu ngọc bạch hai người quan tài. Quan tài toàn thân hiện lên màu ngọc bạch, tràn ngập nồng đậm yêu khí. Thật đúng là hai người quan tài. Vương Thiên vừa mừng vừa sợ, hai người quan tài liền biểu thị bên trong có hai bộ thi thể, vậy hắn liền có thể nhiều thu hoạch được một lần sở thi phần thưởng. Trên quan tài có trùng thiên yêu khí, người bình thường căn bản không đến gần được, bất quá đối với Vương Thiên lai thuyết không đáng kể chút nào. Thoáng vung tay lên, bám vào tại trên quan tài yêu khí liền bị hắn cho thanh trừ, tiếp lấy tay bắt lấy vách quan tài, hơi dùng lực một chút, vách quan tài liền bị nhẹ nhõm xúc ra. Vương Thiên bản coi là sẽ có một cỗ sát thối vị, nhưng kinh ngạc phát hiện cũng không có, từ trong quan tài phát ra chính là một hương thơm kỳ lạ, cùng tiên nhân cảnh trở lên thi cốt loại kia mùi thơm là không sai biệt lắm. Loại mùi thơm này chỉ có thiên cấp thi thể mới có, lần này phát đạt. Vương Thiên nhắc nghĩ đến Hồ Tiên thế nhưng là thiên tiên cấp bậc, liền không nhịn được kích động lên. Chỉ là tại hắn xốc lên vách quan tài sát na, trong tay hắn khối kia nguyệt hồ bảo châu rốt cục có phản ứng. Thật có lỗi các vị, hôm nay trong nhà có việc, không rảnh gõ chữ, cuối cùng liều mạng lấy gõ một trường, khả năng có chút ngắn, ngày mai ta bổ sung chương 148, phá nguyên rủa phù văn, chương 148, phá nguyên rủa phù văn. Tại Vương Thiên xốc lên vách quan tài thời điểm, trong tay hắn nguyệt hồ bảo châu đột nhiên phát ra hào quang màu phấn hồng, còn rất vận luật bắt đầu nhảy lên, phảng phất sống lại bình thường. Hồ Tiên, ta nói lời giữ lời, đem ngươi đưa đến ngươi chân thân chỗ. Vương Thiên biết Hồ Tiên thức tỉnh, lập tức đối với Nguyệt Hồ Bảo Châu nói ra. Vừa dứt lời, Nguyệt Hồ Bảo Châu bên trong hào quang màu phấn hồng càng ngày càng thịnh, cuối cùng ngưng tụ thành một cái thân ảnh hư ảo, chính là Hứa Cựu không thấy Hồ Tiên. Đa tạ ngươi, bất quá ta còn cần ngươi giúp ta đem trên người nguyền rủa phù văn cho giải trừ rơi, không phải vậy linh hồn của ta không cách nào chuyển thế. Hồ Tiên thỉnh cầu nói. Tốt. Vương Thiên đứng một tiếng, lập tức đem đầu tiến vào trong quan tài, vừa nhìn xuống này, khiếp sợ đến hắn. Bởi vì trong quan tài thế mà nằm hai bộ hồ yêu thi thể, nhục thân bất hủ bất lạ, bảo tồn phi thường hoàn hảo, tựa như là ngủ thiếp đi một dạng. Trong đó một bộ nam thi thể, Vương Thiên nhất nhãn liền nhìn ra là Hồ Tiên chân thân, mà nằm tại bên cạnh hắn cô kia tuyệt sắc nữ yêu thi thể, lại làm cho hắn rất là lạ lẫm. Cô gái này hồ yêu chẳng lẽ là yêu nguyệt? Vương Thiên ánh mắt nhìn về hướng Hồ Tiên tàn hồn. Không sai, nàng chính là yêu nguyệt, không nghĩ tới nàng cứ như vậy chết, còn cùng ta hợp táng. Hồ Tiên nắm chặt hai nắm đấm, trong mắt tràn đầy vẻ mặt phẫn hận. Hắn sở dĩ sẽ chết, chính là bái yêu nguyệt ban tặng. Hiện tại tốt, cựu nhân chết, để hắn không cách nào tự tay báo thù, càng làm cho hắn đáng giận là, tiện nhân kia sau khi chết thế mà còn nằm ở bên cạnh hắn. Thiên công tử, giúp ta đưa nàng lấy ra, ta không muốn cùng nàng cùng huyệt. Hồ Tiên đầy mắt thù hận thỉnh cầu nói. Từ trong giọng điệu này, Vương Thiên biết Hồ Tiên đối với yêu nguyệt là thật hận. Không có vấn đề. Vương Thiên nhấc khẩu đáp ứng xuống, lập tức đưa tay chuẩn bị đem yêu nguyệt thi thể cho rời đi ra. Tại tay hắn tiếp xúc đến yêu nguyệt thi thể sát na, hệ thống thanh âm tức thời vang lên. Đốt, chúc mừng ký chủ sở đến tiên cấp thi thể, thu hoạch được yêu nguyệt chi tâm. Yêu nguyệt chi tâm, đây là yêu nguyệt trái tim. Vương Thiên có chút không hiểu đấu, hệ thống làm sao lại ban thưởng hắn một con hồ yêu tâm? Nghi hoặc ở giữa, Vương Thiên thủ hạ ý thức mò tới yêu nguyệt chỗ ngực, thoáng thăm dò một chút, lúc này mới kinh ngạc phát hiện yêu nguyệt thế mà không có trái tim, chỗ ngực là lõm. Yêu này tháng thế mà không có trái tim, không phải là hệ thống đem trái tim ban thưởng cho ta đi? Vương Thiên hạ ý thức một tay lấy yêu nguyệt cổ áo cho kéo xuống, vừa nhìn xuống này xác nhận suy đoán của hắn, yêu nguyệt hoàn toàn chính xác không có trái tim, mà lại ngực nàng chỗ vết thương tựa như là bị người dùng lực cho đào thương, cho nên yêu này nguyệt chi tâm cũng không phải là hệ thống lấy đi, mà là bị những người khác cho đào đi. Vì cái gì yêu nguyệt trái tim sẽ bị người đào đi? Vương Thiên cảm giác yêu này tháng trên người có cố sự, đợi lát nữa đem yêu nguyệt chi tâm bỏ vào nhìn xem. Vương Thiên cũng không có vội vã đem yêu nguyệt chi tâm bỏ vào yêu nguyệt trong lồng ngực, mà là ôm nàng thi thể đặt ở quan tài bên ngoài. Tiếp lấy Vương Thiên lại đưa tay sờ về phía yêu nguyệt. Đốt, chúc mừng ký chủ sở đến tiên cấp thi thể, thu hoạch được tiên yêu chi kính. Thiên yêu chi kính, vừa xem xét này liền biết là bà bối. Vương Thiên tâm trong mừng rỡ, cuối cùng là sờ đến một cái hữu dụng bảo vật. Một lần nữa, Vương Thiên cảm giác sờ lên nghiện, lần nữa đưa tay sờ về phía yêu nguyệt. Thế nhưng là lần này, hệ thống cũng không có cho hắn phần thưởng. Xem ra yêu nguyệt chỉ là tiên nhân cảnh mà thôi. Vương Thiên tùy sắp lực chú ý rơi vào trong quan tài Hồ Tiên chân thân. Phải biết Hồ Tiên trước khi chết thế nhưng là thiên tiên cấp bậc, sờ được ban thưởng tất nhiên là phi thường cao. Chẳng qua là khi Vương Thiên mặt mũi tràn đầy mong đợi sờ về phía Hồ Tiên thi thể thời điểm, một đạo cường đại phù văn năng lượng đem hắn đẩy ra, còn để hắn lùi lại mấy bước mới đứng vững thân thể. Có chừng, ta chân thân bị hạ nguyền rủa phù văn, người đến gần sẽ bị nguyền rủa phù văn bắn ngược. Một bên Hồ Tiên tranh thủ thời gian lên tiếng nhắc nhở. Thật vất vả đi đến một bước này, hắn cũng không hy vọng Vương Thiên xảy ra chuyện. Nguyền rủa này phù văn có chút lợi hại, thế mà có thể đem ta bắn ra đi. Vương Thiên chăm chú. Hắn hiện tại thế nhưng là địa tiên cảnh, có thể làm cho hắn lùi lại hai, ba bước, đủ để chứng minh nguyền rủa này phù văn lợi hại. Đối với ta lúc đó là thiên tiên cảnh. Chỉ có thiên tiên cảnh cấp bậc nguyền rủa phù văn mới có thể chấn áp lại ta chân thân, ngươi chỉ là lùi lại hai ba bước, ngược lại chứng minh thực lực của ngươi rất mạnh mẽ, thậm chí đã tiếp cận thiên tiên cảnh, không phải vậy phổ thông địa tiên cảnh cường giả liền vừa rồi đống chốc kia đoán chừng phải trọng thương. Hồ Tiên giải thích nói. Những lời này để Vương Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, hắn không nghĩ tới nguyền rủa này phù văn cấp bậc thế mà cao như vậy. Chiếu ngươi nói như vậy, ta muốn làm sao giải trừ trên người ngươi nguyền rủa phù văn? Vương Thiên có chút bó tay rồi, thiên tiên cấp bậc phù văn hắn thật đúng là không có cách nào đi giải. Hao tổn. Hồ Tiên chỉ nói một chữ. Hao tổn. Dùng long khí từng điểm tiêu hao nguyên rủa phù văn năng lượng. Vương Thiên tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đối với nguyên rủa phù văn mặc dù cấp bậc cao, nhưng năng lượng không cách nào kéo dài, mà ngươi có thể liên tục không ngừng bổ sung năng lượng, cho nên ngươi chỉ cần từng điểm đi tiêu hao nó, nguyên rủa phù văn năng lượng liền sẽ từng chút biến yếu, cuối cùng cũng có một ngày sẽ đem nguyên rủa trên phù văn mặt năng lượng cho hao hết sạch. Hồ Tiên như là nói, lời này không có tâm bệnh, nguyên rủa phù văn mặc dù là thiên tiên cấp bậc, nhưng cuối cùng chỉ là phù văn mà thôi, không cách nào đạt được linh khí bổ sung. Mà Vương Thiên thế nhưng là địa tiên cảnh, vô luận là long khí hay là linh khí, tiêu hao sẽ nhanh chóng bổ sung đi lên. Dạng này một mực tiêu hao xuống dưới, thật đúng là có khả năng đem nguyền rủa trên phù văn năng lượng cho hao hết sạch. Ngươi biện pháp này mặc dù đần, nhưng không thể không nói vẫn rất hữu dụng. Vương Thiên cảm giác hiện tại chỉ có cái này đần biện pháp. Đối với, ngươi vừa mới bắt đầu dùng rất nhỏ lực lượng đi tiêu hao nó là được, ngươi thả ra lực lượng càng nhỏ, nó bắn ngược lực lượng cũng liền càng nhỏ, ngươi thả ra lực lượng càng lớn, nó bắn ngược lực lượng cũng liền càng lớn. Hồ Tiên lại lần nữa nhắc nhở đạo. Biết, ta trước thử một lần. Vương Thiên vận lên một chút long khí thử hướng Hồ Tiên trên thi thể nguyền rủa phù văn đánh tới. Long khí vừa tới gần Hồ Tiên chân thân, nguyên rủa phù văn năng lượng liền bắn ngược tới, cơ hồ là trong nháy mắt đem Vương Thiên đạo long khí kia phá hủy, dư uy còn trực tiếp hướng Vương Thiên đánh tới. Vương Thiên tùy vung tay lên, đem nguyên rủa phù văn bắn ngược năng lượng cho đánh tan. Thiên tiên cảnh lực lượng quả nhiên muốn so ta mạnh một chút, bất quá phù văn năng lượng trùng quy là tử vật, xem ta như thế nào mãi chết ngươi. Vương Thiên bắt lấy bí quyết sau, lần nữa vận khởi một đạo long khí hướng nguyên rủa phù văn đánh tới. Lần này long khí muốn so vừa rồi mạnh một chút, nguyên rủa phù văn bắn ngược đi ra năng lượng cũng muốn mạnh một chút. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, Vương Thiên rất nhẹ nhàng đem nguyền rủa phù văn bắn ngược lại năng lượng cho đánh tan. Sau đó chính là lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm. Cũng không biết đi qua bao nhiêu thời gian, Vương Thiên liền lặp lại xáo lộ này, còn mỗi một lần đều gia tăng một chút long khí uy lực, dạng này có thể tăng thêm tốc độ tiêu hao nguyên rủa phù văn năng lượng. Thẳng đến ngày thứ năm mặt trời xuống núi thời điểm, nguyên rủa phù văn năng lượng rốt cục bị Vương Thiên tiêu hao không sai biệt lắm. Một lần cuối cùng, hẳn là có thể đánh nát nguyên rủa này phù văn. Vương Thiên khoanh chân ngồi xuống đến hoạt động hơi thở một chút hô hấp, đem rồng của mình khí điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, sau đó một trường đánh ra. Chín đầu long khí màu vàng chợt đánh phía nguyên rủa phù văn. Người sau lần nữa phát ra năng lượng to lớn bắn ngược, thế nhưng là năng lượng của hắn đã bị Vương Thiên tiêu hao không sai biệt lắm, lần này hắn bắn ngược năng lượng không đủ để đem chín đầu long khí màu vàng cho đánh nát. Tại vô lực phát ra cuối cùng một đợt năng lượng sau, nguyên rủa phù văn rốt cục bị Vương Thiên cho kích hủy. Thành công, nguyên rủa phù văn bị ta đánh nát. Vương Thiên đại hỉ quá đỗi, lặp lại khô khan động tác dòng dã năm ngày, đổi lại ai cũng sẽ có chút không kiên nhẫn. Hiện tại cuối cùng thành công, phần kia vui sướng có thể nghĩ. Xem như thành công, muốn sờ bên dưới hồ tiên thi thể thật không dễ dàng. Vương Thiên đứng lên thân, không kịp chờ đợi đưa tay đi sờ hồ tiên thi thể. Chương 149, giữa trần thế đại bi đại hỉ chớ quá như vậy, chương 149, giữa trần thế đại bi đại hỉ chớ quá như vậy. Vương Thiên hoa 5 ngày thời gian, cuối cùng là đem hồ tiên trên người nguyền rủa phù văn cho tiêu tốn. Tại diệt trừ nguyền rủa phù văn sau, Vương Thiên trước tiên đưa tay đưa về phía hồ tiên thi thể. Đây chính là thiên tiên cấp bậc thi thể, lấy được ban thưởng sẽ là trước nay chưa có phong phú, đối với cái này, Vương Thiên rất là chờ mong. Đốt, chúc mừng ký chủ sở đến tiên cấp thi thể, thu hoạch được 100 năm yêu lực. 100 năm yêu lực, lần thứ nhất ban thưởng cứ như vậy phong phú sao? Đáng tiếc ta là người, không hấp thu được yêu lực. Vương Thiên cảm giác có chút khó chịu, tựa như là một cái mỹ nữ tuyệt sắc, đã cởi hết đứng ở trước mặt ngươi, mặc cho ngươi muốn gì cứ lấy. Có thể chính ngươi không được, trừ qua thoáng qua một cái nhãn ẩn bên ngoài, cái gì cũng không làm được. Thật sự là đáng tiếc cái này 100 năm yêu lực, nếu có thể hấp thu chuyển hóa liền tốt. Vương Thiên rất là im lặng, chưa từng có giống bây giờ khó chịu như vậy qua. Mặc kệ, lại sờ một lần, nhìn xem còn có thể lấy ra ban thưởng gì đến. Vương Thiên hít sâu thở một cái, không cam lòng đưa tay lần nữa sờ về phía hồ tiên thi thể. Khi tay đụng phải hồ tiên thi thể sát na, hệ thống thanh âm cũng lần nữa vang lên. Đốt, chúc mừng ký chủ sờ đến tiên cấp thi thể, thu hoạch được 100 năm yêu lực. Mẹ nó, đây là chơi ta đây. Vương Thiên khí sọ não đau. Nếu như trước đó là một cái mỹ nữ tuyệt sắc lời nói, vậy bây giờ chính là hai cái mỹ nữ tuyệt sắc lộ sạch quần áo đứng ở trước mặt ngươi, mặc cho ngươi muốn gì cứ lấy. Hai cái mỹ nữ tuyệt sắc tùy ngươi làm, nhưng ngươi chính là bất tranh khí, chỉ có thể nhìn hai cái mỹ nữ tuyệt sắc nuốt khô nước bọt. Thật sự là bó tay rồi, cộng lại 200 năm yêu lực, cái này nếu là chuyển đổi thành long khí hoặc là linh khí, đầy đủ để cho ta thực lực lần nữa tăng lên. Vương Thiên buồn bực nắm chặt lại nắm đấm, lập tức hít thở sâu một chút, điều chỉnh tâm tình của mình. Không đổi, không đổi, lại sơ một lần thử một chút, lần tiếp theo nhất định có thể lấy ra đồ tốt đến. Vương Thiên điều chỉnh tốt tâm tính sau, lần thứ ba đưa tay sờ về phía hồ tiên thi thể. Đốt, chúc mừng ký chủ sờ đến tiên cấp thi thể, thu hoạch được 100 năm yêu lực. Khi một dạng thanh âm lần thứ ba vang lên thời điểm, Vương Thiên buồn bực suy nghĩ muốn một quyền truy bạo hệ thống. Đồ chó hoang, ta muốn nhiều như vậy yêu lực làm gì? Cho ta đến điểm hữu dụng. Vương Thiên ở trong lòng mắng to hệ thống vô năng, nhưng mà hệ thống không có bất kỳ cái gì đáp lại. Cho nên Vương Thiên tâm lý phiền muộn chi khí, không chỗ phát tiết, dưới mắt nếu là có người chọc tới hắn, đoán chừng sẽ bị hắn ngược sát. Cầu hệ thống, lần sau nếu là lại lấy ra yêu lực, ta giết chết ngươi. Vương Thiên buồn bực uy hiếp một phen sau, lần thứ tư đưa tay sờ về phía hồ tiên thi thể. Song lần này, cái gì cũng không có, liền ngay cả cái gọi là yêu lực cũng không có. Liền cái này, không có. Vương Thiên biểu lộ một trận kéo hông, hắn mong đợi rất lâu hồ tiên thi thể, liền lấy ra đối với hắn không hề có tác dụng 300 năm yêu lực, cái này khiến hắn trong lồng ngực chặn lại một hơi. Hắn sờ soạng nhiều như vậy thi thể, hay là lần đầu sờ đến vô dụng như vậy đồ vật. Không cam lòng, Vương Thiên lại lần nữa thử mấy lần, xác nhận không có phản ứng, lập tức vô lực thở dài. Bận rộn lâu như vậy, trắng giày vò. Vương Thiên rất là im lặng. Ngay tại Vương Thiên buồn bực không thôi thời điểm, giải trừ nhục thể cấm chế hồ tiên, linh hồn bốn phía tản ra vầng sáng màu trắng. Đây là linh hồn sắp tiến vào chuyển thế điểm báo, hồ tiên thấy thế đại hỉ, hắn chờ một ngày này phải đợi quá lâu. Thiên công tử, cảm ơn ngươi giúp ta giải trừ nhục thân cấm chế, ta hiện tại có thể chuyển thế. Hồ tiên rất là cảm kích Vương Thiên, nếu không có hắn hỗ trợ, hồ tiên sẽ vĩnh viễn không cách nào chuyển thế. Chúc mừng ngươi, kiếp sau đừng làm hồ yêu. Vương Thiên nhàn nhạt đáp lại nói, phí hết khí lực lớn như vậy giúp người khác, chính mình cái gì đều không có mò được, tâm tình hoàn toàn chính xác không tốt hơn được. Nếu là có cơ hội, kiếp sau ta có thể làm con của ngươi, dạng này vừa ra đời, liền có ngươi che chở. Hồ tiên trong lòng không có gánh vác sau, tâm tình thật tốt mở lên trò đùa. Được à, ngươi bây giờ gọi ta âm thanh cha, ta có lẽ có thể cho phép ngươi coi con của ta. Vương Thiên cũng thoáng tâm tình tốt một chút. Hồ tiên không có để cho, đầu thai chuyển thế đúng vậy do hắn, thiên đạo luân hồi tự có định số. Ta lập tức liền muốn chuyển thế đầu thai, một thế này hết thảy đều muốn không liên quan gì tới ta. Hồ tiên cuối cùng ánh mắt dừng lại tại yêu nguyệt trên thân, cái này hắn yêu cả một đời, lại bị nàng hung hăng phản bội nữ nhân, thật là vừa yêu vừa hận. Nhưng bây giờ muốn chuyển thế, một thế này hết thảy đều xóa bỏ. Đúng rồi thiên công tử, chuyển thế trước, ta còn có một cái bí mật muốn nói cho, liên quan tới Nguyệt Hồ Bảo Châu, kỳ thật nó còn có một cái khác công năng. Hồ tiên nghĩ đến chuyển thế trước, hảo hảo cảm tạ một chút hắn. Cái gì công năng? Vương Thiên nhãn tỉnh sáng lên, nếu có thể khai phát sang tháng cáo Bảo Châu kỹ năng mới, cũng coi là không sai ban thưởng. Nguyệt Hồ Bảo Châu một cái khác công năng, chính là nó có thể đem giữa thiên địa âm dương lượng khí lẫn nhau chuyển đổi, tỉ như chúng ta yêu khí là âm khí, thông qua Nguyệt Hồ Bảo Châu có thể đem nó chuyển đổi thành linh khí, hơn nữa còn là không tổn hao gì hao tổn chuyển đổi. Hồ Tiên dừng một chút sau tiếp tục nói ra. Đồng dạng, linh khí cũng có thể chuyển đổi thành yêu khí. Lời này để Vương Thiên đại hỉ, vốn cho là 300 năm yêu lực chính mình không cần dùng, hiện tại chợt phát hiện vẫn là có thể dùng tới, giữa trần thế đại hỉ đại bi chớ quá như vậy. Ngươi không nói sớm. Vương Thiên kích động hỏng, tựa như trước đó ba cái mỹ mạo vô song tam bảo thai, lột sạch quần áo đứng ở trước mặt ngươi, vô luận các nàng làm sao cầu dẫn, ngươi cũng không có phản ứng, chỉ có thể xông cái nước bọn. Đột nhiên phát hiện bên người có hộp thuốc, có thể để ngươi trọng trấn hùng phong, cái này còn không kích động chết. Ta cũng là hiện tại mới nhớ tới, tốt, ta muốn chuyển thế, tiếp sau gạo. Hồ Tiên nói liền muốn chuyển thế đầu thai, lại bị Vương Thiên cho gọi lại. Chờ chút, ta cũng có một chuyện nhớ tới phải nói cho ngươi.
A,
sự tình gì? Hồ Tiên ánh mắt lóe lên một tia chờ mong. Là liên quan tới yêu nguyện, nàng chết giống như có ẩn tình khác. Vương Thiên do dự một chút sau, hay là đem tình hình thực tế cáo chi hắn. Nàng là thế nào chết, ta đã không quan tâm, đều muốn chuyển thế đầu thai, một thế này yêu hận tình cửu cứ như vậy kết thúc đi. Hồ Tiên tựa hồ đối với yêu nguyện hết thảy đều không quan tâm. Thôi ta. Vương Thiên cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là đem hệ thống ban thưởng cho hắn yêu nguyện chi tâm lấy ra. Yêu này nguyện chi tâm xuất hiện tại Vương Thiên trên tay, còn tại ẩn ẩn nhảy lên, nhưng sức sống tựa hồ không đủ, có loại hấp hối cảm giác, chỉ là mặt ngoài có nồng đậm hồ yêu khí tức, để tâm tạng cường chống đỡ không có chết đi. Trái tim này là Hồ Tiên bỗng nhiên không đội mà chuyển thế, mà là đem ánh mắt rơi vào quả tim này bên trên, bởi vì từ quả tim này bên trên, hắn cảm nhận được quen thuộc yêu khí. Đây là yêu nguyệt chi tâm, ta là từ nơi khác có được, hiện tại liền xem như vật quy nguyên chủ. Vương Thiên thoáng giải khai yêu nguyệt quần áo, sau đó đem yêu nguyệt chi tâm thả lại đến yêu nguyệt lõm trong lồng ngực. Trái tim trở lại lúc đầu thân thể, bỗng nhiên phát ra hào quang màu phấn hồng. Hào quang màu phấn hồng càng ngày càng thịnh, cuối cùng lại ngưng tụ thành một cái tuyệt thế mỹ nữ, phía sau cái mông còn có 9 đầu hồ yêu. Chương 150, người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc, chương 150, người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc. Đây là cựu vĩ hồ yêu, chẳng lẽ nàng chính là yêu nguyệt tàn hồn? Vương Thiên nhìn xem cái kia 9 đầu đuôi cáo, lập tức nghĩ tới điều gì. Một bên Hồ Tiên nhìn thấy cái này cựu vĩ hồ yêu tàn ảnh, thần sắc cũng là có chút một trận rung động. Mặc dù trước lúc này, hắn hận nữ nhân này hận muốn chết, nhưng thật nhìn thấy yêu nguyệt tàn hồn thời điểm, nội tâm tựa hồ không có như thế kiên định, dù sao trước mắt nữ nhân này là hắn yêu hơn ngàn năm. Yêu nguyệt tàn hồn sau khi ra ngoài, còn có chút không có thích ứng hoàn cảnh xung quanh, bất quá khi nàng nhìn thấy trước mắt Hồ Tiên tàn hồn sau, cả người ánh mắt liền một mực dừng lại tại trên người hắn. Giờ này khắc này, phản phất chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm đối với nàng đã không trọng yếu. "Nãng, là ngươi sao?" Yêu Nguyệt tàn hồn rung động thân thể, trong ánh mắt tràn đầy kích động cùng không dám tin. "Là ta thì thế nào? Nhục thân của ta phong ấn đã giải trừ, sắp chuyển thế, ngươi có phải hay không rất thất vọng?" Hồ Tiên yêu nàng ngữ khí băng lãnh, đối với nàng không có cái gì sắc mặt tốt, trong ánh mắt thậm chí còn có chút kiêu hận. Nghe được giọng điệu này, Yêu Nguyệt có chút một trận thương tâm. "Nãng, ngươi nghe ta giải thích." Năm đó ta không có phản bội ngươi, yêu nguyệt tàn hồn sốt ruột muốn giải thích, lại bị cừu hận che đậy hai mắt. Hồ Tiên nghiêm nghị ngắt lời nói: "Chớ giải thích, hết thảy đều đi qua, ta muốn chuyển thế đầu thai, trước kia hết thảy ân oán cứ như vậy đi." Ta cũng buông xuống. Hồ Tiên yêu nãng thở dài, mặt ngoài xem ra giống như đã là buông xuống, thế nhưng là ở sâu trong nội tâm vẫn là không có buông xuống. "Không, ta muốn giải thích, năm đó là Hắc Hổ Vương dùng linh hồn khống chế nhục thể của ta, sở dĩ năm đó giết chết ngươi là Hắc Hổ Vương, hắn lợi dụng thân phận của ta tiếp cận ngươi, sau đó thừa cơ đánh lén đưa ngươi giết chết." Yêu nguyệt tàn hồn một hơi đem năm đó chân tướng toàn bộ nói ra. Hắn giết ngươi mục đích đúng là muốn cầm đến Nguyệt Hồ Bảo Châu, thống lĩnh toàn bộ Hồ yêu bộ tộc. Khi thấy ngươi dùng Nguyệt Hồ Bảo Châu chạy đi sau, liền dùng nguyền rủa phù văn đem hắn nhục thân cho phong ấn, để cho ngươi đời đời kiếp kiếp không được chuyển thế. Mặt khác, hắn còn đem trái tim của ta cho móc ra, còn đem linh hồn của ta phong ấn trong đó, để cho ta cũng vô pháp chuyển thế đầu thai. Lời này để Hồ Tiên yêu nãng thân thể khẽ run lên, hắn chẳng thể nghĩ tới, năm đó cái chết của hắn, thế mà thật sự có điều bí ẩn. Ngươi cho rằng giải thích như vậy, ta liền sẽ tin tưởng ngươi sao? Hồ Tiên yêu nãng trong lúc nhất thời còn không thể nào tiếp thu được. Mấy ngàn năm qua, hắn vẫn muốn tìm yêu nguyệt báo thủ, có thể kết quả lại là Hắc Hổ Vương âm mưu. Nhưng không biết tại sao, hắn kỳ thật cũng hy vọng đây là sự thực. Ta nói hết thảy đều là thật, nãng, tin tưởng ta. Yêu nguyệt tàn hồn có chút nóng nảy, thật vất vả gặp lại người mình yêu mến mà, làm sao cũng muốn giải thích rõ ràng. Người có thể xem ta ngực, trái tim của ta lúc trước bị Hắc Hổ Vương đào lên, vết thương nhất định vẫn còn. Vương Thiên nghe đến đó mới một trận giật mình, nguyên lai là Hắc Hổ Vương đào trái tim. Ta kiểm tra qua, yêu nguyệt trái tim hoàn toàn chính xác bị người đào đi qua, bất quá bây giờ đã bị ta tìm tới để cạnh nhau trở về. Vương Thiên sinh sợ Hồ Tiên yêu nãng không tin, lúc này mới giúp đỡ giải thích một câu. Hồ Tiên yêu nãng không nói gì, mà là tự mình đến yêu nguyệt nục thân bên cạnh, ngồi xổm người xuống đến cẩn thận kiểm tra xuống, thật đúng là nhìn thấy ngực có bị đào vết tích. Nhìn thấy vết thương này, Hồ Tiên yêu nãng bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra. Đúng rồi, tháng này gieo mạ bên trong còn có cái cừu đầu ngao, năm đó Hắc Hổ Vương phong ấn thân thể ngươi, đào ta trái tim thời điểm, hắn trốn ở đầm lầy phía dưới, hẳn là thấy được đây hết thảy. Yêu nguyệt tàn hồn chợt nhớ tới cái gì, nóng nảy tìm kiếm khắp nơi lấy. Ngươi chỉ cần tìm được cái này cừu đầu ngao, liền có thể chứng minh ta nói hết thảy đều là thật. Cựu đầu ngao. Vương Thiên có chút một trận xấu hổ, cái này cựu đầu ngao kém chút bị hắn cho đánh chết, may mắn là Thái Tông Đế nói muốn giữ lại hắn, không phải vậy liền vừa rồi trận chiến kia, hắn liền có khả năng đem cựu đầu ngao giết chết. Đối với, chỉ cần tìm được cựu đầu ngao liền có thể chứng minh ta nói yêu nguyệt tàn hồn sau khi nhìn quanh một vòng, rốt cục tại cách đó không xa thấy được cái kia hấp hối nằm tại trong vùng đầm lầy cựu đầu ngao, lập tức trên mặt vui mừng. Cái này cựu đầu ngao khí tức rất yếu ớt, giống như phải chết. Yêu nguyệt tàn hồn cũng nhìn thấy cách đó không xa cựu đầu ngao. Dù sao cựu đầu ngao thân thể quá lớn, rất dễ dàng bị tìm tới. Nhanh đi cứu hắn. Chỉ ít tại hắn trước khi chết, đem chuyện năm đó nói ra. Yêu Nguyệt tàn hồn gấp, trực tiếp tung bay đi qua, Hồ Tiên yêu nãng cũng nhanh chóng đi theo. Hắn cũng nghĩ chứng minh yêu Nguyệt nói hết thảy đều là thật. Bất quá Vương Thiên so với bọn hắn trước một bước đạt tới cựu đầu ngao trước mặt. Lúc này cựu đầu ngao bởi vì đổ máu quá nhiều đã hôn mê, nếu không phải vừa rồi Vương Thiên cho hắn một ngụm long khí, đoán chừng này sẽ liền đã chết. Cho ăn, cho ta tỉnh. Vương Thiên nhất bàn tay đánh vào cựu đầu ngao lớn nhất một cái đầu bên trên, đồng thời lại thua một đạo long khí cho hắn, để cho hắn tranh thủ thời gian tỉnh lại. Một tát này đem hấp hối cựu đầu ngao cho đánh thức. Tỉnh lại cựu đầu ngao nhìn thấy Vương Thiên, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hiện tại ta hỏi ngươi một việc, ngươi muốn ăn ngay nói thật, phàm là có một câu lời nói dối, ta lập tức giết ngươi, còn phong ấn hồn phách của ngươi để cho ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Vương Thiên uy hiếp đạo. Sự tình gì? Cựu đầu ngao hư nhược trả lời. Nguyệt Lạc cốc bên trong hai bộ thi thể kia, là chuyện gì xảy ra? Vương Thiên rất là chăm chú hỏi. Lời này cũng là yêu nguyệt cùng yêu nãng muốn hỏi, bọn hắn trợn mắt nhìn đầu này hấp hối cựu đầu ngao, liền chờ một cái chính xác kết quả. Ta nếu là trả lời ngươi vấn đề này, ngươi có thể lưu ta một mạng sao? Cựu đầu ngao cũng không đốc, muốn nhân cơ hội cho mình nưu một đầu sinh lộ. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ có lựa chọn quyền lực sao? Vương Thiên nhíu mày trầm giọng nói. Vậy ta không nói, ngươi đánh chết ta đi. Cựu đầu ngao đông nhiên đem đầu một thấp, một bộ mặc cho hắn đánh giết bộ dáng. Thấy thế, yêu nguyệt cùng yêu nàng gấp. Vương Thiên cũng là không còn gì để nói, gia hỏa này vẫn rất sẽ bảo mệnh. Không có vấn đề, chỉ cần ngươi thành thật trả lời ta vừa rồi vấn đề, ta có thể lưu ngươi một mạng. Vương Thiên bản liền không có nghĩ tới giết hắn, hiện tại đáp ứng hắn, cũng coi là thuận nước dong thuyền. Tốt. Cựu đầu ngao gặp có thể bảo trụ mạng nhỏ, hắn cũng không nhiều lời. Nơi này chôn chính là hai cái hồ yêu, nam hồ yêu là thế nào chết ta không rõ ràng, bất quá cái kia nữ hồ yêu trái tim là bị một cái chồn đen cho đào đi, trước khi đi còn cần phụ chú phong ấn nam kia hồ yêu nhục thân. Cựu đầu ngao một năm một mười đem chuyện năm đó nói ra. Lời nói này, triệt để đã chứng minh yêu nguyệt nói là thật. Hồ tiên yêu nãng nghe đến đó, không còn có hoài nghi. Nãng, ngươi bây giờ tin tưởng ta sao? Yêu nguyệt tàn hồn thần sắc bi thương nhìn về phía hồ tiên yêu nãng. Ta tin tưởng hồ tiên yêu nãng bỗng nhiên ôm lấy yêu nguyệt, kích động toàn bộ thân thể đều run rẩy lên. Hắn không có yêu là người, yêu nguyệt vẫn là hắn yêu người kia. Nãng, chúng ta rốt cục lại có thể gặp nhau. Yêu Nguyệt cũng là ôm chặt lấy Hồ Tiên. Thời gian qua đi mấy ngàn năm, hai cái yêu nhau hồ yêu rốt cục lần nữa ôm ở cùng một chỗ. Thật tốt, lại là một đôi người yêu đi cùng nhau. Vương Tiên thật sâu cảm khái một câu, đáng tiếc bọn hắn lập tức liền muốn phân biệt chuyển thế. Tháng, có thể tại chuyển thế trước gặp lại ngươi, đời này ta không có tiếng với. Hồ Tiên yêu nàng ôm thật chặt yêu Nguyệt, hắn rất không nỡ, thế nhưng là chuyển thế thời gian tới gần, hắn như bỏ qua, liền sẽ vĩnh viễn không cách nào chuyển thế. Chúng ta tới thế gặp lại đi. Chúng ta kiếp sau còn tại cùng một chỗ được không? Yêu Nguyệt cũng biết chuyển thế không cách nào ngăn cản, chỉ có thể khẩn cầu kiếp sau tiếp tục cùng một chỗ. Tốt, kiếp sau chúng ta còn tại cùng một chỗ. Yêu Nãng nói cúi đầu hướng Yêu Nguyệt tự thân đi, khi hai mảnh cánh môi đụng chạm lấy sát na, hai người tàn hồn cũng dần dần mơ hồ, cũng rất nhanh hoàn toàn biến mất tại không trung. Chương 151, Vân Cử nôn khan không chỉ, chương 151, Vân Cử nôn khan không chỉ. Nhìn xem hai người tàn hồn dần dần biến mất trên không trung, Vương Thiên đối với bầu trời buồn vô cớ thở dài. Người hữu tình cũng coi như cuối cùng thành thân thuộc, hy vọng kiếp sau các ngươi nối lại tiền duyên. Vương Thiên tương ánh mắt thu hồi lại sau, cũng không có vội vã trở về Hoàng Lăng, mà là khoanh chân ngồi xuống. 300 năm yêu lực hắn còn không có dùng xong, sao có thể lãng phí đâu. Sau khi ngồi xuống, Vương Thiên từ hệ thống trong không gian lấy ra Nguyệt Hồ Bảo Châu, muốn hấp thu yêu lực, nhất định phải mượn nhờ bảo vật này. Xong, cái này Hồ Tiên chuyển thế trước, còn không có nói với ta phải dùng làm sao Nguyệt Hồ Bảo Châu chuyển hóa yêu khí. Vương Thiên có chút im lặng, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính hắn lục lọi. Hệ thống, giúp ta dùng Nguyệt Hồ Bảo Châu đem 300 năm yêu lực chuyển hóa thành long khí. Vương Thiên thử nghiệm cùng hệ thống câu thông, không nghĩ tới nếm thử này vậy mà thành công. Đốt, 300 năm yêu lực đã chuyển hóa thành 270 năm long khí. Theo hệ thống thanh âm rơi xuống, Nguyệt Hồ Bảo Châu tản mát ra chói mắt hào quang màu phấn hồng, tiếp lấy nồng đậm long khí từ Nguyệt Hồ Bảo Châu bên trong phiêu tán đi ra. 90 chuyển hóa, so ta tưởng tượng cao hơn rất nhiều. Vương Tiên thấy thế đại hỉ, sau đó nắm chặt thời gian đem phiêu tán đi ra long khí cho hấp thu đến thể nội. Trải qua Nguyệt Hồ Bảo Châu chuyển hóa sau long khí vô cùng tinh khiết, Vương Tiên hấp thu sau khi tiến vào không cần lại luyện hóa, trực tiếp sau khi hấp thu đem nó tụ hợp vào đến vùng đan điền. Theo long khí không ngừng gia tăng, vùng đan điền màu kim long hồn tiếp tục trưởng thành lên, cùng lúc đó Vương Thiên nhục thân cũng đang nhanh chóng mạnh lên. Nhìn từ đằng xa đi, Vương Thiên hiện tại cả người bị long khí màu vàng bao phủ, lộ ra uy nghiêm bất phàm. Cũng không biết đi qua bao lâu, 270 năm long khí bị Vương Thiên triệt để hấp thu chuyển hóa, thực lực của hắn cũng từ địa tiên cảnh trung kỳ nhất cử tấn thăng đến địa tiên cảnh đại viên mãn. Nếu không phải có bình cảnh gông cùm xiềng xích tại, Vương Thiên thực lực còn có thể tiến thêm một bước. Hắn màu kim long hồn cũng nhất cử phát triển đến 150 mét, nếu là phóng xuất, tuyệt đối là như quái vật khổng lồ tồn tại. Mở mắt sát na, một vệt kim quang từ trong mắt bắn đi ra, tốt là lăng lệ. Không sai, không sai. Cuối cùng đã tới địa tiên cảnh đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến tiên tiên cảnh. Vương Thiên cúi đầu nhìn xem trong tay Nguyệt Hồ Bảo Châu, đối với nó càng ngày càng hài lòng. Nguyệt Hồ Bảo Châu chức năng này quá thực dụng, có hắn, về sau tiến độ tu luyện sẽ nhanh hơn. Nên trở về đi Hoàng Lăng, Thái Tông Đế vẫn chờ ta trở về. Vương Thiên tương Nguyệt Hồ Bảo Châu thu vào hệ thống không gian sau, lúc này mới phát hiện sắc trời đã tối, không chung một vòng trăng tròn treo lơ lửng trên cao. Lại là một cái trăng tròn đêm, như vậy xem ra, ta phải đi trước một chuyến Hắc Sắc Lăng Điện. Vương Thiên tâm thần khẽ động, lúc này làm ra quyết định. Hắc Sắc Lăng Điện là mỗi tháng một lần, bỏ qua liền phải chờ một tháng, mà Thái Tông Đế bên kia, lúc nào đi đều có thể. Quyết định tốt sau, Vương Thiên từ dưới đất đứng lên, sau đó thân thể lóe lên trong nháy mắt đi tới cựu đầu ngao trước mặt. Hắn lúc này vẫn là một bộ hấp hối bộ dáng. Ngươi thế nhưng là đã đáp ứng ta, muốn lưu ta một mạng. Cựu đầu ngao nhìn thấy Vương Thiên, theo bản năng lộ ra một tia sợ hãi. Ta sẽ không giết ngươi, nhưng là ta muốn dẫn ngươi đi gặp một người, về phần hắn giết hay không ngươi, vậy phải xem ngươi tạo hóa. Vương Thiên khỏe miệng có chút dương lên, hắn cái này có thể không tính gạt người.
Ai?
Cửu đầu ngao khẩn trương hỏi.
Đến lúc đó ngươi sẽ biết.
Vương Thiên không có cho hắn không nói cơ hội, tiện tay chảo một cái, liền lăng không đem cửu đầu ngao thân thể khổng lồ cho nắm nâng tại không trung. Đã hấp hối cửu đầu ngao căn bản vô lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho bằng Vương Thiên nắm lấy hắn hướng Hoàng Lăng bay đi. Dưới sự yểm hộ của bóng đêm, thời gian mấy hơi thở, Vương Thiên liền đến Hoàng Lăng trên không.
Lão tổ, ta đem cửu đầu ngao mang tới.
Vương Thiên nói đem cửu đầu ngao trực tiếp từ không trung ném xuống, đúng lúc nện chúng ở Thái Tông Đế Lang điện trước đại môn, còn đem mặt đất ném ra một cái không nhỏ hố đến.
Đa tạ tiểu huynh đệ, ngươi muốn cái gì, có thể đề cập với ta.
Thái Tông Đế thanh âm tức thời từ lăng điện bên trong truyền tới, trong giọng nói còn mang theo ba phần kích động.
Đêm nay ta còn có sự tình khác, ngày mai lại đi tìm ngươi.
Vương Thiên sau khi nói xong câu đó, liền vội vã hướng Hoàng Lăng chỗ sâu nhất bay đi. Ánh trăng càng ngày càng sâu, Vương Thiên lạc xuống từ trên không đến sau, hắc sắc lăng điện cửa lớn đã mở ra.
Tới đúng lúc,
Vương Thiên không do dự, nhấc chân liền đi vào. Hắc sắc lăng điện bên trong y nguyên rất rét lạnh, nhưng đối với giờ này ngày này Vương Thiên tới nói, điểm ấy hàn khí căn bản không ảnh hưởng được hắn. Đã tại cái này tuyệt sắc nữ thi bên trên sờ soạng 5 lần, không biết còn có thể hay không lấy ra ban thưởng đến. Từ mấy lần này sờ thi kinh lịch đến xem, Vương Thiên đại khái biết từ trên trời cấp trên thi thể sờ được ban thưởng cũng không phải vô hạn. Khi còn sống thực lực càng mạnh, sờ được ban thưởng số lần mới có thể càng nhiều. Mà trước mắt cái này tuyệt sắc nữ thi, Vương Thiên đã sờ soạng 5 lần, đã là tất cả thi thể bên trong sờ đến ban thưởng nhiều nhất một cái. Có thể hay không lấy ra ban thưởng, thử một lần nữa liền biết. Vương Thiên thử đưa tay sờ một chút mặt của nàng, chạm tay băng lãnh, cứng ngắc. Hoàn toàn không có sờ Vân Cử thời điểm như vậy ấm áp, mềm mại.
"Đốt, chúc mừng ký chủ sờ đến tiên cấp thi thể, thu hoạch được ngàn năm ma khí."
Vương Thiên đại hỉ, ngàn năm ma khí, cái này nếu là dùng Nguyệt Hồ Bảo Châu chuyển hóa thành long khí, đó chính là 900 năm long khí, khổng lồ như vậy long khí, đầy đủ hắn trùng kích tiên tiến cảnh.
"Tốt, quá tốt rồi, đợt này kiếm bộ rồi."
Bất quá trước không nổi, lại kiểm tra còn có cái gì ban thưởng. Vương Thiên kiềm chế lại tâm tình kích động, lần nữa đưa tay sờ về phía nữ thi kia. Ngay tại lúc tay của hắn sắp sờ đến nữ thi thời điểm, đột nhiên một cỗ năng lượng quen thuộc đem hắn cho đánh đi ra. Cùng lúc đó, Kỳ Lân cắt trong khuê phòng. Trong lúc ngủ mơ Vân Cử, đột nhiên chợt đánh thức, ngồi ở trên giường thở hổn hển, gương mặt xinh đẹp hoàn toàn trắng bệnh, trên cái trán tuyết trắng còn hiện đầy tinh mịn mồ hôi, nhưng thân thể đã không giống trước đó như vậy e ngại rét lạnh, càng không có run lẩy bẩy. Vì cái gì gần nhất vừa đến đêm trăng tròn luôn mơ tới có người sờ vớt ta? Vân Cử rất là không cam lòng, vừa rồi nàng cảm nhận được người kia muốn lần nữa sờ nàng, liền dùng ý chí lực cưỡng ép để cho mình tỉnh lại, lúc này mới không để cho người kia sờ đến nàng. Suy nghĩ thật lâu, Vân Cử vẫn không có nghĩ rõ ràng, lập tức chỉ có thể lần nữa từ bỏ. Bất quá tỉnh táo lại sau, Vân Cử kinh ngạc phát hiện, lần này nàng giống như chẳng phải lạnh.
À, ta giống như không có lạnh như vậy, chẳng lẽ là bởi vì ta thực lực mạnh lên sau, thân thể liền không e ngại lạnh.
Vân Cử càng nghĩ càng thấy được bản thân phỏng đoán là đúng. Xem ra ta phải gấp rút tu luyện, nói không chừng chờ ta thành tiên sau, giấc mộng này cũng sẽ biến mất.
Vân Cử cũng không muốn lại mơ tới những người khác sợ nàng, quyết định chủ ý sau liền muốn bắt đầu tu luyện, có thể nàng vừa vận khởi linh khí, bụng liền một trận buồn nôn, muốn nôn mửa, nhưng nôn nửa ngày cũng không có phun ra đồ vật.
Mẹ Vân Cử vỗ vỗ ngực, này mới khiến chính mình dễ chịu một chút. Nghĩ như thế nào muốn nôn mửa nghĩ đến đây, Vân Cử lại lần nữa nôn khan.
Ta hiện tại cũng nhất phẩm cảnh, thân thể làm sao còn sẽ không thoải mái?
Vân Cử một trận kinh nghi, theo lý tới nói, nhất phẩm cảnh sau, thân thể đã sẽ không lại ngã bệnh, mà lại nàng ăn cũng rất có quy luật.
Vân Cử cẩn thận suy tư một hồi, đống nhiên nghĩ đến một cái khả năng.
Nôn khan, ta không phải là chương 152, Vân Cử mang thai, chương 152, Vân Cử mang thai.
Vân Cử mặc dù không có sinh qua hài tử, nhưng ở trong phủ có thấy phụ nhân sinh qua, cho nên đối với chuyện này có chút hiểu rõ.
Ta không phải là mang thai đi.
Vân Cử nghĩ đến đây hơn một tháng qua, nàng một mực tại cùng Vương Thiên ân ái, mang thai tựa hồ cũng là rất hợp lẽ thường.
Không được, chờ trời sáng ta phải tìm đại phu xác nhận bên dưới.
Vân Cử dương mắt nhìn một chút ngoài cửa sổ, phát hiện dưới mắt là lúc rạng sáng, chỉ có thể chờ đợi sau khi trời sáng lại đi tìm đại phu xác nhận.
Chờ đợi thời gian là gian nan nhất, Vân Cử nằm ở trên giường lăn qua lộn lại rốt cuộc không ngủ được, ngồi xuống tu luyện đi, tâm cũng không yên lặng được.
Vừa nghĩ tới chính mình khả năng thật mang bầu Vương Thiên hài tử, thật hưng phấn khó tự kiềm chế.
Cái này rạng sáng là Vân Cử từ khi ra đời đến nay nhất là dài dằng dặc. Thật vất vả nhịn đến hừng đông, nàng liền không kịp chờ đợi mở cửa đi ra ngoài.
Vân Cử hiện tại còn không muốn để cho phụ thân, Hồng Anh bọn hắn biết, cho nên nàng một người chạy ra ngoài.
Bởi vì quá sớm nguyên nhân, y quán cửa còn không có mở, Vân Cử đợi một hồi lâu mới đợi đến y quán mở cửa.
Y quán vừa mở cửa, nàng liền trước tiên đi vào.
Lưu đại phu, ta gần nhất thường xuyên muốn làm loạn, thế nhưng là nhà không ra đồ vật, ngươi giúp ta nhìn xem ta sinh bệnh gì.
Vân Cử nói đem một thỏi bạc để lên bàn.
Lưu đại phu là cái trung niên phụ nữ, nữ tính làm lớn phu rất ít, bất qua y thuật của nàng lại không kém.
Lúc đầu nàng nhìn thấy sáng sớm liền có người sang đây xem bệnh, trong lòng kỳ thật vẫn là rất có mâu thuẫn, nhưng nhìn thấy trên bàn cái kia một thỏi bạc, cái kia chỉ có mâu thuẫn tâm lý lập tức tan thành mây khói.
Ngươi ngồi xuống trước, nắm tay đặt ngang ở trên bàn, ta cho ngươi bắt mạch.
Lưu đại phu ngữ khí bình hòa nói ra, đồng thời đem trên bàn cái kia một thỏi bạc cho thuận đến trong ống tay áo của mình.
Vân Cử theo lời ngồi xuống, sau đó đưa nàng tuyết trắng mảnh khảnh cổ tay đặt ngang ở trên bàn.
Lưu đại phu đưa tay khoác lên Vân Cử chỗ cổ tay, thoáng sờ lên, liền dương mắt nhìn về hướng nàng.
Chúc mừng cô nương, ngươi mang thai, ngươi nôn khan là thời gian mang thai phản ứng.
Lưu đại phu như nói thật đạo,
ta mang thai.
Vân Cử trong lòng kích động không thôi, nàng thật mang thai, đây chính là nàng cùng Thiên ca ca hài tử.
Ta ơn Lưu đại phu, đây là đưa cho ngươi tiền xem bệnh.
Vân Cử vui vẻ từ trên thân móc ra một thỏi vàng đặt ở Lưu Đại Phu trước mặt, sau đó đứng dậy chạy vội trở về Kỳ Lân Các. Lúc này ở Hoàng Lăng Vương Thiên, còn không biết Vân Cử đã mang thai. Tại thu được 1000 năm ma khí sau, hắn lập tức về tới cái kia tiểu pha phòng, cũng đem cửa phòng đóng lại, còn để tiểu nô canh giữ ở bên ngoài. Làm xong đây hết thảy sau, Vương Thiên tài an tâm. Không biết dùng Nguyệt Hồ Bảo Châu có thể hay không đem ma khí chuyển hóa thành long khí. Vương Thiên vẫn là vô cùng thất vọng, nếu là không có thể chuyển hóa lời nói, 1000 năm này ma khí với hắn mà nói, giống như là khí thải. Nhưng nếu là có thể chuyển hóa lời nói, vậy liền như bức, dựa vào như thế một cỗ khổng lồ long khí, Vương Thiên có lòng tin trùng kích thiên tiên cảnh. Hệ thống, giúp ta dùng Nguyệt Hồ Bảo Châu đem 1000 năm ma khí chuyển hóa thành long khí. Vương Thiên mãn hoài mong đợi đối với hệ thống nói ra. Đốt, 1000 năm ma khí đã chuyển hóa thành 900 năm long khí, hệ thống thanh âm để Vương Thiên kích động thân thể rung động không thôi. Quá tốt rồi, ma khí thế mà thật có thể chuyển hóa thành long khí, như vậy ta liền có thể nhờ vào đó trùng kích một thanh thiên tiên cảnh. Vương Thiên kiềm chế lại tâm tình kích động, sau đó cúi đầu chiều Nguyệt Hồ Bảo Châu nhìn lại. Chỉ thấy lúc này Nguyệt Hồ Bảo Châu mặt ngoài đã không phải là hào quang màu phấn hồng, thay vào đó là quang mang màu vàng, mà lại phi thường lóa mắt. 900 năm long khí, khổng lồ như vậy một cỗ long khí, không biết có thể đem ta tăng lên tới một cái dạng gì cảnh giới. Vương Thiên hít sâu thở một cái sau, bắt đầu hấp thu lên Nguyệt Hồ Bảo Châu bên trong long khí. Long khí màu vàng từ Nguyệt Hồ Bảo Châu bên trong tràn lan sau khi ra ngoài, bị Vương Thiên toàn bộ hấp thu đến thể nội. Hấp thu rộng lượng long khí sau, Vương Thiên thân thể xuất hiện lần nữa tiến hóa, bất quá đã đến bình cảnh, tiến hóa rất có hạn. Trừ thân thể thoáng mạnh lên một chút bên ngoài, vùng đan điền long hồn đang hấp thu khổng lồ long khí sau, cũng lần nữa cấp tốc trưởng thành lên, nhưng là tại dài đến 160m thời điểm, long hồn trưởng thành tốc độ liền bắt đầu trở nên chậm, càng về sau liền càng chậm. Vương Thiên biết đây là chạm tới địa tiên cảnh bình cảnh, nếu như hắn không đột phá nổi lời nói, trong một đoạn thời gian rất dài, thực lực đều đem dừng lại tại địa tiên cảnh. Có thể hay không đột phá đến thiên tiên cảnh, liền nhìn lần này. Vương Thiên hít sâu thở một cái, nếu như 900 năm long khí đều không đột phá nổi lời nói, vậy hắn lần sau nhưng là không còn tốt như vậy cơ duyên. Vương Thiên cắn răng tiếp tục đánh thẳng vào bình cảnh, có thể theo thời gian trôi qua, long khí đối với hắn tiến hóa càng ngày càng yếu ớt, long hồn cũng cơ hồ xa vào đến đỉnh chỉ trưởng thành tình trạng. Không cam lòng, Vương Thiên tiếp tục không ngừng hấp thu long khí, thân thể cũng đang không ngừng hấp thu long khí, thế nhưng là hơn 10 ngày đi qua, vẫn không có dấu hiệu muốn đột phá. Triệt để lâm vào dừng lại, đến suy nghĩ lại một chút biện pháp. Vương Thiên gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nhưng hắn nghĩ như thế nào đều muốn không ra biện pháp đột phá. Đây cũng là thiên tiên cảnh cao thủ khan hiếm nguyên nhân, muốn đột phá đến thiên tiên cảnh, trừ muốn tuyệt đối thiên phú bên ngoài, còn cần một chút may mắn cùng cơ duyên. Lại là vài ngày đi qua, vẫn không có đột phá Vương Thiên, dự định tạm thời từ bỏ, nhưng vào lúc này, một đạo hùng hậu thanh âm giản mua từ Hoàng Lăng chỗ sâu nhất truyền tới. Thanh âm này rất là mờ mịt hư ảo, phản phất là chỉ nhằm vào hắn một người. Nhân long hợp nhất, mới có thể thành tiên. Đây là Vương Thiên tâm thần đại chấn, thanh âm này nơi phát ra chỗ tựa như là đến từ Hoàng Lăng chỗ sâu nhất, mà lại có này nội tính, toàn bộ Hoàng Lăng chỉ sợ chỉ có Thủy Hoàng Đế. Chẳng lẽ là Thủy Hoàng Đế long hồn đang giúp ta? Vương Thiên rất là chấn kinh, Thủy Hoàng Đế long hồn thực lực thế mà khủng bố như vậy, ngay cả hắn đang tu luyện đột phá đều có thể biết. Tỉnh táo lại sau, Vương Thiên khai thủy dựa theo nhắc nhở này thử đứng lên. Nhân long hợp nhất, chẳng lẽ là đem chính mình cùng long hồn hợp hai là một? Vương Thiên nhãn tình bỗng nhiên sáng lên, cũng chỉ có nhân long hợp hai là một mới có thể nâng cao một bước. Nghĩ tới đây, Vương Thiên tương tâm thần của mình đắm chìm đến rồng của mình hồn bên trong, hắn lần thứ nhất đem ý thức chìm vào đến long hồn bên trong. Khi ý thức chìm vào đến long hồn sát na, Vương Thiên ngũ giác lập tức liền thay đổi. Hắn ngũ giác biến thành một con rồng, rong chơi tại long khí màu vàng trong hải dương. Phương viên mấy trăm cây số hết thảy đều thu hết vào mắt. Thật kỳ diệu cảm giác, ta hiện tại chính là một con rồng, hiện tại lại hấp thu long khí thử một chút. Vương Thiên thông qua Nguyệt Hồ Bảo Châu tiếp tục hấp thu lên long khí, lần này long khí hấp thu, để long hồn có đột phá dấu hiệu. Vương Thiên cả người cũng tản ra chói mắt hào quang màu vàng. Chỉ một tiếng rung trời tiếng long ngâm từ Vương Thiên đan điền xử lý truyền ra, ngay sau đó to lớn kim long phi đi ra, xông phá nhà gỗ nhỏ, bay thẳng cửu thiên. Chương 153, thiên tiên cảnh, chương 153, thiên tiên cảnh. Màu kim long hồn xông ra đan điền sau, thẳng lên cửu tiêu. Vương Thiên còn là lần đầu tiên lấy long hồn thị giác quan sát thế giới, hắn lúc này toàn bộ long khu tràn đầy lực lượng, màu vàng hào quang chói sáng, đem tầng mây đều nhuộm thành màu vàng nóng. Đây chính là rồng thị giác sao? Cảm giác toàn bộ Hoàng Lăng đều nhỏ đi thật nhiều, ngũ quan cảm giác cũng tăng lên mấy lần. Vương Thiên chính suy nghĩ nhiều cảm thụ một hồi, đột nhiên từ trên cựu tiêu hạ xuống tới một đạo màu vàng của sáng, tinh chuẩn rơi vào trên người hắn. Tại đạo quang trụ màu vàng này bên dưới, Vương Thiên màu kim long hồn bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến lớn, hắn tại Hoàng Lăng nhục thân cũng đồng thời tản ra chói mắt hào quang màu vàng. Lục thể cùng long hồn thực lực đều đang nhanh chóng tăng vọt, cái này biểu thị Vương Thiên rốt cục xông phá địa tiên cảnh gông cùng xiềng xích, đạt đến tiên tiên cảnh. Nguyệt Hồ trong Bảo Châu còn lại 500 năm long khí, tăng nhanh Vương Thiên thực lực tấn thăng. Thật thoải mái, rốt cục xông phá đến tiên tiên cảnh, còn lại long khí cũng không cần lãng phí. Vương Thiên tại trong tầng mây vui sướng không ngừng du động, tâm tình rất là kích động, ngũ quan cảm giác cũng đang nhanh chóng tăng lên. Bên ngoài kinh thành đại chiến cũng bị hắn thu hết vào mắt, bất quá Vương Thiên cũng không có đi quản mấy vị hoàng huynh hoàng đệ chết giết. Hắn lúc này chuyên chú vào năng lượng củng cố, chỉ có hắn thực lực bản thân mạnh, liền không sợ bất luận kẻ nào cùng quyền thế. Tại quá khứ vài ngày sau, Vương Thiên rốt cục đem Thiên Tiên Phúc Trạch toàn bộ hấp thu, Nguyệt Hồ trong Bảo Châu còn lại long khí cũng toàn bộ bị hắn cho hấp thu, long hồn nhất cử phát triển đến 200 mét, đã thành một cái quái vật khổng lồ. Du động tại trong tầng mây, cực kỳ giống vô địch long thần. Thiên Tiên cảnh trung kỳ, thực lực này, phóng nhãn toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục hẳn là cũng chắc chắn khẽ đếm hai. Vương Thiên đối với thực lực của mình rất là hài lòng, bất quá hắn không có phớt lờ, hôm nay Huyền Đại Lục cần tàng đại lão nhiều lắm, chỉ có chân chính đạt đến thực lực trần nhà, mới xem như vô địch chân chính. Thu hồi tâm thần sau, Vương Thiên Dĩ Long Hồn chi tư hướng về trong Hoàng Lăng nhục thể đáp xuống, khí thế tựa như thao thiên cự lãng. Nhưng lại tại cả hai tiếp xúc sát na, Long Hồn trực tiếp lặng yên không tiếng động chui vào trong nhục thể, Vương Thiên ý thức cũng trong nháy mắt quy vị đến trong nhục thể. Khi hắn mở hai mắt ra sát na, cả người kim quang không ngừng lập lòe, rất là khiếp người. Hô, rốt cục trở về. Vương Thiên thở ra một ngụm màu vàng trọc khí, từ dưới đất đứng lên sau, toàn thân trên dưới tản mát ra lốt bốp tiếng vang, đây là gân cốt triệt để mở ra sau kết quả. Thiên Tiên cảnh trung kỳ, lần này cần là gặp lại Đại Nguyệt quốc nữ đế, ta liền không lại sợ nàng. Vương Thiên nắm chặt lại nắm đấm, ánh mắt lóe lên một tia tinh quang. Bất quá Vương Thiên cũng không đội lấy đi tìm Đại Nguyệt quốc nữ đế, mà là bay về phía Thái Tông Đế Lăng điện, hắn bên kia còn có rất nhiều bảo vật không có cầm, hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một chút tăng lên thực lực mình cơ hội. Cùng lúc đó, bên ngoài kinh thành đại chiến đã đến cuối cùng giai đoạn. Đại hoàng tử cùng bát hoàng tử liên thủ sau, thế công phi thường hung mãnh, mắt thấy kinh thành liền bị công phá thời điểm, Tô Chấn Nam để 400,000 Long Uy quân từ phía sau bọc đánh tới, dẫn đến đại hoàng tử biên quan quân tử thương thảm trọng, đại hoàng tử cũng thân ham trùng đây. Điện hạ, chúng ta bị vây quanh, chúng ta hộ ngươi phá vây đi, quân sư Văn Hạo nóng nảy hồ lớn. Phá vây ra ngoài thì như thế nào? Các minh đệ đều chết ở chỗ này, ra ngoài cũng không làm nên chuyện gì. Đại hoàng tử Vương Viêm một mặt tuyệt vọng, vốn cho là có 8 hoàng đệ trợ giúp, là hắn có thể công phá kinh thành, nhưng hắn quá coi thường kinh thành hộ rồng đại trận. Thủy hoàng đế tự mình bố trí hộ rồng đại trận, ngạnh sinh sinh ngăn trở huynh đệ bọn họ hai về tay. Thế nhưng là còn sống mới có hy vọng, điện hạ, chờ chúng ta sau khi rời khỏi đây, đi tìm Bắc Lương Vương, hắn nhất định sẽ ủng hộ ngươi, quân sư Văn Hạo lớn tiếng nói. Có hắn ủng hộ ngươi, dù cho không đảm đương nổi hoàng đế, cát cứ phương Bắc cũng là lựa chọn tốt. Cát cứ phương Bắc. Đại hoàng tử Vương Viêm trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng, cát cứ phương Bắc đích thật là cái lựa chọn tốt, các loại thực lực góp nhặt đủ, đến lúc đó lại đến kinh thành. Đối với ta hiện tại để tử thị hộ ngươi ra ngoài, điện hạ, tranh thủ thời gian chuẩn bị xuống quân sư Văn Hạo quyết định thật nhanh, gọi tới trên 100 tên tử sĩ. Đại hoàng tử Vương Viêm cũng không do dự, ở trên 100 tên tử thị bảo vệ dưới, liều mạng ra bên ngoài phá vây. Tử thị bất kể cá nhân sinh tử, lại thêm đại hoàng tử thực lực bản thân cùng các loại bảo vật, rất nhanh liền mở ra một đầu lỗ hổng. Điện hạ, chúng ta phá vòng vây thành công, quân sư Văn Hạo nhìn trước mắt khoảng không khu vực, mừng rỡ trong lòng. Chỉ cần phá vây ra ngoài, thành công trở lại Bắc Lương, vậy thì có lần nữa tới qua hy vọng. Đúng vậy à, chúng ta rốt cục đi ra, chờ trở lại Bắc Lương, tích lũy đủ thực lực, ta nhất định phải báo hôm nay thủ này cả người làm máu Vương Viêm, nắm chặt lại nắm đấm, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng cứu hận. Nhưng vào lúc này, một đạo chùm sáng màu đỏ từ trên trời giáng xuống, trực chỉ đại hoàng tử cái trán. Hắn lúc này đã khí lực hao hết, mặc dù phát giác gặp nguy hiểm tới người, có thể phản ứng hay là chậm một nhịp, chờ hắn vận khởi long khí muốn ngăn cản thời điểm, đạo hồng quang này đã trước một bước bắn thủng mi tâm của hắn. Tại sao có thể như vậy? Đại hoàng tử Vương Viêm một mặt không cam lòng ngã xuống, rất nhanh liền không có khí tức. Một bên quân sư Văn Hạo nhìn đến đây, quá sợ hãi. Điện hạ Văn Hạo ôm đại hoàng tử Vương Viêm thân thể, một mặt kinh hoàng, đại hoàng tử chết, bọn hắn liền triệt để xong. Đại hoàng tử Vương Viêm chết, lập tức làm cho cả biên quan quân rắn mất đầu, chờ đợi bọn hắn, không phải tử vong chính là đầu hàng. Cách đó không xa trên núi, Tố Cẩm Tâm một mặt bình tĩnh nhìn xem đây hết thảy, bởi vì vừa rồi đạo hồng quang kia chính là nàng phát ra. Nàng làm sao lại để đại hoàng tử Vương Viêm phá vây, còn sống trở lại Bắc Lương? Chủ tử, Vương Viêm chết. Lâm Dĩnh có chút hưng phấn nói. Chính là cái này đại hoàng tử, dựa vào địa lý ưu thế cản trở các nàng mấy chục năm, dưới mắt họa lớn trong lòng loại trừ, các nàng đại nguyệt quốc quân đội xuôi nam, liền triệt để không lo. Ân, Vương Viêm vừa chết, biên quan quân liền rắn mất đầu, chúng ta đại nguyệt quốc uy hiếp lớn nhất xem như triệt để tiêu trừ. Tố Cẩm Tâm khẽ môi có chút dương lên, nàng đối với hôm nay cục diện này phi thường hài lòng. Vương Viêm chết, biên quan quân cũng kém không nhiều toàn quân bị diệt, Long Uy quân cũng bởi vậy liều đến chỉ còn lại có 100,000 đến, đối bọn hắn đại nguyệt quốc đã không tạo thành uy hiếp. Còn lại chính là đại càn hoàng triều đệ nhất tông môn, Thiên Long môn. Chủ tử, Thiên Long môn bên kia chúng ta lúc nào xuất thủ? Lâm Dĩnh lên tiếng nói. Không đợi, để bọn hắn lại tiêu hao một chút hộ long trận pháp này mặc dù lợi hại, nhưng năng lượng là có hạn, chờ bọn hắn tiêu hao không sai biệt lắm, chúng ta lại ra tay không muộn. Tố Cẩm Tâm nói đôi mắt đẹp theo bản năng nhìn về hướng kinh thành chỗ sâu nhất, nhìn lên trong bầu trời cái kia màu vàng tầng mây quần quần chớp động, mày liêu chăm chú nhăn đứng lên. Kinh thành tình huống bên này, nàng cơ bản có thể khống chế thế cục, có thể gần nhất không biết làm tại sao, trong lòng có chút hoảng. Chương 154, triệt để điên cuồng, chương 154, triệt để điên cuồng. Thái Tông Đế Lăng điện. Vương Thiên đến thời điểm, phát hiện trong nghĩa trang nhiều một bộ cựu đầu long thi, còn mới mẻ lấy không có hư thối, xem ra cựu đầu ngao vẫn là bị Thái Tông Đế cho luyện. Tại thế giới thực lực vi tôn này, ai thực lực mạnh, ai liền có thể chúa tể hết thảy. Cựu đầu ngao có thể trưởng thành đến địa tiên cảnh, cũng là ăn không ít sinh linh. Vương Thiên trải qua cựu đầu long thi thời điểm, thuận tay sờ soạn một cái, đây chính là địa tiên cảnh thi thể, có thể thu được ban thưởng không ít, không sở ngu sao mà không sở. Đốt, chúc mừng ký chủ sở đến tiên cấp thi thể, thu hoạch được 100 năm long khí. Không nghĩ tới ban thưởng vẫn rất phong phú, lại sờ một lần. Vương Thiên rất hài lòng ban thưởng này, lập tức lại đưa tay đưa về phía cựu đầu long thi. Khi hắn tay chạm đến thi thể sát na, hệ thống thanh âm lần nữa vang lên. Đốt, chúc mừng ký chủ sở đến tiên cấp thi thể, thu hoạch được 100 năm long khí. 200 năm long khí, còn có thể. Vương Thiên nhẹ gật đầu, chợt lần nữa đưa tay sờ về phía cựu đầu long thi. Đốt, chúc mừng ký chủ sở đến tiên cấp thi thể, thu hoạch được 100 năm long khí. Lại là một cái 100 năm long khí ban thưởng, cái này cộng lại hết thảy có 300 năm long khí. Có 300 năm này long khí tăng thêm viên kia cựu sắc long châu, Vương Thiên cảm giác có cơ hội trùng kích một chút thiên tiên cảnh hậu kỳ. Thu được 3 lần ban thưởng sau, Vương Thiên lại thử sờ soạn một lần, lần này không có phần thưởng. Địa tiên cảnh thu hoạch được 3 lần ban thưởng, cái kia màu đen lăng trong điện nữ thi kia khi còn sống đến thực lực gì? ta đều đã sờ soạn 6 lần, chẳng lẽ lại thực lực của nàng là thần? Vương Thiên càng nghĩ càng thấy đến khủng bố. Lợi hại như vậy một cái mỹ nữ tuyệt sắc, tại sao lại xuất hiện ở đại càn hoàng triều trong hoàng lăng đâu? Đang lúc xuất thần, bị lăng trong điện một tiếng long ngâm âm thanh cắt đứt. Thái Tông đế tựa hồ đột phá, toàn bộ lăng điện tản ra màu lam long khí, còn ẩn ẩn có long uy tràn lan mà ra. Bất quá điểm ấy long uy đối với dưới mắt Vương Thiên tới nói, không đáng kể chút nào. Thái Tông đế đột phá, lấy hắn hiện tại long hồn thực lực, hẳn là có thể so sánh nhân tiên cảnh sức chiến đấu. Vương Thiên từ hắn thả ra long uy, lập tức liền đã đoán được Thái Tông đế thực lực trước mắt. Người sau khi chết biến thành long hồn, thực lực là sẽ hạ xuống, mà lấy hồn hình thức lại tu luyện, tốc độ muốn so thân người tu luyện chậm rất nhiều, đây cũng là Thái Tông đế tại sao muốn hấp thu cựu đầu ngao lưu thông máu cùng long hồn, tới tu luyện nguyên nhân. Long uy tán đi sau, một cái âm thanh vang dội truyền tới. Vương Thiên, đa tạ ngươi đem cựu đầu ngao đưa tới, không phải vậy ta muốn khôi phục lại đến nhân tiên cảnh, không biết muốn bao giờ. Lão tổ, ta đáp ứng ngươi sự tình làm được, chuyện ngươi đáp ứng ta, lúc nào thực hiện? Vương Thiên đã không kịp chờ đợi muốn đi sờ Thái Tông đế thi thể. Phải biết hắn khi còn sống thế nhưng là địa tiên cảnh cao thủ, sẽ còn tiên thuật cự long thôn thiên, đã từng lấy sức một mình đem 100. Không 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 phản quân tiêu diệt, quả nhiên là khủng bố như vậy. Ngươi bây giờ liền có thể tiến đến, muốn cái gì, chính mình tùy tiện cầm. Thái Tông đế hiện tại tâm tình rất tốt, đối với mình vật bồi táng, hắn rất là hào phóng. Mà lại hắn hiện tại là long hồn, nơi này bảo vật, hắn căn bản không dùng đến, còn không bằng thuận nước dòng thuyền đưa cho Vương Thiên. Vậy liền đa tạ lão tổ. Vương Thiên đại hỉ, lập tức đẩy cửa vào. Vẫn như cũng là cái kia linh khí mờ mịt đảo nhỏ, màu lam cự long xếp bằng ở giữa đảo, bất quá cùng trước đó so sánh, cự long thân thể khổng lồ rất nhiều. Ngươi đã đến, ta tất cả bảo vật đều tại ta linh cứu bên trong, chính ngươi tới lấy đi. Thái Tông đế nói dùng long hồn chi lực tự tay đem chính mình linh cứu vách quan tài đánh ra. Đây là cái thứ nhất tự mình cho Vương Thiên mở ra vách quan tài lao tổ tông. Vậy ta liền không khách khí. Vương Thiên nhất cái lách mình trong nháy mắt đi tới Thái Tông đế quan tài bên cạnh. Lúc này vách quan tài đã mở ra, bên trong nằm một bộ óng ánh sáng long lanh thi cốt, xung quanh chất đầy các loại bảo vật, bất quá có thể vào Vương Thiên nhãn chỉ có một thanh tiên kiếm. Kiếm này không sai. Vương Thiên tiện tay đem thanh kia tiên kiếm cầm lên, kiếm khí bén nhọn ẩn ẩn tại trên thân kiếm lưu chuyển, còn có tiếng long ngâm từ trong kiếm truyền tới. Ánh mắt không sai, đây là ta khi còn sống sử dụng bộ kiếm, Long Vương kiếm, là dùng Long Vương xương luyện chế mà thành một thanh thượng đẳng tiên kiếm, uy lực mặc dù so ra kém thần kiếm, nhưng một kiếm có thể đem một tòa núi cao chém thành hai khúc, đối với long khí tổn thương cũng có bổ trợ. Thái Tông đế rất là kiêu ngạo giới thiệu nói, dù sao đây là hắn khi còn sống vừa ý nhất một thanh bảo kiếm, mặc dù hắn hiện tại không dùng được, nhưng cũng nghĩ cho hắn tìm tốt chỗ đi, mà Vương Thiên chính là người chọn lựa thích hợp nhất. Long Vương kiếm, không sai, không sai. Vương Thiên tương Long Vương kiếm thu vào hệ thống trong không gian, có như thế tiên kiếm, hắn bạn kiếm quy tông uy lực lại mạnh một phần. Trừ Long Vương kiếm hậu, Thái Tông đế trong quan tài những bảo vật khác, Vương Thiên đều không có hứng thú, mặc dù có không ít địa cấp thậm chí thiên cấp bảo vật, nhưng đều không thể nhập hắn mắt. Vương Thiên rất nhanh liền đem ánh mắt rơi vào cỗ kia bóng ánh sáng long lanh trên thi cốt. Không biết từ Thái Tông đế trên thi cốt có thể lấy ra cái gì đến, hắn khi còn sống thế nhưng là địa tiên cảnh, theo lý mà nói hẳn là có thể sờ 3 lần. Vương Thiên đầy mắt mong đợi đưa tay sờ về phía Thái Tông đế thi cốt. Đốt, chúc mừng ký chủ sờ đến tiên cấp thi thể, thu hoạch được 100 năm long khí. Lại là 100 năm long khí, như vậy Vương Thiên có 400 năm long khí. Tiếp tục sờ. Khi Vương Thiên tay lần nữa đụng phải Thái Tông đế thi thể thời điểm, hệ thống thanh âm cũng lần nữa vang lên. Đốt, chúc mừng ký chủ sờ đến tiên cấp thi thể, thu hoạch được tiên thuật cự long thôn thiên. Sờ đến tiên thuật, đây chính là Thái Tông đế thành danh tiên thuật. Vương Thiên đại hỉ, tăng thêm cái này tiên thuật, hắn hiện tại liền có 3 cái tiên thuật. Trước đó 2 cái tiên thuật uy lực, hắn nhưng là tự mình thí nghiệm qua, hiện tại cái này cự long thôn thiên càng phù hợp rồng của hắn khí, uy lực tất nhiên càng mạnh. Hẳn là còn có một lần có thể sờ. Vương Thiên mang nồng đậm chờ mong, lần nữa đem bàn tay hướng về phía Thái Tông đế thi cốt, khi chạm đến sát na, hệ thống thanh âm lần nữa vang lên. Đốt, chúc mừng ký chủ sở đến tiên cấp thi thể, thu hoạch được 100 năm long hồn chi lực. 100 năm long hồn chi lực, cũng không tệ. Vương Thiên thử lại lần thứ 4 sờ soạn đi lên, nhưng là lần này hệ thống thanh âm không tiếp tục vang lên, xem ra địa tiên cảnh thi cốt, hoàn toàn chính xác chỉ có thể sờ 3 lần. Cộng lại hết thảy 400 năm long khí, 100 năm long hồn, hấp thu hẳn là có thể đột phá tới đất tiên cảnh hậu kỳ. Vương Thiên nghĩ tới đây lúc này quanh chân ngồi xuống. Thái Tông đế hòn đảo nhỏ này có một đầu vi hình linh mạch, ở chỗ này tu luyện nếu so với phía ngoài tốt hơn nhiều, huống chi hắn tại Hoàng Lăng tiểu phá ốc đã bị hắn làm hỏng. Lão tổ, ta muốn mượn ngươi bảo địa này tu luyện một chút, ngươi sẽ không để tâm chứ? Vương Thiên quay đầu nhìn về phía Thái Tông đế. Ta chỗ này có đầu linh mạch, chính thích hợp ngươi tu luyện. Thái Tông đế sảng khoái đồng ý. Gặp Thái Tông đế đồng ý, Vương Thiên liền bắt đầu tu luyện. Cùng lúc đó, Bát hoàng tử Vương Khánh cùng Thiên Long môn cao thủ ngay tại điên cuồng tiến công hộ Long trận. Liên tục hơn 10 ngày công kích, hộ Long trận đã ẩn ẩn có vỡ vụn vết tích, nhưng chính là không có phá thoái. Điện hạ, đại hoàng tử chết. Ngũ trưởng lão đột nhiên vội vã chạy tới. Cái gì? Đại ca chết? Bát hoàng tử Vương Khánh rất là kinh ngạc. Lão đại thực lực thế nhưng là huynh đệ bọn họ bên trong thực lực mạnh nhất, thậm chí đã đến võ thánh cấp bậc, vô hạn tới gần tiên nhân cảnh. Chính là như vậy mạnh thực lực, thế mà chết. Đối với hiện tại biên quan quân rắn mất đầu, chết thì chết, trốn thì trốn, chúng ta bên này còn muốn tiếp tục tiến công sao? Ngũ trưởng lão một mặt lo lắng hỏi. Bát hoàng tử Vương Khánh không có trả lời, mà là đem ánh mắt nhìn về hướng trưởng môn Lâm Triệu Dương. Môn chủ, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Bát hoàng tử Vương Khánh hiện tại không có chủ ý, hộ Long trận quá mạnh, mặc dù nhìn xem có vỡ vụn vết tích, nhưng nhìn núi chạy ngựa chết, không biết nếu lại công kích bao nhiêu lần mới có thể phá trận. Trong quá trình này, nếu là không có biên quan quân kiểm chế, bọn hắn Thiên Long môn sẽ chết thảm trọng. Môn chủ Lâm Triều Dương nhìn một chút đánh lửa nóng chiến trường, lại nhìn một chút có vỡ vụn dấu vết hộ Long trận, cân nhắc lợi hại một chút sau, cảm giác hay là rút lui trước lui cho thỏa đáng. Không có đại hoàng tử kiềm chế, bọn hắn Thiên Long môn sẽ chết thảm trọng. Lúc này lui giữ Thiên Long môn, bọn hắn hay là cái kia Thiên Huyền đại lục đệ nhất tông môn. Nhưng vào lúc này, một đạo màu đỏ kinh lôi từ trên trời giáng xuống, đem đã xuất hiện vết rách hộ long trận, đánh lung lay sắp đổ đứng lên, tựa hồ chỉ cần lại tiến công một chút, cái này hộ long trận liền muốn phá toái. Môn chủ Lâm Triều Dương nhìn đến đây, đột nhiên lại cải biến cái nhìn, nội tâm dạ tâm đột nhiên bắt đầu bành trướng. Điện hạ, hiện tại đại hoàng tử chết, ngươi nếu là tấn công vào hoàng cung, hoàng vị này sẽ là của ngươi. Lâm Triều Dương đột nhiên muốn liều mạng một cái, mặc dù hắn không biết đạo này màu đỏ kinh lôi tại sao phải xuất hiện vào lúc này, nhưng bây giờ hắn không quản được nhiều như vậy, bởi vì hộ long trận mắt thấy liền muốn phá toái. Chỉ cần đánh nát hộ long trận, hắn có lòng tin bằng vào Thiên Long môn thực lực, đánh giết Tô Chấn Nam cùng tứ hoàng tử. Bát hoàng tử nghe được hắn có thể ngồi lên hoàng vị, lúc này dã tâm cũng bắt đầu cấp tốc bành trướng, mà lại hắn cũng chú ý tới hộ long trận sẽ phải phá toái. Mặc dù đụng một cái, Thiên Long môn hy sinh sẽ rất lớn, nhưng nếu có thể ngồi lên hoàng vị, điểm ấy hy sinh vẫn là có thể tiếp nhận. Liều một phen, xe đạp biến motor. Tốt, chúng ta tiếp tục tiến công. Bát hoàng tử Vương Khánh Triệt để điên cuồng. Chương 155, Đại Càn hoàng triều sắp bị diệt tới nơi, chương 155, Đại Càn hoàng triều sắp bị diệt tới nơi. Rời kinh thành không xa trên một ngọn núi nhỏ, nữ đế Tố Cẩm Tâm đứng tại đỉnh núi, đạm mạc nhìn xem kinh thành trên không chiến đấu. Chủ tử, Thiên Long môn người lại tiếp tục tiến công hộ long trận, xem ra ngươi đạo kia kinh lôi, cho bọn hắn phá trận lòng tin. Lâm Dĩnh trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ ra vẻ hưng phấn. Vừa rồi nếu để cho Thiên Long môn người cứ như vậy rời đi, vậy các nàng kế hoạch cũng chỉ thành công một nửa. Cho nên Tố Cẩm Tâm dùng cường đại lực lượng, dẫn một đạo kinh lôi đánh vào hộ long trận bên trên, lúc này mới khiến cho hộ long trận lung lay sắp đổ, để Thiên Long môn đệ tử lần nữa thấy được phá trận hy vọng. Ta làm sao lại cứ như vậy để bọn hắn rời đi đâu? Tố Cẩm Tâm khẽ môi có chút dương lên, từ Thiên Long môn đi vào kinh thành, vận mệnh của bọn hắn liền đã bị nàng nắm giữ trong tay. Chủ tử, Cao Minh. Lâm Dĩnh rất là bội phục nhìn về phía Tố Cẩm Tâm, dừng một chút sau lại nhịn không được hỏi. Chủ tử, ngươi nói Thiên Long môn bọn hắn có thể phá hộ long trận sao? Bọn hắn nếu là không chú ý hết thảy cường công, có lẽ thật đúng là có thể phá mất cái này hộ long trận, bất quá Tố Cẩm Tâm cũng không có nói xuống dưới, mà là có chút hăng hái nhìn phía xa. Bất quá cái gì? Lâm Dĩnh nhịn không được hiếu kỳ nói. Theo lão sư ta nói tới, hộ long trận chính là năm đó Thủy Hoàng đế sáng tạo, có thể ngăn cản thiên tiên cảnh cao thủ công kích, nhưng nó trận pháp năng lượng là có hạn, cho nên trường kỳ tiêu hao lời nói, vẫn có thể phá mất. Tố Cẩm Tâm lời nói xoay chuyển sau tiếp tục nói ra. Bất quá hộ long trận phá mất thời điểm, sẽ trong nháy mắt phóng xuất ra so sánh với thiên tiên cảnh sóng năng lượng, dạng này liền có thể trong nháy mắt tiêu diệt địch tới đánh. Trong nháy mắt phóng thích thiên tiên cảnh sóng năng lượng. Đây chẳng phải là nói, dù cho Thiên Long môn phá hộ long trận, bọn hắn cũng sẽ bị cô năng lượng này phản thương, thậm chí toàn quân bị diệt. Lâm Dĩnh đôi mắt có chút sáng lên, trong lòng âm thầm bội phục Thủy Hoàng đế suy tính chu đáo chặt chẽ, dù cho hộ long trận phá, cũng y nguyên có thể cho cùng địch tới đánh mạnh nhất một kích. Đây là lão sư nói với ta, cụ thể có hay không năng lượng bắn ngược, ta cũng không xác định, dù sao một vạn năm này đến, cho tới bây giờ không ai có thể công phá qua hộ long trận. Tố Cẩm Tâm kỳ thật nội tâm cũng có một chút không xác định, bất quá nàng vẫn tin tưởng lão sư. Thậm chí còn có chút chờ mong Thiên Long môn phá mất cái này hộ long trận, dạng này bọn hắn Đại Nguyệt quốc cũng không cần bước lên nguy hiểm này. Kinh thành chết không? Thiên Long môn môn chủ Lâm Triều Dương mang theo một đám trưởng môn tại tập trung lực lượng cường công hộ long trận, tại bọn hắn không ngừng công kích đến, hộ long trận vỡ vụn vết tích càng ngày càng rõ ràng, toàn bộ hộ long trận cũng tại lung lay sắp đổ. Đợi tại hoàng cung tứ hoàng tử Vương Hành, nhìn xem không trung hộ long trận vết rách càng lúc càng lớn, trong lòng lo lắng và phẫn. Nhanh cho ta ổn định, hộ long trận nếu là phá, các ngươi cũng đều đừng nghĩ cho ta sống. Vương Hành khẩn trương giống to. Hộ long trận là kinh thành cuối cùng một đạo bình chướng. Cái này nếu là phá, lấy bọn hắn trong kinh thành lực lượng căn bản ngăn không được Thiên Long môn tiến công, phải biết Thiên Long môn thế nhưng là Thiên Huyền đại lục đệ nhất tông môn. Nó môn chủ Lâm Triều Dương càng là địa tiên cảnh cao thủ, nhân tiên cảnh cao thủ cũng có 2-3 cái, hắn thực lực cường đại, hiếm thấy trên đời. Đem tất cả trận pháp thạch đều cho ta để lên đi, nếu không tiếc bất cứ giá nào cho ta giữ vững hộ long trận. Tô Chấn Nam cũng là gấp, đối mặt Thiên Long môn bất kể bất cứ giá nào điên cuồng tấn công, trong lòng của hắn lần thứ nhất khẩn trương lên. Mặt khác, để Long Uy quân cùng Long Hổ sơn người, từ bên ngoài gấp rút tiến công Thiên Long môn, không cần cho bọn hắn công kích hộ long trận cơ hội. Là thuộc hạ lĩnh mệnh cấp dưới được mệnh lệnh sau, lập tức xuống dưới làm việc. Có vô số trận pháp thạch bổ sung, hộ long trận cường độ thoáng mạnh một chút, nhưng vết rách cũng không có chữa trị. Muốn chữa trị hộ long trận, đó là cần thiên tiên cảnh long khí, không phải dựa vào những trận pháp này thạch liền có thể chữa trị. Trên bầu trời, Lâm Triều Dương tế ra hắn tuyệt thế bảo kiếm, một lần lại một lần hành kích lấy hộ long trận vết nước kia, các trưởng lão khác cũng đang toàn lực công kích đạo vết rách này. Tại cái này bên ngoài, Long Uy quân, Long Hổ sơn này một ít cao thủ, tăng nhanh nhìn trời long môn ngoại vi đệ tử vây quét. Trong lúc nhất thời song phương nhân mã lần nữa giết gay cấn, bên ngoài kinh thành máu chảy thành sông, đống thi thể tích như núi. Tất cả mọi người cùng một chỗ công kích trận pháp vỡ vụn địa phương, thành bại ngay tại nhất cử này. Lâm Triều Dương nhìn thấy đệ tử chết hơn phân nửa, đau lòng không thôi, dự định làm đánh cược lần cuối. "Tốt, chúng ta cùng một thời gian công kích." Bát hoàng tử Vương Khánh cũng biết không có khả năng kéo dài nữa. Ra lệnh một tiếng, Thiên Long môn tất cả đỉnh tiêm cao thủ tề tụ lực lượng, sau đó cùng một thời gian xuất thủ hướng hộ long trận vỡ vụn địa phương đánh tới. Lập tức hơn 20 đạo năng lượng cường đại, đồng thời đánh trúng vào cái kia vỡ vụn địa phương. Uy lực có thể so với thiên tiên cảnh cao thủ một kích toàn lực. Vang một tiếng vang to lớn qua đi, hộ long trận vỡ vụn địa phương đột nhiên nổ tung, xuất hiện một cái cự lại động. Quá tốt rồi, hộ long trận vang mở. Lâm Triều Dương cùng một đám trưởng môn thấy vậy lại hỉ, nhưng mà bọn hắn còn không có cao hứng bao lâu, phá toái hộ long trận liền bạo phát ra một cỗ mãnh liệt sóng năng lượng. Cỗ năng lượng này ba kham so thiên tiên cảnh lực lượng, Lâm Triều Dương, Vương Khánh bọn người nhất thời không quan sát, trực tiếp bị cỗ năng lượng này đánh vội vặn. mới nhị phẩm cảnh bát hoàng tử Vương Khánh tại chỗ bị đánh chết, ngay cả cặn bã đều không có còn lại. Mặt khác Thiên Long môn trưởng môn cũng đều thương vong thảm trọng, cho dù là môn chủ Lâm Triều Dương, địa tiên cảnh hắn, cũng bị cỗ này có thể so với đạn hạt nhân giống như năng lượng nổ mệnh tang tại chỗ. Cái này còn không chỉ, năng lượng hướng ra phía ngoài khuyết tán ra sau, ngay tại hôn chiến Thiên Long môn đệ tử, Long Uy quân cùng Long Hổ Sơn đệ tử cũng bị cỗ năng lượng này cho hoành thành tạt bã, trong lúc nhất thời người chết vô số. Sóng năng lượng còn đem bên ngoài kinh thành công trình kiến trúc cũng phá hủy hơn phân nửa, cũng may bên ngoài kinh thành đều là một chút chống trải chi địa, cũng không có hủy diệt bao nhiêu lầu cư dân, bằng không thì chết thương sẽ thảm hại hơn. Sóng năng lượng tán đi sau, kinh thành bên ngoài trăm cây số, cơ hồ là không có một mảng cỏ, đừng nói sinh linh, liền ngay cả tảng đá đều cho ngươi hoành thành một phấn. Mà mắt thấy đây hết thảy Lâm Dĩnh, cả kinh miệng đều không khép lại được. Chủ tử, cái này hộ long trận thật sự có năng lượng bắn ngược, cường độ có thể so với thiên tiên cảnh cao thủ một kích toàn lực. Lâm Dĩnh hay là lần đầu nhìn thấy cường đại như vậy sóng năng lượng, may mắn các nàng cách rất xa, không phải vậy các nàng cũng sẽ nhận cố năng lượng này đợt công kích. Đây chính là ta muốn kết quả, biên quan quân toàn quân bị diệt, Long Uy quân còn sót lại bộ đội, Thiên Long môn cùng Long Hổ Sơn đều toàn bộ chết bởi hộ long trận bắn ngược năng lượng, lần này đại cản hoàng triều không còn lực lượng ngăn cản chúng ta, mấu chốt nhất là hộ vệ kinh thành hộ long trận cũng phá. Tố Cẩm Tâm rốt cục nở một nụ cười, cảm giác đại cản hoàng triều hủy diệt sắp tiến vào đến ngược. Chủ tử, vậy chúng ta bây giờ có hay không có thể xuất thủ? Lâm Dĩnh không kịp chờ đợi hỏi. Ân, thông chi một chút đi thôi. Đại Nguyên quốc mấy triệu đại quân lập tức xuôi nam, đồng thời thông chi mặt khác 7 cái quốc gia, để bọn hắn từ đông tây nam, ba phương hướng cùng một chỗ tiến công. Tố Cẩm Tâm phất phất tay, trong mắt đẹp hiện lên một tia hàn quang. Đại Càn hoàng triều hủy diệt ngay tại hôm nay. Chương 156, mấy triệu đại quân xuôi nam, chương 156, mấy triệu đại quân xuôi nam. Trong hoàng cung, Nguyên Bản nhìn thấy hộ long trận bị phá thời điểm, tứ hoàng tử Vương Hoành đều đã tuyệt vọng, chỗ nào nghĩ đến hộ long trận bị phá trong nháy mắt, phóng xuất ra có thể so với thiên tiên cảnh lực lượng, đem Thiên Long môn một đám cao thủ toàn bộ cho miểu sát, cái này khiến hắn chấn kinh sau khi càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Tô thừa tướng, Thiên Long môn người đều đã chết rồi sao? Vương Hoành không dám tin nhìn về phía Tô Chấn Nam, trong thanh âm mang theo vẻ hưng phấn thanh âm rung động. Phải là, bọn hắn bị hộ long trận năng lượng cho bắn ngược chết. Tô Chấn Nam lúc này cũng là phi thường kích động, mắt thấy bọn hắn phải thua, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, hộ long trận lại bảo đảm bọn hắn một lần. Thủy Hoàng đế coi là thật uy vũ. Người tới, đi ra ngoài cho ta xem xét tình hình bên dưới hướng. Vương Hoành lúc này lớn tiếng hạ lệnh. Hiện tại hắn còn không dám ra ngoài, vạn nhất còn có Thiên Long môn còn sót lại cao thủ còn sống, vậy hắn tính mệnh liền nguy hiểm. Ra lệnh một tiếng, thân vệ quân bắt đầu ra khỏi thành dò xét tình huống, sau một nén nhang, thân vệ quân đầu lĩnh kích động chạy trở về. Điện hạ, kinh thành bên ngoài không có một mảng cỏ, Thiên Long môn đệ tử toàn bộ chết sạch. Thiên Long môn mấy vạn người đệ tử đều đã chết. Người xác định? Vương Hoành kích động truy vấn. Xác định, ngay cả bọn hắn môn chủ cũng đã chết, thi thể của hắn ngay tại ngoài thành vậy thuộc hạ chi tiết bẩm báo nói. Ngay cả môn chủ đều đã chết. Ha ha, Vương Hoành xác nhận tin tức sau, hưng phấn phá lên cười, trong lòng tâm thần bất định cũng không còn đâu giờ khắc này, hết thảy đều biến mất vô tung vô ảnh. Tốt, quá tốt rồi, đại ca chết, Lao Bát cũng đã chết. Hiện tại không người nào dám giành với ta hoàng vị. Vương Hoành kích động không thôi, lần này hoàng vị xem như ổn. Tô Chấn Nam thấy thế, cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mặc dù hộ long trận không có, nhưng là Vương Hoành hoàng vị lại là ổn. Điện hạ, người lớn nhất hai cái uy hiếp đều đã tiêu trừ, ta đề nghị ngươi ngày mai là có thể lên ngôi, quốc không thể một ngày không có vua. Tô Chấn Nam tranh thủ thời gian nhắc nhở. Tốt, vậy liền để dưới người đi chuẩn bị đi, ngày mai đăng cơ. Vương Hoành kích động không thôi, giờ khắc này, hắn phán lâu như vậy, rốt cục tiến đến. Lúc này Vương Thiên Chính khoanh chân ngồi tại Thái Tông Đế linh khí trên đảo nhỏ tu luyện. 400 năm long khí để thực lực của hắn đang nhanh chóng trưởng thành, vì tăng thêm tốc độ, Vương Thiên còn đem cựu sắc long châu cũng hấp thu. Theo long khí không ngừng hấp thu, vùng đan điền màu kim long hồn cũng đang nhanh chóng trưởng thành. Thời gian một ngày rất nhanh liền đi qua. Sáng sớm, Vương Hoành liền mặc vào chỉ có hoàng đế mới có thể mặc long bào màu vàng, còn mang lên trên chuỗi ngọc trên mũ miệng. Đứng tại trước gương đồng, Vương Hoành soi lại chiếu, một mặt vẻ đắc ý. "Bệ hạ, chúc mừng ngươi đạt được ước muốn." Tô Thấm đôi mắt đẹp lưu chuyển, còn thân mật cho Vương Hoành sửa sang lại quần áo, tiếp lấy lại nũng nịu nói: "Bệ hạ, chúng ta lúc nào thành hôn?" Tô Thấm thế nhưng là không kịp chờ đợi muốn trở thành hoàng hậu. "Đừng nóng nội, chờ ta đăng cơ sau, liền lập tức cưới ngươi làm hậu." Vương Hoành ôm Tô Thấm dương liều eo nhỏ, còn tại nàng môi đỏ như son hôn lên một ngụm, hắn hiện tại còn muốn dựa vào Tô Chấn Nam thừa tướng này, cho nên vẫn là cần định nọ nàng. Vương Hoành dã tâm cũng là lớn vô cùng, hiện tại hắn căn cơ chưa ổn, chỉ có thể dựa vào Tô Chấn Nam. Một khi hắn thực lực thành thục, liền sẽ không cho phép Tô Chấn Nam quyền lực ngự trị ở bên trên chính mình. Tô Thấm bị cái này một trận lời nói trong lòng chờ mong không thôi. "Bệ hạ, đăng cơ nghi thức đã chuẩn bị thỏa đáng, còn xin bệ hạ rời bước Kim Long điện." Một tên thái giám không người nói ra. "Tốt, bày đỡ." Vương Hoành đại thủ vung lên, ngồi loan giá hướng Kim Long điện mà đi. Lúc này ở Kim Long điện bên trên đã đợi một nhóm lớn văn võ đại thần, nhìn thấy Vương Hoành tới, cùng nhau không mình hành lễ. Đăng cơ nghi thức tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Vương Hoành từ trên loan giá sau khi xuống tới, không kịp chờ đợi hướng Kim Long điện long ỷ màu vàng đi đến. Đăng cơ nghi thức bắt đầu, Tiên Đế Di chỉ một tên thái giám dắt vịt được cuống họng xuất ra một đạo thánh chỉ, ở phía trên lớn tiếng đọc. Ở đây rất nhiều đại thần kỳ thật đều biết Tiên Đế là rất không có khả năng truyền vị cho Vương Hoành, nhưng dưới mắt đại hoàng tử cùng bát hoàng tử đều đã chết, chỉ có thể ngầm thừa nhận phần này giả di chỉ. Tại trải qua một loạt rườm rà nghi thức sau, Vương Hoành rốt cục đi hướng long ỷ. Đang ngồi trên nó trước đó, Vương Hoành lấy tay sờ lên long ỷ này, trong lòng bành trướng không thôi, vì hoàng vị này, hắn có thể bỏ ra quá nhiều đồ vật. Ta rốt cục lên làm hoàng đế. Vương Hoành mặt mũi tràn đầy kích động ngồi lên, từ giờ khắc này, hắn chính là đại càn hoàng triều hoàng đế. Nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, chúng thần tử nhao nhao hướng phía hắn quỳ xuống, liền ngay cả Tô Chấn Nam cũng quỳ xuống. Vương Hoành nhìn xem nhiều như vậy thần tử hướng hắn quỳ xuống, kích động trong lòng không thôi, một màn này, hắn đã huyễn tưởng rất lâu, đến ngày hôm nay, giấc mộng này rốt cục thực hiện. Bình thân Vương Hoành đại thủ vung lên, thưởng thụ lấy làm hoàng đế sau quyền lợi. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, bên ngoài liền có một cái lính liên lạc, hoảng hoảng trương trương chạy vào. "Báo, việc lớn không tốt, cấp tốc lính liên lạc vết máu khắp người vào, người còn chưa đến." Thanh âm hốt hoảng liền trước một bước truyền vào. "Hoàng hoàng trương trương còn thể thống gì, hôm nay là bệ hạ đăng cơ ngày vui, ngươi nói lung tung cái gì ăn nói khủng điên." Một tên quan văn vị lệnh nọt mới nhậm chức Vương Hoành, cái thứ nhất đứng dậy gian dạy vị này lính liên lạc. Vương Hoành cũng là nhíu mày, hắn uy hiếp lớn nhất lão đại và lão bát đều đã chết, nơi nào còn có cái gì cấp tốc sự tình. Đối với cái này hắn nhíu mày, nhẫn lại tính tình hỏi: "Cái gì cấp tốc sự tình? Đem ngươi sợ đến như vậy?" Hồi bẩm bệ hạ, đại nguyệt quốc binh rời núi hải quan cùng thượng nhiêu quan, chỉ huy mấy triệu xuôi nam lính liên lạc còn chưa nói xong, Vương Hoành liền quá sợ hãi. "Đại nguyệt quốc chỉ huy mấy triệu xuôi nam?" Vương Hoành trong lòng rất gấp gáp, hắn lúc này mới vừa ngồi lên hoàng vị, đại nguyệt quốc liền cho hắn tìm phiền toái. "Bệ hạ đừng nóng đổi, để Bắc Lương đi chống cự đại nguyệt quốc liền có thể." Tô Chấn Nam mau chạy ra đây đạo: "Long Uy quân đã cơ bản chết xong, bây giờ có thể ngăn cản đại nguyệt quốc cũng chỉ có Bắc Lương. Đối với để Bắc Lương đi ngăn cản đại nguyệt quốc, hắn Bắc Lương thụ đại cản đời đời ân huệ, cũng nên hồi báo thời điểm." Vương Hoành bình tĩnh lại, phía bắc còn có Bắc Lương, hẳn là có thể ngăn cản được đại nguyệt quốc tiến công. "Bệ hạ, Bắc Lương tại tối hôm qua liền đầu hàng lính liên lạc thanh âm để đám người một trận xôn xao. Bắc Lương Vương chỉ phục đại hoàng tử, như đại hoàng tử kế thừa hoàng vị, Bắc Lương Vương nhất định lấy cái chết chống cự đại nguyệt quốc, mà bây giờ đại hoàng tử chết ở kinh thành, hắn Bắc Lương Vương làm sao có thể sẽ còn thay đại cản hoàng triều hiệu tử lực?" "Cái gì? Bắc Lương Vương đầu hàng?" Vương Hoành đầu một trận mê muội, không có Bắc Lương, na đại nguyệt quốc liền có thể tiến quân thần tốc xuôi nam, càng hỏng bét chính là 600. "000 Long Uy quân cũng chết sạch, hiện tại hắn lấy cái gì đi ngăn cản đại nguyệt quốc mấy triệu đại quân?" Liền ngay cả Tô Chấn Nam sắc mặt cũng biến thành rất khó coi. Nhưng mà cái này còn không phải biết bắt nhất, chỉ gặp lính liên lạc dừng lại một chút sau tiếp tục bẩm báo nói: "Bệ hạ, trừ đại nguyệt quốc bên ngoài, Tề quốc, Nam Việt quốc, Bàn Long đảo, Triệu quốc, Bắc Hàn quốc, Võ Ngụy quốc cũng đều khởi binh đánh vào chúng ta đại cản hoàng triều, bọn hắn tổng binh lực đồng dạng hơn 100 vạn." Lời này vừa nói ra, toàn trường lần nữa một trận xôn xao. Chương 157, Thủy Hoàng Đế Lăng, chương 157, Thủy Hoàng Đế Lăng. Nghe được tin tức này, hiện trường tất cả mọi người trợn tròn mắt, nhất là Vương Hoành. Hắn vừa lên làm hoàng đế, còn chưa ngồi nóng đít, liền thất quốc đến công. Lần này muốn làm sao? Lục quốc một đảo cùng nhau đến công, không có Long Uy quân cùng biên quan quân, chúng ta muốn thế nào ngăn cản? Vương Hoành đại cấp, lập tức theo thói quen đem ánh mắt nhìn về hướng Tô Chấn Nam. "Tô thừa tướng, ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ hẳn là muốn làm thế nào?" Vương Hoành hiện tại duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có Tô Chấn Nam. Tô Chấn Nam lúc này chính mình cũng là rất gấp, thất quốc đến công, đó cũng không phải là đùa giỡn, làm không tốt ngay cả mạng nhỏ đều sẽ khó giữ được. Bắc Lương quân đầu hàng, Long Uy quân cùng biên quan quân đều đã không tại, hiện tại chỉ có thể ủy quyền cho các nơi giang hồ tông môn, để bọn hắn cùng đi chống cự. Tô Chấn Nam nghĩ một lát, rốt cục nghĩ đến một cái biện pháp. "Ủy quyền cho giang hồ tông môn, để bọn hắn tự hành chống cự." Vương Hoành vẫn tự hỏi biện pháp này có thể thực hiện hay không. "Đối với hiện tại chúng ta đại cản hoàng triều biên quan quân, Long Uy quân đều đã không có ở đây, còn lại cũng chỉ có một chút quân bảo vệ thành, thân vệ quân, dòng vệ quân, những lực lượng này đều không đủ lấy chống cự thất quốc liên quân, cho nên chỉ có thể ủy quyền cho giang hồ tông môn, để bọn hắn tự hành chống cự, dạng này liền có thể thật to suy yếu thất quốc liên quân lực lượng." Tô Chấn Nam tức thời giải thích nói: "Ủy quyền cho giang hồ tông môn, đây chính là hiểm chiêu, làm không cẩn thận các nơi tông môn sẽ độc lập, chia ăn đại cản hoàng triều quyền lực." "Tốt, ta đồng ý, ta lập tức hạ chỉ." Vương Hoành cũng không phải đồ đần, hắn biết hậu quả của việc làm như vậy, nhưng dưới mắt hắn cũng không có biện pháp, trước ngăn trở thất quốc tiến công lại nói. Cùng lúc đó, Vương Thiên vẫn tại Thái Tông Đế Lăng trong điện tu luyện, đối với Hoàng Lăng bên ngoài sự tình, hắn mắt điếc tai ngơ. Theo long khí không ngừng hấp thu, Vương Thiên thực lực cũng đang nhanh chóng trưởng thành, vùng đan điền màu kim long hồn đồng dạng đang nhanh chóng trưởng thành. Dòng dã 3 ngày đi qua, Vương Thiên tài đem 400 năm long khí cùng một viên cựu sắc long châu cho toàn bộ hấp thu xong tất, thực lực của hắn cũng thuận lợi đột phá đến thiên tiên cảnh hậu kỳ, long hồn càng là phát triển đến 250 mét. Hồ Vương Thiên mở mắt ra sau, thở ra một ngụm màu vàng trọc khí, lập tức cả người thần thanh khí sảng, dễ chịu, rốt cục tấn thăng đến thiên tiên cảnh hậu kỳ. Vương Thiên từ dưới đất đứng lên, trong mắt tràn đầy vui mừng. "Không sai, không sai, ngươi tiểu tử này thiên phú là ta gặp qua mạnh nhất, liền ngay cả thủy hoàng đế cũng so ra kém ngươi một bên." Thái Tông Đế Long Hồn cũng không nhịn được cảm khái nói. Hắn thấy qua thiên tài như trên trời sao dày đặc bình thường nhiều, nhưng cùng trước mắt Vương Thiên bị đứng lên, cái kia thật là tiểu vu gặp đại vu. Nâng lên thủy hoàng đế, Vương Thiên chợt nhớ tới trước đó hắn tại đột phá thiên tiên cảnh thời điểm, thủy hoàng đế giống như thiên lý truyền âm đã giúp hắn, xem ra là thời điểm đi một chuyến thủy hoàng đế lăng. "Lão tổ, đa tạ ngươi cho ta mượn bảo địa tu luyện, ta trước hết cáo tử." Vương Thiên hướng Thái Tông Long Hồn ôm quyền sau, quay người rời đi. Thực lực của hắn bây giờ đã đến thiên tiên cảnh hậu kỳ, muốn nâng cao một bước, chỉ có thể đi tìm thủy hoàng đế. Thủy hoàng đế Vương Chính Đế Lăng tại Hoàng Lăng chỗ sâu nhất, là trong Hoàng Lăng duy nhất màu vàng lăng điện, quy mô vô cùng khổng lồ, so Thái Tông Đế Lăng điện phải lớn hơn không chỉ gấp 10 lần, toàn bộ đế lăng còn tràn đầy cường đại uy áp, cách càng gần, cỗ uy áp này liền sẽ càng mãnh liệt, người bình thường căn bản không đến gần được đế lăng. Bất quá lấy Vương Thiên thực lực bây giờ, cỗ uy áp này với hắn mà nói không tính là gì. Rất nhanh, Vương Thiên liền đến thủy hoàng đế đế lăng trước. Đây chính là thủy hoàng đế đế lăng sao? Còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy quan sát. Vương Thiên ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt đế lăng, nguy nga như núi, rộng rãi không gì sánh được, tựa như là một đầu tiền sử cự long cuộn nằm ở đó. "Lão tổ, tiểu tử Vương Thiên lai bái kiến ngài." Vương Thiên đối với đế lăng bái một cái sau, lúc này mới nhấc chân hướng đế lăng đi đến. Đế lăng cửa lớn vô cùng, cao có 5 mét, rộng 3 mét, là do huyền thiên thạch chế tạo thành, phía trên điêu khắc một đôi cự long, uy thế bất phàm. Vương Thiên tay vừa đụng phải cửa đá, phía trên hai đầu cự long thuận tiện giống như sống lại, hóa thành hai cỗ long hồn hướng Vương Thiên đánh tới. Chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ ngăn cả ta? Vương Thiên hai tay duỗi ra, tay trái tay phải tất cả bóp lấy một đầu long hồn, sau đó trên thân kim quang đại phát, dùng sức bóp, hai đầu long hồn trong khoảnh khắc hóa thành một mịn. Hai đầu khắc đá long hồn tiêu tán sau, cửa đá ứng thanh mà mở. Vương Thiên không do dự, lúc này nhấc chân đi vào. Tiến vào bên trong sau, Vương Thiên bị Đế Lăng tình cảnh cho khiếp sợ đến. Chỉ gặp Đế Lăng là không có nghĩa trang, sau khi tiến vào, một tòa rộng rãi nguy nga cổ mộ hoàng cung xuất hiện ở trước mắt hắn. Đây là cổ mộ bản hoàng cung sao? Vương Thiên đưa mắt nhìn bốn phía, thấy được từng dãy tượng binh mã thủ vệ toàn bộ hoàng cung. Tại tượng binh mã phía sau, là từng tòa chôn cùng lăng mộ, phi tử, tướng quân, văn thần, thái giám, các loại tôi tớ chờ chút, thô sơ giản lược xem xét, liền có hơn ngàn tòa chôn cùng lăng. Đang ngồi mai táng lăng mộ đằng sau là chín cái to lớn thạch long trụ, chống lên tòa cổ mộ này hoàng cung. Tại chín cái thạch long trụ ở giữa trưng bày một tòa màu vàng cự long linh cứu, nghĩ đến đây là thủy hoàng đế quan tài. Tại linh cứu phía dưới, bố trí có một cái thần long trận pháp, nồng đậm long khí không ngừng từ trong trận pháp tuôn ra. Chứ những này bên ngoài, cổ mộ trong hoàng cung còn thiết trí các loại cơ quan. Toàn bộ cổ mộ hoàng cung khắp nơi lộ ra thần bí cùng nguy hiểm. Lão tổ, tiểu tử Vương Thiên đặc đến bái kiến ngài, còn xin lão tổ hiện thân gặp mặt. Vương Thiên cũng không có tùy tiện đi vào, mà là dừng bước bái một phen. Vào đi, ta tại tận cùng bên trong nhất chờ ngươi. Thủy hoàng đế hùng hậu âm thanh vang dội từ cổ mộ hoàng cung chỗ sâu nhất truyền đến. Nghe được thanh âm quen thuộc này, Vương Thiên lập tức liền xác nhận lúc trước giúp hắn đột phá thiên tiên cảnh, đích thật là Thủy hoàng đế. Tốt lão tổ, ta lập tức tới. Vương Thiên cảm giác là Thủy hoàng đế muốn khảo nghiệm hắn, từ nơi này đến cổ mộ hoàng cung chỗ sâu nhất khẳng định cơ quan trung điểm. Nhưng nếu là lão tổ muốn hắn đi vào, Vương Thiên cũng không dám cứ vào, mà lại hắn cũng nghĩ kiểm tra Thủy hoàng đế thi thể. Đáp ứng sau, Vương Thiên lăng không mà lên hướng cổ mộ hoàng cung chỗ sâu nhất bay đi. Trên đường đi, Vương Thiên rất là cảnh giác, một mực để phòng lấy chung quanh cơ quan, nhưng mà cũng không có, một đường đều rất bình tĩnh an toàn, liền ngay cả những tượng binh mã kia cũng không có động một chút. Cái này khiến Vương Thiên tâm sinh nghi hoặc, chẳng lẽ lại lão tổ cũng không có muốn khảo nghiệm ý của ta? Vương Thiên chính nghĩ đến thời điểm, người hắn đã đến cổ mộ hoàng cung Cửu Long trụ. Cái này chín cái long trụ chống lên toàn bộ cổ mộ hoàng cung, tại Cửu Long trụ ở giữa trưng bày thủy hoàng đế quan tài, dưới đáy còn có nồng đậm long khí tràn lan đi ra. Vương Thiên đi đến nơi này, liền không muốn đi, bởi vì hắn đồ vật muốn tất cả nơi này. Lão tổ, ngươi ở đâu? Vương Thiên hạ ý thức kêu một tiếng. Ngươi lại hướng đi vào trong một chút liền có thể nhìn thấy ta. Thủy hoàng đế thanh âm lần nữa truyền tới. Vương Thiên lần này nghe được rõ ràng, thanh âm là từ Cửu Long trụ phía sau trong mảnh hắc ám kia truyền đến. Vương Thiên lần theo thanh âm hướng chỗ hắc ám đi đến, đồng thời dùng rồng biết không ngừng đi cảm ứng khu vực này, nhưng này phiến hắc vực phảng phất bị năng lượng thần bí bao phủ bình thường, để hắn không cách nào thăm dò. Rất nhanh Vương Thiên liền tiến nhập mảnh khu vực hắc ám kia, khi hắn vận khởi thị lực hướng sâu trong bóng tối nhìn lại thời điểm, một màn trước mắt triệt để khiếp sợ đến hắn. Bản này nhanh đại kết cục, có thể nhìn đến đây đều là bộ sát, tới đây 892552554, ôn lại thúc canh chương 158, bị cầm tù thủy hoàng đế long hồn, chương 158, bị cầm tù thủy hoàng đế long hồn. Khi Vương Thiên tiến vào mảnh khu vực hắc ám này thời điểm, thân hình của hắn chỉ trệ, giống như là nhận lấy một loại nào đó trói buộc, thể nội long khí vận chuyển tốc độ lập tức cũng thay đổi chậm rất nhiều. Bất quá làm hắn khiếp sợ nhất chính là, hắn nhìn thấy một đầu màu vàng cự long hồn bị chín đầu màu xám xiềng xích cho buộc chặt lấy. Cái này chín đầu xiềng xích màu xám là từ dưới đất xuống tới, phi thường thô to, so với người vòng eo còn lớn hơn, phía trên khắc ấn lấy vô số phù văn thần bí, tối nghĩa khó hiểu, liền ngay cả Vương Thiên tinh thông trận pháp người, cũng xem không hiểu trên xiềng xích khắc ấn văn tự. Cái này chín đầu xiềng xích tựa như chín đầu tới từ địa ngục mong ước, một mực đem cự long màu vàng hồn cho vây ở nguyên địa. Mà đầu kia cự long màu vàng hồn, tựa hồ cũng biết cái này chín đầu xiềng xích lợi hại, chỉ có thể nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, chỉ cần hắn hơi động một cái này chín đầu xiềng xích liền sẽ phát ra chói mắt thiểm điện năng lượng, điện cự long màu vàng hồn một trận run rẩy. Ngươi là Thủy hoàng đế? Vương Thiên có chút không dám tin tưởng trước mắt nhìn thấy. Thủy hoàng đế thế nhưng là đại càn hoàng triều như thần nhân vật, đổi ai cũng sẽ không nghĩ tới, trọng yếu như vậy một nhân vật, thế mà bị cầm tù ở chỗ này. Không sai, ta chính là Vương Chính, để cho ngươi hậu bối này thất vọng đi. Thủy hoàng đế thanh âm coi như vang dội, nhưng trong giọng nói tràn đầy tang thương cùng bất đắc dĩ. Lão tổ, cái này chín đầu xiềng xích vì cái gì khóa lại ngươi? Vương Thiên thật sự là hiếu kỳ. Thực lực mạnh như vậy, dù cho chết biến thành long hồn, chí ít cũng có địa tiên cảnh sơ kỳ thực lực, không phải người bình thường có khả năng trêu chọc, làm sao cũng không có khả năng luân lạc tới bị cầm tù ở chỗ này tình trạng. Cụ thể nói đến, cái này chín đầu xiềng xích khóa không phải ta, mà là đại càn hoàng triều. Ta sáng lập đại càn hoàng triều lúc đó có quốc vận gia thân, lúc này mới tấn thăng đến tiên tiên cảnh, bọn hắn thông qua cái này chín đầu xiềng xích, một mực tại đánh cắp chúng ta đại càn hoàng triều quốc vận. Thủy hoàng đế dừng một chút sau tiếp tục nói ra, cái chết của ta cũng cùng bọn hắn Cửu U bộ tộc có quan hệ. Cửu U? Đây là chủng tộc gì, ta làm sao chưa nghe nói qua? Vương Thiên tại trong đầu nghĩ nghĩ, hoàn toàn chính xác không có liên quan tới bất luận cái gì Cửu U bộ tộc tin tức. Cửu U bộ tộc không ở trên trời Huyền Đại Lục, hắn ở trên trời Huyền Đại Lục thượng giới. Thủy hoàng đế giải thích nói, thượng giới? Là thần giới sao? Vương Thiên hạ ý thức hỏi ngược lại. Tại hắn trong ấn tượng, thiên tiên phía trên chính là thần nhân, mà thần nhân là muốn phi thăng đi thần giới, cái kia thần giới tự nhiên là Thiên Huyền Đại Lục thượng giới, đây chính là Vương Thiên mục trước có thể hiểu được nội dung. Thượng giới không chỉ có thần giới, nó còn bao gồm ma giới, cửu u giới, linh giới chờ chút, cửu u bộ tộc chính là cửu u giới chủng tộc, thượng giới là những này giới gọi chung. Thủy hoàng đế kỹ càng giới thiệu nói, mà chúng ta bây giờ vị trí Thiên Huyền Đại Lục là ngàn vạn thế giới cấp thấp bên trong một góc. thì ra là như vậy. Vương Thiên hiểu rõ nhẹ gật đầu, tại trong vũ trụ còn có ước vạn cái cùng Thiên Huyền Đại Lục một dạng thế giới cấp thấp, chỉ có thực lực đến thần nhân cảnh mới có thể phi thăng đi thượng giới. Về phần cụ thể phi thăng đi thượng giới chỗ nào, liền muốn nhìn bản thân ngươi tu luyện công pháp cùng tộc đàn. Lão tổ, vậy ta có gì có thể giúp ngươi không? Vương Thiên hạ ý thức mà hỏi. Vương Thiên ẩn ẩn cảm giác Thủy Hoàng Đế lúc trước Thiên Lý truyền âm chỉ điểm hắn, rất có thể chính là muốn cho chính mình giúp hắn. Ta muốn để cho ngươi giúp ta chặt đứt cái này chín đầu xiềng xích. Thủy Hoàng Đế nói ra đem Vương Thiên triệu hoán tới mục đích thật sự. Hắn bị vây ở chỗ này trên vạn năm, long khí cùng long vận một mực tại bị Cửu U bộ tộc đánh cắp, tiếp tục như vậy nữa, chẳng những hắn muốn chết, đại càn hoàng triều quốc vận cũng muốn xong đời. Tốt, ta thử một lần. Vương Thiên từ hệ thống trong không gian lấy ra Chu Thiên kiếm. Trước đó Thủy Hoàng Đế giúp hắn đột phá đến thiên tiên cảnh, nói thế nào hắn cũng phải hồi báo một chút. Vương Thiên nắm chặt Chu Thiên kiếm, đem long khí quán chú trong đó sau, thân kiếm phát ra kịch liệt vù vù âm thanh. Phá cho ta. Vương Thiên toàn lực một kiếm chém vào trong đó trên một sợi xiềng xích. Xiềng xích nhận công kích sau, phát ra chói mắt thiểm điện, đem Vương Thiên liên người mang kiếm cho đẩy lui đến mấy mét xa. Phát ra thiểm điện, cũng sắp bắt đầu Hoàng Đế điện đau nhức kịch liệt không thôi. Bình tĩnh ngồi lại sau, Vương Thiên ánh mắt nhìn lại, phát hiện xiềng xích kia lông tóc không thường, thậm chí liên vẹn ngấn đều không có. Xiềng xích này làm bằng vật liệu gì? Thế mà liên tục diệt tiên kiếm đều bổ không ra. Vương Thiên có chút chấn kinh, phải biết hắn hiện tại thế nhưng là thiên tiên cảnh, Chu Tiên kiếm cũng là cực phẩm tiên kiếm. Đổi lại mặt khác xiềng xích, sớm đã bị Vương Thiên nhất kiếm cho chặt đứt, thế nhưng là xiềng xích này, lại là ngay cả cái vết cắt đều không có lưu lại. Đây là Cửu U giới mới có Huyền Vũ Sắt Thủy Hoàng Đế chịu đựng đau nhức kịch liệt giải thích nói. Nguyên lai là thượng giới vật liệu, vậy ta nhất định phải sử xuất mạnh nhất chiêu số. Vương Thiên hít sâu thở một cái, lập tức từ hệ thống trong không gian đem hơn 20 thanh kiếm đều cho kêu gọi ra. Trong đó ánh sáng tiên kiếm liền có 6 thanh. Thủy Hoàng Đế Long Hồn nhìn thấy lập tức xuất hiện nhiều như vậy tiên kiếm, nguyên bản rủ xuống tang trong long nhãn lóe ra vẻ ước ao. Hắn cũng phi thường muốn từ nơi này ra ngoài, thay vào đó chín đầu xiềng xích thật sự là quá nặng nề, buồn ngủ hắn đau đến không muốn sống. Lão tổ, ngươi nhẫn mại bên dưới, ta rất nhanh liền tốt. Vương Thiên lần nữa vận khởi long khí, lập tức trên người hắn kim quang đại phóng, hơn 20 thanh kiếm cũng đều phi thăng đi lên, hợp thành một cái phi thường cường đại kiếm trận. Vạn kiếm quy tông. Vương Thiên tương kiếm thế ngưng tụ đến mạnh nhất sau, hướng phía một cây xiềng xích chợt bắn tới. Hơn 20 thanh kiếm tạo thành kiếm trận tựa như thôn tiên cự long, mang theo vô thượng khí thế hướng trong đó một đầu xiềng xích phóng đi, qua trong dây lát liền đánh vào nhau. Vành kiếm khí khổng lồ vành xiềng xích trầm rung động, khắc ấn ở phía trên phủ văn cũng đột nhiên phát ra quang mang, tựa hồ đang cùng Vương Thiên Vạn Kiếm Quy Tông đối nghịch. Vương Thiên thấy thế lại tăng thêm một phần lực, khiến cho Vạn Kiếm Quy Tông uy lực càng thêm hơn mấy phần. Vì chống cự Vương Thiên Vạn Kiếm Quy Tông, chín đầu xiềng xích đều phát ra chói mắt thiểm điện. Thủy Hoàng Đế bị cái này cựu lũ thiểm điện điện đau đến không muốn sống, nhưng hắn cắn răng, kiên trì không có thốt một tiếng, liền nghĩ Vương Thiên có thể chặt đứt xiềng xích này, dạng này về sau cũng không cần lại thống khổ. Đáng tiếc một phen kịch liệt trùng kích sau, xiềng xích cũng không có bị chém đứt dấu hiệu. Vương Thiên khí thở hổn hển đình chỉ động tác, bởi vì hắn phát giác xiềng xích căn bản không có phá toái dấu hiệu, ngược lại là Thủy Hoàng Đế bị Cửu U Thiểm Điện điện sắp chết trong đó. Không được, chặt đứt không được. Vương Thiên tranh thủ thời gian ngừng lại, trên trán tràn đầy mồ hôi. Thủy Hoàng Đế Long Hồn nằm dạp trên mặt đất cũng là thở hổn hển, liền vừa rồi bỗng chốc kia, đơn giản so muốn hắn mạng già còn thống khổ. Lão tổ, xiềng xích này quá cứng rắn, ta sử xuất toàn bộ lực lượng, hay là chém không được? Vương Thiên có chút không cam lòng nói ra. Không có việc gì, ngươi cũng tận lực, là ta muốn quá đơn giản, thượng giới vật liệu, lấy hạ giới năng lượng làm sao có thể chặt đứt? Thủy Hoàng Đế nằm dạp trên mặt đất vô lực thở dài. Nếu là lão sư ta có thể phục sinh liền tốt. Lão sư? Lão tổ, lão sư của ngươi là ai? Có lẽ ta có thể giúp ngươi tìm tới hắn. Vương Thiên hạ ý thức trả lời. Nàng ngay tại hoàng lăng chỗ sâu nhất cái kia màu đen lăng trong điện Thủy Hoàng Đế còn chưa có nói xong, Vương Thiên liền khiếp sợ đánh gây hắn. Cái gì? Cái kia tuyệt sắc nữ thi là lão tổ lão sư? Chương 159, tuyệt sắc nữ thi thân phận, chương 159, tuyệt sắc nữ thi thân phận. Vương Thiên triệt để bị khiếp sợ đến, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Cái kia hắc sắc lăng điện bên trong tuyệt sắc nữ thi vậy mà lại là Thủy Hoàng Đế lão sư. Ngươi hẳn là gặp qua lão sư của ta đi. Thủy Hoàng Đế ánh mắt đột nhiên chuyển hướng Vương Thiên, trong ánh mắt mang theo vài phần thâm ý. Cứ việc Thủy Hoàng Đế bị cầm tù tại cái này âm trầm đế lăng bên trong, nhưng hắn tựa hồ đối với trong hoàng lăng phát sinh sự tình rõ như lòng bàn tay, liền ngay cả Vương Thiên mỗi lần tại giữa tháng tiến vào hắc sắc lăng điện chi tiết đều rõ ràng biết được. Đối với ta gặp qua nàng, mấy tháng gần đây giữa tháng, ta đều có đi vào hắc sắc lăng điện gặp qua nàng. Vương Thiên không có phải hướng Thủy Hoàng Đế giấu giếm ý tứ. Lão tổ bây giờ tuy là long hồn trạng thái, nhưng hắn ngay sau đó thực lực cũng đạt tới địa tiên cảnh, ngũ giác vẫn như cũ nhạy cảm phi thường. Lão sư ta còn tốt chứ? Thủy Hoàng Đế lúc nói lời này, trong long nhãn trong nháy mắt tràn đầy vẻ sùng kính. Nàng một mực nằm tại hàn băng trên giường, bất hủ bất diệt, chỉ là không có khí tức. Vương Thiên thành thật trả lời, ngữ khí trong bình tĩnh mang theo một tia cảm khái. Đồng thời, Vương Thiên tâm trung cũng có chút giật mình, minh bạch vì sao nữ tử tuyệt sắc kia sẽ xuất hiện tại trong hoàng lăng, mà lại vị trí vẫn còn so sánh Thủy Hoàng Đế càng thêm xâm nhập. Nguyên lai cái kia tuyệt sắc nữ thi là Thủy Hoàng Đế lão sư. Từ Thủy Hoàng Đế cái kia tràn ngập sùng kính long nhãn bên trong, không khó coi ra hắn đối với vị lão sư này tôn sùng đã đến cực hạn. Nếu là lão sư còn sống, ta cũng không cần bị Cửu U bộ tộc xích ở đây. Thủy Hoàng Đế trong giọng nói tràn đầy vô tận cảm khái cùng thật sâu tiếc nuối, phản phất nhớ lại trước kia những thống khổ kia kinh lịch. Lão tổ, nếu lão sư lợi hại như vậy, vì cái gì nàng sẽ còn chết? Là ai đã giết nàng? Vương Thiên mãn tâm hiếu kỳ, liên tiếp vấn đề thốt ra. Từ cái kia tuyệt sắc nữ thi bên trên, Vương Thiên đã sờ soạn 6, 7 lần, cái này đủ để chứng minh, nàng khi còn sống thực lực nhất định cực kỳ cường đại, thậm chí rất có thể đã siêu việt thiên tiên cảnh. Lợi hại như vậy một nhân vật, không phi thăng đi thượng giới, làm sao còn sẽ lưu ở trên trời Huyền Đại Lục? Còn nữa, nàng cường đại như thế, đến tột cùng là như thế nào vẫn lạc? Những nghi vấn này như là quấn quanh sợi tơ, một mực nối tiếp nhau tại Vương Thiên trong đầu. Ai có thể giết chết được nàng? Thiên thượng thiên hạ, không có người nào là nàng đối thủ. Thủy Hoàng Đế trong mắt tràn đầy sùng bái, nhưng lại nhịn không được liên tục thở dài. Không có người nào là nàng đối thủ, vì sao sẽ còn chết? Chẳng lẽ lại nàng là tự sát? Vương Thiên trong mày, một mặt không hiểu, tại trong sự nhận thức của hắn, ai sẽ tùy tiện lựa chọn tự sát đâu? Chẳng lẽ là bởi vì quá mức vô địch, không có đối thủ liền lựa chọn bản thân chấm dứt? Ta cũng vô pháp lý giải lão sư, lấy thực lực của nàng, liền xem như tại thượng giới, cũng chưa có người có thể cùng nàng chống lại, nhưng nàng lại một mực lưu tại đây Thiên Huyền Đại Lục. Thủy Hoàng Đế cái kia sùng bái trong ánh mắt đồng dạng tràn đầy thật sâu hoang mang cùng mê mang. Tại trận kia kinh tâm động phách nhân ma đại chiến thời điểm, nàng càng là dứt khoát lựa chọn bản thân phong bế, còn dặn dò ta, để cho ta trở thành nhân tộc lãnh tụ. Thủy Hoàng Đế lời nói này, lại làm cho Vương Tiên lần nữa xa vào đến trong lúc khiếp sợ. Nhân ma đại chiến, nàng không phải là ma tộc đi? Vương Tiên tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hắn từ nữ thi kêu bên trên mỏ ra đồ vật, không có chỗ nào mà không phải là cùng ma có quan hệ, kết hợp với dưới mắt lao tổ nói tới nhân ma đại chiến, rất khó không khiến người ta liên tưởng đến nàng ma tộc thân phận. Không sai, nàng lúc đó chính là ma tộc nữ đế, nhưng là nàng thu nhận đệ tử lại là nhân loại, thậm chí còn lựa chọn bản thân phong bế, để cho ta thắng được thiên hạ này. Thủy Hoàng Đế trong mắt lần nữa toát ra một tia không hiểu, trong giọng nói mang theo đối với đoạn lịch sử kia phức tạp tâm lý. Nguyên lai nàng là ma tộc nữ đế, chắc không được Vương Thiên muốn nói lại thôi, hắn muốn nói chắc không được từ trên người nàng lấy ra nhiều như vậy ma tộc bà bối, nhưng lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Còn có, lao tổ lời nói này, để Vương Thiên không khỏi liên tưởng đến Chi Tuyết lao tổ cùng hắn giảng thuật vạn năm trước trận kia nhân ma đại chiến. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng, là nhân loại liên quân bằng vào thực lực cường đại chính diện chiến thắng ma tộc, còn thành công giết chết ma tộc nữ đế. Nhưng mà sự thật lại là ma tộc nữ đế lựa chọn bản thân phong bế, mà nhân tộc người mạnh nhất lại còn là đồ đệ của nàng, cái này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Lao tổ, lão sư kia tại sao muốn bản thân phong bế? Vương Thiên thuận thế hỏi trong lòng nghi hoặc lớn nhất, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Thủy Hoàng Đế. Nàng tựa như là đang đợi một người đi, cũng có lẽ là nàng tại bố một cái kinh thiên đại cục. Thủy Hoàng Đế không quá xác định nói, trong ánh mắt tràn đầy suy đoán cùng suy nghĩ. Chờ một người. Vương Thiên tâm trung khẽ động, đột nhiên nghĩ đến Vân Cử, cái kia cùng ma tộc nữ đế giống nhau như lúc nữ hải. Vân Cử không phải là ma tộc nữ đế muốn chờ người kia đi? Ân, lão sư chính là vô địch tồn tại, nàng làm như vậy khẳng định có nàng thâm ý, mà lại ta ẩn ẩn cảm giác, nàng người muốn chờ là ngươi. Thủy Hoàng Đế ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Vương Thiên, ánh mắt kia phảng phất muốn đem Vương Thiên xem thấu. Chờ ta? Làm sao có thể? Vương Thiên có chút im lặng, vạn năm trước ma tộc nữ đế cùng hắn không có chút nào gặp nhau, làm sao lại chờ hắn đâu? Một vạn năm nhiều năm qua, có rất nhiều người tới Hoàng Lăng, trong đó không thiếu một chút thiên phú chắc tuyệt thiên tài, cái kia sáu cái thánh quân chính là đại biểu trong đó, bọn hắn tiến vào Hoàng Lăng, đều từng đi vào qua Hắc Sắc Lăng điện trước, nhưng không ai có thể đi vào, thậm chí ngay cả không có cửa đâu mở qua. Thủy Hoàng Đế một bên hồi ức một bên phòng đoán đạo. Mà ngươi mới đi đến Hoàng Lăng không lâu, lão sư ta Lăng điện liền vì ngươi mở rộng cửa lớn. Lời nói này ngược lại là để tỉnh Vương Thiên, bởi vì mỗi lần giữa tháng thời điểm, cái kia Hắc Sắc Lăng điện bên trong luôn có một cái thanh âm thần bí đang không ngừng kêu gọi hắn. Nhưng vì cái gì mỗi lần đều là giữa tháng đâu? Vương Thiên tự lẩm bẩm, lâm vào thật sâu trong suy tư. Giữa tháng là Thiên Huyền Đại Lục âm khí thịnh nhất thời điểm, ma khí thuần âm, cho nên giữa tháng cũng là ma khí thịnh nhất thời điểm. Thủy Hoàng Đế tựa hồ nghe đến Vương Thiên nói nhỏ, trực tiếp mở miệng giải thích. Thì ra là thế. Vương Thiên tâm trung nghi hoặc thoáng đạt được giải đáp. Nhưng mà, Vương Thiên tâm trung cuối cùng còn có cái nghi vấn, đó chính là tại sao phải lựa chọn để hắn tiến vào Hắc Sắc Lăng Điện. Nhưng hắn không hỏi đi ra, mà là chuyển đề tài nói. Lão tổ, vậy ngươi có biện pháp nào để nàng phục sinh sao? Lão sư không muốn phục sinh, không ai có thể để nàng tỉnh lại, có lẽ có một ngày, chính nàng muốn tỉnh, liền sẽ đột nhiên sống lại. Thủy Hoàng Đế trong mắt tràn đầy chờ mong, hắn là hy vọng dường nào có thể lần nữa gặp được sư phụ, không riêng gì bởi vì lão sư có thể cứu hắn thoát ly khốn cảnh, càng là từ đối với nàng thật sâu sùng kính. Vương Thiên nghe xong cũng là lắc đầu bất đắc dĩ. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, Hoàng Lăng bên ngoài trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang, mãnh liệt sóng linh khí lại ảnh hưởng đến bọn hắn vị trí. Chuyện gì xảy ra? Bên ngoài làm sao linh khí đột nhiên ba động lớn như vậy? Vương Thiên tâm đầu dâng lên một loại dự cảm không tốt, lông mày nhíu chặt lại. Có người đang tấn công chúng ta Đại Càn Hoàng Triều, ta trước đó bố trí hộ long trận cũng bị phá. Thủy Hoàng Đế ánh mắt lóe lên một tia lo lắng âm thầm, nét mặt của hắn trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Hắn bây giờ bị cầm tù ở chỗ này, mặc dù lòng nóng như lửa đốt, muốn ra ngoài hỗ trợ cũng là bất lực. Vương Thiên nhắm mắt lại, đem thiên tiên cảnh rồng biết hướng ra phía ngoài không ngừng nô ra, cái này một cảm giác, để sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên không gì sánh được nghiêm trọng. Thế mà tiến đánh đến kinh thành. Lão tổ, Đại Nguyệt quốc tiến đánh đến kinh thành, ta muốn mượn ngươi linh cứu bên trong một chút bảo vật, không biết có thể. Vương Thiên tâm gấp như lửa đốt, Đại Nguyệt quốc tốc độ tấn công vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Lại cho bọn hắn mấy ngày thời gian, làm không tốt Đại Càn Hoàng Triều đều muốn hủy diệt. Không có vấn đề, ta bị vây ở chỗ này, giữ lại những bảo vật kia cũng vô dụng, ngươi lại cầm lấy đi dùng đi. Thủy Hoàng Đế trả lời rất là sảng khoái. Hắn tự nhiên cũng không muốn nhìn thấy chính mình vất vả sáng lập hoàng triều bị người khác hủy diệt. Đa tạ lão tổ. Vương Thiên chân thành cảm tạ một phen sau, đứng dậy hướng phía Cửu Long trụ phương hướng bước nhanh tới. Chỉ cần mò tới Thủy Hoàng Đế thi thể, Vương Thiên tin tưởng mình liền có thể vô địch, đến lúc đó hắn liền có thể rời núi. Chương 160, tại Thủy Hoàng Đế trên thân sở ban thượng, chương 160, tại Thủy Hoàng Đế trên thân sở ban thượng. Thủy Hoàng Đế linh cữu lẳng lặng sắp đặt tại Cửu Long trụ trung ương, chung quanh tràn ngập thần bí mà hơi thở ngưng trọng. Nơi này có Cửu Long trận pháp nghiêm mật bảo hộ lấy, trận pháp quang mang như ẩn như hiện trong bóng tối, phản phất tại hướng thế nhân tuyên cáo sự cường đại của nó cùng uy nghiêm. Bất quá, đối với bây giờ đã đạt tới thiên tiên cảnh Vương Thiên tới nói, cái này Cửu Long trận pháp đối với hắn tác dụng không lớn. Huống chi, Vương Thiên đối với trận pháp chi đạo cực kỳ tinh thông, phá giải loại này trận pháp đối với hắn mà nói cũng không phải là việc khó. Khi Vương Thiên chân đạp nhập Cửu Long trụ một sát na kia, linh cứu phía dưới Cửu Long trận pháp trong nháy mắt bị kích hoạt. Chỉ gặp chín đầu nhan sắc khác nhau Cửu Long huyễn ảnh, mang theo tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, từ chung quanh chín con rồng trụ bên trong gào thét mà ra. Cái này chín con rồng lớn huyễn ảnh mặc dù cũng không phải là rồng thực sự hồn, nhưng chúng nó chỗ cho thấy uy lực lại không chút thua kém, mỗi một đầu đều tản ra làm cho người sợ hãi khí tức cường đại. Chín con rồng lớn huyễn ảnh cấp tốc hợp thành một cái chặt chẽ cự long trận, từ bốn phương tám hướng lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng Vương Thiên mãnh nhào mà đến, cái kia uy thế như cuồng phong mưa rào, làm cho người cảm thấy ngạt thở. Phá, đối mặt hung mãnh như vậy công kích, Vương Thiên không có chút nào khiếp đảm. Ánh mắt của hắn kiên định, nhanh chóng vận chuyển thể nội long khí, song quyền đồng thời xuất kích, giống như hai viên bay ra khỏi nòng súng đạn tháo. Lực lượng khổng lồ trong nháy mắt bộc phát, âm vang ở giữa đem hai đầu cự long huyễn ảnh đánh trúng vỡ nát, hóa thành điểm điểm quang mang tiêu tán trên không trung. Vương Thiên dĩ ba tuyệt không địch tư thái, thoải mái mà giải quyết mất rồi hai đầu. Còn lại bảy đầu cự long huyễn ảnh thừa cơ nhào tới Vương Thiên trước người, đồng thời mở ra to lớn long truy, lộ ra bén nhọn răng nanh, hung hăng cắn tới. Cái kia răng sắc bén lóe ra hàn mang, phản phất muốn đem Vương Thiên nhất khẩu thôn phệ. Chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ làm bị thương ta? Vương Thiên gầm thét một tiếng, thanh âm tại cái này không gian trống trải bên trong quanh quẩn. Ngay sau đó, khổng lồ long khí đột nhiên từ trong cơ thể hắn nổ bắn ra mà ra, hình thành một cỗ cường đại sóng xung kích. To lớn long uy như là một mặt vô hình cự tượng, trực tiếp đem còn lại bảy đầu cự long huyễn ảnh nạnh sinh sinh cho chấn khai. Thừa dịp cự long huyễn ảnh bị chấn khai sát na, Vương Thiên thân hình như điện, dịch chuyển tức thời. Song quyền của hắn liên tục vung ra, mỗi một quyền đều mang tiếng gió gào thét cùng lực lượng vô tận. Quyền ảnh giao thoa ở giữa, lúc này lại giải quyết hai đầu cự long huyễn ảnh. Ngay sau đó, Vương Thiên động tác như là gió táp mưa rào, không có chút nào ngừng. Còn lại năm cái cự long huyễn ảnh cũng trong khi hô hấp liền bị nắm đấm của hắn đánh nát, hóa thành một mảnh hư vô. Đây hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt, Vương Thiên giải quyết hết 9 con rồng lớn huyễn ảnh, tổng cộng thời gian sử dụng không đến 10 hơi thở. Động tác của hắn nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Trong Hắc Ám Thủy Hoàng Đế thấy cảnh này, cả kinh long trụ có chút hơi há ra, trong mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Phải biết, cái này Cửu Long trụ nhưng mà năm đó hắn tự mình kiến tạo, hao phí hắn vô số tâm huyết cùng tinh lực. Vì chính là phòng ngừa có cao thủ đến chống mộ, bảo vệ mình linh cữu cùng bảo vật trong đó. Cái này Cửu Long trụ có thể bảo vệ tốt thiên tiên cảnh sơ kỳ cao thủ, tại Thủy Hoàng Đế xem ra, đây đã là Thiên Huyền Đại Lục cấp cao nhất phòng ngự trận pháp, có thể đối mặt Vương Thiên, lại là dễ như trở bàn tay bị hắn cho phá. Tiểu tử, thiên phú của ngươi thật là khiến người cực kỳ hâm mộ a, so năm đó ta còn muốn tốt. Trong Hắc Ám Thủy Hoàng Đế nhịn không được tán dương, trong âm thanh của hắn mang theo một tia sợ hãi thán phục cùng tán thưởng. Đa tạ lão tổ khích lệ, ta muốn vén ngươi vách quan tài, lão tổ sẽ không để tâm chứ? Vương Thiên tiên cung kính xin chỉ thị một chút, biểu hiện ra đối với Thủy Hoàng Đế tôn trọng. Ngươi có bản lĩnh liền cứ việc vén đi. Thủy Hoàng Đế trả lời rất là hào sảng. Vậy ta liền không khách khí. Vương Thiên nói, ánh mắt rơi vào trên vách quan tài cái kia to lớn đầu rồng vàng nóng. Đầu rồng kia sinh động như thật, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sống lại bình thường, phía trên long văn phủ lóe ra quang mang thần bí, là mạnh nhất phòng hộ ấn ký. Vương Thiên tương hai tay đặt ở trên vách quan tài sát na, phía trên đầu rồng vàng nóng đột nhiên mở mắt ra, hai đạo màu vàng hào quang chói sáng trong nháy mắt bắn về phía Vương Thiên, trong quang mang ẩn chứa lực lượng cường đại, rất là doa người. Vương Thiên có chút cong lên đầu, thoải mái mà né qua cái này hai đạo màu kim long quang. Động tác của hắn nhanh nhẹn mà cấp tốc, không có chút nào bối rối. Ngay sau đó, hắn nắm chặt hai nắm đấm, thể nội long khí điên cuồng vận chuyển tới trên nắm tay, long lánh hào quang sáng chói. Sau đó, hắn chợt hướng hai cái long nhãn bên trên đập tới. Một quyền này mang theo như sóng to gió lớn lực lượng, phản phất có thể đem hư không đánh nát, không khí chung quanh đều bị lực lượng cường đại này đè ép đến phát ra bén nhọn tiếng rít. Đầu rồng vàng nóng cảm nhận được nguy hiểm sau, hóa thành một cái rất sống động cự long đầu chợt nhào đi ra, cùng Vương Thiên hai nắm đấm chính diện đụng vào. Vang một tiếng vang thật lớn tại trong không gian này quanh quẩn, lực lượng cường đại va chạm sinh ra to lớn sóng xung kích. Không chút huyền niệm, cự long màu vàng đầu tại Vương Thiên dưới nắm tay trong nháy mắt bị phá hủy, hóa thành vô số mảnh vỡ màu vàng. Mà Vương Thiên trích lần lần cảm giác được nắm đấm có chút đau nhức, điểm ấy đau đớn đối với hắn mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhẹ nhõm nắm, Vương Thiên khỏe miệng có chút cong lên, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Từ khi tấn thăng đến thiên tiên cảnh sau, hắn cảm giác đến thực lực của mình có bay vọt về chất. Hết thảy trở ngại ở trước mặt hắn đều trở nên yếu ớt không gì sánh được, phản phất chỉ cần hắn nhẹ nhàng vung quyền, liền có thể đem tất cả khó khăn đều đánh trúng vỡ nát. Thủy Hoàng Đế tựa hồ đã sớm ngờ tới sẽ là kết quả như vậy, nhưng y nguyên nhịn không được phát ra một trận sợ hãi thán phục. Kẻ này coi là thật khủng bố như vậy, thiên phú có thể so với lão sư ta. Thủy Hoàng Đế thanh âm ở trong hắc ám vang lên, mang theo thật sâu rung động cùng cảm khái. Vương Thiên lần này không tiếp tục về Thủy Hoàng Đế, sự chú ý của hắn hoàn toàn bị trong quan tài đồ vật hấp dẫn. Hắn không kịp chờ đợi đem vách quan tài cho xuất ra, lập tức một cỗ nồng nặc cơ hồ muốn hóa thành thực chất long khí đập vào mặt. Thật là nồng nặc long khí. Vương Thiên trong lòng vui mừng, tại trong quan tài cảm nhận được cường đại như thế long khí, hắn hay là lần đầu. Hắn hưng phấn mà đem ánh mắt nhìn sang, chỉ gặp trong quan tài nằm một bộ màu vàng thi cốt, toàn thân tản ra nồng đậm long khí. Long khí kia giống như một tầng sương mỏng, đem thi cốt bao phủ trong đó, khiến cho thi cốt nhìn qua càng thêm thần bí mà uy nghiêm. Tại màu vàng thi cốt trung quanh, chất đầy các loại bảo vật, có lóe ra tia sáng kỳ dị bảo thạch, có tản ra khí tức cổ lao pháp bảo, còn có các loại dược liệu quý giá, đủ loại màu sắc hình dạng bảo vật rực rỡ muôn màu. Vương Thiên không có đi quản những bảo vật kia, mà là đem toàn bộ lực chú ý tập trung ở cỗ kia màu vàng trên thi cốt. Màu vàng thi cốt, đây cũng là thiên tiên cảnh thi cốt, chỉ ít có thể sờ ba lần. Vương Thiên xoa xoa đôi bàn tay, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, hai tay khẽ run hướng màu vàng thi cốt sờ lên. "Đốt, chúc mừng ký chủ sở đến tiên cấp thi thể, thu hoạch được ngàn năm long khí." Hệ thống thanh âm tại Vương Thiên trong đầu vang lên, để hắn vui mừng quá đỗi. Lần thứ nhất liền mò tới ngàn năm long khí, đây thật là kiếm bộ rồi. Một lần nữa, Vương Thiên không có lãng phí thời gian, không chút do dự lần nữa đưa tay sờ về phía thủy hoàng đế màu vàng thi cốt. Khi tay chạm đến thi cốt sát na, hệ thống thanh âm lần nữa vang lên. "Đốt, chúc mừng ký chủ sở đến tiên cấp thi thể, thu hoạch được ngàn năm long khí." Lại là ngàn năm long khí, có thể. Vương Thiên rất hài lòng ban thưởng này, hắn hiện tại chính là muốn trùng kích thiên tiên cảnh đại viên mãn, liền cần đại lượng long khí đến để thăng thực lực của mình. Lần thứ ba không biết có thể sở đến ban thưởng gì. Vương Thiên hoài chứ mong đợi tâm tình, lần nữa đưa tay sở về phía thủy hoàng đế màu vàng thi cốt. "Đốt, chúc mừng ký chủ sở đến tiên cấp thi thể, thu hoạch được ngàn năm long hồn chi lực." Lần này ban thưởng là 1000 năm long hồn chi lực, Vương Thiên cũng rất là hài lòng. Có 1000 năm này long hồn chi lực, đầy đủ để cho ta long hồn trưởng thành đến 300m. Vương Thiên cảm giác hôm nay thật sự là thu hoạch lớn, nhưng hắn cũng không có như vậy dừng tay, mà là lần thứ tư đưa tay sờ về phía thủy hoàng đế thi cốt. "Đốt, chúc mừng ký chủ sờ đến tiên cấp thi thể, thu hoạch được tiên thuật trên trời rơi xuống long tức." Nghe được tiên thuật, Vương Thiên trái tim cuồng loạn không chỉ, lại là một cái tiên thuật, hay là hoàng gia đặc thù tiên thuật, thu hoạch lần này đơn giản vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Đã 4 lần, không hổ là thủy hoàng đế, toàn bộ trong hoàng lăng, trừ cái kia tuyệt sắc nữ thi, liền thủy hoàng đế trên thân sờ được số lần tối đa, không biết còn có hay không lần thứ 5. Vương Thiên hoài chứ mong đợi tâm tình, lần thứ 5 sờ về phía thủy hoàng đế thi cốt. Chương 161, Tô Chấn Nam muốn bán chủ cầu vinh, chương 161, Tô Chấn Nam muốn bán chủ cầu vinh. Vương Thiên mãn hoài mong đợi lần thứ 5 đưa tay sờ về phía thủy hoàng đế thi cốt, mỗi một lần chạm đến đều mang vô tận chờ mong, trong ánh mắt của hắn lóe ra ánh sáng nóng bỏng, phản phất đây không phải là một bộ thi cốt, mà là một tòa ẩn chứa vô số chân bảo thần bí bảo khố. "Đốt, chúc mừng ký chủ sờ đến tiên cấp thi thể, thu hoạch được cực phẩm tiên khí Ngự Long Tỷ." Hệ thống thanh âm giống như tiếng trời, tại Vương Thiên trong đầu bỗng nhiên vang lên. Lại là cực phẩm tiên khí Ngự Long Tỷ. Vương Thiên mặt mũi tràn đầy kích động, hắn chẳng thể nghĩ tới, đều đã là lần thứ 5, lại còn có thể sờ đến lợi hại như vậy bảo vật. Ngự Long Tỷ, đây chính là cùng Chu Tiên kiếm một cấp bậc cực phẩm tiên khí. Nghe nói nó nội bộ ẩn chứa thần bí mà cường đại chân long chi khí, một khi thi triển, có thể trấn áp thế gian vạn vật. Bất quá Vương Thiên không có đi xâm nhập nghiên cứu cái này Ngự Long Tỷ, mà là hít vào một hơi thật sâu sau hắn lần nữa vươn tay, sờ về phía thủy hoàng đế thi cốt. Đây đã là lần thứ 6, nhưng mà, khi Vương Thiên tay chạm đến thủy hoàng đế thi cốt thời điểm, cũng không có truyền đến hệ thống thanh âm. Không cam lòng, Vương Thiên lại nếm thử chạm đến mấy lần, vẫn không có hệ thống thanh âm, đến tận đây Vương Thiên xác định, tại thủy hoàng đế trên thi cốt đã sở không ra ban thưởng tới. Xem ra, 5 lần đã là cực hạn. Vương Thiên khinh thanh lẩm bẩm, cứ việc trong lòng khó tránh khỏi có chút tiếc nuối, nhưng nghĩ tới mình đã thu được 5 cái chân quý ban thưởng, cũng coi là tương đương hài lòng. Hắn chậm rãi đem ánh mắt từ thủy hoàng đế trên thi cốt thu hồi, tiếp lấy ánh mắt chuyển rời đến trong quan tài những cái kia vật bồi táng bên trên. Thủy hoàng đế vật bồi táng quy cách độ cao, viễn siêu mặt khác hoàng đế. Chỉ là thiên cấp bảo vật liền có 6 cái, còn có một cái chói lóa mắt tiên khí. Vương Thiên bây giờ tầm mắt khá cao, không nớt cấp bảo vật đều đã không để vào mắt, ánh mắt của hắn trực tiếp tập trung tại món kia tiên khí bên trên. Đây là một thanh bảo kiếm, thân kiếm toàn thân hiện lên màu vàng, quang mang lấp lóe, phản phất tại nói bất phàm của nó. Trên thân kiếm khắc ấn lấy một đầu sinh động như thật cựu trảo màu kim long vương, cái kia cựu trảo long vương dương nhanh múa vút, bá khí phi phàm, ẩn ẩn còn có long khí từ thân kiếm tràn lan đi ra. Kiếm này không sai, so với ta Chu Tiên kiếm còn mạnh hơn. Vương Thiên kìm lòng không được tán thán nói. Hắn đưa tay đem thanh này tiên kiếm cầm lên, vừa mới vào tay, liền từ trên thân kiếm cảm nhận được một cỗ cường đại không gì sánh được long hồn chi lực, nguồn lực lượng này giống như mãnh liệt sóng cả, trong nháy mắt để hắn quá sợ hãi. Kiếm này bên trong thế mà còn phong ấn long vương hồn. Vương Thiên nhịn không được lên tiếng kinh hô. Hắn vừa cẩn thận cảm thụ một chút, xác định thật sự có long vương hồn ở bên trong, thậm chí còn có từng cơn rồng ngâm âm thanh từ trên thân kiếm truyền ra. Đây là đế long kiếm, cực phẩm tiên kiếm, nếu có thể có càng nhiều long hồn tế luyện, liền có thể lên tới chuẩn thần khí. Thủy hoàng đế thanh âm đúng lúc đó từ trong bóng tối truyền ra, trong thanh âm kia mang theo một tia tự hào. Còn có thể tế luyện đến chuẩn thần khí. Vương Thiên nhãn tỉnh sáng lên, trong đầu trong nháy mắt hiện ra tương lai hình ảnh. Hắn cái này về sau nếu là đi một chuyến long đảo, thu thập càng nhiều long hồn, kiếm này chẳng phải vài phút liền có thể lên tới chuẩn thần khí sao? Đối với, đây là lão sư ta luyện chế cho ta, bên trong đầu long hồn kia, nói cho đúng tới là long tộc long đế, là năm đó long tộc mạnh nhất đế vương. Thủy hoàng đế lời nói để Vương Thiên hít vào một ngụm khí lạnh. Long tộc mạnh nhất đế vương lại bị tế luyện thành kiếm long hồn, loại thủ đoạn này thật sự là quá mức kinh người, bởi vậy có thể thấy được, thủy hoàng đế lão sư, thực lực đến cỡ nào cường hãn. Tốt một thanh đế long kiếm, các loại có rảnh rỗi ta đi một chuyến long đảo, đem nó lên tới chuẩn thần khí. Vương Thiên đối với thanh kiếm này yêu thích không buông tay, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong. Bất quá dưới mắt thời gian cấp bách, hắn không có đi thí nghiệm kiếm này uy lực, mà là cẩn thận từng ly từng tí đưa nó thu vào hệ thống trong không gian. Làm xong đây hết thảy sau, Vương Thiên trực tiếp tại Cửu Long trong trận pháp quanh chân ngồi xuống. "Lão tổ, ta muốn tu luyện một hồi, người giúp ta hộ pháp." Vương Thiên cũng bất chấp tất cả, vội vàng muốn tăng lên thực lực của mình. Sau khi ngồi xuống, Vương Thiên trực tiếp bắt đầu hấp thu lên hệ thống ban thưởng cho hắn long khí cùng long hồn. "Hệ thống, hấp thu 2000 năm long khí." Vương Thiên đầu tiên lựa chọn hấp thu long khí. Vừa dứt lời, Vương Thiên thể nội đột nhiên tràn vào một cỗ cực lớn đến cơ hồ muốn no bạo thân thể của hắn long khí. Thật nhiều long khí, như đại dương mênh mông bình thường, đều nhanh đem thân thể ta cho no bạo. Vương Thiên cảm giác mình có chút quá mức tự tin, vốn cho là lấy hắn hiện tại thiên tiên cảnh hậu kỳ thực lực, tiếp thu 2000 năm long khí hẳn là không nói chơi. Chỗ nào nghĩ đến, 2000 năm này long khí mãnh liệt như vậy bành trướng, phảng phất vô cùng vô tận sóng lớn, không ngừng đánh thẳng vào thân thể của hắn. Sớm biết trước hết hấp thu cái 1000 năm, Vương Thiên trong lòng âm thầm hối tiếc, nhưng giờ phút này đã không có thời gian hối hận, nói nhảm cũng không nhiều lời, Vương Thiên khẽ cắn môi, nắm chặt thời gian cưỡng ép hấp thu lên cái này giống như đại dương long khí. Theo long khí không ngừng tràn vào cùng hấp thu, Vương Thiên thân thể bắt đầu phát sinh kỳ diệu thuế biến cùng tiến hóa. Da thịt của hắn lóe ra quang mang màu vàng, mỗi một tấc cơ bắp đều tràn đầy lực lượng. Liền ngay cả vùng đan điền màu kim long hồn cũng đang nhanh chóng trưởng thành, trở nên càng thêm ngưng thực cùng cường đại. Cùng lúc đó, kinh thành trong phủ thừa tướng, Tô Thấm đang chờ tại khuê phòng của mình bên trong, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, còn tại mặc thử lấy cái kia hoa lệ mũ phượng khăn quàng bay. Nàng đối với tấm gương, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, tưởng tượng lấy chính mình sẽ có một ngày có thể trở thành hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, hưởng thụ lấy vô tận vinh hoa phú quý. Nhưng vào lúc này, thừa tướng Tô Chấn Nam lại là bước chân vội vàng đi vào. Trên mặt của hắn tràn đầy lo lắng cùng bối rối, cùng Tô Thấm vui sướng tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. "Thấm à, đừng mặc thử, nhanh thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra khỏi thành." Tô Chấn Nam sốt ruột bận bịu hoàng thúc giục nói, trong thanh âm tràn đầy vội vàng. "Thế nào cha? Làm sao đột nhiên muốn ta ra khỏi thành?" Tô Thấm một mặt không hiểu, trong ánh mắt của nàng tràn đầy nghi hoặc cùng mê mang. "Đại nguyện quốc người mau đánh tiền đến, chúng ta phải nhanh đi, không phải vậy liền đi không được." Tô Chấn Nam đơn giản giải thích một câu sau, không nói lời gì, lúc này lôi kéo Tô Thấm liền hướng bên ngoài đi. Đi vào sân nhỏ sau, chỉ gặp nguyên bản náo nhiệt sân nhỏ giờ phút này lánh lênh thanh thanh, hạ nhân nô tỳ đã sớm bị Tô Chấn Nam cho phân phát. Chỉ còn lại có một đội hộ vệ cùng mấy cái tâm phúc đứng ở nơi đó, thần sắc nghiêm túc. "Bệ hạ không phải hạ chỉ để giang hồ tông môn tự hành chống tự sao? Làm sao đại nguyện quốc tốc độ tấn công hay là nhanh như vậy?" Tô Thấm nhìn thấy bộ này quang cảnh, trong lòng nhất thời cũng hoảng hốt, thanh âm đều mang vẻ run rẩy. "Đừng nói nữa, những cái kia giang hồ tông môn đều là cỏ đầu tường, đại nguyện quốc quân đội những nơi đi qua, những cái kia giang hồ tông môn trông chừng mà hàng." Tô Chấn Nam bất đắc dĩ thở dài, trong ánh mắt của hắn để lộ ra thật sâu thất vọng cùng phẫn nộ. Kỳ thật hắn đã sớm hẳn là ngờ tới những cái kia giang hồ tông môn là dựa vào không được. Giang hồ tông môn tài nguyên tu luyện đều dựa vào bọn hắn tự cấp tự túc, đương nhiên sẽ không vì đại cản hoàng triều đi liều mạng. Thay cái triều đình, bọn hắn y nguyên có thể sống được thật tốt, cần gì phải đi chịu chết đâu. "A, đều đầu hàng. Con rồng kia núi hồ đâu?" Tô Thấm sốt ruột mà hỏi thăm, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Long Hồ Sơn thế nhưng là bọn hắn nhất mạch dòng chính giang hồ tông môn, nếu là không có cỗ thế lực này duy trì, tình cảnh của bọn hắn sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. "Đừng nói nữa, Long Hồ Sơn đám này vong ân phụ nghĩa ra hỏa, mắt thấy đại cản hoàng triều muốn sụp đổ, bắt đầu đối với ta lá mặt lá trái, còn âm thầm cùng đại nguyệt quốc liên lạc với, đây là sớm tìm cho mình tốt nhà dưới." Tô Chấn Nam lớn tiếng chửi đời nói, sắc mặt của hắn bởi vì phẫn nộ mà trở nên đỏ bừng. "Long Hồ Sơn cũng đầu hàng, vậy chúng ta còn thế nào trốn?" Tô Thấm triệt để hoàng hồn, sắc mặt của nàng trở nên trắng bệch như tờ giấy. Không có Long Hồ Sơn bảo hộ, tính mạng của bọn hắn tùy thời đều có thể nhận uy hiếp. Nàng còn trẻ, nàng còn không muốn chết, nàng còn có rất nhiều chưa thực hiện mộng tưởng và nguyện vọng. Không có Long Hồ Sơn, chúng ta cũng muốn đi, không trốn nữa, đại nguyệt quốc người liền phải đem kinh thành cho vây quanh. Tô Chấn Nam vừa nói, một bên đem tất cả hành lý đều đem đến một cỗ hỏa vân câu trên xe ngựa. Hỏa vân này câu có thể ngày đi 8000 dặm, là thế gian ít có tuyệt thế bảo câu. Có hỏa vân này câu, nhất định lấy chạy ra đại nguyệt quốc truy sát. Tô Thấm nhìn xem hành lý bị từng kiện vận chuyển lên xe ngựa, tâm lập tức luống cuống. Nàng nhìn qua chiếc xe ngựa kia, tưởng tượng thấy tương lai có thể muốn trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng bất an. "Cha, ta không muốn chạy trốn chạy, nếu không, chúng ta cũng đầu hàng đi." Tô Thấm bỗng nhiên ngừng chân ngay tại chỗ, kinh hoàng trên gương mặt xinh đẹp mang theo một tia quật cường. "Cái gì? Đầu hàng? Hướng đại nguyệt quốc đầu hàng?" Tô Chấn Nam có chút tức giận, hắn mở to hai mắt nhìn xem Tô Thấm. Hắn nhưng là đại càn hoàng triều thừa tướng, dưới một người trên vạn người, hắn sao có thể dễ dàng đầu hàng đâu? "Cha, ngươi suy nghĩ một chút, hiện tại đại càn hoàng triều còn có lật bàn hy vọng sao?" Tô Thấm nhìn chừng chừng lấy phụ thân của mình. 800000 biên quan quân không có, 600000 long uy quân cũng mất, giang hồ tông môn cũng đều đầu hàng, còn lại thân vệ quân, quân bảo vệ thành đều dựa vào không nổi, có thể nói, đại càn hoàng triều đến trình độ này, nhất định diệt vong. Tô Chấn Nam cũng tỉnh táo suy tư, sắc mặt trở nên càng phát ra âm trầm. Húng chi lần này tiến công đại càn hoàng triều không chỉ đại nguyệt quốc, còn có mặt khác năm nước một đảo. "Đúng à, nếu đại càn hoàng triều nhất định diệt vong, ngươi không bằng thay cái chủ tử, ngươi bây giờ hay là thừa tướng, mở cửa thành ra, dẫn đầu một đám thân tín đi đầu hàng đại nguyệt quốc, bọn hắn khẳng định đối với ngươi nhìn với con mắt khác, đến lúc đó có lẽ còn có thể cho ngươi phong cái quan." Tô Thấm càng nói càng kích động, phản phất đã thấy tương lai tốt đẹp tại hướng bọn hắn ngoắc. Lần này Tô Chấn Nam không có lập tức sinh khí, mà là đứng tại chỗ tỉnh táo suy tư. Tại trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ sau, hắn bỗng nhiên có quyết định. "Tốt, từ cái này chạy đi, cũng sẽ lọt vào đại nguyệt quốc truy sát, còn không bằng hiến thành đầu hàng." Tô Chấn Nam trong đôi mắt hiện lên một tia âm tàn, tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. "Mặt khác, ta còn muốn cho đại nguyệt quốc nữ đế đưa lên một món lễ lớn." "Cái gì đại lễ?" Tô Thấm tò mò hỏi, trong mắt tràn đầy chờ mong. "Đại Càn hoàng triều đời cuối cùng hoàng đế." Tô Chấn Nam mặt mũi tràn đầy âm tàn, biểu tình kia phảng phất đã thấy mình tại tân chủ tử trước mặt tranh công xin thưởng chẳng cảnh. Chương 162, muốn mất nước, chương 162, muốn mất nước. Trong hoàng cung, vừa đăng cơ không lâu Vương Hành, lúc này chính nôn nóng bất an tại Kim Long đại điện bên trong đi qua đi lại lấy. Bước tiến của hắn gấp rút mà lộn xộn, trên mặt viết đầy lo nghĩ cùng bất lực. "Tô thừa tướng làm sao còn không có trở về? Cũng không biết bên ngoài tình huống như thế nào." Vương Hành cau mày, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía bên ngoài, trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi, hy vọng có người có thể lập tức mang đến một tia tin tức tốt. Nhưng điều hắn thất vọng là, lính liên lạc một cái tiếp một cái xuống tới, mang tới nhưng đều là làm lòng người nát tin tức xấu. Không phải thành trì bị quân địch đánh hạ, chính là giang hồ tông môn đầu hàng quân địch, mỗi một cái tin tức đều như là trọng truy bình thường, hung hăng nện ở Vương Hoành trong lòng, để tim của hắn càng nôn nóng bất an. Ngay tại hắn cảm thấy vạn phần bất lực, cơ hồ muốn lâm vào lúc tuyệt vọng, Tô Chấn Nam cùng Tô Thấm hai người vội vã đi vào. "Tô thừa tướng, ngươi có thể tính trở về, Đại Nguyệt quốc quân đội đã đánh tới Yến Thành, cách chúng ta kinh thành không đủ 200 cây số, chúng ta bây giờ muốn thế nào ứng đối?" Vương Hoành nhìn thấy Tô Chấn Nam tới, con mắt lập tức sáng lên, lập tức vội vàng nên đón tiếp lấy. Nguyên bản ánh mắt tuyệt vọng kia, giờ phút này phảng phất thấy được một tia hy vọng ánh rạng đông. "Bệ hạ, tình thế còn không có ngươi nghĩ bết bát như vậy, ta đã để Long Hồ Sơn đệ tử cùng Long vệ quân tiến đến Yến Thành hiệp trợ phòng ngự, Đại Nguyệt quốc người trong thời gian ngắn công không đến." Tô Chấn Nam vội vàng trấn an nói, ý đồ để Vương Hoành viên kia hoảng loạn trong lòng có thể hơi bình tĩnh một chút. Nhưng mà, Vương Hoành tâm tư vẫn là không cách nào bình tĩnh trở lại. Long Hồ Sơn lúc trước hộ Long trận trong bạo tạc tổn thất nặng nề, Long vệ quân lâu thủ kinh thành, khiếm khuyết kinh nghiệm chiến đấu, chỉ sợ hai chi đội ngũ này cũng không ngăn cản được quá lâu. Vương Hoành vẫn có chút nhãn lực, hắn biết rõ hai chi đội ngũ này thực lực cùng hiện trạng, một chút liền nhìn ra lực chiến đấu của bọn hắn căn bản không đủ để cùng cường đại Đại Nguyệt quốc quân đội chống lại. "Bệ hạ, ta nhìn ngươi là quá lo âu, ta cho ngươi tự tay nhưỡng một chén tĩnh linh quả dịch, ngươi mau uống trước lặng lặng tâm đi." Tô Thấm rất là thân mật lấy ra sớm sản xuất tốt một chén linh quả dịch, mỉm cười đưa cho Vương Hoành, trong ánh mắt để lộ ra lo lắng cùng ôn nhu. "Ta ơn thấm mà, các loại đánh lui lại Nguyệt quốc quân đội, ta liền cưới ngươi làm hầu." Vương Hoành lúc này cũng cảm giác được chính mình tâm tình có chút bực bội, căn bản không có suy nghĩ nhiều, liền nhận lấy ly kia tĩnh linh quả dịch, uống một hơi cạn sạch. Thuận tiện vẫn không quên cho Tô Thấm vẽ lên cái bánh nướng, bởi vì hắn hiện tại còn cần dựa vào Tô Chấn Nam, tự nhiên muốn đem hắn nữ nhi lung là tốt. Nhưng mà, hắn vừa uống xong tĩnh linh quả dịch, liền cảm giác toàn thân một trận vô lực. Cái kia cảm giác bất lực trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, phản phất tất cả lực lượng đều trong nháy mắt bị rút đi. Chuyện gì xảy ra? Thân thể của ta làm sao lập tức cảm giác không còn khí lực? Long khí cũng không vận chuyển được. Vương Hoành vô ý thức thử bên dưới vận chuyển long khí, lại kinh hãi phát hiện long khí giống như ngưng trệ, vô luận hắn cố gắng thế nào, đều không thể điều động mảy may. "Bệ hạ, cái này hoàng hậu ta không muốn làm, hay là để người khác làm đi?" Tô Thấm đông nhiên lạnh như băng trả lời, ánh mắt của nàng trong nháy mắt trở nên lạnh nhạt vô tình, cùng lúc trước ôn nhu quan tâm tưởng như hai người. "Cái gì? Ngươi không muốn làm hoàng hậu?" Vương Hoành đầu tiên là sửng sở, trong nháy mắt đó, đầu óc của hắn phảng phất đình chỉ vận chuyển. Nhưng lập tức, hắn liền kịp phản ứng tại sao mình lại toàn thân vô lực. "Ngươi vừa rồi cho ta uống cái gì?" Vương Hoành hoảng sợ trừng mắt Tô Thấm, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng khó có thể tin. Tiếp lấy, hắn lại đem ánh mắt chuyển hướng Tô Chấn Nam, hy vọng có thể từ chỗ của hắn đạt được một lời giải thích. "Bệ hạ, vừa rồi ta là lừa gạt ngươi, Long Hồ Sơn đệ tử cùng Long vệ quân không có đi Yến Thành trợ giúp." Tô Chấn Nam lúc này một mặt tâm lãnh, cái kia nguyên bản cung kính biểu lộ sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là lạnh nhạt cùng vô tình. "Đại Nguyệt quốc vào hôm nay sáng sớm đã đánh hạ Yến Thành, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, một lúc lâu sau liền sẽ xuất hiện ở kinh thành." Tô Chấn Nam thanh âm phảng phất tới từ địa ngục, mỗi một chữ cũng giống như một thanh băng lạnh truy thủ, nhói nhói lấy Vương Hoành tâm. "Cái gì? Đại Nguyệt quốc quân đội đã đánh hạ Yến Thành? Ngươi tại sao muốn gặp ta? Các ngươi muốn làm gì?" Vương Hoành trong lòng hiện lên một tia cực kỳ cảm giác không ổn, thanh âm của hắn run rẩy, thân thể cũng bởi vì sợ hãi mà càng không ngừng run rẩy. "Không làm gì, chính là bắt ngươi hiến cho Đại Nguyệt quốc nữ đế." Tô Chấn Nam đối với Vương Hoành chắp tay, trên mặt không có chút nào vẻ ấy nấy. Ngay sau đó, hắn đột nhiên một trường vỗ tại Vương Hoành gáy bên trên. "Đắc tội, bệ hạ." Chiêu này đao hạ xuống, nguyên bản liền mềm yếu vô lực Vương Hoành trực tiếp té xỉu ở trên mặt đất, như một bãi bùn nhão giống như không có chút nào sinh khí. "Cha, hắn té xỉu." Tô Thấm có chút khẩn trương nói, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, dù sao đây là đang đối với hoàng đế ra tay, trong lòng của nàng khó tránh khỏi có chút sợ sệt. "Mau đưa hắn trói lại, Đại Nguyệt quốc quân đội chẳng mấy chốc sẽ đến, chúng ta phải nhanh đi nên đón Đại Nguyệt quốc nữ đế." Tô Chấn Nam ngữ khí gấp rút mà kiên quyết, phản phất tại là một kiện cực kỳ chuyện bình thường. Hắn không nói hai lời, từ trên thân cấp tốc móc ra một cây sớm đã chuẩn bị xong dây thừng, sau đó dụng lực đem té xỉu Vương Hoành cho trói lại. Trói còn rất rắn chắc, hoàn toàn không để ý Vương Hoành là hoàng đế thân phận. Cái kia thô ráp dây thừng tại Vương Hoành trên thân xiết ra vết tích thật sâu, hắn không chút nào không thèm để ý. Lúc xế trưa, ánh nắng nóng bỏng vẩy vào trên đại điện. Đại Nguyệt quốc nữ đế Tố Cẩm Tâm tự mình xuất lĩnh mấy triệu đại quân đi tới kinh thành. Nhưng mà, ở cửa thành, sớm đã có quần thần mở cửa chờ ở nơi đó. "Chủ tử, đối diện giống như mở cửa đầu hàng." Lâm Dĩnh nheo lại mắt, cẩn thận nhìn về phía nơi xa, hướng Tố Cẩm Tâm hồi báo. "Thấy được, bọn hắn ngược lại là rất thông minh, không có hộ long trận hộ vệ kinh thành, biết ngăn không được ta Đại Nguyệt quốc gót sát, liền trực tiếp mở cửa yến thành." Tố Cẩm Tâm mặc màu bạc trắng tu thân áo giáp, tư thế hiên ngang. Áo giáp kia dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang chói sáng, làm nổi bật lên uy nghiêm của nàng cùng bá khí. Dẫn đầu tựa như là đại càn hoàng triều thừa tướng Tô Chấn Nam, không nhìn thấy bọn hắn tân đế Vương Hoành. Lâm Dĩnh nhìn lướt qua đám người rồi nói ra, trong ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc. "Đi, đi trước nhìn xem." Tố Cẩm Tâm cưỡi một thất màu bạc trắng truy phong độc dẫn mã, đi đầu hướng kinh thành cửa lớn đi đến. Con ngựa kia cao lớn uy vũ, bốn vó phi dương, phản phất một đạo tia chớp màu bạc. Tại nàng đằng sau, một nhóm lớn Đại Nguyệt quốc tâm phúc võ tướng đi sát đằng sau lấy. Bọn hắn từng cái thân mang áo giáp, cầm trong tay binh khí, cái kia túc sắt lang liệt khí thế, ép tới những cái kia đại càn hoàng triều thần tử run lẩy bẩy. Cung nên Đại Nguyệt quốc bệ hạ tiến vào chiếm giữ kinh thành. Tô Chấn Nam tay nâng ngọc tỷ, chạy chậm hai bước sau, trực tiếp quỳ xuống trước Tố Cẩm Tâm trước mặt. Động tác của hắn thuần thục mà hèn mọn, khắp khuôn mặt là định nọt dáng tươi cười. Cung nên Đại Nguyệt quốc bệ hạ tiến vào chiếm giữ kinh thành tại hắn đằng sau, Tô Thấm cùng một đám quân thần đều nhao nhao quỳ xuống, còn lớn hơn âm thanh phụ hòa nói. Thanh âm của bọn hắn tại trống trải cửa thành quanh quẩn, lộ ra đặc biệt hèn mọn cùng nhỏ bé. Tố Cẩm Tâm ngồi trên lưng ngựa, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem đám này đại cản hoàng triều thần tử quỳ rạp xuống trước mặt mình. Một khắc này, trong lòng của nàng tràn đầy tự hào ấm áp dễ chịu nhanh. Đây chính là Thiên Huyền Đại Lục cường đại nhất quốc gia, mà bây giờ, những này đã từng cao cao tại thượng thần tử, lại quỳ xuống trước mặt mình. Hoàng đế của các ngươi đâu? Làm sao lại các ngươi những thần tử này? Tố Cẩm Tâm không có từ lập tức đến ngay, mà là từ trên cao nhìn xuống chất vấn. Thanh âm của nàng băng lãnh mà uy nghiêm, để cho người ta không rét mà run. Thần Tô Trấn Nam, có một phần đại lễ muốn hiến cho nữ đế bệ hạ. Tô Trấn Nam nói vung tay lên, lập tức hai cái thái giám đem trói thành bánh trưng vương hành cho mang ra ngoài, cũng trước tiên nhét vào nữ đế Tố Cẩm Tâm trước mặt. Tố Cẩm Tâm bọn người dương mắt nhìn lên, thình lình phát hiện người này chính là đại cản hoàng triều tân đế vương hành. Bán chủ cầu đinh, Tố Cẩm Tâm ở trong lòng cho Tô Trấn Nam đánh một cái nhãn hiệu. Lâm Dĩnh các cái khác người, đối với Tô Trấn Nam cũng có chút xem thường. Tại bọn hắn đại nguyệt quốc, ghét nhất chính là loại này phản chủ cầu vinh người. Bị người một ném, hôn mê vương hành ung dung tỉnh lại. Khi hắn nhìn thấy mình bị buộc chặt lấy, trước tiên chửi ầm lên. Tô Trấn Nam ngươi chó tặc, thế mà bán chủ cầu đinh, ngươi chết không yên lành. Vương hành đại thanh chú mang lấy, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Tô Trấn Nam lại là không có cho hắn mắng lần thứ hai cơ hội, trực tiếp đi lên một cái miệng rộng quất vào vương hành trên khuôn mặt, đánh rất hắn mấy cái răng. Hôn trướng, đại nguyệt quốc nữ đế trước mặt cũng dám nói bậy nói dối, đã quấy rầy nữ đế bệ hạ, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tô Trấn Nam hoàn toàn không để ý ngày xưa thần chủ chi tình, ngược lại đập lên Tố Cẩm Tâm mông ngựa. Trên mặt của hắn tràn đầy lịnh nọt cùng lịnh nọt, để cho người ta nhìn cảm thấy không gì sánh được chán ghét. Vương Hành lúc này mới ý thức được mình bị ném đến địch quốc nữ đế trước mặt. Ngươi chính là đại nguyệt quốc nữ đế. Vương Hành hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Tố Cẩm Tâm, trong mắt ẩn giấu sợ hãi thật sâu. Nhưng cùng lúc, cũng có được một tia không cam lòng cùng phẫn nộ. Không sai, ta chính là đại nguyệt quốc nữ đế Tố Cẩm Tâm, trước khi chết ngươi còn có lời gì muốn nói? Tố Cẩm Tâm lạnh lùng nhìn xem Vương Hành, trong ánh mắt không có chút nào thương hại. Ánh mắt của nàng phảng phất tại nhìn một người chết bình thường, băng lãnh mà vô tình. Ta hận ta chính mình mắt chó đuôi mù, tin vào Tô Trấn Nam cầu tặc kia, thả các ngươi tiến quan, chẳng những hại đại ca cùng tam ca, hiện tại còn đem tổ tông truyền xuống toàn bộ hoàng triều đều cho đưa ra ngoài. Vương Hành hối tiếc không thôi, thanh âm của hắn run rẩy, hai mắt đỏ ngầu chảy xuống hối hận nước mắt. Vừa nghĩ tới chính mình muốn trở thành vong quốc chi quân, Vương Hành đau lòng không thôi, hắn cảm thấy mình không còn mặt mũi đối với liệt tổ liệt tông, sau khi chết cũng không có mặt mũi đi gặp bọn hắn. Đúng vậy à, ta còn thực sự muốn cảm tạ ngươi, để cho chúng ta sớm tiến quan, không phải vậy còn phải đợi nhiều năm. Tố Cẩm Tâm khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra vẻ đắc ý dáng tươi cười. Vì cảm tạ ngươi, ta liền cho ngươi lưu lại toàn thây đi. Tố Cẩm Tâm khỏe môi có chút cong lên, lập tức ngọc thủ vung lên, trực tiếp lăng không cầm lên Vương Hành. Vương Hành trên không trung kịch liệt dãy rủa lấy, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Thế nhưng là mặc cho hắn dãy rủa như thế nào, đều không làm nên chuyện gì. Thân thể của hắn trên không trung càng không ngừng dãy rủa, nhưng ở Tố Cẩm Tâm lực lượng cường đại trước mặt, lộ ra như vậy nhỏ bé cùng vô lực. Quỳ trên mặt đất quần thần, nhìn xem hoàng đế của mình bệ hạ bị đối phương khi dễ như vậy, tất cả đều thờ ơ, ngược lại đem đầu chôn đến thấp hơn. Bọn hắn sợ sệt rước họa vào thân, sợ sệt chính mình trở thành kế tiếp vật hy sinh. Đại can hoàng triều tại mảnh đại lục này chúa tể quá lâu, cũng nên thay cái tân chủ nhân, chết đi cho ta. Tố Cẩm Tâm ánh mắt lóe lên một tia hàn mang, tiếp lấy trên tay vừa dùng lực, Vương Hành trực tiếp bị chặt đứt cổ, triệt để không có sinh tức. Mới đăng cơ không có mấy ngày Vương Hành, cứ như vậy ngọn cụ tỏi. Ánh mắt của hắn y nguyên trợn trừng lên, phản phất tại nói hắn không cam lòng cùng oán hận. Đại nguyệt quốc chúng tướng sĩ nhìn thấy Vương Hành chết, tất cả đều hưng phấn mà la lên đứng lên. Đại can vong, đại can vong, đại can vong. Cái kia tiếng gọi ầm ĩ đinh tai nhức óc, ở kinh thành trên không quanh quẩn. Tô Trấn Nam bọn người thì là nằm rạp trên mặt đất, từng cái tâm thần bất định bất an. Đối với đại càn hoàng triều diệt vong, đối bọn hắn tới nói, hoàn toàn so ra kém tính mạng của bọn hắn trọng yếu. Bọn hắn chỉ quan tâm chính mình phải chăng có thể tại mới chính quyền dưới sinh tồn xuống dưới, phải chăng có thể bảo trụ chính mình vinh hoa phú quý. Một cái thời đại mới sắp mở ra, tất cả mọi người nghe lệnh, tiến vào chiếm giữ kinh thành. Tố Cẩm Tâm ngọc vung tay lên, khống chế lấy bảo câu hăng hái hướng kinh thành cửa lớn xuất phát. Trong lòng của nàng đã bắt đầu tưởng tượng lấy trở thành mảnh đại lục này một đời mới quân chủ, thống trị cái này rộng lớn thổ địa. Nhưng mà đúng vào lúc này, Hoàng Lăng chỗ sâu nhất bạo phát ra một đạo cực kỳ kim quang chói mắt, tiếp lấy một thanh âm vang lên triệt cửu tiêu tiếng long ngâm từ Hoàng Lăng cấp tốc truyền tới. Có ta ở đây, đại càn sẽ không vong ba. Chương 163, mắt cấp rời núi, chương 163, mắt cấp rời núi. Thủy Hoàng Đế Lăng bên trong, một mảnh tĩnh mịch. Vương Thiên ngồi ngay ngắn ở Cửu Long trận trung ương, quanh thân bị nồng đậm long khí vây quanh, phản phất đưa thân vào một mảnh thần bí trong biển mây. Tại hắn thành công hấp thu 2000 năm long khí đằng sau, trong cơ thể của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thực lực thuận lợi tấn thăng đến thiên tiên cảnh đại viên mãn. Ở trên trời Huyền Đại Lục, cái này đã là đỉnh phong giống như tồn tại, liền giống với ở trong game đạt đến cấp 99 mát cấp cảnh giới. Lại hướng phía trước một bước, đó chính là phi thăng đi thượng giới, thăm dò tầng thứ cao hơn lĩnh vực thần bí. Nhưng mà, tại cảnh giới mát cấp đằng sau, Vương Thiên cũng không có lập tức thu tay lại. Hắn đôi mắt kiên nghị kia bên trong lóe ra quyết nhiên quan mang, quyết định tiếp tục hấp thu hệ thống ban thưởng 1000 năm long hồn. Theo long hồn chi lực liên tục không ngừng dung nhập thể nội, Vương Thiên đan điền chỗ đầu kim màu kim long hồn bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành. Thời gian phảng phất ngưng kết, hết thảy chung quanh đều trở nên không trọng yếu nữa, chỉ có cái kia không ngừng lớn mạnh long hồn chứng kiến lấy Vương Thiên cường đại. Cũng không biết đi qua bao lâu, thời gian dài dằng dặc phảng phất tại trong không gian thần bí này đã mất đi ý nghĩa. 1000 năm long hồn rốt cục bị Vương Thiên toàn bộ hấp thu hầu như không còn, mà hắn vùng đan điền long hồn trực tiếp phát triển đến 350m. Nếu như đem nó phóng xuất ra, đây tuyệt đối là một cái làm cho người rung động quái vật khổng lồ. Khi Vương Thiên mở hai mắt ra sát na, hai đạo kim quang chói mắt từ trong ánh mắt của hắn phun ra, giống như hai đạo sắc bén kích quang, trong nháy mắt phá vỡ không gian hắc ám, quang mang kia mãnh liệt, làm cho người sợ hãi. Hô, mắt cấp, hiện tại có thể rời núi. Vương Thiên từ dưới đất chậm rãi đứng lên, hắn duỗi người một chút, mỗi một cái động tác đều mang một loại tự nhiên mà thành uy nghiêm. Hắn giờ phút này, tâm tình trước nay chưa có thư sướng, phản phất tất cả khói mù đều tại thời khắc này bị đuổi tan ra. Hắn cẩu thả tại trong hoàng lăng, mai danh nhận tích, cẩn thận từng ly từng tí ẩn giấu đi thân phận của mình, vì chính là chờ đợi thực lực này đăng đỉnh một ngày. Bây giờ, hắn đã vô địch khắp thiên hạ, rốt cuộc không cần che giấu mình phong mang. Bởi vì tại trong thiên hạ này, không ai có thể cùng hắn Vương Thiên chống lại. Tiểu tử, thiên phú của ngươi thật sự là hiếm thấy trên đời, từ ngươi tiến đến hoàng lăng đến bây giờ, hết thảy cũng liền 4 năm tháng, thế mà tổng cựu phẩm cảnh, một đường tiêu thăng đến tiên tiên cảnh đại viên mãn. Thủy Hoàng Đế thanh âm từ hắc ám chỗ sâu ung dung truyền đến, trong thanh âm kia tràn đầy sợ hãi thán phục cùng cảm khái. Như vậy khoa trương tốc độ tu luyện, sợ là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Thủy Hoàng Đế lời nói tại trống trải trong hoàng lăng quanh quẩn, càng tăng thêm mấy phần đối với Vương Thiên tán thưởng. Đa tạ lão tổ tán dương, hiện tại ta sắp đi ra ngoài. Vương Thiên cung kính đối với Thủy Hoàng Đế bái, cái kia xoay người động tác tràn đầy kính ý sau đó, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất tại đế lăng bên trong, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua bình thường. Một giây sau, một đạo màu vàng chói mắt long khí giống như là núi lửa phun trào bay thẳng cửu tiêu. Quang mang kia sáng chói chói mắt, trong nháy mắt đem toàn bộ hoàng lăng đều bao phủ tại một mảnh ánh sáng màu vàng nóng bên trong. Cùng lúc đó, một tiếng rung động thiên địa long khiếu thanh vang tận mây xanh. Thanh âm này phảng phất đến từ viễn cổ cự thú, mang theo vô tận uy nghiêm cùng lực lượng, truyền khắp toàn bộ kinh thành. Kinh thành ngoài cửa lớn, Đại Nguyệt quốc quân đội đang chuẩn bị trùng trùng điệp điệp tiến vào chiếm giữ. Tô Cẩm Tâm, Lâm Dĩnh, Tô Chấn Nam, Tô Thấm các loại tất cả mọi người đều bị bất thình lình khủng bố long khiếu thanh hấp dẫn, bọn hắn nhao nhao quay đầu, hướng phía long khiếu thanh truyền đến phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp một đầu màu vàng nóng cựu trảo cự long từ hoàng lăng phương hướng gào thét mà đến. Cự long kia thân thể khổng lồ, quanh thân tản ra không có gì sánh kịp ba khí, long uy như là sóng biển mãnh liệt, không ngừng mà hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Cho dù là tại bên ngoài mười mấy km, mọi người cũng có thể cảm nhận được rõ ràng cái này dọa người long uy. Áp lực kia nặng nề như núi, để cho người ta cơ hồ không cách nào thở dốc, phản phất toàn bộ thế giới đều tại dưới long uy này run rẩy. Liền ngay cả Đại Nguyệt quốc nữ đế Tố Cẩm Tâm cũng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, nàng nhíu mày, cưỡng ép vận khởi linh lực, cái này mới miễn cưỡng chống cự ở cái này bá đạo long uy. Thật cường đại long uy, long hồn này chẳng lẽ là thủy hoàng đế? Tố Cẩm Tâm trong lòng âm thầm phỏng đoán, sắc mặt của nàng rất là ngưng trọng. Tố Cẩm Tâm tình huống còn khá tốt, những người khác coi như thảm rồi. Những cái kia tu vi hơi thấp binh sĩ cùng các thần tử, tại cái này cường đại long uy trước mặt, đều run lẩy bẩy, hai chân như nhũn ra, khuất phục tại cái này không cách nào kháng cự lực lượng phía dưới. Cựu Trảo Kim Long lấy cực nhanh tốc độ từ hoàng lăng bay đến kinh thành trên không, cách rất gần, mọi người mới rốt cục thấy rõ ràng, tại cái kia Cựu Trảo Kim Long phía trên đứng đấy một người. Người kia chắp tay sau lưng ở phía sau, dáng người thẳng tắp, ánh mắt lạnh nhạt mà uy nghiêm, một bộ bệ nghệ thiên hạ tư thái. Có ta ở đây, đại càn sẽ không vong. Vương Thiên đứng ở kinh thành không, thanh âm vang dội như trùng, cái kia kiên định hữu lực lời nói vang tận mây xanh, phảng phất muốn xuyên thấu tầng tầng mây mù, thẳng tới vũ trụ cuối cùng. Trong thanh âm kia tràn đầy kiên định không thay đổi tín niệm cùng không thể lay động tự tin, phảng phất là tại đối với toàn bộ thế giới tiến hành trang nghiêm tuyên cáo, để cho người ta không khỏi vì thế mà choáng váng. Thanh âm này giống như hồng trung đại lữ, ở trong không khí kích động, truyền vào trong thai mỗi một người. Tô Chấn Nam cùng Tô Thấm sau khi nghe được, trong lòng chấn động mạnh một cái, giống như là bị trọng truy hung hăng đánh một chút. Bọn hắn cưỡng ép vận khởi linh khí, khó khăn chống cự lại áp lực vô hình kia, cố gắng ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại. Khi bọn hắn ánh mắt chạm tới cái kia đứng tại cự long màu vàng hồn bên trên thân ảnh lúc, trên mặt lộ ra cực độ biểu tình khiếp sợ, phảng phất thấy được thế gian bất khả tư nghị nhất cảnh tượng. Thế nào lại là hắn? Tô Thấm nhịn không được lên tiếng kinh hô, thanh âm của nàng run rẩy, tràn đầy khó có thể tin cùng sợ hãi thật sâu. Con mắt của nàng trợn tròn lên, cơ hồ muốn từ trong hốc mắt lồi ra đến, nhìn chằm chằm Vương Thiên. Làm sao có thể? Đây không phải phế vật kia Lục hoàng tử sao? Hắn làm sao lại xuất hiện tại cự long hồn bên trên? Tô Chấn Nam cũng là cực độ chấn kinh, miệng của hắn mở đến thật to, cái cằm đều nhanh muốn rớt xuống đất. Tại trong ấn tượng của hắn, Vương Thiên nhất trực là cái kia bị người ta bắt nạt, không có chút nào làm phế vật hoàng tử mà thôi. Vậy mà hôm nay xuất hiện tại trước mắt hắn Lục hoàng tử, lại là như thế uy phong lẫm liệt, uy thế khủng bố như núi. Cái kia sâu không lường được cảnh giới cùng vô cùng cường đại thực lực, ngay cả hắn vị này ở quan trường cùng trong giang hồ sờ soạng lần mò nhiều năm lão hồ ly đều nhìn không thấu. Nhất là dưới chân hắn đầu kia cựu trảo kim long hồn, tản ra long uy càng là cường đại đến để hắn cơ hồ thẳng không đứng dậy con. Mỗi một lần hô hấp, đều có thể cảm nhận được cái kia áp lực nặng nề, phảng phất có một tòa vô hình núi lớn đặt ở trên lưng của hắn. Trừ hai người bọn họ bên ngoài, mặt khác thần tử cũng đều nhao nhao chú ý tới người đến là ai. Đây không phải Lục hoàng tử Vương Thiên sao? Hắn không phải là bị giáng chức đến trông coi hoàng lăng sao? Làm sao lại đứng tại Kim Long hồn bên trên? Tất cả thần tử đều sợ ngây người, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng mê mang. Tố Cẩm Tâm cũng là nghiêm túc trên dưới đánh giá người tới, những cái kia quỳ trên mặt đất các thần tử xì xào bàn tán, một chữ không sót truyền vào trong tai nàng. Khi nàng nghe được người đến là Đại Càn hoàng triều phế vật Lục hoàng tử lúc, trong lòng cũng rất là rung động. Trước đó đang tấn công Đại Càn hoàng triều thời điểm, nàng từng để cho người sưu tập rất nhiều tầng đòi người vật tình báo. Duy chỉ có không có cái này nhìn như không đáng chú ý phế vật Lục hoàng tử. Cho nên đối với cái này đột nhiên xuất hiện, lại mang theo cường đại như thế khí thế Lục hoàng tử, Tố Cẩm Tâm cảm thấy mười phần lạ lẫm cùng không hiểu. Ngươi là Đại Càn Lục hoàng tử Vương Thiên. Tố Cẩm Tâm vì không rơi vào thế hạ phong, trực tiếp từ trên ngựa phi thân lên, lơ lửng đến không trung. Nàng trước tiên đem trên người nữ đế uy thế không giữ lại chút nào tán phát ra ngoài, cái kia cường đại khí chẳng như là như phong bạo hướng bốn phía khuếch tán. Nàng không muốn để cho chính mình tướng sĩ nhìn thấy, bọn hắn nữ đế trên khí thế bị người khác cho làm hạ thấp đi, bởi vì dạng này sẽ cực đại ảnh hưởng sĩ khí, thậm chí khả năng dẫn đến quân tâm bất ổn. Ngươi ngược lại là hảo nhãn lực, không sai, ta chính là đại càn hoàng triều lục hoàng tử Vương Thiên. Vương Thiên nhàn nhạt đáp lại nói, thanh âm của hắn bình tĩnh mà trầm ổn, phảng phất hết thảy trước mắt đều trong lòng bàn tay của hắn. Không nghĩ tới khi tất cả người đều lựa chọn đầu hàng thời điểm, ngươi vậy mà không sợ chết đứng dậy, ngược lại là rất có cốt khí, bất quá ngươi cảm thấy chỉ bằng một mình ngươi có thể ngăn cản được ta mấy triệu đại quân sao? Tố Cẩm Tâm thanh âm băng lãnh mà tràn ngập khiêu khích, trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia khinh thường cùng hoài nghi. Mấy triệu đại quân? Vương Thiên khinh thường túi đầu liếc qua đại nguyệt quốc những cái kia mấy triệu tướng sĩ, ánh mắt kia phảng phất tại nhìn một đám không có ý nghĩa sâu kiến. Lập tức hắn khinh thường nói, trong mắt ta, mấy triệu đại quân bất quá là sâu kiến mà thôi, ta vẫy tay một cái liền có thể diệt sát. A, sâu kiến? Phất tay diệt sát? Chỉ bằng ngươi? Tố Cẩm Tâm cười lạnh nói, tiếng cười của nàng bên trong tràn đầy trào phúng cùng không tin. Chỉ bằng ta? Vương Thiên nhàn nhạt đáp lại một câu sau, đột nhiên quát lớn, kiếm đến ba. Một tiếng này giống như sấm sét giữa trời quang, trong nháy mắt tại toàn bộ đại càn hoàng triều đã dẫn phát chấn động to lớn. Vô số kiếm nhao nhao rời khỏi tay bay đến không trung, từ kinh thành đến xa xôi biên cảnh, vô luận là thô giáp thiết kiếm hay là phổ thông kiếm gỗ, vô luận là thần thánh thánh kiếm hay là chân quý tiên kiếm, đều hứng chịu tới mãnh liệt này triệu hoán ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời, vô số phi kiếm như mãnh liệt như thủy triều hướng kinh thành vào tới, lít nha lít nhít như cá giết sang sông bình thường, thanh thế rung trời. Cái kia che khuất bầu trời cảnh tượng, phảng phất đem trọn phiến thiên không đều cho che khuất, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Tố Cẩm Tâm bọn người thấy cảnh này, đều rung động đến đứng chết trận tại chỗ. Chương 164, một kiếm diệt mấy triệu đại quân, chương 164, một kiếm diệt mấy triệu đại quân. Lít nha lít nhít phi kiếm đem toàn bộ bầu thiên đô cho che đậy, cảnh tượng kia giống như ngày tận thế tới, ép tới người cơ hồ không thở nổi. Dưới đáy mọi người thấy một màn này, tất cả đều bị rung động đến lòng sinh sợ hãi. Ánh mắt của bọn hắn trừng tròn xoe, miệng mở lớn lấy, lại không phát ra được một tia thanh âm, phảng phất bị cái này kinh thế hai tục một màn đoạt đi ngôn ngữ năng lực. Hắn thế mà triệu hoán đến nhiều như vậy phi kiếm, cái này ít nhất phải hàng trăm triệu, thực lực của hắn đến loại nào hoàn cảnh? Tố Cẩm Tâm dù cho tâm tính lại bình tĩnh, giờ phút này cũng bị trước mắt một màn này dọa sợ. Nàng tự hỏi lấy thực lực của nàng, căn bản không có khả năng triệu hoán đến nhiều như vậy phi kiếm, nói cách khác, trước mắt lục hoàng tử Vương Thiên, thực lực muốn tại phía xa nàng phía trên. Nghĩ đến đây, Tố Cẩm Tâm cảm thấy một trận sợ hãi. Nàng sợ không phải Vương Thiên thực lực khủng bố như vậy, sợ chính là, hắn thế mà ẩn tàng sâu như vậy, trước lúc này, không có ai biết thực lực của hắn. Chứ nàng bên ngoài, kinh hãi nhất không ai qua được Tô Chấn Nam cùng Tô Thấm hai cha con. Tại sao có thể như vậy? Cái này lục hoàng tử rõ ràng là cái phế vật, vì cái gì hắn tiện tay liền có thể triệu hoán đến nhiều như vậy phi kiếm? Tô Chấn Nam trong lòng khiếp sợ đồng thời lại rất là hoảng sợ. Trán của hắn không ngừng mà toát ra mồ hôi lạnh, theo gương mặt trượt xuống, nhỏ tại trên mặt đất. Phải biết hắn trước kia thế nhưng là tính toán qua Vương Thiên, những cái kia đã từng âm mưu quỷ kế vào lúc này như là ác mộng bình thường quanh quẩn tại trong lòng hắn. Hiện tại Vương Thiên thực lực mạnh như vậy, nếu là tìm hắn báo thủ, vài phút không được bị giết. Nghĩ tới đây, Tô Chấn Nam thân thể không tự chủ được run rẩy lên, hai chân như nhũn ra, cơ hồ muốn đứng thẳng không nổi. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, tháng trước ta còn gặp qua hắn, vẫn như cũng là một tên phế vật, vì cái gì mới những ngày này, hắn liền trở nên mạnh như vậy? Tô Thấm hoàn toàn không tiếp thụ được sự thật trước mắt. Thanh âm của nàng bén nhọn mà run rẩy, tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Lúc trước nàng thế nhưng là bỏ ra đại tinh lực mới cùng Vương Thiên từ hôn, khi đó Vương Thiên ở trong mắt nàng là như vậy hèn mọn cùng vô năng. Nhưng bây giờ đảo mắt hắn trở nên mạnh như vậy, để nàng cảm thấy mình phảng phất bỏ qua thế gian chân quý nhất bảo vật. Liền giống với, nguyên lai mình vứt đồ vật, đột nhiên phát hiện là một khối chiếu lấp lánh vàng, cái này khiến nàng rất là khó chịu, cũng vô pháp tiếp nhận. Quỳ trên mặt đất mặt khác thần tử, đồng dạng đều rất rung động tại Vương Thiên thực lực khủng bố. Thân thể của bọn hắn run lẩy bẩy, trong lòng tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi. Đã từng đối với Vương Thiên khinh thị cùng lãng quên tại thời khắc này biến thành thật sâu hối tiếc, bọn hắn biết rõ, một cái cường giả mới đã qua thời, mà bọn hắn đã từng vô tri cùng ngạo mạn có thể sẽ mang đến không cách nào vãn hồi hậu quả. Nhìn kỹ, một kiếm này liền có thể diệt ngươi đại nguyệt quốc mấy triệu đại quân. Vương Thiên nhàn nhạt mở miệng nói một câu sau, đột nhiên hét lớn một tiếng. Vạn kiếm quy tông. Vừa dứt lời, trên trời hàng trăm triệu phi kiếm bắt đầu như mưa rơi hướng về đại nguyệt quốc mấy triệu đại quân. Mỗi cái hạt mưa đại biểu một thanh phi kiếm, trên phi kiếm mang theo kiếm khí bén nhọn, phảng phất có thể xé rách hư không. Kiếm khí kia gào thét mà qua, phát ra tiếng xé gió bén nhọn, để cho người ta màng nhĩ đều cảm thấy một trận nhói nhói. Đại nguyệt quốc các tướng sĩ hoảng sợ ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực. Đối mặt cái này như mưa to chút xuống phi kiếm, bọn hắn cảm thấy mình là như vậy nhỏ bé cùng yếu ớt, phảng phất là trong cuồng phong lá rụng, căn bản là không có cách ngăn cản cái này lực lượng hủy diệt. Một chút nhát gan binh sĩ thậm chí đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Mà những cái kia ý đồ chống cự các tướng lĩnh, cơ binh khí trong tay, muốn ngăn cản phi kiếm công kích, nhưng ở cái này mãnh liệt mưa kiếm trước mặt, sự chống cự của bọn hắn lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, liền có mười mấy vạn binh sĩ chết tại dưới phi kiếm, tràng cảnh kia đơn giản vô cùng thê thảm. Máu tươi như dòng sông giống như tùy ý chảy xuôi, hội tụ thành từng đạo nhìn thấy mà giật mình huyết hạ. Thi thể cũng là chồng chất như núi, tầng tầng lớp lớp, tản ra làm cho người buồn nôn mùi huyết tinh. Không, Tố Cẩm Tâm kịp phản ứng sau, hai con ngươi trong nháy mắt trở nên xích hồng, ánh mắt kia tràn đầy phẫn nộ, tuyệt vọng cùng khó có thể tin. Những này thế nhưng là nàng đại nguyệt quốc toàn bộ vô liếng, là nàng chinh chiến thiên hạ vô liếng, nếu là đều chết ở chỗ này, vừa mới quật khởi đại nguyệt quốc liền lại phải lâm vào suy sụp vực sâu. Tiên Mạc Tán. Tố Cẩm Tâm từ trên thân lấy ra một kiện tiên khí, đó là một thanh bàn tay lớn nhỏ dù. Dù này khéo léo đẹp đẽ, lại toàn thân tràn đầy linh khí nồng nặc, trung quanh còn có một tầng màn ánh sáng màu trắng bao trùm lấy, tựa như một tầng thần bí hộ thuẫn. Tố Cẩm Tâm đem linh lực điên cuồng dốc vào Tiên Mạc Tán trung hậu, trước tiên đem dù này cho ném ra ngoài. Tiên Mạc Tán bị ném sau khi rời khỏi đây, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kịch liệt biến lớn, trong nháy mắt liền trở thành một thanh bao trùm toàn bộ kinh thành to lớn linh tán, đem Đại Nguyệt quốc đại bộ phận tướng sĩ cho cực kỳ chặt chẽ bao trùm ở. Vô số phi kiếm như mưa to rơi xuống, đều bị thanh này Tiên Mạc Tán chặn lại. Cái kia lốp ba lốp bốp thanh âm liên miên không ngừng, giống như kịch liệt pháo âm thanh, không có một tia đoạn tuyệt dấu hiệu. Có cái này Tiên Mạc Tán, Đại Nguyệt quốc tướng sĩ tử thương lập tức giảm bớt rất nhiều. Chỉ có tại Tiên Mạc Tán bên ngoài những cái kia Đại Nguyệt quốc tướng sĩ, nhưng như cũng tại vô tình dưới phi kiếm tiếp tục gặp lấy tàn sát. May mắn lão sư cho ta cái này thiên khí, không phải vậy hôm nay Đại Nguyệt quốc mấy triệu tướng sĩ liền thật muốn ở chỗ này toàn quân bị diệt. Tố Cẩm Tâm nhìn đến đây, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nàng cũng rõ ràng, nguy cơ xa xa không có giải trừ. Liên cái này cũng muốn ngăn trở ta Vạn Kiếm Quy Tông. Phá cho ta. Vương Thiên Long khí màu vàng điên cuồng vận chuyển, cả người phảng phất bị một tầng sáng chói kim quang bao phủ. Ngón tay hắn một chỉ, lập tức lấy Chu Tiên kiếm cầm đầu 6 thanh tiên kiếm hóa thành 6 đạo lưu tinh, lấy cực nhanh tốc độ đụng phải Tiên Mạc Tán. Tiên Mạc Tán mặc dù là cường đại tiên khí, nhưng là Vương Thiên có được 6 thanh tiên kiếm, lại thêm Vạn Kiếm Quy Tông kiếm trận gia trì, khiến cho cái này 6 thanh kiếm uy lực chưa từng có cường đại, giống như có thể đem bầu trời cho sinh sinh xé rách. Vênh vẹn vẹn vừa đối mặt, Tiên Mạc Tán liền tại cái này kinh khủng trùng kích vào bị trong nháy mắt phá hủy, hóa thành vô số mảnh vỡ. Ngay sau đó, vô số phi kiếm lần nữa hướng Đại Nguyệt quốc tướng sĩ lao xuống xuống dưới. Làm sao có thể, Tiên Mạc Tán trong nháy mắt bị phá hủy. Đây chính là tiên khí. Tố Cẩm Tâm lần nữa bị khiếp sợ đến, nội tâm của nàng tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Đang muốn lấy thêm ra bảo vật cứu mình tướng sĩ, thế nhưng là nàng kinh hãi phát hiện cái kia 6 thanh tiên kiếm trực tiếp hướng nàng bay tới. Rơi vào đường cùng, Tố Cẩm Tâm chỉ có thể vận khởi toàn lực đi ngăn cản cái này 6 thanh tiên kiếm. Sắc mặt của nàng trở nên tái nhợt, trên trán mồ hôi quần quần xuống, mỗi một lần ngăn cản đều để nàng cảm thấy không gì sánh được cố hết sức. Không có nàng giúp đỡ, dưới đáy mấy triệu đại quân lần nữa bị Vạn Kiếm Quy Tông vô tình tàn sát. Vẹn vẹn thời gian qua một lát, lại có mười mấy vạn tươi sống sinh mệnh tan biến. Có chút binh sĩ muốn tránh đến trong phòng, hoặc là dưới mặt đất, ý đồ tìm kiếm một tia sinh cơ. Có thể cường đại phi kiếm trực tiếp bắn thủng mặt đất, phá hủy phong ốc, đem tất cả muốn tránh người đều giết chết tại chỗ. Bọn hắn chống cự không được, cũng trốn tránh không được, chờ đợi bọn hắn, chỉ có một con đường chết. Tại đây tuyệt đối lực lượng trước mặt, tính mạng của bọn hắn yếu ớt như là sâu kiến. Nhanh chóng như vậy đổ sát, thật cùng giết chết sâu kiến không có gì khác biệt. Mỗi một giây đều có sinh mệnh tan biến, mỗi một khắc đều có máu tươi vẩy ra. Vương Thiên, ta muốn giết ngươi. Tố Cẩm Tâm nhìn trái tim đều đang chảy máu, đau lòng muốn nức. Thế nhưng là cái này 6 thanh tiên kiếm lại là gắt gao quấn lấy nàng, chỉ cần nàng vừa buông lỏng, cái này 6 thanh tiên kiếm liền sẽ trong nháy mắt đưa nàng xé thành mảnh nhỏ. Không cách nào phân tâm Tố Cẩm Tâm, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng Đại Nguyệt quốc mấy triệu tướng sĩ tại vô số dưới phi kiếm phi hôi yên diệt. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy nước mắt, đó là đối với các tướng sĩ hay nãy cùng đối với Vương Thiên cừu hận. Một lúc lâu sau, Đại Nguyệt quốc mấy triệu tướng sĩ, toàn quân bị diệt. Bên ngoài kinh thành, máu chảy thành sông, cái kia đậm đặc huyết thủy phảng phất đem đại địa đều nhuộm thành màu đỏ. Đống thi thể tích như núi, xa xa nhìn lại, như là một mảnh tử vong dãy núi, tràn diện rất là huyết tinh, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Tố Cẩm Tâm, ngươi mấy triệu đại quân bất quá cũng như vậy, sau đó chính là ngươi. Vương Thiên khẽ miệng nhàn nhạt dương lên, rét lạnh con mắt chăm chú để mắt tới nàng. Trong ánh mắt kia không có chút nào thương hại, chỉ có vô tận băng lãnh cùng sát ý. Chương 165, ngươi đến cũng một dạng, chương 165, ngươi đến cũng một dạng. Một người, một kiếm, diện sát mấy triệu đại quân, tràn diện này rung động đến cực điểm. Triệt để nghịch chuyển chiến trường tình thế. Tố Cẩm Tâm ngơ ngác nhìn dưới đáy chồng chất như núi thi thể, đau lòng đến không thể tự khống chế, hai con ngươi trong nháy mắt xích hồng, bộ dáng kia phảng phất muốn nhỏ ra huyết. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, một canh giờ trước, nàng còn đắc chí vừa lòng, lòng tràn đầy vui vẻ phải vào chú kinh thành, thay đổi triều đại, mặc sức tưởng tượng chính mình trở thành mảnh đại lục này chúa tể mới. Có thể một lúc lâu sau, hết thảy đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chiến trường tình thế kịch liệt nghịch chuyển, nàng vậy mà rơi vào đến tuyệt đối hạ phong, thậm chí ngay cả tính mạng của nàng đều hứng chịu tới uy hiếp nghiêm trọng. Vương Thiên, ta muốn giết ngươi. Tố Cẩm Tâm giận không kèm được, từ trên thân móc ra một thanh màu bạc trắng tiên kiếm. Nàng đem toàn thân linh lực điên cuồng quán chú trong đó, màu bạc thân kiếm địa chấn kịch liệt bắt đầu chuyển động, ẩn ẩn còn có bén nhọn ưng minh âm thanh truyền ra, thanh âm kia phảng phất đến từ viễn cổ, làm cho người kinh hãi run sợ. Muốn giết ta? Chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Vương Thiên đối mặt Tố Cẩm Tâm phẫn nộ, lại là vẻ mặt khinh thường. Hắn tiện tay vung lên, 6 thanh tiên kiếm lấy cực nhanh tốc độ lần nữa hướng Tố Cẩm Tâm bắn tới. Cái kia 6 thanh tiên kiếm tựa như 6 đạo sáng chói lưu tinh, mang theo vô thượng kiếm thế mãnh liệt bắn nhanh mà ra, trong chớp mắt liền đến Tố Cẩm Tâm trước người. Tốc độ kia nhanh chóng, để cho người ta căn bản không kịp phản ứng. Tiên thuật, tháng 7 ứng kích. Tố Cẩm Tâm lúc này cũng không dám có chút giữ lại, phát động chính mình mạnh nhất kiếm chiêu, hơn nữa còn là tiên thuật. Một kiếm vung ra, vô số kiếm khí trong nháy mắt hóa thành từng cái sinh động như thật phi ưng, vỗ cánh bay cao, nào về phía cái kia 6 thanh tiên kiếm. Mỗi một cái phi ưng đều ẩn chứa lực lượng cường đại, phản phất muốn đem hết thảy đều xé thành mảnh nhỏ. Tố Cẩm Tâm đối với mình chiêu này tiên thuật một mực vô cùng tin tưởng, nàng từng dùng một chiêu này, tiêu diệt Đại Nguyệt quốc một cái phản loạn bộ lạc. Trên vạn người dưới một kiếm này, toàn bộ bị diệt sát, không một may mắn thoát khỏi. Thời điểm đó nàng cảm thấy mình tại trên kiếm thuật đã là vô địch tồn tại. Nhưng mà nàng tự tin này tràn đầy một kiếm, đối đầu Vương Thiên 6 thanh tiên kiếm, lại là yếu ớt như một tờ giấy mỏng. Kiếm khí hóa thành vô số phi ưng, trong khoảnh khắc liền bị 6 thanh tiên kiếm kiếm khí cho toàn bộ phá hủy, biến thành hư vô. Một giây sau, 6 thanh tiên kiếm không trở ngại chút nào trực tiếp bắn về phía Tố Cẩm Tâm. Làm sao có thể? Ta tiên thuật tháng 7 ứng kích lại bị hắn cho phá. Tố Cẩm Tâm còn chưa tới kịp từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, cái kia 6 thanh tiên kiếm cũng đã đến nàng trước mặt. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, nàng mặc lên người áo giáp màu bạc cảm nhận được cực độ nguy hiểm, tự động mở ra phòng ngự hình thức. Đây là một kiện vô cùng chân quý tiên khí áo giáp, mở ra phòng ngự hình thức sau, áo giáp mặt ngoài cấp tốc ngưng kết ra một tầng dày đặc vầng sáng màu trắng, tiên khí mở mịt lờ lờ, đem Tố Cẩm Tâm cực kỳ chặt chẽ bao khỏa tại bên trong. Có thể cho dù là có như thế cường đại tiên khí áo giáp phòng thân, vẫn là bị 6 thanh tiên kiếm cho trong nháy mắt đánh tan. Phanh chỉ nghe một tiếng vang kịch liệt truyền ra, như là kinh lôi nổ vang. Món kia tiên khí áo giáp trong nháy mắt xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái. Thiên linh hộ khải, mở. Tố Cẩm Tâm thấy thế trong lòng vô cùng hoảng sợ, đây là nàng lần thứ nhất rõ ràng như vậy cảm thụ đến sự uy hiếp của cái chết. Nàng lập tức đem trên người tất cả linh khí đều không chút do dự rót vào tiên khí trong khải giáp, ý đồ để tiên linh hộ khải ngăn trở cái này 6 thanh tiên kiếm chí mạng công kích. Nhưng mà, lực lượng của nàng tại Vương Thiên Cường đại kiếm thế trước mặt, lộ ra quá mức có hạn. Hoàn toàn ngăn không được cái này 6 thanh tiên kiếm lăng lệ thế công, tiên linh hộ khải vết rách càng lúc càng lớn, mắt thấy là phải triệt để phá toái. Kiếm thế của hắn quá mạnh, ta vậy mà hoàn toàn không phải là đối thủ, chẳng lẽ thực lực của hắn đã đến thiên tiên cảnh? Tố Cẩm Tâm trong lòng tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Nàng làm sao cũng nghĩ không thông, vì cái gì Vương Thiên sẽ như thế cường đại đến để nàng cảm thấy như vậy vô lực cùng nhỏ bé. Trò chơi kết thúc, chết đi. Vương Thiên tăng nhanh long khí chuyển vận, lập tức 6 thanh tiên kiếm kiếm mang đột nhiên cường thịnh mấy phần, quang mang chói lóa mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Một giây sau, vọt thẳng phá Tố Cẩm Tâm tiên linh hộ khải. Nhưng lại tại 6 thanh tiên kiếm muốn bắn thủng Tố Cẩm Tâm thời điểm, một đạo lực lượng khổng lồ đột nhiên tại 6 thanh trong tiên kiếm nổ tung, lực trùng kích cường đại đem Vương Thiên thế công trong nháy mắt đánh gãy, đồng thời cũng cứu hẳn phải chết Tố Cẩm Tâm. Vương Thiên thấy thế chau mày, ánh mắt cấp tốc nhìn lại, chỉ gặp một người mặc đạo bào màu xám lão đầu, khí thế lăng liệt đứng tại Tố Cẩm Tâm trước mặt. Tố Cẩm Tâm nhìn thấy lão đầu này, trong lòng vui mừng, phản phất tại trong hắc ám thấy được một tia ánh rạng đông. "Lão sư, người đã đến." Tố Cẩm Tâm biết mình lão sư lợi hại, đây chính là thiên tiên cảnh cường giả, có thể nói ở trên trời huyền trên đại lục, thuộc về vô địch tồn tại. Năm đó cực Bắc chi địa 100.0005 cực Hàn yêu thú tại Đại Nguyệt quốc làm loạn, tạo thành vô số thương vong. Nàng từng dẫn đầu 200.0000 đại quân tiến đến đánh dẹp, cuối cùng lại là thất bại tan tác mà quay trở về, tổn thất nặng nề. Nhưng mà nàng lão sư tới sau, chỉ dùng một quyền liền đem cái này 100.0005 cực Hàn yêu thú cho hoành thành mảnh vỡ, cho thấy không có gì sánh kịp thực lực cường đại. Cho nên Đại Nguyệt quốc chân chính chỗ dựa, nhưng thật ra là vị này thần bí mà cường đại lão đầu. Ngươi lui xuống trước đi dưỡng thương, ngươi không phải đối thủ của hắn, nơi này giao cho ta tới đối phó lão đầu. Huyền âm vẫy lui Tố Cẩm Tâm, thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. "Tốt, lão sư ngươi coi chừng, hắn sẽ làm thủ sơn kiếm pháp." Tố Cẩm Tâm lui ra trước, không quên nhắc nhở một câu. Vương Thiên không có ngăn cản Tố Cẩm Tâm rời đi, hắn thấy, muốn giết nàng, tùy thời đều có thể. Dưới mắt muốn đối phó chính là trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện lão đầu. "Ngươi là nàng lão sư đi." Vương Thiên nhĩ lực kinh người, vừa rồi hai người bọn họ nói chuyện, không sót một chữ rơi vào trong lỗ tai hắn. "Không sai, ngươi chính là Thục Sơn kiếm Thiên Vương đi." "Thiên Vương, Vương Thiên, Lục hoàng tử ẩn tàng thật sâu, lại dám gạt qua thiên hạ tất cả mọi người, đáng tiếc ngươi không gạt được ta." Lão đầu Huyền Âm chắp tay sau lưng ở phía sau, song quyền cầm thật chặt, khớp xương trắng bệ, tựa hồ tùy thời chuẩn bị xuất thủ, cho Vương Thiên một kích chí mạng. Vương Thiên nghe nói như thế, hơi kinh hãi, đây là cái thứ nhất xem thấu thân phận của hắn người, xem ra lão đầu trước mắt thực lực tuyệt không đơn giản. "Ngươi đến cũng một dạng." Vương Thiên khẽ miệng có chút dương lên, trên người long khí toàn bộ triển khai, màu vàng chói mắt long khí trong nháy mắt quấn quanh người hắn, đem hắn làm nổi bật đến tựa như một tôn chiến thần. Chương 166, không người có thể địch, chương 166, không người có thể địch. Huyền Âm lão đầu nhìn thấy Vương Thiên long khí cường thịnh như vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Hắn cặp kia trải qua tang thương con mắt có chút nheo lại, trong ánh mắt để lộ ra trước nay chưa có cẩn thận. Hắn sống hơn 2000 năm, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua trải qua vô số mưa gió, được chứng kiến vô số đối thủ cường đại, nhưng vẫn là lần đầu gặp được giống Vương Thiên ác liệt như vậy người. Tiểu tử này khí thế vậy mà so với ta còn mạnh hơn. Huyền Âm lão đầu nhìn xem Vương Thiên phát ra cái kia cỗ tính áp đảo khí thế, trong lòng không khỏi đánh lên 12 phần tinh thần, không dám có một tơ một hào lười biếng. Vì đối kháng Vương Thiên càng ngày càng cường thịnh khí thế, Huyền Âm lão đầu hít sâu một hơi, toàn lực phóng xuất ra khí thế của mình. Trên người hắn khí tức như là sóng biển mãnh liệt, từng cơn sóng liên tiếp hướng khuyết trương ra ngoài tán, cùng Vương Thiên khí thế trên không trung đụng vào nhau, xen lẫn. Hai đại thiên tiên cảnh cao thủ quyết đấu hết sức căng thẳng, không khí chung quanh phảng phất đều đọc lại, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. "Vạn kiếm quý tông." Vương Thiên khẽ quát một tiếng, trong thanh âm tràn đầy uy nghiêm cùng lực lượng. Tiếp lấy, vô số thanh phi kiếm từ dưới đất lại lần nữa bay lên, cái kia lít nha lít nhít cảnh tượng như châu chấu, trong nháy mắt đem bầu trời lần nữa che đậy đến cực kỳ chặt chẽ, không thấy một tia sáng. Vương Thiên tiện tay một chỉ, vô số thanh phi kiếm như mưa rơi tật tốc hướng Huyền Âm lão đầu đập tới. Kiếm kia mưa dày đặc đến làm cho người không chỗ có thể trốn, mỗi một chiếc phi kiếm đều mang kiếm khí bén nhọn, gào thét lên vạch phá bầu trời. "Lão sư, coi chừng!" Xa xa Tố Cẩm Tâm nhìn thấy cái này kinh tâm động phách một màn, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Vừa mới nàng thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua một chiêu này Vạn Kiếm Quy Tông lợi hại, biết rõ uy lực của nó vô cùng kinh khủng. "Tiên thuật, pháp tướng chúng sinh." Huyền Âm lão đầu quát to một tiếng, lập tức một cỗ cực kỳ cường hãn linh khí từ trong cơ thể hắn mãnh liệt bộc phát. Tiếp lấy, một cái cùng hắn giống nhau như lúc to lớn pháp tướng xuất hiện ở phía sau hắn. Toàn bộ pháp tướng cao tới hơn 10 mét, do linh khí nồng nặc ngưng tụ mà thành, ở trần, cơ bắp đường cong rõ ràng, khuôn mặt nghiêm túc, vô cùng uy nghiêm, phảng phất là một tôn đến từ viễn cổ chiến thần. Đối mặt vô số thanh phi kiếm như gió táp mưa rào giống như chạy nhanh đến, chỉ gặp pháp tướng mạnh đến oanh ra một trường, bàn tay kia to lớn như sơn nhạc, mang theo như bài sơn đảo hải lực lượng. lực lượng khổng lồ trực tiếp đem mấy chục vạn thanh phi kiếm cho đánh bay ra ngoài xa mấy trăm km, rơi trên mặt đất sau, đều triệt để báo hỏng, phát ra liên tiếp trầm muộn tiếng va đập. Vẹn vẹn một trường, liền phá hủy mấy chục vạn thanh phi kiếm, thực lực thế này đơn giản làm cho người sợ hãi. Tiếp lấy pháp tướng lại là một trường gỗ ra, lại là mấy chục vạn thanh phi kiếm bị đập phế, lực lượng cường đại kia phảng phất có thể phá hủy hết thảy. Mấy hơi thở công phu, liền đánh bay mấy ngàn vạn thanh phi kiếm. Còn lại phi kiếm thừa cơ tiếp tục bắn về phía Huyền Âm lão đầu, nhưng là hắn lại khẽ quát một tiếng, từ pháp tướng trên thân bạo phát ra một vòng linh khí gợn sóng, gợn sóng kia như là sóng nước cấp tốc quét tán, trực tiếp đem mấy trăm triệu thanh phi kiếm cho chấn tại không trung. Phá cho ta! Huyền Âm lão đầu nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm như lôi đình nổ vang. Linh khí gợn sóng đột nhiên nổ tung lên, lực trùng kích cường đại đem mấy trăm triệu thanh phi kiếm trực tiếp nổ bay ra ngoài, tràng diện cực kỳ rung động, phảng phất ngày tận thế tới. Hay là lão sư lợi hại, vẹn vẹn dùng một chiêu tiên thuật liền rách hắn vạn kiếm quy tông. Xa xa Tố Cẩm Tâm nhìn đến đây, âm thầm một trận mừng rỡ, nguyên bản nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống một chút. Thế nhưng là nàng cao hứng quá sớm, Vương Thiên đại thủ vung lên, lập tức sáu thanh tiên kiếm tựa như tia chớp màu trắng bay đi. Cái này sáu thanh tiên kiếm hoàn toàn không nhận pháp tướng linh khí gợn sóng bạo tạc ảnh hưởng, tiếp tục hướng Huyền Âm lão đầu bàn tới, tựa như sáu đạo sáng chói lưu tinh, mang theo vô thượng kiếm khí, những nơi đi qua, không gian đều phảng phất bị xé nứt. Tới tốt lắm. Huyền Âm lão đầu pháp tướng lần nữa vươn bàn tay khổng lồ, lực lượng cường đại lần nữa đánh bay phía trước nhất thanh kia Chu tiên kiếm. Thế nhưng là Chu tiên kiếm cái kia lăng lệ không gì sánh được kiếm khí, cũng tại pháp tướng trên tay cắt bị thương một đạo thật sâu lỗ hổng. Pháp tướng thụ thương, Huyền Âm lão đầu bản thể bàn tay cũng xuất hiện một đạo màu đỏ tươi vết thương, máu tươi hào hạt chảy ra, nhuộm đỏ ống tay áo của hắn. Thế mà có thể thương tổn được ta pháp tướng. Huyền Âm lão đầu cảm giác mình vẫn có chút đánh giá thấp Vương Thiên thực lực, trong lòng không khỏi thầm giận mình. Ngươi lại dùng tay tiếp a. Vương Thiên khẽ miệng có chút dương lên, trong ánh mắt tràn đầy tự tin và khiêu khích. Hắn Chu tiên kiếm thế nhưng là cực phẩm tiên kiếm, lại thêm hắn thiên tiên cảnh thực lực cùng vạn kiếm quy tông kiếm trận gia trì, chỉ bằng lão đầu một cái tiên thuật pháp tướng muốn tay không thiết kiếm, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Ngươi cho rằng liền ngươi có tiên kiếm sao? Huyền Âm lão đầu cảm giác không có khả năng lại có giữ lại, không phải vậy hắn tuyệt đối đánh không lại đối phương. Vừa dứt lời, Huyền Âm lão đầu từ trong nhận không gian lấy ra một thanh màu xám bạc cự kiếm, trên thân kiếm tản ra năng lượng thần bí quang hoàn, không phải linh khí, cũng không phải âm khí, mà là một loại cực kỳ thần bí, để cho người ta khó mà nắm lấy năng lượng. Thiên Huyền, mở. Huyền Âm lão đầu đột nhiên hét lớn một tiếng, đem thể nội linh khí không giữ lại chút nào toàn bộ quán chú đến Thiên Huyền trong tiên kiếm. Cự kiếm đột nhiên phát ra chói mắt màu xám bạc quang mang chói mắt, làm cho người không cách nào nhìn thẳng. Cùng một thời gian, lão đầu pháp tướng trong tay cũng xuất hiện một thanh khổng lồ không gì sánh được kiếm, ngoại hình cùng Thiên Huyền tiên kiếm giống nhau như lúc, ngay cả kiếm thế đều không có sai biệt, chỉ là so Thiên Huyền tiên kiếm lớn hơn 10 lần. Tiên thuật pháp tướng cùng cực phẩm tiên kiếm Thiên Huyền hoàn mỹ tổ hợp, khiến cho Huyền Âm lão đầu thực lực đột nhiên tăng vọt, khí tức của hắn trở nên càng khủng bố hơn, phảng phất có thể hủy thiên diệt địa. Bất quá Vương Thiên vẫn như cũ lộ ra rất bình tĩnh, trong ánh mắt của hắn không sợ hãi chút nào, ngược lại tràn đầy thong dong cùng tự tin. Ngươi cho rằng riêng ngươi biết tiên thuật? Vương Thiên khẽ miệng có chút dương lên, thần sắc nhẹ nhõm. Hắn cảm giác chỉ bằng vào 6 thanh tiên kiếm cùng vạn kiếm quy tông không cách nào áp chế lao đầu này, lập tức sử xuất tiên thuật Cự Long Thôn Thiên. Tiên thuật, Cự Long Thôn Thiên. Vương Thiên trên người long khí đột nhiên bộc phát, giống như núi lửa phun trào bình thường sôi trào mãnh liệt. Dưới chân màu kim long hồn dường như nhận lấy cảm ứng, chợt mở ra to lớn miệng rồng, sau đó đối với Huyền Âm lao đầu pháp tướng điên cuồng hút vào. Miệng rồng kia phảng phất một cái vực sâu không đáy, sinh ra một cỗ lực hút cực kỳ mạnh. Huyền Âm lao đầu vốn cho rằng cầm tới Thiên Huyền tiên kiếm, liền có thể đối phó Vương Thiên, chỗ nào nghĩ đến đối phương cũng sẽ tiên thuật, mà lại tiên thuật đẳng cấp tựa hồ so với hắn còn cao hơn. Cự Long Thôn Thiên vừa ra, pháp tướng của hắn cùng bản thể trực tiếp bị màu kim long hồn cho hút tới, vô luận hắn như thế nào liều mạng dãy rủa, đều không làm nên chuyện gì. Không tốt, hấp lực này quá mạnh, ta phải chủ động tiến công. Huyền Âm lão đầu sốt ruột, trên trán nổi gân xanh. Nếu chống cự vô hiệu, chỉ có thể tiến công. Từ bỏ chống cự hấp lực sau, Huyền Âm lão đầu liều mạng giả bay về phía Vương Thiên, đồng thời trong tay Thiên Huyền cự kiếm không ngừng huy vũ đứng lên. Một đạo lại một đạo to lớn pháp tướng kiếm khí hướng Vương Thiên đánh tới, kiếm khí kia giống như thực chất, hào quang rực rỡ, uy lực kinh người. Pháp tướng kiếm khí muốn so bình thường kiếm khí lớn hơn không chỉ gấp 10 lần, một đạo kiếm khí cũng đủ để hủy diệt một tòa thành trì, mà Huyền Âm lão đầu này sẽ lại là một đạo kiếm khí tiếp lấy một đạo kiếm khí bổ đi ra, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều bổ ra. Cho tan nát. Vương Thiên nhãn thần ngưng tụ, thể nội long khí điên cuồng chuyển động, màu kim long hồn trong miệng tạo thành một cái cự đại vòng xoáy, trực tiếp đem pháp tướng kiếm khí cho nuốt vào trong bụng. Làm sao có thể? Pháp tướng kiếm khí thế mà cũng bị nuốt vào đi. Huyền Âm lão đầu quá sợ hãi, hắn nguyên bản còn muốn lấy cách dùng cùng nhau kiếm khí đến đánh tan cự long màu vàng, chỗ nào nghĩ đến trực tiếp bị hắn cho nuốt vào đi. Phản phất đá chìm đáy biển, không có nhắc lên một tia gợn sóng. Ta cũng không tin, ngươi có thể một mực ngớt. Huyền Âm lão đầu không tin tà lại phóng xuất ra vô số kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa hắn lực lượng cường đại cùng quyết tâm. Có thể mỗi một đạo kiếm khí đều không ngoại lệ đều bị nuốt tiến vào, ngay cả bản thể của hắn cùng pháp tướng cũng sắp bị hút tới trong miệng rồng. Đừng vùng vẫy, chết đi cho ta, tiên thuật, trên trời rơi xuống long tước. Vương Thiên không muốn cùng lão đầu này tiếp tục dây dưa tiếp, lần nữa sử xuất tiên thuật. Này tiên thuật vừa ra, mỗi một điểm long khí đều hóa thành một chút long tước. Long khí là không có thương hại, nhưng là long tức lại là có mãnh liệt ăn mòn công năng, có thể ăn mòn thế gian vật vật. Huyền Âm lão đầu trung quanh sớm đã hiện đầy long khí, hiện tại long khí biến thành long tức, trực tiếp bám vào tại trên bản thể hắn, đem hắn ăn mòn đến thống khổ không chịu nổi. A Huyền Âm lão đầu thống khổ kêu gào, thanh âm kia thê thảm không gì sánh được, để cho người ta dùng mình. Nhưng hắn không hề từ bỏ, tại dưới sự uy hiếp của cái chết, hắn bạo phát ra trước nay chưa có tiềm lực. Tiên thuật ánh trăng rọi khắp nơi. Huyền Âm lão đầu sử xuất sau cùng sát chiêu, trong thanh âm mang theo một tia tuyệt vọng cùng quyết tuyệt. Trên trời mặt trăng cũng giống là nhận lấy triệu hoán, hạ chói mắt có thể thấy được ánh trăng vẩy vào trên người hắn. Nhận ánh trăng chiếu rọi, Huyền Âm lão đầu thực lực trong khoảng thời gian ngắn kịch liệt bạo tạc, hai chân đột nhiên nguyên địa lại mạnh, hút đi qua thân thể đột nhiên đứng tại nguyên địa. Sau đó lại hét lớn một tiếng, đem chung quanh long tức toàn bộ chấn khai, lực lượng cường đại kia để không gian chung quanh cũng hơi run rẩy. Nhưng mà hắn làm xong đây hết thảy, đã đem linh lực trong cơ thể tiêu hao đến còn thừa không có mấy, cả người thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Không nghĩ tới ngươi còn có thể dãy rựa, vậy cũng chỉ có thể cho ngươi thêm điểm liệu. Vương Thiên Nhãn thần bên trong hiện lên một tia hàn mang, một giây sau lại một đạo tiên thuật đánh đi ra. Tiên thuật, Phong Quyền Tàn Vân. Vương Thiên lần này không có đem tiên thuật nhắm ngay Huyền Âm lão đầu, mà là đem mây trên trời xoay tròn tới sau, ngăn trở mặt trăng. Mây đen đầy trời như mực nặng nề, cấp tốc che lại mặt trăng, không có nguyệt quang chi lực, Huyền Âm lão đầu tiên thuật ánh trăng rọi khắp nơi, trực tiếp mất hiệu lực. Thân thể của hắn cùng pháp tướng lần nữa bị hút tới. Làm sao có thể, hắn thế mà lại ba cái tiên thuật. Huyền Âm lão đầu triệt để tuyệt vọng, trong ánh mắt của hắn tràn đầy sợ hãi cùng khó có thể tin, một giọt mồ hôi lạnh từ trán của hắn nhỏ xuống xuống dưới. Chương 167, trước vị hôn thê hối hận, chương 167, trước vị hôn thê hối hận. Huyền Âm lão đầu đã thủ đoạn ra hết, vẫn như trước không cách nào tại cùng Vương Thiên chiến đấu, cái này khiến hắn rất là tuyệt vọng. Bản thể của hắn cùng pháp tướng lấy cực nhanh tốc độ bị cái kia to lớn miệng rồng hút tới, mặt ngoài thân thể còn có long tức không ngừng tiêu đốt, cái kia mãnh liệt ăn mòn thống khổ để hắn thống khổ khó nhịn, phản phất đưa thân vào luyện ngục bên trong. Không có khả năng tiếp tục như vậy nữa, không phải vậy liền chết ở chỗ này. Huyền Âm lão đầu nội tâm tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng. Hắn tu luyện hơn 2000 năm, trải qua vô số gian khổ, khoảng cách thành thần đã không xa, hắn cũng không muốn cứ như vậy không minh bạch chết ở chỗ này. Hạ quyết tâm sau, Huyền Âm lão đầu trong ánh mắt hiện lên một tia quyết tuyệt. Hắn từ vòng tay không gian bên trong cấp tốc lấy ra một viên tản ra thần bí quang mang tiên khí không gian châu, không chút do dự đem linh lực rót vào trong đó. Trong chốc lát, cả người hắn trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Cùng hắn cùng nhau biến mất, còn có Đại Nguyệt quốc nữ đế Tố Cẩm Tâm. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Vương Tiên thấy thế gầm thét một tiếng, đem rồng biết trong nháy mắt tản ra. Cái kia cường đại rồng biết như là một tấm vô hình người lớn, phương viên mấy ngàn cây số hoa một cái một lá đều thu hết vào mắt. Rất nhanh, Vương Tiên liền khóa chặt Huyền Âm lão đầu và nữ đế Tố Cẩm Tâm chạy trốn phương hướng. Chết cho ta. Vương Tiên nhãn thần ngưng tụ, ngón tay bỗng nhiên một chỉ, lập tức Chu Tiên kiếm hóa thành một đạo lưu quang, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía đó bắn tới. Tốc độ nhanh chóng, cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt, liền bay ra ngoài mấy ngàn cây số. A một cái tay cụt từ không trung rơi xuống, còn có huyết dịch đỏ thắm như mưa từ không trung chảy xuống. Nhưng là, Huyền Âm lão đầu và Tố Cẩm Tâm thân hình nhưng không có hiện ra. Huyền Âm lão đầu bị chém đứt một cánh tay, vẫn như cũ cố nén đau nhức kịch liệt, cũng không quay đầu lại ra bên ngoài trốn xa. Vương Thiên lần nữa dùng rồng thức cảm ứng, nhưng lúc này đã không cảm ứng được Huyền Âm lão đầu và nữ đế Tố Cẩm Tâm khí tức, bọn hắn đã chạy ra hắn phạm vi cảm ứng. Coi như các ngươi gặp may mắn, chờ ta chỉnh đốn xong hoàng triều nội bộ, lại đi các ngươi Đại Nguyệt quốc tiêu diệt các ngươi, liền để các ngươi sống lâu mấy ngày. Vương Thiên nhàn nhạt thu hồi tiên kiếm, sau đó đem tràn ngập uy nghiêm ánh mắt rơi vào một mực phụ phục quỳ trên mặt đất những cái kia quần thần trên thân. Vừa rồi Vương Thiên tại phóng thích vạn kiếm quy tông thời điểm, cố ý lưu lại bọn hắn một mạng, bởi vì hắn còn có lời muốn cùng bọn hắn nói, nhất là Tô Chấn Nam cùng Tô Thấm Trà con hai. Vương Thiên khống chế lấy màu kim long hồn trực tiếp rơi xuống trước mặt bọn hắn. Long hồn kia tản ra uy áp mạnh mẽ, để không khí chung quanh đều phảng phất đọc lại. Tô Chấn Nam, Tô Thấm bọn người gắt gao quỳ trên mặt đất, không dám có chút gì động. Trong lòng sợ hãi khiến cho thân thể của bọn hắn tại kịch liệt run rẩy, như là trong gió thu lá rụng. Mồ hôi lạnh cũng là ngăn không được mà bốc lên đi ra, trong nháy mắt ướt đẫm quần áo của bọn hắn. Tô Chấn Nam, ngươi run cái gì a? Vương Thiên thu hồi long hồn, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem run lẩy bẩy Tô Chấn Nam. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy lạnh nhạt cùng khinh thường. Lục điện hạ, ta biết sai, còn xin tha ta một cái mạng chó. Tô Chấn Nam đem đầu chôn đến thấp hơn, cơ hồ muốn áp vào trên mặt đất. Sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, không có một tia huyết sắc, thanh âm cũng bởi vì sợ hãi cực độ mà trở nên không ngừng run rẩy. Vừa rồi hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua Vương Thiên thực lực kinh khủng, lấy thực lực của hắn bây giờ, tại Vương Thiên trước mặt, căn bản chính là một cái không có ý nghĩa sâu kiến, tùy thời đều có thể bị dễ dàng bóp chết. Tha cho ngươi một cái mạng chó. Vương Thiên bĩu môi khinh thường, lập tức vung tay lên, to lớn long khí trong nháy mắt phun ra ngoài, trực tiếp bọc lại Tô Chấn Nam. Áp lực cường đại kia trong nháy mắt áp bách cho hắn không thở nổi, phản phất có một tòa núi lớn đặt ở trên người hắn. Điện hạ, ta thực tình biết sai, ta nguyện ý ủng hộ ngươi là tân đế, về sau trung tâm phụ tá ngươi, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm hài lòng. Tô Chấn Nam liều mạng dãy rủa lấy cầu xin tha thứ. Thanh âm của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng cầu khẩn, cái kia càng ngày càng mãnh liệt ngạt thở làm cho Tô Chấn Nam triệt để hoảng hồn, đáy lòng sợ hãi đạt đến trước nay chưa có đỉnh phong. Liên ngươi dạng này còn muốn phụ tá ta? Vương Tiên khẽ miệng khinh thường cong lên, trong ánh mắt tràn đầy chán ghét. Lập tức hơi dùng lực một chút, trực tiếp dùng long khí đem Tô Chấn Nam cho bóp thành một đám huyết vụ. Huyết vụ kia trong nháy mắt tràn ngập ra, một vũng máu nước đọng cứ như vậy chảy xuôi tại trên mặt đất, tản ra gây mũi mùi máu tanh. Quân thân nhìn đến đây, dọa đến càng thêm phát run, có người thậm chí trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Tô Thấm nhìn thấy phụ thân bị giết, hai mắt của nàng trong nháy mắt trừng lớn, tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Nhưng nàng hoàn toàn không dám lên tiếng, mà là dọa đến toàn thân run rẩy, chân đều như nhũn ra, phảng phất đã mất đi tất cả khí lực. Tô Thấm, tới phiên ngươi. Vương Thiên ánh mắt lạnh lùng để mắt tới Tô Thấm, ánh mắt lạnh như băng kia để Tô Thấm như rơi vào hầm băng. Điện hạ, van cầu ngươi tha ta một mạng, ban đầu là tứ điện hạ cùng phụ thân bức ta làm như thế, ta một cái con gái yếu ớt cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Tô Thấm giống một đầu chó nhà có tang giống như, nằm rạp trên mặt đất, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, càng không ngừng hướng Vương Thiên cầu khẩn. Ta hiện tại biết sai, ta nguyện ý cho ngươi làm con chó, ngươi muốn làm sao chơi ta đều được. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, vì có thể sống, đã hoàn toàn từ bỏ tôn nghiêm. Còn có, ta nguyện ý đem linh hồn nguyện ý giao cho ngươi, chỉ cầu ngươi tha ta một mạng. Tô Thấm tiếp tục đau khổ cầu khẩn, thân thể run rẩy như là run rẩy, mỗi một cái động tác đều cho thấy nội tâm của nàng sợ hãi cực độ. Nhìn xem Tô Thấm như vậy hèn mọn, Vương Tiên thở dài. Nếu không phải hôm đó Tô Thấm cha con thiết lập ván cục, hắn cũng sẽ không bị giáng chức đi Hoàng Lăng, càng sẽ không thức tỉnh Sở Thi hệ thống. Nói cho cùng, hắn còn muốn cảm tạ các nàng hai cha con. Bất quá các nàng đối với mình phạm sai lầm, Vương Tiên là sẽ không tha thứ các nàng. Tô Thấm, ngươi hối hận không? Vương Tiên nhàn nhạt hỏi, không mang theo một tia tình cảm. Thanh âm của hắn bình tĩnh như nước, lại phảng phất mang theo thiên quân chi lực, đặt ở Tô Thấm trong lòng. Nghe nói như thế, Tô Thấm lập tức nhớ tới trước kia, thời điểm đó Lục Điện Hạ vì bọn hắn đại hôn, làm rất nhiều chuẩn bị, đối với nàng cũng là cực kỳ tốt. Thời điểm đó Vương Thiên mãn tâm vui vẻ, đang mong đợi cùng nàng cùng qua một đời. Đáng tiếc nàng ghét bỏ Vương Thiên phế vật, không có chỗ dựa, liên đệ phụ thân thiết lập ván cục, phế bỏ hôn nước, còn làm hại Vương Thiên bị giáng chức đi Hoàng Lăng. Trước lúc này, Tô Thấm là không có một chút hối hận, nàng thậm chí cảm thấy được bản thân thoát khỏi một cái vương hữu. Thế nhưng là khi thấy Vương Thiên na cường đại thực lực khủng bố sau, trừ sợ hãi bên ngoài, chính là thật sâu hối hận. Như lúc trước nàng cùng Vương Thiên thành hôn, có lẽ hôm nay nàng thật liền thành hoàng hậu, phụ thân của mình cũng sẽ không chết thảm. Điện hạ, ta hối hận, van cầu ngươi lại cho ta một cơ hội. Tô Thấm trong lòng nước mắt chảy ngang, hối tiếc giống như là thủy triều che mất nội tâm của nàng. Thanh âm của nàng tràn đầy tuyệt vọng cùng tự trách, trong lòng tràn đầy hối tiếc. Thiên hạ không có thuốc hối hận. Vương Thiên lạnh lùng nói, tiện tay vung lên, cường đại long khí liền trong nháy mắt đưa nàng toàn thân bao trùm. Long khí kia như là một tòa vô hình lồng giam, để nàng không thở nổi, to lớn cảm giác gáp bách để Tô Thấm càng ngày càng sợ hãi. Tô Thấm thân thể kịch liệt giằng co, nàng ý đồ tránh thoát cái này đáng sợ trói buộc, thế nhưng là vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Sắc mặt của nàng trở nên tím xanh, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ sau, nàng liền ngọn cụ tỏi. Cho nàng lưu toàn thây, xem như sau cùng thể diện. Làm xong đây hết thảy sau, Vương Tiên nhấc chân hướng hoàng cung đi đến. Bước tiến của hắn kiên định mà hữu lực, mỗi một bước đều phảng phất mang theo vô tận uy nghiêm. Những cái kia quỷ trên mặt đất quần thần, coi là Vương Thiên buông tha bọn hắn, trong lòng âm thầm may mắn không thôi. Còn chưa kịp thở phào, bọn hắn liền cảm thấy một cỗ chí mạng ngạt thở. Điện hạ tha mạng từng cái đều tuyệt vọng cầu xin tha thứ, thanh âm thê thảm mà bi thiết. Thế nhưng là ngạt thở cảm giác không có thư giãn, mà là càng ngày càng gấp, như là dây treo cổ bình thường vô tình nắm chặt. Cho đến bọn hắn toàn bộ chết ngay tại chỗ, khí tức hoàn toàn không có. Đối với bán chủ cầu vinh thần tử, Vương Thiên cũng không dám dùng. Hắn biết rõ những người này phản bội cùng bất trung, tuyệt sẽ không lưu lại cho mình bất kỳ tai họa ngầm nào. Vương Thiên dẫm lên Thi Sơn Huyết Hải từng bước một đi hướng hoàng cung, bước chân nặng nề kia âm thanh phảng phất là đối quá khứ cáo biệt, cũng là đối với tương lai tuyên cáo. Tựa hồ ấn chứng câu nói kia, nhất tướng công thành vạn quốc khô. Cùng lúc đó, Đại Nguyệt quốc cảnh nội, tay của Huyền Âm hao hết linh lực, rốt cục không cách nào lại trèo chống không gian châu xuyên toa không gian. Hắn cùng Tố Cẩm Tâm từ không trung rơi xuống, chật vật ngã rầm trên mặt đất. "Lão sư, ngươi không sao chứ?" Tố Cẩm Tâm trước tiên đứng lên, thần sắc khẩn trương xem xét lên lão sư thương thế. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Gãy mất một cánh tay, tạm thời không chết được. Huyền Âm sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, suy yếu ngồi liệt trên mặt đất, từng ngụm thở hào hẹn. Trên trán của hắn tràn đầy mồ hôi, trong ánh mắt để lộ ra thật sâu mọi mệt cùng bất đắc dĩ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, thân là thiên tiên cảnh chính mình, thế mà lại luân lạc tới chật vật như thế tình trạng. "Lão sư, cái này Lục hoàng tử Vương Thiên thực lực làm sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Ta có thể nghe nói, hắn là cái phế vật." Tố Cẩm Tâm y nguyên rất là không hiểu, lông mày của nàng nhíu chặt, trên khuôn mặt mỹ lệ tràn đầy nghi hoặc cùng chấn kinh. Trong lòng nàng lão sư thế nhưng là vô địch tồn tại, mà ở Vương Thiên trước mặt, vô địch lão sư đều bị thua, thậm chí còn bị hắn chém tới một cánh tay. Hắn cũng không phải phế vật, hắn một mực tại ẩn giấu thực lực, trong giang hồ kiếm thiên vương chính là hắn. Huyền Âm nghĩ tới Vương Thiên na thực lực khủng bố, trong lòng còn có chút nghĩ mà sợ, thanh âm đều không tự giác run rẩy lên. "Cái gì? Hắn chính là kiếm thiên vương?" Tố Cẩm Tâm cả người lập tức cứ thế tại nơi đó, con mắt mỹ lệ trợn tròn lên, tràn đầy khó có thể tin. Tỉnh táo lại sau, càng nhiều chi tiết cũng bị nàng nghĩ tới. "Thiên vương, Vương Thiên, Vạn Kiếm Quy Tông, ta sớm nên nghĩ đến hắn chính là kiếm thiên vương, buồn cười ta còn muốn mời chào hắn." Tố Cẩm Tâm tự giễu một chút, tâm tình của nàng trở nên không gì sánh được phức tạp, không biết sao lòng có chút loạn. Cái này Vương Thiên ở trên trời Huyền Đại Lục bên trên đã vô địch, không có người nào là đối thủ của hắn. Huyền Âm cảm thán nói, trong ánh mắt của hắn tràn đầy bất đắc dĩ cùng kính sợ. "Hắn lợi hại như vậy sao? Vậy hắn nếu là muốn tìm chúng ta Đại Nguyệt quốc báo thù, chúng ta lấy cái gì để ngăn cản?" Tố Cẩm Tâm khẩn trương lên, thanh âm của nàng run nhẹ nhẹ, trên khuôn mặt mỹ lệ tràn đầy sợ hãi. Giết đại can hoàng triều nhiều người như vậy, Vương Thiên chắc chắn sẽ không buông tha các nàng. Mà lại dưới mắt Đại Nguyệt quốc tổn thất mấy triệu đại quân, chính là thời điểm suy yếu nhất, lúc này diệt các nàng là thời cơ tốt nhất. Hắn mặc dù vô địch, nhưng cũng không dám cùng người trong cả thiên hạ đối nghịch, ta có một kế, có thể cho hắn cùng toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục là địch. Huyền Âm ánh mắt hiện lên một tia âm độc, biểu tình kia để cho người ta không rét mà run. "Kế sách gì?" Tố Cẩm Tâm đôi mắt phát sáng lên, phản phất tại trong hắc ám thấy được một tia hy vọng. "Tháng trước giữa tháng, ta ở kinh thành thời điểm, cảm nhận được một tia ma khí, truy tra phía dưới, mới phát hiện tia này ma khí là xuất từ Kỳ Lân chi nữ." Huyền Âm chậm rãi nói ra, thanh âm trầm thấp mà thần bí. Vừa dứt lời, Tố Cẩm Tâm liền kinh hô ra tiếng. "Lão sư, ngươi nói là Kỳ Lân chi nữ Vân Cử là người của ma tộc?" Thanh âm của nàng tràn đầy kinh ngạc cùng hoài nghi. "Đối với cái này Vân Cử tuyệt đối là người của ma tộc, mà lại nàng ma khí phi thường nồng đậm, làm không tốt hay là ma đầu, mấu chốt nhất là nàng cùng Vương Thiên có hôn ước, các loại ổn định hoàng triều nội bộ sau, hai người bọn họ tất nhiên sẽ thành hôn." Huyền Âm nghiêm túc nói ra, nét mặt của hắn nghiêm túc mà âm trầm. Đại Càn Hoàng thất cưới nữ ma đầu, hôm nay Huyền Đại Lục người chắc chắn sẽ không đáp ứng, trước hết nhất phản đối khẳng định là Thục Sơn, những tông môn khác đoán chừng cũng sẽ phản đối, đến lúc đó Vương Tiên liền thành mục tiêu công kích. Tố Cẩm Tâm cực kỳ thông minh, lập tức liền nghĩ đến nơi mấu chốt. Đối với đợi đến người trong cả thiên hạ cùng nổi lên công chi, chúng ta liền có cơ hội chuyển bại thành thắng. Huyền Âm đục ngầu trong ánh mắt hiện lên một tia sáng, phảng phất thấy được báo thù hy vọng. Cần phải làm sao để người trong thiên hạ biết Vân Cử là nữ ma đầu? Tố Cẩm Tâm khó hiểu nói, lông mày của nàng nhíu chặt, rơi vào trầm tư. Ta có một vật, có thể cho ma tộc hiện ra nguyên hình, chờ bọn hắn đại hôn ngày đó, ta sẽ để cho kinh thành bên dưới lên tịnh hóa chi vũ, đến lúc đó nữ ma đầu kia liền sẽ triệt để bại lộ nguyên hình. Huyền Âm lộ ra âm độc dáng tươi cười, nụ cười kia để cho người ta dùng mình. Chương 168, ổn định triều cục, chương 168, ổn định triều cục. Giải quyết đại nguyện quốc sau, Vương Thiên trực tiếp tiến nhập hoàng cung. Thủ vững không hàng cận vệ quân thống lĩnh Mông Đạt nhìn thấy Lục hoàng tử Vương Thiên hoán tiến bước đến, trong ánh mắt của hắn trong nháy mắt tràn đầy sùng kính. Bao quát phía sau hắn cận vệ quân, nhìn về phía Vương Thiên ánh mắt, đồng dạng tràn đầy vẻ sùng bái. Vừa rồi Vương Thiên độc tự một người diệt đi mấy triệu đại quân, đánh lui lại Nguyệt quốc nữ đế cùng đế sư tình cảnh, như là lạc ấn bình thường khắc thật sâu tại trong đầu của bọn hắn. Đối với cường giả, bọn hắn đều mang không gì sánh được kính trọng. Cung nên Lục điện hạ. Mông Đạt dẫn đầu hướng Vương Thiên quỳ một gối xuống xuống dưới, thanh âm của hắn vang dội mà kiên định, tràn đầy đối với Vương Thiên kính ý. Cung nên Lục điện hạ. Cận vệ quân những binh lính khác cũng đều không chút do dự quỳ một gối xuống xuống dưới, động tác đều nhịp. Bọn hắn là phát ra từ đáy lòng nên đón Vương Thiên, cái kia chân thành thái độ làm cho người động dung. Nguyên bản bọn hắn đều đã làm tốt cùng Đại Càn Hoàng triều cùng một chỗ diệt vong chuẩn bị, thế nhưng là Vương Thiên như là chúa cứu thế bình thường xuất hiện, dùng cái kia thực lực vô địch ngăn cơn sóng dữ, đỡ cao ốc tại xe nghiêng. Đứng lên đi. Vương Thiên đối bọn hắn phất phất tay, thanh âm trầm ổn mà hữu lực, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lập tức vừa trầm tiếng nói, đem tất cả chung với cương vị công tác văn thần võ tướng đều cho ta triệu đến Kim Long Điện bên trong, đồng thời thông chi kỳ lần các chủ vân trung tử cũng cùng một chỗ tới. Là, điện hạ. Mông Đạt lên tiếng sau, lập tức quay người xuống dưới làm việc. Bước tiến của hắn gấp rút mà hữu lực, cho thấy hắn đối với Vương Thiên mệnh lệnh coi trọng. Lần này vây công Đại Càn Hoàng triều hết thảy có 7 cái quốc gia, Đại Nguyệt quốc chỉ là một trong số đó. Đánh lui lại Nguyệt quốc sau đó liền muốn giải quyết còn lại lục quốc, bao quát bàn long đảo tới những cái kia rồng. Trước lúc này, Vương Thiên cần kỹ càng hiểu rõ lục quốc đều tiến công tới nơi nào, như vậy mới có thể càng nhanh chính xác hơn đi tiêu diệt bọn hắn, lấy bảo đảm Đại Càn Hoàng triều triệt để an toàn. Một lúc lâu sau, tất cả chung với Đại Càn Hoàng triều văn thần võ tướng đều nhao nhao chạy tới Kim Long điện. Đối với Lục hoàng tử ngồi tại Kim Long trên đế, bọn hắn không ai đi ra phản đối, thậm chí còn đều vô cùng đồng ý. Vương Thiên vừa rồi cái kia vô địch biểu hiện, quả thực khiếp sợ đến mỗi một người bọn hắn. Bất quá chấn kinh sau khi, càng nhiều hơn chính là phấn chấn cùng kích động. Có như thế hùng chủ tại, Đại Càn Hoàng triều cũng sẽ bất diệt vong, thậm chí còn khả năng nên đón càng thêm tương lai huy hoàng. Kỳ Lân các chủ vân trung tử, còn là lần đầu tiên đến Kim Long điện. Nhìn thấy ngồi ngay ngắn hoàng đế trên bảo tọa Lục hoàng tử Vương Thiên, không còn có trước đó như vậy lòng kính thị. Vốn cho là Lục hoàng tử là cái không đạt được gì phế vật, có thể cho đến hôm nay, hắn mới biết được, cái này Lục hoàng tử một mực tại giấu giốt, nó thực lực chân thật sâu không lường được. Còn có một chiêu kia Vạn Kiếm Quy Tông, cũng làm cho Vân Trung Tử ẩn ẩn đoán được cái này Lục hoàng tử rất có thể chính là Kiếm Thiên Vương, không phải vậy nữ nhi của hắn Vân Cử cũng sẽ không đối với hôn ước đột nhiên không phản đối, thậm chí còn trắng trợn cùng Kiếm Thiên Vương cùng một chỗ. Vân các chủ, các ngươi Kỳ Lân các mạng lưới tình báo lợi hại nhất, ngươi nói một chút còn lại lục quốc đều tiến công tới chỗ nào? Vương Thiên ánh mắt như nước, thẳng tắp nhìn về hướng Vân Trung Tử. Hồi bẩm điện hạ, Tề quốc cùng Nam Việt quốc đã đánh tới Lâm Truy Thành, Triệu quốc, Bắc Hàn quốc cùng Võ Ngụy quốc tại Công Liêu Thành, về phần bàn Long đảo những cái kia rồng thì chiếm cứ Đông Hải bốn tòa linh sơn, trước mắt hẳn là đang vây công Thần Phong Tông. Vân Trung Tử không dám chậm trễ chút nào, liền vội vàng tiến lên một bước, đem hắn nắm giữ tin tức cả kẽ, toàn bộ nói ra. Như thế rõ ràng chính xác tin tức, đoán chừng cũng liền Kỳ Lân các có thể nhanh chóng như vậy lại chuẩn xác nắm giữ. Rất tốt, các ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi, ta đi một chút liền đến. Vương Thiên bước xuống câu nói này sau, cả người trong nháy mắt biến mất tại Kim Long điện bên trong. Bất thình lình một màn, để một đám văn thần võ tướng đều là một trận kinh ngạc. Lục hoàng tử không phải là một người đi đánh lục quốc liên quân đi, một cái văn thần nhịn không được ngạc nhiên hỏi, trong âm thanh của hắn tràn đầy lo âu và hoài nghi. Cũng không khả năng đi. Lục quốc liên quân tổng số người muốn so Đại Nguyệt quốc còn nhiều hơn, Lục hoàng tử một người, không có khả năng mà khác một văn thần cũng phát ra nghi vấn, chỉ là hắn còn chưa có nói xong, liền bị cận vệ quân thống lĩnh Mông Đạt lúc này phản bác. Có cái gì không thể nào? Chúng ta điện hạ có thể một người diệt đi Đại Nguyệt quốc mấy triệu đại quân, đồng dạng có thể đơn thương độc mã diệt đi Lục quốc liên quân. Mông Đạt thanh âm kiên định mà hữu lực, tràn đầy đối với Vương Thiên tuyệt đối tín nhiệm. Lời nói này rất cuồng vọng, nhưng không ai dám chất vấn. Bởi vì ngay tại vừa mới, Vương Thiên liền đơn thương độc mã một người tiêu diệt Đại Nguyệt quốc mấy triệu đại quân, thuận tiện chặt đứt Đại Nguyệt quốc đế sư một cánh tay, đây chính là thiên tiên cảnh cao thủ, đều không địch lại Vương Thiên. Còn giống như thật có khả năng, thiên hữu ta Đại Càn Hoàng triều, tại hủy diệt thời khắc ra một cái Lục hoàng tử bực này, nghịch thiên hùng chủ một vị tóc trắng phơ lão thần rất là kích động la lên, thanh âm của hắn run rẩy, trong mắt lóe ra kích động nước mắt. Lời này đưa tới đám người đồng ý. Đúng vậy à, lúc đó thừa tướng Tô Chấn Nam đều trói lại tiên hoàng đi bán chủ cầu vinh, nếu không phải Lục điện hạ ngăn cơn sóng dữ, dưới mắt chúng ta Đại Càn Hoàng triều đã không tồn tại nữa, những người khác cũng đều âm thầm may mắn, hồi tưởng lại trước đó nguy cơ, không khỏi cảm thấy một trận hoảng sợ. Lưu tại nơi này, mỗi một cái đều đối với Đại Càn Hoàng triều phi thường trung tâm. Có dị tâm đám kia thần tử, đã chết ở kinh thành ngoài cửa lớn. Quân thân nghị luận thời điểm, tiêu điểm dần dần chuyển rời đến Kỳ Lân các vân trung tử trên thân. Cái này nguyên bản nhị lưu tông môn môn chủ, đặt ở trước kia, bọn hắn những văn thần này võ tướng, tuyệt đối sẽ không nhìn nhiều hắn. Nhưng dưới mắt, bọn hắn lại đối với Vân Trung Tử đặc biệt thân thiết. Kỳ Lân chi nữ cùng Lục hoàng tử hôn ước, bọn hắn đều là biết đến. "Chúc mừng ngươi Vân các chủ, ngươi tìm một tốt con rể." Một vị đại thần vẻ mặt tươi cười xu định nói. "Đúng vậy à, Vân các chủ, con gái của ngươi ngày đại hôn, nhớ mời ta uống chén rượu mừng." Một vị khác đại thần cũng bu lại. "Vân các chủ, đợi lát nữa ta muốn mời ngươi trong phủ một lần, không biết có thể có thời gian." Còn có đại thần phát ra mời bốn. Đối mặt một đám đại thần nhiệt tình chào mời, Vân Trung Tử có chút chống đỡ không đến. Những này đều là trong triều quyền quý, bình thường hắn muốn gặp một mặt đều có chút khó khăn, bây giờ lại là tranh nhau muốn cùng chính mình kết giao. Vân Trung Tử biết những này đều dính Vương Thiên ánh sáng, hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến sẽ có một ngày nữ nhi của hắn có thể gả cho đại càn hoàng đế, vận mệnh thật sự là trêu người a. Sau hai canh giờ, Vương Thiên lại thuấn di về tới Kim Long Điện, vẫn như cũng là như vậy mây trôi nước chảy, phảng phất vừa mới kinh lịch không phải một trận chiến đấu kịch liệt, mà là một lần nhẹ nhõm xuất hành. "Tốt, Lục Quốc liên quân đã bị ta toàn bộ tiêu diệt, đại càn hoàng triều tạm thời xem như giải trừ nguy cơ." Vương Thiên nhàn nhạt đối với đám người tuyên bố, thanh âm của hắn bình tĩnh như nước, nhưng ở trong lòng mọi người lại nhấc lên kinh đào hải lãng. Đám người sau khi nghe xong, vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là Lục Điện hạ thực lực càng như thế khủng bố, hai canh giờ liền diệt đi Lục Quốc bách vạn liên quân. Phải biết đây chính là Lục Quốc liên quân a, hơn 1 triệu tướng sĩ, trong đó còn không thiếu một chút địa tiên cảnh các cường giả. Nhất là Long tộc, nghe nói hay là Long Vương dẫn đầu, thực lực kia thế nhưng là đã đến thiên tiên cảnh, nhưng chính là thực lực như thế, vẫn là bị trước mắt Lục Điện hạ cho nhẹ nhõm giải quyết hết. Vui chính là, mạnh như vậy người là bọn hắn đại càn hoàng triều Lục hoàng tử, tương lai đại càn hoàng đế. Có như thế hùng chủ tại, đại càn hoàng triều quốc lực chắc chắn tiến thêm một bước, đi hướng càng thêm phồn vinh thịnh vượng tương lai. Điện hạ, nếu đại càn hoàng triều nguy cơ đã giải trừ, vậy ta đề nghị, do ngươi kế thừa đại thống, dù sao quốc không thể một ngày vô chủ. Văn thần bên trong cao nhất hy vọng một cái lao thần Du Long, đứng ra đề nghị, ánh mắt của hắn trang trọng mà nghiêm túc. Chúng thần tán thành đề nghị này đạt được chúng thần nhất trí duy trì, bọn hắn nhao nhao quỳ xuống đất, cùng kêu lên hô to. Dưới mắt không có người so Vương Thiên càng thích hợp làm hoàng đế. Vương Thiên nhẹ gật đầu, hiện tại cái này đế vị hắn không muốn ngồi cũng phải ngồi. "Tốt, 3 ngày sau, sáng sớm cử hành đăng cơ đại điện, buổi chiều cùng Vân cử thành hôn, đồng thời đại xá thiên hạ, để bách tính cùng nhau ăn mừng." Vương Thiên đại thủ vung lên tuyên bố. Chương 169, Tam Hỷ Lâm Môn, chương 169, Tam Hỷ Lâm Môn. Một người đánh tan thất quốc liên quân, khiến cho Vương Thiên thanh danh trong vòng một đêm truyền khắp toàn bộ Thiên Huyền đại lục. Hắn anh dũng sự tích như là như vòi rồng, cấp tốc quét sạch đại lục mỗi một hẻo lánh, trở thành mọi người trà dư tiểu hậu nói chuyện say sưa truyền kỳ. Nguyên bản chưa từng bị người chú ý phế vật Lục hoàng tử, triệt để thành Thiên Huyền người thứ nhất. Tên của hắn giống như một đạo hào quang sáng chói, chiếu sáng đại càn hoàng triều mỗi một tấc đất, cũng làm cho xung quanh quốc gia lâm vào sợ hãi thật sâu cùng lo lắng bên trong. Đại càn hoàng triều không còn có người dám trọng, thậm chí xung quanh quốc gia đều đang lo lắng Vương Thiên sẽ chiếm đoạt bọn hắn. Bọn hắn ngày đêm nơm nớp lo sợ, sợ có một ngày Vương Thiên đại quân sẽ binh lâm thành hạ, đem bọn hắn quốc gia đặt vào đại càn bản đồ. Bất quá Vương Thiên tạm thời là không có tâm tư đi chiếm đoạt bọn hắn, hắn lúc này giấu trong lòng 9 dạng vật liệu chân quý, thân hình như gió đi tới Thục Sơn thần nữ phong. "Chi Tuyết lão tổ, đây là trước đó ta đáp ứng ngươi sưu tập 9 dạng vật liệu, hiện tại ta đã toàn bộ tập hợp đủ." Vương Thiên lúc nói chuyện đem sưu tập đến 9 dạng vật liệu toàn bộ giao cho Chi Tuyết lão tổ. Cuối cùng hai loại linh lung một cùng cựu dương quyết tâm, là Vương Thiên tại hoàng cung phủ khố lý tìm tới. Tìm đủ 9 dạng vật liệu sau, Vương Thiên không có chút nào trì hoãn, liền trước tiên đến Thục Sơn thần nữ phong tìm Chi Tuyết lão tổ. "Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền sưu tập đến 9 dạng vật liệu." Chi Tuyết lão tổ rất là kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Vương Thiên năng trong thời gian ngắn ngủi như thế hoàn thành cái này nhiệm vụ gian khổ. Bất quá càng làm cho nàng giật mình là, Vương Thiên lại là đại càn hoàng triều Lục hoàng tử. "Lão tổ, ngươi dùng những tài liệu này là dự định luyện chế vũ khí gì sao?" Vương Thiên thuận miệng hỏi một câu, trong ánh mắt của hắn tràn ngập tò mò. "Cái này 9 dạng vật liệu, mỗi một dạng đều là thế gian hiếm thấy cực phẩm vật liệu, mà lại đều là có khu ma công hiệu, cái này khiến Vương Thiên không khỏi đối với Chi Tuyết lão tổ công dụng sinh ra hứng thú nồng hậu. Đương nhiên là luyện chế Chu Ma Thần Kiếm." Chi Tuyết lão tổ không có chút nào giấu giếm, nàng đem Vương Thiên xem như thuộc sơn người một nhà. "Chu Ma Thần Kiếm, nâng lên ma tộc." Vương Thiên suy nghĩ bỗng nhiên trôi hướng ngủ say tại hoàng lăng chỗ sâu nhất cô kia tuyệt sắc nữ thi. Nàng dung nhan tuyệt mỹ kia cho dù ở trong ngủ mê cũng y nguyên tản ra làm cho người động tâm mị lực, nàng chính là tuyệt thế ma đế. Đáng tiếc nàng đã mất đi, cũng không biết phải chăng còn có phục sinh khả năng. "Chúng ta thuộc sơn lấy Trảm Yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình, mặc dù có vô số bảo kiếm, nhưng thiếu khuyết một thành đúng nghĩa tuyệt thế Chu Ma kiếm." Chi Tuyết lão tổ trong thanh âm tràn đầy kiên định sứ mệnh cảm giác. "Bằng vào chúng ta thuộc sơn năng lực, muốn sưu tập đến cái này 9 loại vật liệu, không biết muốn năm nào tháng nào, may mắn có người giúp chúng ta sưu tập." Chi Tuyết lão tổ rất là cảm kích nhìn về hướng Vương Thiên. "Ta cũng coi là lấy hết một chút thuộc sơn đệ tử năng lực, 2 ngày sau, ta cùng Vân Cử liền muốn thành hôn, chúng ta thuộc sơn đệ tử nhất định phải đều đến." Vương Thiên khai khẩu mời đạo. Mặc dù hắn là dùng thân phận giả trà trộn vào đi, nhưng dù sao cũng là chịu thuộc sơn một chút ân huệ, trong lòng hắn, chính mình cũng coi là thuộc sơn đệ tử. "Chúc mừng các ngươi, bất quá ta thì không đi được, ta muốn luyện chế Chu Ma kiếm." Chi Tuyết lão tổ mỉm cười chúc mừng đạo, trong mắt của nàng tràn đầy đối với Vương Thiên chúc phúc. "Cái kia tốt, ta liền đi trước." Vương Thiên nhẹ gật đầu, sau đó toàn bộ thân thể trong nháy mắt biến mất tại thần nữ phong bên trên, như cùng đi lúc bình thường cấp tốc, chỉ để lại Chi Tuyết lão tổ một mình đứng tại chỗ, nhìn qua Vương Thiên biến mất địa phương, hơi có chút thất thần, thật lâu mới quay người rời đi. Ngày đại hỉ rất nhanh liền đi tới. Vương Thiên mặc màu vàng cựu trào long bào, con rồng kia trên áo bào kim long sinh động như thật, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đằng không mà lên. Hắn mang theo hoàng đế mới có thể mang chuỗi ngọc trên mũ miệng, chuỗi ngọc trên mũ miệng bên trên chuỗi hạt nhẹ nhàng lắc lư, phát ra thanh thúy tiếng vang, cả người lộ ra trang nghiêm uy vũ, tản ra không có gì sánh kịp đế vương chi khí. Tại chúng thần ánh mắt nhìn soi mói, Vương Thiên nhất bộ một bước trầm ổn mà kiên định đi đến long đài, mỗi một bước đều phảng phất mang theo thiên quân chi lực. Hắn dáng người thẳng tắp, ánh mắt kiên định, giống như một tòa không thể dung chuyển ngọn núi. Chậm rãi ngồi lên thanh kiêu màu kim long ỷ kia tản ra hào quang sáng chói, tượng trưng cho quyền lực chí cao vô thượng. Nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, văn võ đại thần cùng nhau quỳ xuống, thanh âm của bọn hắn đều nhịp, vang tận mây xanh. Đồng thời hô to vạn tuế, trong thanh âm kia tràn đầy kính sợ cùng trung thành. Nhìn xem quỳ xuống một mảnh quần thần, Vương Thiên trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Từ một người người xem thường phế vật hoàng tử, cho tới hôm nay quân lâm thiên hạ, trong đó tư vị chỉ có Vương Thiên tự mình biết. Những cái kia đã từng khuất nhục, chế giễu, vắng vẻ, đều trở thành hắn động lực để tiến tới, để hắn không ngừng mà tôi luyện chính mình, cuối cùng đứng ở quyền lực đỉnh phong. Đứng lên đi. Vương Thiên phất phất tay, thủ thế kia tràn đầy uy nghiêm. Lập tức lớn tiếng tuyên bố, ta tuyên bố, hiện tại lên đại xá thiên hạ, miễn trừ cả nước bách tính một năm thuế má. Trải qua thất quốc liên quân công phạt, toàn bộ đại càn hoàng triều cảnh hoàng tàn khắp nơi, bách tính sinh hoạt khốn khổ. Cho nên hắn cần để cho bách tính nghỉ ngơi lấy lại sức, dạng này mới có thể để cho đại càn hoàng triều quốc lực cấp tốc khôi phục, một lần nữa tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Bệ hạ anh minh quần thần cao giọng nói, trong thanh âm của bọn hắn tràn đầy đối với Vương Thiên quyết sách tán thưởng cùng duy trì. Mặt khác, triều ta sắp mở thiết võ khoa, các nơi các khu bách tính đều có thể báo danh tham gia, không thiết điều kiện nam nữ đều có thể tham gia, tư chất thiên phú cường giả có thể trực tiếp vào triều. Vương Thiên đốn bỗng nhiên sau lại lần lên tiếng tuyên bố, thanh âm của hắn kiên định mà hữu lực, tràn đầy cải cách quyết tâm. Lời này vừa nói ra, đám người một trận xôn xao. Trước kia muốn vào triều làm quan, đại bộ phận đều là có trong triều quan viên tiến cử, dù gì cũng là đại gia tộc tiến cử. Mà bây giờ, tầng dưới chốt bách tính cũng có cơ hội vào triều làm quan, là đại càn làm ra cống hiến cơ hội, cái này không thể nghi ngờ phá vỡ thế gia đại tộc đối với quyền lực lũng đoạn. Bệ hạ, ta cảm thấy mở võ khoa, cử động lần này không ổn, lúc này liền có người lên tiếng phản đối, người kia là một vị trong triều lão thần, hắn một mực thủ vững lấy truyền thống quyền lực cách cục, sợ sệt mới chế độ sẽ uy hiếp được chính mình cùng gia tộc lợi ích. Vương Thiên nhất cái ánh mắt nhìn sang, ánh mắt kia như kiểu lưỡi kiếm sắc bén, dọa đến hắn toàn thân khẽ run rẩy, lập tức không còn dám nhiều lời. Đây là thánh chỉ, không phải thương lượng, lão phu tử, võ khoa sự tình, liền toàn quyền giao cho ngươi đến phụ trách. Vương Thiên ánh mắt nhìn về hướng lão phu tử Chu Vĩnh Sương, trong ánh mắt của hắn tràn đầy tín nhiệm cùng chờ mong. Vương Thiên nhập chủ hoàng cung sau, trước tiên đem hắn mời đến bên người. Làm hoàng đế, cũng là cần một chút người một nhà. Là, bệ hạ, lão thần định không để cho bệ hạ thất vọng, lão phu tử không người đáp, thanh âm của hắn kiên định mà hữu lực. Lão phu tử Chu Vĩnh Sương thế nhưng là tiên nhân cảnh, chúng thần muốn cản trở võ khoa, đều trở nên không thể nào, tất cả mọi người rõ ràng, sau này triều cục sắp biến thiên. Đăng cơ đại điện sau khi kết thúc, Vương Thiên bỏ đi long bào màu vàng, đổi lại màu đỏ đậm long bào, cả người trở nên hỉ khí mấy phần. Trước lúc này, Vương Thiên đã gặp Vân Cử, biết được nàng mang thai, cho nên hôm nay là tam hỷ lâm môn. Bệ hạ, giờ lành đã đến, chúng ta nên đi đón dâu lão phu tử Chu Vĩnh Sương, không người nói ra. Hiện tại lão phu tử đã thành Vương Thiên tâm phúc xương cánh tay, thâm thụ Vương Thiên tín nhiệm cùng trọng dụng. Tốt, chúng ta lên đường đi. Vương Thiên cuối cùng đánh giá một chút chính mình, bảo đảm chính mình hoàn mỹ sau, mới quay người đi ra cửa. Cùng lúc đó, Kỳ Lân các bên trong, Vân Cử cũng ăn mặc không sai biệt lắm, một thân màu đỏ chót mũ phượng khăn quàng vai đưa nàng trang điểm đến càng mỹ lệ hơn động lòng người. Cái kia khăn quàng vai bên trên thêu lên tinh mỹ phượng hoàng đồ án, mỗi một châm mỗi một tuyến đều ẩn chứa chúc phúc cùng vui sướng. Tiểu Cử, ngươi mặc vào mũ phượng khăn quàng vai thật đúng là xinh đẹp, ngay cả ta động tâm. Hồng Anh vây quanh Vân Cử dạo qua một vòng, trong mắt tràn đầy kinh diễm chi sắc. Trong thanh âm của nàng tràn đầy hâm mộ và tán thưởng. Ngươi cũng sẽ có một ngày như vậy. Vân Cử tiếu khắp khuôn mặt là vui sắc, có thể gả cho người mình yêu mến, chính là chuyện hạnh phúc nhất. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy đối với tương lai chờ mong cùng ước mơ. Ta cũng không có ngươi tốt như vậy mệnh, thế mà có thể gả cho đại cản hoàng đế, cái kia lục hoàng tử, thật đúng là để cho ta không nghĩ tới, thế mà giấu sâu như vậy. Cùng hắn so ra, Kiếm Thiên Vương tựa hồ cũng không đáng chú ý. Hồng Anh nói lên Vương Thiên, trong mắt đẹp tràn đầy vẻ kinh ngạc, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, cái kia đã từng không có tiếng tăm gì lục hoàng tử, lại có kinh người như thế thực lực. Hồng Anh tỷ, kỳ thật ta có chuyện một mực giấu giếm ngươi. Vân Cử nhàn nhạt cười một tiếng, nụ cười của nàng bên trong mang theo một tia thần bí. Sự tình gì? Hồng Anh theo bản năng hỏi, lòng hiếu kỳ của nàng bị câu lên. Kỳ thật Kiếm Thiên Vương chính là lục hoàng tử Vương Thiên. Hắn trên mặt nội là bị giáng chức hoàng lăng, trên thực tế một mực lấy Kiếm Thiên Vương thân phận tại hành tẩu giang hồ. Vân Cử nhẫn mại tính tình giải thích nói, thanh âm của nàng nhu hòa mà ôn hòa. Lúc này Vương Thiên đã trở thành hoàng đế, vì không làm cho hiểu lầm không cần thiết, Vân Cử hay là quyết định hướng Hồng Anh thẳng thắn. Cái gì? Lục hoàng tử chính là Kiếm Thiên Vương? Hồng Anh thì thào đầu tiên là một trận kinh ngạc, chợt lại tự nói vài câu, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Thiên Vương, Vương Thiên, còn có Vạn Kiếm Quy Tông, còn giống như thật sự là, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Nàng vỗ vỗ trán của mình, vì mình chỉ độn cảm thấy ảo não. Chắc không được ngươi về sau đồng ý hôn ước, còn cùng Kiếm Thiên Vương đi gần như vậy, hại ta không công lo lắng các ngươi tốt lâu. Hồng Anh đoán chắc nói, nhưng trong mắt lại tràn đầy là Vân Cử cảm thấy cao hứng thần sắc. Tốt, đợi lát nữa ta nhiều kính ngươi vài chén rượu. Vân Cử gắt giọng, trên mặt của nàng nổi lên một tia đỏ ửng. Không, đợi lát nữa ta muốn uống chết ngươi, để cho các ngươi không có cách nào động phòng. Hồng Anh hì hì cười nói, tiếng cười của nàng thanh thúy êm tai, tràn đầy sung sướng. Chán ghét. Vân Cử bỗng nhiên đỏ mặt, nàng gái kia thẹn thùng bộ dáng càng thêm động lòng người bốn. Rất nhanh, một đạo thất thải vân hà rơi xuống từ trên không, Vương Thiên giẫm lên bảy sắc tường vân chậm rãi rơi vào Kỳ Lân Các. Cái kia thất thải vân hà lộng lây chói mắt, phản phất là thượng thiên vì bọn họ đưa tới chúc phúc. Tại mọi người chen chúc bên dưới, Vân Cử mặt mũi tràn đầy vui mừng từ khuê phòng đi ra. Bước tiến của nàng nhẹ nhàng mà ưu nhã, mỗi một bước đều phản phất mang theo hạnh phúc tiết tấu. "Tiểu Cử, ta tới đón ngươi." Vương Thiên nhìn thấy Vân Cử, con mắt đều nhìn thẳng, hôm nay nàng so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn xinh đẹp. Nàng dung nhan xinh đẹp kia tại mũ phượng khăn quàng vai làm nổi bật bên dưới, càng thêm chói lọi. Ân Vân Cử nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau đó dắt lên tay, đi theo Vương Thiên leo lên bảy sắc tường vân. Kết của bọn họ gấp đem nắm, phản phất vĩnh viễn cũng sẽ không tách ra. Vân Trung Tử, Hồng Anh bọn người đứng ở phía dưới đầy mắt chúc phúc, trên mặt của bọn hắn tràn đầy vui sướng dáng tươi cười, là đôi người mới này cảm thấy không gì sánh được cao hứng. Nhưng lại tại lúc này, nguyên bản tinh không vạn lý bầu trời, đột nhiên rơi ra mịt mờ mưa phùn. Chương 170, Vân Cử ma tộc thân phận bại lộ, chương 170, Vân Cử ma tộc thân phận bại lộ. Trên bầu trời không có dấu hiệu nào rơi ra mênh mông mưa phùn, cái kia tinh mịn mưa bụi như là một tấm lụa mỏng, ung dung từ đám mây bay xuống. Mưa kia nhu hòa mà kéo dài, phản phất là thượng thiên hạ xuống vô tận suy nghĩ. Cái này từng tia mưa phùn phảng phất mang theo một loại không hiểu ý lạnh, lập tức sắp hiện ra trận nguyên bản nồng đậm mà nóng bỏng hỉ khí cho hòa tan mấy phần. Nguyên bản vui sướng vui vẻ, tràn ngập mong đợi không khí phảng phất bị cái này nhu hòa màn mưa thoáng bịt kín vẻ lo lắng, vui sướng cảm xúc cũng theo đó nhận lấy một chút ảnh hưởng. Làm sao đột nhiên bắt đầu mưa? Vân Cử rũa ra trắng non tay tiếp mấy giọt nước mưa trong lòng bàn tay, cái kia bóng ánh giọt mưa tại nàng trắng nõn như ngọc lòng bàn tay có chút rung động, phảng phất là từng viên dễ nát trân châu. Nàng trên khuôn mặt mỹ lệ hiện ra một tia nghi hoặc, lông mày có chút nhíu lên. Không có việc gì, ta lập tức liền để cái này mưa tản ra. Vương Thiên làm sao có thể để nước mưa này phá hủy bọn hắn đại hôn? Chợt tiện tay vung lên, lập tức một đạo tiên thuật phong quyển tàn vân hướng lên bầu trời thổi đi qua. Cái kia tiên thuật lực lượng cường đại mà uy mãnh, cơ hồ là trong nháy mắt, đem trên trời nặng nề tầng mây cho thổi tan mở đi ra. Nhưng mà tầng mây tản ra đằng sau, nước mưa cũng không có đình chỉ, mà là tí tách tiếp tục tại hạ lấy. Giọt mưa kia phảng phất không nhận bất luận cái gì khống chế, vẫn như cũ cố chấp rơi xuống. Cái này mưa có vấn đề. Vương Thiên rất nhanh liền nhìn ra kỳ quặc. Bình thường nước mưa đều là từ trong tầng mây rơi xuống, hiện tại hắn đều dùng tiên thuật thổi ra nặng nề mây. Lẽ ra là không thể nào lại xuống mưa, nhưng là nước mưa lại là vẫn tại rơi đi xuống lấy. Thiên ca ca, nước mưa này dưới ta thật là khó chịu. Vân Cử vận khởi linh lực muốn xua tan nước mưa nhích lại gần mình, nhưng chưa từng nghĩ, nước mưa này rất là quỷ dị, lại xuyên qua nàng linh khí vòng bảo hộ, rơi thẳng vào trên người nàng. Nước mưa kia tiếp xúc đến nàng da thịt trong nháy mắt, mang đến một loại băng lãnh mà cảm giác kỳ dị. Nước mưa này không phải phổ thông nước mưa, tựa như là tịnh hóa chi thủy. Vương Thiên tương nước mưa sưu tập tới bàn tay tâm sau, cẩn thận nhận ra một chút, rất nhanh liền nhận ra nước mưa này là cái gì thành phần. Sắc mặt của hắn trở nên ngưng trọng lên, trong lòng dâng lên một cố dự cảm không tốt. Lời này đang nói, Vân Cử trên thân đột nhiên toát ra từng tia khí vụ màu đen. Khí vụ kia như sợi tơ màu đen, từ trong thân thể của nàng chậm rãi chảy ra, lộ ra một loại thần bí mà quỷ dị khí tức. Khí vụ màu đen tràn lan, khiến cho trên bầu trời nước mưa phảng phất sống lại bình thường, điên cuồng hướng Vân Cử tụ tập mà đi. Nước mưa kia giống như là bị một loại nào đó lực lượng thần bí hấp dẫn, không kịp chờ đợi muốn cùng cái này khí vụ màu đen tương dung. Theo nước mưa không ngừng rơi vào Vân Cử trên thân, trên người nàng khí vụ màu đen cũng càng lúc càng nồng nặc, từ xa nhìn lại, hiện tại Vân Cử đã bị một đoàn khí vụ màu đen cho bọc lại, để cho người ta thấy không rõ nó diện mạo. Cái kia khí vụ màu đen phảng phất một cái cự đại bí ẩn, đưa nàng cả người đều bao phủ trong đó. Thiên ca ca, đây là cái gì? Trên người của ta làm sao xuất hiện nhiều như vậy khí vụ màu đen? Vân Cử chính mình cũng rất là nghi hoặc, bất quá nhìn một hồi, nàng tựa hồ nhận ra cái này khí vụ màu đen. Đây chẳng phải là nàng mỗi lần đêm trăng tròn mới có thể xuất hiện khí vụ màu đen sao? Làm sao lần này ban ngày cũng xuất hiện, mà lại hôm nay còn không phải đêm trăng tròn? Nghĩ đến đây, Vân Cử bỗng nhiên luống cuống, nàng bệnh này một mực là nội tâm của nàng chỗ sâu lo lắng nhất điểm, có người đang cố ý gây sự. Vương Thiên dùng long khí màu vàng bọc lại Vân Cử, muốn dùng long khí màu vàng bao trùm ở cái này khí vụ màu đen. Thế nhưng là hắn ngây thơ, cái này khí vụ màu đen bị tịnh hóa chi thủy trở nên gây gắt sau, đã hướng bốn phía lan tràn ra, vô luận Vương Thiên làm sao che giấu đều không thể bao trùm. Dưới đây đám người cũng đều nhìn thấy màn này, nhao nhao lên tiếng nghị luận. Cái này tình huống như thế nào? Kỳ Lân chi nữ trên thân làm sao toát ra nhiều như vậy hắc khí? Một người mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cũng không hiểu. Tựa như là à, cái này khí vụ màu đen thật quỷ dị. Hướng bốn phía lan tràn tốc độ thật nhanh, một người khác nhịn không được lui về sau mấy bước, sợ bị cái này khí vụ nhiễm đến. Cái này màu đen là cái gì khí? Nhìn xem để cho người ta cảm giác rất không thoải mái, còn có người như mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng sợ hai bốn. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, đột nhiên một cái âm thanh vang dội từ xa xôi trên bầu trời truyền đến. Thanh âm kia giống như một đạo tiếng sấm, phá vỡ hiện trường hỗn loạn cùng ồn ào. Hoàng đế của các ngươi sắp cưới tân nương Vân Cử, là ma tộc nữ ma đầu. Thanh âm này mang theo vô tận ác ý cùng trào phúng, tựa như một đạo sấm sét giữa trời quang, đem tới tham gia tiệc cưới người đều khiếp sợ đến. Kỳ Lân chi nữ là ma tộc nữ ma đầu. Không thể nào, có người khó có thể tin lắc đầu, không thể nào tiếp thu được tin tức đột nhiên xuất hiện này. Thật là có khả năng, ngươi nhìn nàng trên người bây giờ không ngừng toát ra hắc khí, làm không tốt đó chính là ma khí. Có người chỉ vào bị hắc khí bao phủ Vân Cử, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. Ta thao, nói như vậy, Kỳ Lân chi nữ là chúng ta toàn nhân loại trung địch à? Còn có người nắm chặt vũ khí trong tay, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng địch ý bốn. Nghe dưới đáy đám người tiếng nghị luận, Vương Thiên sắc mặt càng ngày càng không dễ nhìn, trong ánh mắt của hắn lóe ra tức giận hỏa hoa. Thanh âm này hắn rất quen thuộc, là Đại Nguyệt Quốc Đế sư Huyền Âm. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, bị chính mình chặt đứt một cánh tay sau, hắn không có trốn đi, còn cố ý đưa cho hắn gây chuyện. Huyền Âm, ngươi muốn chết. Vương Thiên ánh mắt hiện lên một tia sát khí, sát ý kết như là thực chất, phản phất có thể đem hết thể đều đông kết. Bất quá tạm thời hắn hoàn mỹ đi đối phó hắn, dưới mắt trước đem Vân Cử mang về hoàng cung mới là chính đạo. Thế nhưng là khi hắn muốn dùng tuấn di đưa nàng mang về thời điểm, phát hiện Vân Cử cả người giống như bị khóa chặt ở nơi đó, vô luận hắn làm sao dùng sức, đều không có biện pháp di động nàng mấy may. Chuyện gì xảy ra? Huyền Âm không có khả năng có loại bản lĩnh này. Vương Thiên cau mày, cảm giác tình thế càng ngày càng vượt qua khống chế của hắn phạm vi. Trên trán của hắn rịn ra mồ hôi mịn, trong lòng tràn đầy lo nghĩ cùng bất an. Thiên ca ca, ta giống như không động được, trong thân thể có cỗ năng lượng giống như muốn chui ra ngoài, ta sắp không áp chế được nữa. Vân Cử gấp sắc khóc, nàng gương mặt xinh đẹp kia bởi vì sợ hãi cùng thống khổ mà trở nên vặn mèo. Nàng hiện tại thân thể bị thể nội cái kia cố không hiểu năng lượng cho khống chế, để nàng không thể động đậy. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Chẳng lẽ đây quả thật là ma khí? Vương Thiên liên tưởng đến trong Hoàng Lăng vị kia tuyệt sắc nữ thi, đây chính là ma tộc nữ đế, nếu như cố năng lượng này cùng ma tộc nữ đế đồng xuất nhất mạch lời nói, vậy hắn khả năng thật ứng phó không được. Trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng lo lắng, nhưng lại không dám tùy tiện có kết luận. Thiên ca ca, mau giúp ta áp chế xuống thể nội cô năng lượng kia, nàng muốn xông ra tới. Vân Cử gấp hai con ngươi xích hồng, nàng cảm giác sắp khống chế không nổi chính mình. Thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nức nở, tràn đầy bất lực cùng tuyệt vọng. Đừng nóng nổi, có ta ở đây, hết thảy đều sẽ không có chuyện gì. Vương Thiên cũng là gấp, trực tiếp đem long khí chuyển biến làm linh khí đưa vào Vân Cử thể nội, ý đồ dùng thiên tiên cảnh linh lực tới áp chế cố ma khí này. Nét mặt của hắn nghiêm túc mà chuyên chú, không dám lười biếng chút nào. Nhưng mà hắn càng là áp chế, Vân Cử thể nội cố ma khí kia bộc phát càng là hung mãnh. Ma khí kia phảng phất là một đầu bị chọc giận mãnh thú, điên cuồng phản kháng lấy Vương Thiên áp chế. Tại mấy hơi thở sau, Vân Cử thể nội ma khí triệt để bạo phát. A Vân Cử thống khổ hét to một tiếng, thanh âm kia vang tận mây xanh, mang theo vô tận thống khổ cùng tuyệt vọng. Thông thiên ma khí từ trong cơ thể nàng bộc phát ra, đem chung quanh bầu trời nhuộm thành màu đen. Ma khí kia như khói đặc cuồn cuộn, che khuất bầu trời, để cho người ta không rét mà run. Nàng dưới chân cũng xuất hiện một đóa to lớn màu đen ma liên. Cái kia ma liên tỏa ra quỷ dị quang mang, trên cánh hoa lóe ra phủ văn thần bí. Nhìn thấy cái này màu đen ma liên, hữu thức chi sĩ lập tức phân biệt đi ra. Đây là ma liên, chỉ có ma tộc mới có ma liên, một tên lão giả âm thanh run rẩy nói, trong ánh mắt của hắn tràn đầy sợ hãi cùng chấn kinh. Sẽ không sai, cái này kỳ lân chi nữ thật là ma tộc, hơn nữa còn là nữ ma đầu, có người nắm chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi nói ra. Không nghĩ tới ma tộc cẩn tàng sâu như vậy, thế mà nắm tay cắm vào đại càn hoàng triều nội bộ, chúng ta nhất định phải diệt trừ nàng, không phải vậy toàn bộ đại càn hoàng triều đều sẽ bị nàng cho khống chế. Có người lòng đầy căm phẫn hô, giơ lên trong tay vũ khí bốn. Một đám tự xưng là người chính nghĩa sĩ, nhao nhao rút ra vũ khí, chuẩn bị diệt trừ Vân Cử. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy sát ý cùng quyết tâm, phản phất Vân Cử là thế gian lớn nhất tà ác. Có một cái dẫn đầu, những người khác cũng đều nhao nhao rút ra trong tay kiếm, khí thế hung hăng muốn diệt trừ Vân Cử. Cái kia từng tấm tức giận gương mặt, tại ma khí màu đen làm nổi bật bên dưới, lộ ra đặc biệt dữ tợn. Tỉnh táo lại Vân Cử, ngũ giác đạt được to lớn tăng lên, nàng rõ ràng nghe được dưới đáy đám người đối với nàng nghị luận. Ta không phải ma, ta không phải ma, Thiên ca ca, ta không phải ma. Vân Cử triệt để hoàng hồn, nước mắt của nàng tràn mi mà ra, trong thanh âm tràn đầy bất lực cùng tuyệt vọng. Nhìn xem Vân Cử thông thiên ma khí, Vương Thiên muốn không tiếp nhận cũng không được. Vân Cử thật là ma tộc, làm không tốt hay là ma tộc nữ đế chuyển thế. Nhưng này thì thế nào đâu? Đây là thê tử của hắn, không có người có thể tổn thương đến nàng. Đừng sợ, có ta ở đây, trên đời này không người nào dám động tới ngươi. Vương Thiên nhãn thần kiên định một thanh cầm Vân Cử tay. Dù cho cùng thiên hạ là địch, ta cũng muốn hộ ngươi chu toàn. Chương 171, Chu Ma thần khí xuất thế, chương 171, Chu Ma thần khí xuất thế. Xa xa trên một ngọn núi, gãy mất một cánh tay Huyền Âm cùng Đại Nguyệt quốc nữ đế Tố Cầm Tâm, nhìn kinh thành trên không Vương Thiên cùng Vân Cử. Đỉnh núi, tiếng gió rít gào, thổi đến bọn hắn tay áo bay phất phới. Lão sư, ngươi thật sự là mắt sáng như đuốc, cái này Vân Cử thật đúng là người của ma tộc, hiện tại Vương Thiên muốn trở thành mục tiêu công kích. Tố Cầm Tâm cái kia băng lãnh trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia không dễ dàng phát giác ý cười. Vân Cử là ma tộc là ta chuyện trong dự liệu, chỉ là nàng ma khí vậy mà có thể tràn lan lên vạn cây số, là ta không nghĩ tới, xem ra nàng ma tính tiên phú rất cao. Huyền Âm nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc. Đồng thời, hắn vô ý thức sờ lên mất đi cánh tay phải, ánh mắt lóe lên một tia hàn mang. Tay cụt kia thống khổ phảng phất còn tại trong lòng quanh quẩn, để hắn đối với Vương Thiên cừu hận càng khắc sâu. Lần này hắn mạo hiểm lần nữa đến Đại Càn hoàng triều, chính là muốn nhìn một chút Vương Thiên là thế nào bị đám người thảo phạt. Trong lòng của hắn tràn đầy chờ mong, khát vọng nhìn thấy Vương Thiên lâm vào tuyệt cảnh, lấy báo tay cụt mối thù. Bất quá ta nhìn Vương Thiên giống như rất là bảo vệ vị này ma tộc thế tử, nếu như hắn kiên trì muốn cùng người trong thiên hạ đối nghịch, ta sợ không ai dám tiến lên, dù sao hắn hiện tại đã là vô địch tồn tại. Tố Cẩm Tâm có chút ghen tị nhìn xem Vân Cử, trong giọng nói của nàng mang theo một tia không cam lòng. Dưới cái nhìn của nàng, Vân Cử bất quá là một cái ma tộc nữ tử, lại có thể được đến Vương Thiên như thế thâm tình bảo vệ. Nếu quả thật lời như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể hiến tế chính mình mở thiên môn, để trên thiên thần nhân đến xử lý vấn đề này, dù sao thần nhân vậy dung không được như thế một cái đại ma đầu. Huyền Âm tựa hồ hạ một loại nào đó quyết tâm, nét mặt của hắn kiên định mà quyết tuyệt. Hắn làm phép lần này để Vân Cử trước mặt mọi người hiện ra ma tộc nguyên hình, đã là chạm đến Vương Thiên danh giới cuối cùng. Cho dù hắn còn sống trở về, cũng sẽ lọt vào Vương Thiên truy sát, cho nên hôm nay, hắn nhất định phải giết chết Vương Thiên, không phải vậy chẳng những hắn sẽ chết, Đại Nguyên quốc cũng sẽ đi theo xong đời. Hiến tế chính mình mở thiên môn. Lão sư, không cần chơi lớn như vậy. Tố Cẩm Tâm có chút chấn kinh, thanh âm của nàng run nhẹ nhẹ. Đại Nguyên quốc đã không có mấy triệu đại quân, hiện tại nếu là lại mất đi lão sư, vậy các nàng Đại Nguyên quốc liền thật muốn không gượng dậy nổi. Nàng trên khuôn mặt mỹ lệ tràn đầy lo âu và sợ hãi, không cách nào tưởng tượng mất đi lão sư sau Đại Nguyên quốc lại biến thành cái dạng gì. Không làm như vậy, ta cũng sống không nổi nữa. Huyền Âm thở dài, trong ánh mắt của hắn tràn đầy bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Hắn biết mình làm cái gì, cũng rõ ràng Vương Thiên tính cách, chuyện lần này tuyệt đối sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ. Lần này đem hắn thê tử ma tộc thân phận bạo lộ ra, xem như đụng chạm tới hắn vậy ngược, đoán chừng các loại chuyện này qua đi, tất nhiên sẽ toàn lực theo đuổi giết ta. Huyền âm thanh âm trầm thấp mà nặng nề, phảng phất tại nói một cái không cách nào trốn tránh vận mệnh. Cho nên, ta nhất định phải thừa dịp cơ hội lần này, triệt để đem hắn tiêu diệt, không phải vậy không chỉ ta muốn chết, Đại Nguyệt quốc cũng sẽ đi theo chôn cùng ánh mắt của hắn kiên định mà chấp nhất, phảng phất đã thấy sau cùng kết cục. Cái gì? Hắn coi là thật dám làm như vậy? Tố Cẩm Tâm sắc mặt trở nên không gì sánh được nghiêm trọng, trong lòng của nàng tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Chúng ta lần này xem như triệt để đắc tội hắn, làm tốt sinh tử tồn vong chuẩn bị đi. Huyền âm ánh mắt xuyên qua tầng tầng không gian, nhìn phía kinh thành trên không. Nơi đó, Vương Thiên cùng Vân Cử thân ảnh tại ma khí vờn quanh bên dưới lộ ra đặc biệt bắt mắt. Vân Cử ma khí triệt để bị kích phát ra đến sau, nàng rất là sợ sệt cùng sợ hãi. Dù sao nàng từ nhỏ tiếp thu được đồ vật chính là ma tộc là toàn nhân loại công địch, nhất định phải trừ chi cho thông khoái. Nhưng mà kết quả, chính nàng chính là ma tộc, điều này có thể không để cho nàng sợ sệt. Thiên ca ca, ta không phải ma, ta không phải ma. Vân Cử trong mắt chứa nước mắt, cái kia bóng ánh nước mắt thuận nàng gương mặt trắng loãng chảy xuống, tựa như gãy mất tuyến trân châu. Trên gương mặt xinh đẹp của nàng tràn đầy bất lực cùng sợ hãi, âm thanh run rẩy lấy, sợ nàng yêu nhất Thiên ca ca bởi vậy cách nàng mà đi. Yên tâm, ta sẽ không rời đi ngươi, dù cho người trong thiên hạ đều phản đối, ta cũng muốn đi cùng với ngươi. Vương Thiên cầm thật chặt Vân Cử tay, cho nàng lực lượng cùng an ủi. Sau đó triệt bỏ che giấu long khí màu vàng. Nếu không giấu được, vậy liền quang minh chính đại đi. Chấm, Vương Thiên, đại càn hoàng đế. Vương Thiên đỡ ngực, thanh âm vang dội mà kiên định, lớn tiếng hướng khắp thiên hạ tuyên cáo. Thanh âm của hắn như là hồng trung đại lữ, vang tận mây xanh, tràn đầy uy nghiêm không thể kháng cự. Từ hôm nay, chấm tuyên bố thiên hạ đại đồng, ma tộc, yêu tộc cùng với các dị tộc cũng có thể bình đẳng sinh tồn ở Thiên Huyền đại lục. Vương Thiên lời nói năng có khí phách, mỗi một chữ đều phảng phất mang theo lực lượng vô tận. Như xúc phạm đại càn luật pháp, sẽ nhận ngang nhau xử phạt. Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới đám người, trong ánh mắt tràn đầy kiên định cùng quyết tâm. Người không phục, đại khái có thể tiến lên đây khiêu chiến chấm. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Thiên hạ đại đồng khái niệm này, thật sự là quá vượt mức quy định, dưới mắt nhân loại căn bản không tiếp thu được. Mọi người châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ, trên mặt tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Nhưng là trở ngại Vương Thiên Na thực lực khủng bố, trong lúc nhất thời lại không có người đứng ra phản đối. Toàn bộ tràng diện lâm vào một loại an tĩnh quỷ dị bên trong, mọi người đều đang đợi lấy chuyện phát triển thêm một bước. Nhưng lại tại lúc này, tại chỗ rất xa, một đạo màu xám trắng thân ảnh từ xa mà đến gần nhanh chóng bay tới, đảo mắt liền đến Vương Thiên trước mặt. Thân ảnh kia tốc độ nhanh chóng, như là lưu tinh xẹt qua chân trời, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Côn Lôn Sơn, Nguyên Hồng, chuyên tới để thỉnh giáo đại càn hoàng đế bệ hạ. Một người mặc đạo bào màu xám trắng lao đầu tiên khí bồng bềnh đứng ở đám người phía trên. Hắn sợi râu tung bay theo gió, trong ánh mắt lộ ra một cô lăng lệ cùng kiên định. Chứ ma vệ đạo, đối với phần lớn người tới nói, râu ria. Nhưng là đối với một ít tông môn tới nói, đó là đứng ở giang hồ mặt mũi, bọn hắn là không thể nào sẽ tùy tiện dao động. Côn Lôn Sơn chính là một cái trong số đó, tự xưng là chính nghĩa môn phái, lấy trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình. Nguyên tông chủ, mời xuất thủ đi. Vương Thiên vẫn rất bội phục lao đầu này, tại hắn dưới cái thanh danh vang dội, thế mà còn có người dám tới khiêu chiến hắn. Trên mặt của hắn mang theo một tia mỉm cười thản nhiên, phản phất đối với cuộc khiêu chiến này tràn đầy chờ mong. Đắc tội. Nguyên Hồng khẽ quát một tiếng liền xuất thủ công đi qua. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, mang theo khí thế cường đại phóng tới Vương Thiên. Cái này Nguyên Hồng là địa tiên cảnh đỉnh phong, tại Côn Lôn Sơn xem như vô địch tồn tại, dù cho phóng nhãn toàn bộ Thiên Huyền đại lục, đó cũng là đỉnh tiêm cao thủ. Hắn mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa lực lượng cường đại, phản phất có thể khai cương liệt hải. Nhưng mà Vương Thiên tuấn rời qua về phía sau trực tiếp một bàn tay đánh cho hắn bay ngược ra ngoài sổ công, Lý Viễn mới dừng lại, tốc độ kia nhanh chóng, để cho người ta căn bản không kịp phản ứng. "Phù sao?" Vương Thiên thản nhiên nói, thanh âm của hắn bình tĩnh như nước, lại mang theo một loại áp lực vô hình. Nguyên Hồng ổn định thân thể, sờ lên sưng đỏ mặt, trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ tới Vương Thiên thực lực vậy mà cường đại như thế, mình tại trước mặt hắn vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Hánh Hánh Nhiên ôm quyền cáo lui nói, đại càn bệ hạ quả nhiên lợi hại, đa tạ hạ thủ lưu tình, ta Nguyên Hồng phục. Hắn ngay cả Vương Thiên làm sao xuất thủ đều không có thấy rõ ràng, căn bản không phải đối thủ, cho nên trừ rút đi, không còn cách nào khác, mất mặt liền mất mặt đi. Còn có ai không phục? Vương Thiên đại thanh hướng đám người quát hỏi, thanh âm của hắn ở trên bầu trời quanh quẩn, tràn đầy uy nghiêm cùng bá khí. Thiên Nguyên Tông, Hà Đồng, xin mời bệ hạ chỉ giáo lại một cái không sợ chết đứng dậy. Hắn bạch đi tung bay, thân hình vươn dài, dưới chân còn giẫm lên một cái tiên hạc, nghiễm nhiên là tiên nhân dáng thế bình thường. Sự xuất hiện của hắn lần nữa đưa tới đám người một tràng thốt lên. Dưới đáy mọi người thấy lần này đứng ra nam tử áo trắng, thần sắc đều là chấn động. Đây không phải Hà tiên sư sao? Hắn thế mà rời núi. Hắn nhưng là thiên tiên cảnh đại tiên, dưới chân hắn con tiên hạc kia, nghe nói đều đạt đến địa tiên cảnh, thực lực mạnh ép một cái. Hà tiên sư thế nhưng là Thiên Huyền đại lục thực lực có thể xếp vào năm vị trí đầu cao thủ, không biết bệ hạ đánh thắng được hay không. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người hưng phấn lên, mỗi người trong mắt đều lộ ra chờ mong. Bọn hắn đều muốn nhìn xem, trận này quyết đấu đỉnh cao đến tột cùng sẽ hiệu chết vào tay ai. Nhưng mà Vương Thiên Điệu đều không có chim hắn, thiên tiên cảnh sơ kỳ, căn bản không đủ hắn nhìn, so Huyền Âm yếu nhiều lắm. Trước tiếp ta một cái tiên thuật rồi nói sau. Vương Thiên tiện tay vung lên, trực tiếp sử xuất Cự Long Thôn Thiên. Cái kia cường đại tiên thuật lực lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra, toàn bộ bầu trời cũng vì đó biến sắc. Lúc này một đầu to lớn màu kim long hồn xuất hiện ở trên bầu trời, mới vừa xuất hiện liền mở ra long truy, đối với Hà tiên sư cùng dưới chân hắn tiên hạc hút mạnh. Long hồn kia khí thế bằng bạc, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Tiên hạc đồng thể. Hà tiên sư lại quát to một tiếng, lập tức hắn cùng tiên hạc đồng thời tản ra chói mắt linh quang. Hắn ý đồ chống cự cái này hấp lực cường đại, thể hiện ra thực lực của mình cùng quyết tâm. Nhưng mà cũng liền dạng này, tại kim long hồn hấp lực cường đại bên dưới, một người một hạc đều bị cường lực hút tới, dù cho Hà tiên sư lại thế nào phản kháng đều không làm nên chuyện gì. Sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Ngay tại hắn muốn bị hút vào Long Trùy thời điểm, Hà Tiên Sư rốt cục khuất phục. "Bệ hạ, ta phục." Hà Tiên Sư dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng, "Cút mẹ mày đi chính nghĩa, mạng nhỏ quan trọng." Thanh âm của hắn run rẩy, không còn có trước đó cao ngạo cùng tự tin. "Phục liên tốt." Vương Tiên tiện tay vung lên, để Kim Long Hồn thả Hà Tiên Sư. Nhẹ nhõm đánh lùi Hà Tiên Sư sau, dưới đáy quần chúng vây xem đều một trận thán phục, ngay cả Hà Tiên Sư đều đánh không lại, vậy bọn hắn bệ hạ đến cường đại đến loại tình trạng nào? Mọi người đối với Vương Thiên thực lực lại có nhận thức mới, trong lòng tràn đầy kính sợ cùng khâm phục. Phía sau còn có mấy cái không phục cao thủ đi ra khiêu chiến, nhưng đều bị Vương Thiên cho nhẹ nhõm đánh bại, vô địch thiên hạ tư thái triệt để bày ra tại trên mặt bàn. Mỗi một cuộc chiến đấu đều kinh tâm động phách, để cho người ta không kịp nhìn, nhưng kết quả nhưng đều là Vương Thiên thắng lợi. Hiện trường nhìn thấy người, cũng bị mất tính tình, tại trước mặt thực lực tuyệt đối, hết thảy đều thành hư vô. Đáng giận, gia hỏa này làm sao lại lợi hại như vậy? Nơi xa trên ngọn núi Tố Cẩm Tâm nhìn xem Vương Thiên tư thái vô địch, hận đến nghiến chặt hàm răng. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Xem ra, muốn giết chết hắn, chỉ có thể mở thiên môn, để trên thiên thần nhân đến trừ ma. Huyền Âm sắc mặt nghiêm túc, nhưng lại tại hắn chuẩn bị hiến tế thời điểm, Thục Sơn Vương hướng đột nhiên hạ xuống tới một đạo thần thánh quang trụ khổng lồ. Cột sáng kia sáng chói chói mắt, chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Quang trụ này kéo dài tới chân trời, vô thượng thần linh chi lực từ trên trời quần quần rơi xuống. Lực lượng cường đại kia để cho người ta cảm thấy ngạt thở, phảng phất là đến từ thượng thiên thẩm phán. Thấy cảnh này, Huyền Âm đại hỉ. Thế mà thần khí xuất thế, nhìn phương hướng này cùng lực lượng thần thánh, xem ra là Thục Sơn Chu Ma thần khí xuất thế, lần này Vương Thiên tưởng bảo cũng không bảo vệ được, trên mặt của hắn lộ ra đắc ý dáng tươi cười, phảng phất thấy được Vương Thiên tận thế. Chương 172, Chu Ma thần kiếm đã sớm nhận chủ, chương 172, Chu Ma thần kiếm đã sớm nhận chủ. Thục Sơn, thần nữ phong đỉnh núi. Ánh nắng chiếu xuống thần nữ phong đỉnh núi, là vùng đất thần bí này phát họa ra một tầng màu vàng hình dáng. Chi Tuyết lao tổ thần sắc trang trọng đem 9 loại vật liệu cẩn thận từng ly từng tí ném vào lò luyện khí, sau đó hai tay vũ động, linh lực giống như thủy triều toàn lực thôi động lên lò luyện khí. Lập tức, từng tia khí tức thần thánh từ lò luyện khí bên trong tràn lan ra, như là sáng sớm sương mỏng, chậm rãi tràn ngập ở trong không khí. Cái này 9 loại vật liệu đều là khu ma chất liệu, mỗi một loại vật liệu đều ẩn chứa thần thánh năng lượng. Bọn chúng đan vào lẫn nhau, dung hợp, 9 loại vật liệu hỗn hợp lại cùng nhau, càng là bạo phát ra kinh thiên khí thần thánh. Khí tức kia cường đại mà tinh khiết, phản phất có thể tịnh hóa thế gian hết thảy tà ác. Rất tốt, khí thần thánh so ta dự đoán còn muốn nồng đậm, hiện tại chính là tăng thêm tốc độ luyện kiếm, sau đó đem kiếm các bên trong tất cả kiếm đều dung hợp đi vào, như vậy mới có thể luyện chế ra Chu Ma thần kiếm. Chi Tuyết lao tổ sắc mặt trở nên càng ngày càng ngưng trọng, trong ánh mắt của nàng lóe ra kiên định quan mang. Trên người linh lực càng là liên tục không ngừng toàn bộ thâu nhập đi vào, thân thể của nàng trung quanh tạo thành một vòng nhàn nhạt linh lực vầng sáng. Theo thời gian trôi qua, lò luyện khí bên trong 9 loại vật liệu tại linh lực tiêu đốt cùng dung hợp bên dưới, đã hỗn hợp cũng sơ bộ ngưng tụ thành một thanh kiếm phôi. Kiếm kia phôi mặc dù chưa hoàn toàn thành hình, nhưng đã tản ra khí tức cường đại, phản phất tại dựng dục một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa. Đã hình thành kiếm phôi, hiện tại liền có thể đem kiếm các bên trong kiếm dẫn vào tiến đến. Chi Tuyết lao tổ từ trên thân lấy ra mấy khối linh thạch cực phẩm, linh thạch kia bóng ánh sáng long lanh, nội bộ ẩn chứa linh khí nồng nặc. Nàng đem linh thạch nắm thật chặt ở trong tay, dùng sức khẽ hấp, trong đó linh khí nồng nặc tựa như đồng lưu nước bình thường bị nàng hút vào thể nội. Hấp thu xong linh khí sau, nàng ngửa mặt lên trời khẽ kêu một tiếng. Kiếm đến. Vừa mới nói xong, toàn bộ Thục Sơn đều phảng phất bị cái này âm thanh triệu hoán chỗ chấn động. Toàn bộ kiếm các kiếm đều hứng chịu tới mãnh liệt triệu hoán, một giây sau, kiếm các tầng 18 cửa toàn bộ mở ra, bị vây ở bên trong kiếm nhao nhao phát ra vui sướng kiếm mình, lấy cực nhanh tốc độ bay hướng về phía thần nữ phong đỉnh núi. Trong lúc nhất thời, vô số kiếm lóe ra hàn quang, như là sao băng xẹt qua bầu trời, chui vào lò luyện khí bên trong. Kiếm cùng kiếm đụng vào nhau, dung hợp, phát ra thanh thúy kim loại giao minh âm thanh. Có vô số kiếm bị tế luyện, kiếm vôi đột nhiên tăng nhanh tốc độ trưởng thành, lực lượng thần thánh cũng biến thành càng ngày càng mạnh, trong lò luyện khí quang mang bắn ra bốn phía, chiếu sáng toàn bộ đỉnh núi. Lao tổ, còn kém tầng thứ 18 kiếm các bên trong thanh kiếm kia. Chi Tuyết dùng ý niệm truyền âm nói, thanh âm của nàng ở trong không khí có chút ba động, chuyển hướng phương xa. Kiếm các tầng thứ 17 bên trong thanh kiếm kia, là Thục Sơn lão tổ kiếm hồn, tương đương với long hồn một dạng tồn tại. Người sau khi chết, nhục thể không có, nhưng là linh hồn lại là chui vào kiếm hồn bên trong, kiếm hồn gánh chịu lấy lão tổ ý chí cùng lực lượng. Mà giờ khắc này, vì luyện chế Chu Ma thần kiếm, lão tổ cũng là hạ quyết tâm. Ta lập tức liền để lộ kiếm các tầng thứ 18 cấm chế, đó là một thanh vô hình thần kiếm, có kiếm linh, chỉ có đem nàng tế luyện đến Chu Ma kiếm bên trong, mới có thể chế tạo ra chân chính Chu Ma thần kiếm. Thục Sơn lão tổ thanh âm rất nhanh liền truyền tới, thanh âm kia cổ lão mà thầm trầm, mang theo vô tận uy nghiêm cùng quyết tâm. Bất quá muốn áp chế nàng phản kháng, ngươi nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, lão tổ trong thanh âm để lộ ra một tia lo âu và cẩn thận. Yên tâm lão tổ, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Chi Tuyết về sau nhìn thoáng qua Thục Sơn tông chủ Vệ Hiến, người sau lập tức ngầm hiểu. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên định, chuẩn bị xong nên đón sắp đến khiêu chiến. Tất cả mọi người bố trí kiếm trận, trợ giúp tổ sư luyện kiếm. Vệ Hiến quát to một tiếng, thanh âm của hắn vang dội mà uy nghiêm, truyền khắp toàn bộ thần nữ phong. Lập tức Thục Sơn thực lực mạnh nhất 18 vị cao thủ sử dụng kiếm, tại đỉnh núi cấp tốc hợp thành một cái mạnh nhất kiếm trận, đem lò luyện khí vây quanh ở trung tâm nhất. Mỗi người bọn họ đều cầm trong tay bảo kiếm, trên người linh lực điên cuồng phun trào, kiếm khí giăng khắp nơi, tạo thành một cái kín không kẽ hở kiếm võng. Trong lúc nhất thời thần nữ phong trên đỉnh núi, kiếm khí tung hành, quang mang bắn ra bốn phía. Mỗi một đạo kiếm khí đều như là thực chất bình thường, cắt không khí, phát ra bén nhọn tiếng rít. Hết thảy đều đã bố trí thỏa đáng, còn xin lão tổ mời ra thần kiếm kiếm linh. Chi Tuyết chân mày cau lại, thần sắc không gì sánh được nghiêm trọng. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm lò luyện khí, không dám có chút thư giãn. Tế luyện thần kiếm kiếm linh, đó là vô cùng nguy hiểm một việc, vạn nhất gây nên đối phương phản kháng, vậy bọn hắn liền muốn trả giá rất lớn. Nàng hít sâu một hơi, điều chỉnh trạng thái của mình, chuẩn bị nên đón sắp đến khiêu chiến.
Tốt.
Kiếm hồn lão tổ niệm lên kiếm các cấm chú, cái kia cấm chú thanh âm trầm thấp mà cổ lão, phản phất đến từ viễn cổ kêu gọi. Rất nhanh, phong ấn tầng thứ 18 cấm chế chậm rãi giải khai. Theo cấm chế giải khai, một thanh kiếm vô hình linh tử kiếm các tầng thứ 18 thoát khốn mà ra. Kiếm linh kia lóe ra quang mang thần bí, tản ra khí tức cường đại, phản phất là giữa vùng thiên địa này tồn tại cường đại nhất. Thần kiếm kiếm linh, đệ tử Chi Tuyết, giúp ngươi luyện chế ra một bộ thần kiếm thân kiếm, còn xin kiếm linh vào chỗ. Chi Tuyết cũng không dám cưỡng ép tế luyện, chỉ có thể dùng giọng ôn hòa đến thỉnh cầu thần kiếm kiếm linh tiến vào Chu Ma thần kiếm bên trong. Trong thanh âm của nàng tràn đầy tôn trọng cùng chờ mong. Tế luyện thần kiếm. Cái này khí tức thần thánh là Chu Ma kiếm, một cái nhẹ nhàng thanh âm dễ nghe từ không trung truyền tới, thanh âm kia thanh thúy dễ nghe, nhưng lại mang theo một tia uy nghiêm. Đối với đệ tử ngay tại luyện chế là Chu Ma thần kiếm. Chi Tuyết nhẫn mại tính tình giải thích nói, trên mặt của nàng mang theo vẻ mỉm cười, hy vọng có thể đạt được kiếm linh tán thành cùng duy trì. Cũng tốt, ta vừa vặn thiếu một bộ thần kiếm thể theo kiếm linh thanh âm rơi xuống, một thanh kiếm vô hình hóa thành một đạo lưu quang, chui vào đến lò luyện khí bên trong. Chi Tuyết gặp kiếm linh chủ động phối hợp, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nếu là nàng phản kháng, vậy bọn hắn người nơi này, đoán chừng cũng phải tử thương hơn phân nửa, làm không tốt còn không cách nào giải quyết nàng. Nghĩ tới đây, trên trán của nàng không khỏi rịn ra một tầng mồ hôi mịn. Tất cả mọi người mở ra mũi kiếm đại trận. Chi Tuyết lao tổ khẽ nói một tiếng sau, Vệ Yến bọn người cùng nhau xuất kiếm, tất cả kiếm khí hội tụ thành một cái cự đại kiếm trận, mà kiếm trận trung ương là cái kia lò luyện khí. Kiếm trận kia như là một cái cự đại vòng xoáy, không ngừng mà xoay tròn lấy, hấp thu chung quanh linh lực cùng kiếm khí. Lò luyện khí tiếp nhận kiếm khí rèn luyện sau, kiếm vôi tiến một bước trưởng thành lên. Nguyên bản mơ hồ thân kiếm dần dần trở nên rõ ràng, lưỡi kiếm lóe ra hàn mang, trên chuôi kiếm đường vân cũng dần dần nổi lên. Kiếm khí còn chưa đủ mạnh, thêm ít sức mạnh, thần kiếm kiếm linh thanh âm đột nhiên truyền tới, trong thanh âm kia mang theo một tia bất mãn cùng chờ mong. Vệ Yến bọn người nghe xong, mặt mo một trận xấu hổ. Bọn hắn cắn răng, lập tức mỗi người từ trên thân lấy ra cực phẩm linh đan, nhét vào trong miệng sau, gia tăng kiếm khí chuyển vận. Trong lúc nhất thời, kiếm khí cường độ tăng lên mấy lần, quang mang càng thêm lóa mắt. Vì tăng thêm tốc độ luyện kiếm, Chi Tuyết lao tổ cũng sử xuất kiếm khí, dùng cái này tăng thêm tốc độ rèn luyện kiếm phôi. Kiếm khí của nàng như là một đầu màu bạc cự long, xoay quanh tại lò luyện khí trên không, không ngừng mà rót vào trong đó. Thông khoái, thần kiếm kiếm linh tựa hồ rất là hưởng thụ loại này bị kiếm khí rèn luyện cảm giác, trong thanh âm của nàng tràn ngập hưng phấn cùng vui vẻ. Tại mọi người cố gắng bên dưới, kiếm phôi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thành hình. Vẹn vẹn hai ngày hai đêm qua đi liền ngưng tụ thành thần kiếm bộ dáng. Cái kia thần kiếm trên thân kiếm lóe ra quang mang thần thánh, trên chuôi kiếm khảm nạm lấy bảo thạch, phù văn lấp lóe, tản mát ra khí tức cường đại. Mà lúc này đây, tầng mây trên trời đột nhiên tản ra, xuất hiện một đạo thần thánh thần linh chi lực từ trên trời giáng xuống. Cái kia thần linh chi lực giống như một đạo quang trụ óng ánh, thẳng tắp chiếu xạ tại thần kiếm bên trên. Là thần linh chi lực, Chu Ma thần kiếm nhanh luyện thành, mọi người thêm ít sức mạnh. Chi Tuyết nhìn thấy đạo này thần linh chi lực, trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ ra vẻ kích động. Trong ánh mắt của nàng lóe ra vẻ hưng phấn, hai tay càng thêm dùng sức thúc dục linh lực. Vệ Yến mấy người cũng rất là kích động, ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm thần kiếm, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng tự hào. Thục Sơn 8000 năm qua, còn chưa bao giờ luyện chế thành qua thần kiếm, mà dưới mắt, bọn hắn lại muốn luyện thành, có thể nào không cứ gọi bọn hắn kích động. Tim đập của bọn hắn gia tốc, hô hấp dồn dập, phản phất chứng kiến lấy một cái vĩ đại lịch sử thời khắc. Theo kiếm khí lần nữa gia tăng, trên thiên đạo này lực lượng thần thánh càng ngày càng mạnh, rốt cục tại thần kiếm xuất thế một khắc này, bạo phát ra trước nay chưa có lực lượng thần thánh, đem trọn phiến thiên không đều nhuộm thành thánh khiết mây trắng. Quang mang bắn ra bốn phía, chiếu sáng toàn bộ Thục Sơn. Thành, Chu Ma thần kiếm rốt cục luyện chế thành. Đây mới thực là thần kiếm. Chi Tuyết khắp khuôn mặt là mồ hôi, sắc mặt cũng rất là tái nhợt, thân thể càng là hao tổn giống linh lực, nhưng vẫn như cụ khó nén vẻ kích động. Thanh âm của nàng run rẩy, hai tay dâng thần kiếm, phản phất bưng lấy một kiện hiếm thấy chân bảo. Quá tốt rồi, chúng ta Thục Sơn rốt cục có chính mình thần kiếm. Vệ Yến mấy người cũng đều rất là kích động, bọn hắn nhảy cẫng hoan hô, lẫn nhau ôm, chúc mừng lấy cái này một vĩ đại thời khắc. Nhưng lại tại thần kiếm luyện thành sát na, kinh thành phương hướng đột nhiên truyền đến một cỗ ma khí ngập trời, đem toàn bộ bầu thiên đô nhuộm thành màu đen, cùng bên này trắng loãng bầu trời tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Ma khí kia cuồn cuộn mà đến, như là một cỗ dòng lũ đen ngòm, thôn vệ lấy hết thảy quang minh. Là đại ma đầu xuất thế, chúng ta Thục Sơn thanh này Chu Ma thần kiếm xuất thế chính là thời điểm. Chi Tuyết lao tổ nắm lấy Chu Ma thần kiếm, trong mắt lóe lên một tia kiên định cùng quyết tuyệt. Lập tức khẽ kêu nói, tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức tiến về kinh thành, tru sát đại ma đầu. Chi Tuyết lao tổ ra lệnh một tiếng, hiện trường 18 vị Thục Sơn cao thủ đi theo Chi Tuyết lao tổ như lưu tinh bay về phía kinh thành. Thân ảnh của bọn hắn trên không trung xẹt qua từng đạo quang mang, mang theo chính nghĩa sứ mệnh cùng kiên định tín niệm. Lúc này Vương Thiên đã đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, không ai dám lên trước khiêu chiến quyền uy của hắn. Hắn đứng ở kinh thành trên không, dáng người thẳng tắp, như là một tòa không thể vượt qua ngọn núi. Còn có ai? Vương Thiên nhàn nhạt nhìn lướt qua đám người, trong ánh mắt của hắn tràn đầy uy nghiêm cùng tự tin. Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Tại cái này nhược nhục cường thực thế giới, chỉ có thực lực mới là vĩnh hằng vương đạo. Hắn dùng thực lực của mình đã chứng minh chính mình cường đại cùng không thể chiến thắng. Dưới đây xem trò vui đám người mặc dù đều biết ma tộc là nhân loại công địch, nhưng người nào gọi nàng có vô địch bệ hạ che chở. Bọn hắn chỉ có thể yên lặng nhìn xem, không dám có chút động tác. Vân Cừ nhìn thấy Vương Thiên vì nàng cùng khắp thiên hạ là địch, trong lòng nhất thời rất là cảm động. Trong mắt của nàng lóe ra nước mắt, khoe miệng lại mang theo hạnh phúc mỉm cười. Vốn cho là thân phận của nàng sẽ để cho Vương Thiên cách hắn đi xa, thật không nghĩ đến, lại là lần nữa xác nhận hắn đối với mình tâm. Nàng nắm thật chặt Vương Thiên tay, phảng phất buông lòng tay, hắn liền sẽ biến mất một dạng. nếu không ai phản đối, cái kia hôn lễ tiếp tục Vương Thiên Chính muốn tiếp tục hôn lễ, lại không muốn bị xa xa một tiếng khẽ kêu cắt đứt. Ta phản đối. Chi Tuyết Lao Tổ cầm trong tay Chu Ma Thần Kiếm lấy cực nhanh tốc độ đi tới Vương Thiên trước mặt, ở sau lưng nàng, Thục Sơn 18 vị đỉnh tiêm cao thủ xếp thành một hàng. Mỗi người bọn họ đều thần tình nghiêm túc, trên thân tản ra khí tức cường đại. Chi Tuyết Lao Tổ. Vương Thiên hoảng sợ nói. Vương Thiên, ngươi thân là Đại Càn Hoàng Triều Hoàng Đế, lại là Thục Sơn đệ tử, lúc này lấy Trảm Yêu Trừ Ma làm nhiệm vụ của mình, có thể nào cùng nữ ma đầu thành hôn? Chi Tuyết Lao Tổ một bộ chính nghĩa lâm nhiên dáng vẻ, trong ánh mắt của nàng lóe ra kiên định quan mang, trong tay Chu Ma Thần Kiếm tản ra khí tức thần thánh. Nữ ma đầu thế nào? Nàng một không có hại người, hai không có phát động đại càn luật pháp, tại sao muốn trừ nàng cho thông khoái? Vương Thiên Đại Thanh nghi ngờ nói, trong âm thanh của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng bất mãn. Ma tộc chính là toàn nhân loại công địch, nữ ma đầu này, ta hôm nay trừ định. Chi Tuyết đưa trong tay thần kiếm nhắm ngay Vân Cử, khí thế trên người cũng trong nháy mắt tán phát ra. Trong ánh mắt của nàng không có chút nào do dự cùng thương hại, chỉ có kiên định quyết tâm. Trong tay nàng Chu Ma Thần Kiếm tại cảm nhận được nó linh lực sau, đột nhiên phát ra chói mắt lực lượng thần thánh, dưới đáy xem trò vui lắm người, không khỏi bị lực lượng thần thánh này áp chế không thể động đậy. Trên mặt của bọn hắn lộ ra sợ hãi cùng vẻ mặt kinh ngạc, phản phất thấy được thế giới tận thế bình thường. Thật là cường thế kiếm, so với bình thường tiên kiếm lợi hại hơn rất nhiều lần, cái này không phải là thần kiếm đi. Dưới đây tất cả mọi người nhao nhao kinh hô lên, ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm Chi Tuyết trong tay Chu Ma Thần Kiếm, tràn đầy kính sợ cùng tò mò. Nhất là nơi xa trên đỉnh núi Huyền Âm. Tốt, quá tốt rồi, có này Chu Ma Thần Kiếm, Vương Thiên dù cho mạnh hơn cũng ngăn không được cái này thần kiếm phong mang. Huyền Âm trên khuôn mặt già nua lộ ra vẻ kích động, trong ánh mắt của hắn lóe ra vẻ hưng phấn. Một bên nữ đế Tố Cẩm Tâm cũng kích động, hai tay của nàng chăm chú giữ tại cùng một chỗ, đang mong đợi Chi Tuyết lao tổ có thể diệt trừ Vương Thiên. Nhưng mà đối mặt thần kiếm áp chế, Vương Thiên lại không có áp lực chút nào, thậm chí đối với cái này thần kiếm cảm thấy một trận thân thiết, tựa như là kiếm của mình mở dạng. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia nghi hoặc cùng tò mò. Đây là thần kiếm? Vương Thiên nhàn nhạt hỏi, trong âm thanh của hắn không có chút nào sợ hãi cùng sợ sệt. Đối với, đây chính là dùng ngươi cho ta 9 loại vật liệu luyện chế thần kiếm, chân chính thần khí, thần nhân phía dưới, cản không được một kiếm. Vương Thiên, ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian thu tay lại, nữ ma đầu này, không đáng ngươi vì nàng bỏ ra tính mệnh. Chi Tuyết không đành lòng Vương Thiên chết tại thần kiếm phía dưới, lúc này mới hảo tâm nhắc nhở. Trong ánh mắt của nàng hiện lên vẻ bất nhẫn cùng tức hận. Vương Thiên có chút im lặng, nguyên lai mình sưu tập 9 loại vật liệu, lại là muốn giết chết chính mình thê tử Vân Cử, trò đùa này có thể lớn hơn rồi. Trên mặt của hắn lộ ra một nụ cười khổ cùng bất đắc dĩ. Nhưng mặc kệ như thế nào, cho dù là chết, cũng muốn bảo vệ cẩn thận Vân Cử. Lao tổ, ngươi muốn sát Vân Cử, đệ tử ta trên thi thể bước qua đi. Vương Thiên ý niệm khẽ động, triệu hoán ra hắn tất cả kiếm, những cái kia kiếm lóe ra hàn mang, quay chung quanh tại bên cạnh hắn. Nhưng mà hắn cái này hơi triệu hoán, Chi Tuyết lao tổ trong tay thanh kia Chu Ma Thần Kiếm cũng bay thẳng đến trong tay hắn, tựa như là thanh kiếm này đã sớm nhận hắn là chủ. Kịch này kịch hóa một màn, khiến cho toàn trường một trận xôn xao. Chương 173, mở thiên môn, chương 173, mở thiên môn. Chu Ma Thần Kiếm đột nhiên bay đến Vương Thiên trong tay, bất thình lình một màn, để hiện trường tất cả mọi người một trận trận mắt hốt mồm, liền ngay cả Vương Thiên chính mình cũng ngộp bức. Tình huống gì? Cái này Chu Ma Thần Kiếm làm sao chính mình bay đến trong tay ta? Vương Thiên mở to hai mắt nhìn xem trong tay Chu Ma Thần Kiếm, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Bất quá từ trên thân kiếm truyền đến cảm giác thân thiết, lại để cho hắn cảm thấy kiếm này giống như nguyên bản là thuộc về chính mình. Có kinh hỉ hay không có ngoại ý muốn không? Tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt một cái linh hoạt kỳ ảo giống như thanh âm đột nhiên từ Vương Thiên nào trong biển trôi ra, thanh âm kia thanh thúy êm tai, nhưng lại mang theo vài phần thần bí. Ngươi là kiếm các tầng thứ 18 cái kia kiếm linh. Vương Thiên lập tức liền nghĩ tới cái gì, trong ánh mắt của hắn tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Không sai, khi đó ta còn không có thân kiếm, cho nên là vô hình, hiện tại ta có thân kiếm kiếm linh, có chút dí dỏm đáp lại nói, trong thanh âm của nàng lộ ra một tia vui sướng. Thì ra là thế, vậy ngươi tại sao muốn lựa chọn ta? Vương Thiên rất là không hiểu. Cái này Chu Ma Thần Kiếm là Chi Tuyết lao tổ luyện thành, tự nhiên là muốn nhận biết Tuyết là chủ, có thể kiếm linh này tựa như là lựa chọn hắn làm chủ nhân, cái này khiến hắn cảm thấy 10 phần hoang mang. Ngươi còn nhớ rõ ban đầu ở kiếm các tầng thứ 18, ta dùng kiếm khí cắt đả thương ngươi sao? Kiếm linh dùng ý niệm đừng rẽ, thanh âm của nàng tại Vương Thiên trong đầu nhẹ nhàng quen quẩn. Nhớ kỹ, ta còn chảy máu, phía sau còn bị ngươi đánh ra bóng ma tới. Vương Thiên đồng dạng dùng ý niệm đáp lại nói, hồi tưởng lại đoạn kia kinh lịch, hắn vẫn lòng còn sợ hãi. Ngươi cái kia máu bị ta chủ động hấp thu, nhỏ máu nhận chủ, ngươi cái gọi là bóng ma, nhưng thật ra là ngươi cùng ta thành lập ràng buộc kiếm linh chăm chú hướng Vương Thiên giải thích nói, trong giọng nói của nàng tràn đầy kiên nhẫn. Cái gì? Nhỏ máu nhận chủ? Vương Thiên nhất trận một bước, hắn chẳng thể nghĩ tới lúc đó trong đầu xuất hiện bóng ma lại là thành lập ràng buộc. Đáp án này để hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Không sai, chính là nhỏ máu nhận chủ, trước đó ta là muốn mượn ngươi từ kiếm cấp đi ra, không nghĩ tới Chi Tuyết cô gái nhỏ này giúp ta luyện cái thân kiếm, còn đem ta mang ra ngoài kiếm linh vui sướng tự thuật lấy, trong thanh âm của nàng tràn ngập hưng phấn cùng vui vẻ. Bị kiếm cấp vây lại hơn 8000 năm, quả thực để nàng bị đè nén rất nhàm chán. Lần này đi ra, không được hảo hảo chơi một chút. Vương Thiên sửa sang lại một phen suy nghĩ, không sai biệt lắm minh bạch. Nói đúng là, Chi Tuyết lao tổ tân tân khổ khổ luyện chế ra tới Chu Ma Thần Kiếm, nhưng thật ra là đang cho hắn luyện chế. Lao tổ, thật sự là vất vả ngươi. Vương Thiên phủ sờ lấy Chu Ma Thần Kiếm, yêu thích không nỡ rời tay, đây chính là hắn thành thứ nhất thần khí. Thần kiếm kia lóe ra quang mang thần bí, phản phất tận chứa lực lượng vô tận. Mà Chi Tuyết lao tổ thấy cảnh này, khiếp sợ đồng thời, khí giận sôi lên. Sắc mặt của nàng trong nháy mắt trở nên thiết thành, mỹ lệ trong hai con ngươi thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận. Vì cái gì Chu Ma Thần Kiếm sẽ chọn nhận hắn làm chủ? Rõ ràng là ta luyện chế. Chi Tuyết một mặt sương lạnh, trên khuôn mặt thanh lãnh còn có mấy phần ghen tị và phẫn nộ. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình vất vả luyện chế thần kiếm, vậy mà lại nhận Vương Tiên làm chủ. Những người khác cũng đều đối với một màn này cảm thấy rất là kinh ngạc, bọn hắn há to miệng, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Nhất là Huyền Âm cùng Tố Cẩm Tâm. Lúc đầu bọn hắn cho là có Chu Ma thần kiếm tại, Vương Tiên hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng mà kết quả là thần khí trực tiếp chạy đến trong tay người ta, lần này thì càng khó giết chết Vương Tiên. Thần khí này làm sao lại chạy đến Vương Tiên trong tay? Huyền Âm hoàn toàn không tiếp thụ được kết quả này, thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Vương Thiên bản cũng đã là vô địch tồn tại, hiện tại lại thêm Chu Ma thần kiếm, cái kia muốn giết chết hắn thì càng khó khăn. Huyền Âm cảm nhận được thật sâu tuyệt vọng, trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng. "Lão sư, cái này thần kiếm nhận Vương Thiên là chủ, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ?" Tố Cẩm Tâm hiện tại đã triệt để luôn cuống, vốn đang thấy được một tia hy vọng, hiện tại một tia hy vọng cũng không có. Thanh âm của nàng run rẩy, trên khuôn mặt mỹ lệ tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Liên đối, các nàng Đại Nguyệt quốc cảm giác cũng cách diệt quốc không xa. Xem ra chỉ có thể hiến tế tự thân mời lên giới thiên người đến diệt trừ Vương Thiên. Huyền Âm sắc mặt trở nên không gì sánh được nghiêm trọng, trong ánh mắt cũng lóe ra kiên định, phản phất đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Thanh âm của hắn trầm thấp mà nặng nề, phản phất tại nói một cái tuyệt vọng quyết định. Vương Thiên cầm trong tay Chu Ma thần kiếm, ánh mắt nhìn về phía Chi Tuyết. "Lão tổ, ngươi bây giờ còn muốn đi lên thử một lần sao?" Vương Thiên tương trong tay Chu Ma thần kiếm chỉ hướng Chi Tuyết cùng Thục Sơn một đám trưởng lão, trong âm thanh của hắn tràn đầy khiêu khích cùng uy nghiêm. Chi Tuyết sắc mặt một trận khó coi, nguyên bản nàng nương tựa theo Chu Ma thần kiếm, còn có cơ hội giết chết Vân Cử nữ ma đầu này, nhưng bây giờ hoàn toàn không có cơ hội. Sắc mặt của nàng âm trầm, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng bất đắc dĩ. "Bệ hạ, chúng ta làm sao có thể muốn giết chết hoàng hậu đâu? Chúng ta lần này là đại biểu Thục Sơn tới chúc mừng bệ hạ đại hôn tông chủ Vệ Hiến gặp Chi Tuyết lão tổ." Không lên tiếng, hắn lau mồ hôi sau tranh thủ thời gian đứng dậy. Trên mặt của hắn chất đầy dáng tươi cười, ý đồ làm dịu cái này không khí khẩn trương. "Chúc mừng bệ hạ đại hôn, đây là chúng ta cho ngươi đưa lên hạ lễ." Các trưởng lao khác thấy thế cũng nhao nhao lên tiếng tỏ thái độ, còn đưa lên đại hôn hạ lễ. Trong thanh âm của bọn hắn tràn đầy định nọt cùng toan hót. Lại không định nọt, bọn hắn những người này cũng phải chết ở nơi này. Khá lắm, vừa còn khí thế hung hăng muốn tới giết Vân Cử, chỉ chớp mắt liền biến thành đến chúc mừng bọn hắn đám cưới, liền đối Vân Cử xưng hô cũng thay đổi, trực tiếp gọi nàng hoàng hậu. Chỉ có Chi Tuyết lao tổ mặt lạnh lấy, đứng sừng sững ở nguyên địa. Nét mặt của nàng y nguyên băng lãnh, phẫn nộ trong lòng còn chưa tiêu tán. "Tạ ơn chư vị, chờ ta đại hôn sau, chấm muốn đại lực đến đỡ các ngươi Thục Sơn." Vương Thiên thu hạ lễ sau, cho bọn hắn vẽ lên cái bánh nướng. Trên mặt của hắn tràn đầy dáng tươi cười, phản phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Vệ Hiến bọn người nghe đến đó, vui mừng quá đỗi. Dưới mắt Thiên Long môn tử thương hơn phân nửa, cái này nếu là lại đến đỡ một chút bọn hắn, vậy bọn hắn Thục Sơn chính là Thiên Huyền Đại Lục đệ nhất tông môn. Trong mắt của bọn hắn lóe ra vẻ hưng phấn, phản phất thấy được Thục Sơn huy hoàng tương lai. "Đa tạ bệ hạ, ta coi hoàng hậu tiên sinh lệ chất, cùng bệ hạ phi thường xứng, dù cho nàng là người của ma tộc, vậy cũng xứng đáng hoàng hậu." Vệ Hiến vội vàng đập một cái mông ngựa, trên mặt của hắn chất đầy lịnh nọt dáng tươi cười. "Đối với bệ hạ cùng hoàng hậu quả thực là một đôi trời sinh, nếu ai trở ra phản đối, chúng ta Thục Sơn cái thứ nhất không đáp ứng." Các trưởng lao khác đều nhao nhao biểu lộ thái độ, cùng vừa rồi lúc đến khuôn mặt, quả thực là tưởng như hai người. Thái độ của bọn hắn phát sinh 180 độ bước ngoặt lớn, vì lợi ích, bọn hắn không chút do dự cải biến lập trường. Quả nhiên, trước thực lực tuyệt đối, cái gọi là kiên trì đều có thể cải biến. Chi Tuyết lao tổ có chút mất hết mặt mũi, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng quay người bay trở về, trong lòng lại là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật nàng cũng không muốn cùng Vương Thiên chính mặt đọ sức, có lẽ dưới mắt kết quả này là tốt nhất. "Tốt, chúng ta hôn lễ tiếp tục đi. Vệ tông chủ, các ngươi nếu đã tới, liền lưu lại uống chén rượu mừng đi." Vương Thiên nhiệt tình mời đạo. "Tốt, tốt, đa tạ bệ hạ." Vệ Hiến hỉ nét mặt tươi cười mở, có thể cùng đương kim bệ hạ đi gần như vậy, cái này sẽ là bọn hắn Thục Sơn vinh hạnh, cũng là hắn Vệ Hiến vinh hạnh. Nhưng vào đúng lúc này, tầng mây trên trời đột nhiên điên cuồng cuộn lên, xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy, tại trung tâm vòng xoáy lôi điện đan xen, còn ra hiện một cái vết nứt không gian, kết nối với thần bí thượng giới. "Cái này, này làm sao đột nhiên mở thiên môn?" Vệ Hiến đột nhiên hô to, trong âm thanh của hắn tràn đầy sợ hãi cùng chấn kinh. Chương 174, đệ đệ, ngươi tốt ta, chương 174, đệ đệ, ngươi tốt ta. Nguyên bản Huyền Âm còn trông cậy vào Chu Ma thần kiếm có thể giết chết Vương Thiên, nhưng khi hắn nhìn thấy, liên tục diệt ma thần kiếm đều lựa chọn nhận Vương Thiên làm chủ thời điểm, là hắn biết, ở trên trời huyền trên đại lục, không có người có thể giết chết hắn. "Lão sư, thanh thần kiếm kia giống như cũng nhận hắn là chủ, thừa dịp Vương Thiên còn không có giết tới, chúng ta tranh thủ thời gian chạy đi." Nữ đế Tố Cẩm Tâm một mặt tuyệt vọng cùng sợ hãi. Thanh âm của nàng run rẩy, gương mặt xinh đẹp bởi vì sợ hãi mà trở nên vặn vẹo, trong ánh mắt tràn đầy bất lực cùng kinh hoàng. "Chạy? Chúng ta có thể chạy tới cái nào? Lần này chúng ta đắc tội Vương Thiên, hắn là sẽ không bỏ qua cho chúng ta, dù cho trốn đến cực bắc chi địa, sợ cũng khó thoát khỏi cái chết, mà lại Đại Nguyệt quốc cũng sẽ như vậy bị hắn cho chiếm đoạt." Huyền Âm ánh mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, tựa hồ làm xong hy sinh chuẩn bị. Ánh mắt của hắn kiên định mà lãnh khốc, phản phất đã thấy chính mình kết cục, nhưng lại không thối lui chút nào. "Hiện tại chúng ta chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là mời ra trên thiên thần nhân tới đối phó hắn, chỉ cần hắn chết, chúng ta Đại Nguyệt quốc liền có thể bảo vệ." Huyền Âm thanh âm trầm thấp mà nặng nề, phản phất tại nói một cái hy vọng cuối cùng. "Thế nhưng là, mời ra trên thiên thần nhân, ngài liền Tố Cẩm Tâm không dám nói xuống dưới, nhưng ý tứ đều hiểu." Trong ánh mắt của nàng tràn đầy lo âu và không đành lòng, nàng biết mời ra trên thiên thần nhân mang ý nghĩa Huyền Âm phải bỏ ra giá cả to lớn. Thời điểm chết có thể kéo Vương Thiên nhất lên chết, cũng coi như chết đáng giá, mà lại chỉ cần hắn chết, chúng ta Đại Nguyệt quốc liền có thể bảo vệ làm ra quyết định. Kỹ càng Huyền Âm đem chỉ có một bàn tay giơ lên, sau đó dùng miệng cắn nát ngón tay, dùng máu ở trên trán của chính mình viết cái phù văn, trong miệng bắt đầu thì thầm đứng lên. Thương Thiên ở trên, Huyền Thiên đại lục ra một cái tuyệt thế nữ ma đầu, thỉnh cầu thượng giới thần nhân hạ phàm trừ ma. Huyền âm thanh âm ở trong không khí quanh quẩn, mang theo một loại kiên quyết cùng không sợ. Sau khi nói xong câu đó, Huyền âm toàn bộ thân thể đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực, linh khí nồng nặc cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Lấy linh lực là nhiên liệu, thân thể là củi lửa, hiến tế chính mình, thỉnh cầu trên thiên thần nhân hạ phàm trừ ma. Âm ầm kinh thành trên không đột nhiên hạ một đạo tử tiêu thần lôi, ngay sau đó trên bầu trời xuất hiện một khe hở không gian. Cái kia đạo tử tiêu thần lôi phảng phất muốn đem toàn bộ bầu trời xé rách, tiếng vang ầm ầm rung động tâm linh của mỗi người. Vết nứt không gian càng biến càng lớn, tạo thành một cái không gian vòng xoáy, đã thông cùng thượng giới thông đạo. Vòng xoáy kia như là một cái lô đen thật lớn, tản ra khí tức khủng bố mà lại bí ẩn. Biến đổi lớn này, trong nháy mắt hấp dẫn ở đây vô số người chú ý. Chuyện gì xảy ra? Trên bầu trời làm sao đột nhiên xuất hiện một cái vết nứt không gian? Ánh mắt của mọi người đều nhìn về trên bầu trời cái kia không gian khổng lồ vết nứt, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kinh ngạc cùng sợ hãi. Vương Thiên cũng nhìn sang, khi thấy đạo vết nứt không gian này thời điểm, trong lòng ẩn ẩn sinh ra một tia dự cảm không tốt. Không tốt, có người hiến tế chính mình đã thông thượng giới thông đạo. Vệ Hiến phản ứng đầu tiên, sắc mặt cũng là cấp tốc bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Trong âm thanh của hắn tràn đầy khẩn trương cùng lo lắng. Đã thông thượng giới thông đạo. Đây là muốn mời trên tiên thần nhân tới đối phó ta sao? Vương Thiên long tức thả ra ngoài, trong nháy mắt cảm ứng được huyền âm cùng Tố Cẩm Tâm tồn tại. Hắn một cái lắc mình, trong nháy mắt đi tới trước mặt bọn hắn. Huyền Âm, ngươi lao đầu này còn không hết hy vọng đâu. Vương Thiên ánh mắt lăng liệt nhìn về phía Huyền Âm. Lúc này Huyền Âm cả người bốc cháy lên lửa lớn rừng rực, người cũng biến thành hư vô mờ mịt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất giữa phiến thiên địa này. Ha ha, ta chết cũng phải đem ngươi kéo xuống nước, còn có ngươi thê tử, nữ ma đầu kia cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyền Âm điên cuồng cười lớn, trong tiếng cười của hắn tràn đầy cừu hận cùng điên cuồng. Muốn chết. Vương Thiên tiện tay một chưởng đánh phía hắn, lập tức chín đầu long khí màu vàng hướng hắn bay đi, long khí kia mang theo lực lượng cường đại cùng uy nghiêm, phản phất muốn đem hết thảy đều phá hủy. Nhưng mà lại cũng không có đánh trúng hắn, mà là từ hắn hư vô mở mịt trong thân thể xuyên qua. Thế mà không có đánh trúng. Vương Thiên nhíu nhíu mày, cái này khiến hắn rất là không hiểu. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc cùng nghi hoặc. Vương Thiên, ta hiện tại là hiến tế trạng thái hư vô, không có người có thể đánh gãy ta, chờ ta thiêu đốt toàn bộ mới có thể kết thúc hiến tế, ngươi liền ngoan ngoãn cùng ta cùng chết đi. Ha ha, Huyền Âm điên cuồng phá lên cười, thanh âm của hắn ở trong không khí quanh quẩn, đầy đáp ý cùng điên cuồng. Trạng thái hư vô. Cũng được, liền để ngươi xem một chút, đợi lát nữa ta làm sao độ thần. Vương Thiên nắm chặt trong tay Chu Ma thần kiếm, trên thân cũng bạo phát ra dọa người khí thế, tính toán đợi sẽ cùng thần nhân hảo hảo đánh một trận. Ánh mắt của hắn kiên định mà không sợ, phản phất đã làm tốt nên đón hết thể khiêu chiến chuẩn bị. Vương Thiên chiến ý phi thường cường liệt, nhưng mà những người khác lại là dọa đến run lẩy bẩy. Dù sao cũng là thượng giới thần nhân, tùy tiện một thần nhân hạ phàm liền có thể muốn cái mạng nhỏ của bọn hắn. Nhưng hiện trường không ai đi, bọn hắn đều muốn nhìn xem trên thiên thần nhân đến cùng đều dài hơn cái dạng gì, thực lực như thế nào. Trong lòng của bọn hắn tràn ngập tò mò cùng sợ hãi, nhưng lại không cách nào kháng cự loại này hấp dẫn cực lớn. Âm ầm lại là một đạo tử tiêu thần lôi từ trong khe không gian đánh hạ, thanh thế rung trời, phản phất muốn đem bầu thiên đồ chém nát. Tiếng sấm kia đinh tai nhức óc, làm người ta kinh ngạc run sợ. Vết nứt không gian càng lúc càng lớn, năng lượng cường đại từ trong vòng xoáy tràn lan đi ra. Tất cả mọi người thấy mồ hôi lạnh ứa ra, Vân Cử cũng rất là khẩn trương, bất quá trong nội tâm nàng đã làm tốt quyết định, nếu như thần nhân muốn trừ hết nàng, nàng sẽ không chút do dự hy sinh chính mình. Vân Cử không muốn liên lụy Vương Thiên, mặc dù thực lực của hắn đã đến tiên tiên cảnh đại viên mãn, trong tay còn có Chu Ma thần kiếm. Nhưng đối phương dù sao cũng là thần nhân, vạn nhất Vương Thiên không địch lại, nàng sẽ quả quyết lựa chọn hy sinh chính mình. Dạng này trên thiên thần nhân, liền không có lý do sát vương ngày. Hiện trường không khí phảng phất đều ngưng kết, tại lại một đạo tử tiêu thần lôi hạ sau, một đạo chưa từng có khí tức cường đại từ vòng xoáy không gian bên trong bay ra. Tới. Vương Thiên nắm chặt trong tay thần kiếm, cảm giác toàn thân huyết dịch đều đang sôi trào, đồ thần chứng đạo ngay tại hôm nay. Tim của hắn đập gia tốc, hô hấp dồn dập, toàn thân mỗi một cái tế bào đều tràn đầy chiến đấu dục vọng. Huyền Âm nhìn thấy có thần nhân từ vòng xoáy trong không gian xuất hiện, mừng rỡ trong lòng, đã có thần nhân hạ phàm, vậy hắn lần này hiến tế liền không có uổng phí. Vương Thiên, ngươi nhất định phải chết, ta muốn để ngươi chết tại phía trước ta. Ha ha, Huyền Âm điên cuồng phá lên cười, vì duy trì vết nứt không gian tồn tại, hắn linh khí sẽ một mực đang điên cuồng tiêu đốt. Bất quá lấy trước mắt hắn thực lực, nhiều nhất chỉ có thể duy trì 2 canh giờ. Nói cách khác, sau 2 canh giờ, vết nứt không gian rất có thể liền sẽ đóng lại, đến lúc đó Huyền Âm cũng liền chết. Ngươi tốt nhất trợn to con mắt của ngươi, nhìn xem ta hôm nay làm sao độ thần. Vương Thiên nắm chặt Chu Ma thần kiếm thật nhanh hướng trời cao vọt tới, chỉ cần cái này thần nhân dám động thủ, vậy hắn liền sẽ không chút do dự phản kích. Thân ảnh của hắn giống như một đạo thiểm điện, trong nháy mắt xông về bầu trời. Ánh mắt mọi người đều rơi vào cái này từ trong khe không gian xuất hiện thần nhân. Theo thời gian trôi qua, từ trong khe không gian xuất hiện đạo thân ảnh kia càng ngày càng rõ ràng, rất nhanh liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chỉ gặp cái kia thần nhân, người mặc một bộ váy trắng, đường cong là lướt, dung nhan tuyệt mỹ nhưng lại một mặt thanh lãnh, nàng tựa như tiên nữ hạ phàm mở dạng, từ không trung từng bước một hướng Vương Thiên đi đến, khí tức cường đại kia đem vùng thiên địa này đều cho bao phủ. Khí tức kia cường đại mà uy nghiêm, làm cho không người nào có thể kháng cự. Huyền Âm cảm nhận được cường đại thần nhân khí tức, mừng rỡ trong lòng. Cái này thần nữ khí tức muốn hơn xa bình thường thần nhân, lần này Vương Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyền Âm cảm giác mình lần này hiến tế đáng giá, một bên Tố Cẩm Tâm cũng cảm nhận được cái này thần nữ khí tức khủng bố, trong lúc nhất thời trong đôi mắt tràn đầy chờ mong. Vương Thiên cũng phát hiện cái này thần nữ khủng bố, nguyên bản hắn còn muốn lấy đồ thần chứng đạo, nhưng là khi nhìn đến chân chính thần nhân sau, hắn phát hiện thân thể của mình vậy mà động đậy không được nữa. Đây chính là thần nhân sao? Khí thế thật là mạnh, bằng vào ta trạng thái mạnh nhất, đều không thể động đậy một chút. Vương Thiên kiên nuốt nước miếng một cái, hắn phát hiện chính mình vừa mới nói chuyện có chút lớn tiếng. Trong lòng của hắn tràn đầy chấn kinh, ý thức được đối mặt mình là một cái không cách nào tưởng tượng tồn tại cường đại. Vân Cử cũng nhìn thấy cái kia thần nữ tại hướng Vương Thiên đi đến, trong lòng lo lắng không thôi. Ta mới là ma tộc, muốn chém giết muốn giúp thịt, hướng ta đến. Vân Cử gấp giống to, ý đồ hấp dẫn cái kia thần nữ chú ý. Nhưng mà cái kia thần nữ cũng không có dừng lại, tiếp tục hướng Vương Thiên đi đến, người sau cũng phát hiện cái này thần nữ tựa như nhận định hắn, từng bước một hướng hắn đến gần. Có việc hướng ta đến. Vương Thiên gầm thét một tiếng, trong thân thể long khí toàn bộ triển khai, màu kim long hồn cũng ứng thanh bay ra. Cái kia màu kim long hồn gầm thét, ý đồ biểu hiện ra lực lượng cường đại. Nhưng mà màu kim long hồn vừa bay ra ngoài, liền bị như ngừng lại không trung, không lúc đích. Vương Thiên khí thế cũng bị trước mắt thần nữ toàn diện áp chế, phản phất tại trước mặt nàng, chính mình là cái sâu kiến. Vương Thiên kiên nuốt nước miếng một cái, hắn rốt cục cảm nhận được thần nhân khủng bố. Rất nhanh, cái kia thần nữ đã đến Vương Thiên trước mặt, bất quá nàng cũng không có ra tay giết hắn, mà là trên dưới đánh giá hắn một chút. "Đệ đệ, ngươi tốt ta." Thần nữ đột nhiên mở miệng nói. Minh Thiên đại kết cục chương 175, đại kết cục, chương 175, đại kết cục. Nhìn trước mắt cái kia tuyệt mỹ không gì sánh được thần nữ, Vương Thiên cả người đều có chút ngộng. Cái này thần nữ mỹ lệ đơn giản vượt quá tưởng tượng, nàng mỗi một cái chỗ rất nhỏ đều phảng phất là thượng thiên nhất tỉ mỉ kỳ tác. Nhưng thời khắc này Vương Thiên cũng không có tâm tư thưởng thức cái này dung nhan tuyệt thế, hắn lòng tràn đầy đều là nghi hoặc cùng cảnh giác. Thần nữ thế mà gọi hắn đệ đệ, cái kia thân thiết giọng điệu cảm giác giống như là thật, bất quá Vương Thiên cũng không có làm thật, hắn thấy đây càng giống như là đang nhạo báng hắn. Muốn chém giết muốn giúp thịt, tùy theo ngươi, còn xin buông tha ta cái kia thế tử, nàng đã có mang thai. Vương Thiên thanh âm mang theo bất đắc dĩ cùng quyết tuyệt. Hắn biết rõ trước mắt cái này thần nữ thực lực khủng bố đến cực điểm, chính mình dù cho đã dùng hết lực khí toàn thân, vẫn là không cách nào động đậy mảy may, liền ngay cả cái kia màu kim long hồn cũng bị gắt gao giam cầm tại nguyên chỗ. Vương Thiên cảm giác trước đó chính mình hay là quá tự tin, coi là bằng vào thực lực của mình có thể ứng đối hết thảy, nhưng hôm nay cục diện này để hắn hiểu được, núi cao còn có núi cao hơn, lúc này hắn chỉ có thể lựa chọn yếu thế. Đệ muội mang thai. Thần nữ đôi mắt đẹp sáng lên, cái kia sáng tỏ trong đôi mắt trong nháy mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Ngay sau đó, trên người nàng cái kia làm cho người hít thở không thông khí thế cũng trong nháy mắt thu vào, phản phất vừa rồi cảm giác gáp bách mạnh mẽ kia chưa từng tồn tại. Ai là ngươi đệ muội? Vương Thiên vừa tức vừa bất đắc dĩ, đánh lại đánh không lại, chỉ có thể ngoài miệng dãy rủa một chút. Thanh âm của hắn mang theo vài phần quật cường, nhưng trong lòng lại tràn đầy tâm thần bất định. Nàng a? Vân Cử. Thần nữ một ngón tay hướng về phía Vân Cử, sau đó thân hình lóe lên, như là thuấn di bình thường đến Vân Cử bên người. Tốc độ kia nhanh chóng, để cho người ta căn bản là không có cách bắt được động tác của nàng. Đừng động nàng, có việc hướng ta đến Vương Thiên gấp. Trong âm thanh của hắn tràn đầy lo lắng cùng lo lắng, sợ Vân Cử lại nhận dù là một tơ một hào tổn thương. Nhưng mà hắn hiển nhiên là muốn nhiều. Thần nữ căn bản không có muốn thương tổn Vân Cử ý tứ, ngược lại từ trên thân móc ra một đống lớn lễ vật. Những lễ vật kia tản ra hào quang sáng chói, mỗi một kiện đều là đỉnh cấp thần khí, bảo vật, đan dược. Bọn chúng quang mang so Vương Thiên trong tay thanh kia Chu Ma Thần Kiếm muốn lóa mắt vô số lần, khí tức cường đại càng làm cho mọi người ở đây cũng vì đó rung động. Những bảo vật này dù cho cầm tới thượng giới, đó cũng là tất cả thần nhân đoạt vỡ đầu tồn tại, mà vị này thần nữ lại là lập tức móc ra rất nhiều, giống không cần tiền giống như. Kém chút quên đi, phụ thần gọi ta đến đem cho các ngươi đưa tân hôn hạ lễ, vừa vặn đệ muội mang thai, vậy ta liền lại thêm một dạng cái này. Thần nữ vừa nói vừa từ trên thân lấy ra một bình thần linh khí hơi thở nồng đậm thần thủy dịch. Cái này thần thủy dịch tản ra quang mang thần bí, phản phất ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng lực lượng. Bình này cực phẩm thần thủy dịch, có thể cho bảo bảo tại trong bụng liền tẩy tủy phạt bao, ra đời thời điểm có được càng mạnh thiên phú. Thần nữ thanh âm ôn nhu mà thân thiết, phản phất tại đối đai chính mình thân cận nhất người nhà. Vân Cử nhìn trước mắt một đống lớn thần khí hạ lễ, nàng triệt để mở bức, này sao lại thế này? Không phải muốn trừ mà sao? Làm sao biến thành tặng quà? Nàng mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không thể tin được hết thảy trước mắt. Không chỉ nàng ngộng, ở đây tất cả mọi người nhìn một bức, bao quát Huyền Âm cùng Tố Cầm Tâm. Chuyện gì xảy ra? Cái này thần nữ làm sao không trừ ma? Ngược lại cùng các nàng trò chuyện. Huyền Âm triệt để hoảng loạn rồi, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi. Hắn hiến tế chính mình thỉnh thần dưới người phàm, chính là vì trừ ma, trừ Vương Thiên, hiện tại ngược lại tốt, cái này thần nữ chẳng những không có muốn trừ hết Vương Thiên cùng Vân Cử ý tứ, còn cho bọn hắn đưa lên lễ vật tới. Tố Cầm Tâm cũng nhìn ra không thích hợp. Lão sư, cái này thần nữ giống như căn bản không có muốn giết chết bọn hắn ý tứ. Tố Cầm Tâm vừa mới dâng lên hy vọng, lập tức lại biến mất. Thanh âm của nàng run rẩy, tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Không có khả năng, Vương Thiên nhất định phải chết. Huyền Âm thừa dịp cuối cùng một hơi, lớn tiếng đối với thần nữ giống to. Trong âm thanh của hắn tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ, phản phất muốn đem tất cả oán hận đều phát tiết ra ngoài. Muốn chết. Thần nữ nghe nói như thế, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, một vệt thần quang kích xạ mà đi. Thần quang kia tốc độ nhanh đến mức cực hạn, trong nháy mắt liền đánh trúng vào trạng thái hư vô Huyền Âm. Huyền Âm ngay cả một tia cơ hội phản kháng đều không có, liền triệt để hồn phi phách tán. Huyền Âm cứ thế mà chết đi, còn rơi vào hồn phi phách tán hạ trạng. Một màn này dọa đến Tố Cẩm Tâm chân mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lực lượng thật đáng sợ, Tố Cẩm Tâm triệt để tuyệt vọng, trên mặt cũng là tràn đầy vẻ sợ hãi. Thân thể của nàng càng không ngừng run rẩy, phản phất thấy được trên thế giới kinh khủng nhất cảnh tượng. Dưới đây quần chúng ăn dưa thấy cảnh này, cũng đều bị chấn động đến. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, há to miệng, lại không phát ra được một tia thanh âm, thần nhân cường đại, triệt để vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Vương Thiên cũng là bị khiếp sợ nói không ra lời, phải biết Huyền Âm hay là ở vào trạng thái hư vô, vừa rồi hắn dùng Cửu Long Trượng, hoàn toàn đánh không trúng hắn, mà cái này thần nữ, một ánh mắt liền giết chết trạng thái hư vô bên trong Huyền Âm. Đây chính là lực lượng của thần sao? Vương Thiên kiên nuốt nước miếng một cái, triệt để từ bỏ cùng thần nữ đối kháng tưởng niệm. vết nứt không gian chỉ có thể duy trì 2 canh giờ, các ngươi không mời ta uống chén rượu mừng sao? Thần nữ đôi mắt đẹp nhìn về hướng Vương Thiên cùng Vân Cử, đồng thời đem khí thế trên người cũng thu sạch. Trong thanh âm của nàng mang theo mỉm cười, phản phất vừa rồi giết chóc chưa bao giờ phát sinh qua. Không có khí thế áp bách, Vương Thiên, Vân Cử bọn người lúc này mới dễ chịu một chút. Bọn hắn hít vào một hơi thật dài, cảm giác mình phản phất từ địa ngục về tới nhân gian. Ngươi thật không giết chúng ta? Vương Thiên không xác định hỏi. Trong âm thanh của hắn y nguyên mang theo một tia hoài nghi cùng cảnh giác, không dám tùy tiện tin tưởng bất thình lình chuyển biến. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, ta giết ngươi làm gì? Ngươi có phải hay không ra lại nữa? Thần nữ ánh mắt chừng một cái, dọa đến Vương Thiên cổ co rụt lại. Bất quá hắn đột nhiên cảm giác một màn này rất quen thuộc, phảng phất từng có lúc phát sinh qua. Ngươi tên là gì? Vương Thiên quan sát tỉ mỉ một chút cái này thần nữ, càng phát ra cảm thấy quen thuộc, giống như nơi nào thấy qua. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng tò mò. Phượng Ngô, ngươi thân tỷ tỷ, không đối, nói cho đúng tới là kiếp trước thân tỷ tỷ. Phượng Ngô tức giận trợn nhìn hắn một chút, vị đệ đệ này quá không cho người bất lo. Trong giọng nói của nàng mang theo một tia bất đắc dĩ cùng cương triều. Kiếp trước tỷ tỷ, Phượng Ngô. Vương Thiên đại bị kinh ngạc, có thể lập tức lại phát giác cái tên này rất quen thuộc. Hắn nhíu mày, cố gắng trong đầu tìm kiếm liên quan tới cái tên này ký ức. Đối với, ngươi về sau sẽ từ từ nhớ tới, hiện tại liền tranh thủ thời gian mời ta uống chén rượu mừng đi, ta lập tức liền phải trở về, không phải vậy thế giới này gánh chịu không được năng lượng của ta. Phượng Ngô thúc giục nói. Trên mặt của nàng mang theo một tia vội vàng, tựa hồ thật lo lắng cho mình năng lượng sẽ đối với thế giới này tạo thành phá hư. Hảo hảo, mặc kệ kiếp trước hay là kiếp này, ngươi cũng là tỷ tỷ ta. Vương Thiên mặc dù vẫn chưa hoàn toàn nhớ tới, nhưng bất kể như thế nào, có cường đại như vậy một người tỷ tỷ, không nhận ngu sao mà không nhận. Trên mặt của hắn nở một nụ cười, phảng phất đã tiếp nhận đột nhiên xuất hiện này tỷ tỷ. Thiên ca ca, vậy những thứ này lễ vật? Vân Cử nhìn xem trước mặt một đống thần khí, có chút chân tay luống cuống. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy kinh ngạc cùng mê mang, những này đều là thần khí, tùy tiện xuất ra đi một kiện, đều có thể hủy thiên diệt địa. Nếu là tỷ tỷ tặng hạ lễ, vậy liền đều thu đi. Vương Thiên chợt phát hiện có một người tỷ tỷ như vậy bảo bọc cũng rất tốt, về sau nếu là hắn đi thần giới, cũng coi như có một cái chỗ dựa. Trong giọng nói của hắn mang theo vẻ hưng phấn cùng chờ mong. Đều thu. Vân Cử hơi hà ra miệng nhỏ, nàng vẫn còn có chút không thể tin được. Đệ muội, ngươi còn khách khí làm gì nha, đều thu đi. Không cần khách khí, chờ các ngươi lên thần giới, những vật này còn có rất nhiều. Phượng Ngô vung tay lên đem những bảo vật này đều hoàn toàn nhét vào Vân Cử trong tay. Lần này Vân Cử không thu cũng không được. Tốt, tiếp tục hôn lễ đi. Phượng Ngô khẽ môi có chút dương lên, đồng thời ngẩng đầu nhìn trời. Trong ánh mắt của nàng mang theo một tia vui mừng cùng chúc phúc. Bởi vì một đời trước, đệ đệ của mình chính là chết tại hai người ngày đại hôn, cho nên một thế này, phụ thần liền phái hắn xuống tới xem xét tình huống. Bất quá nàng cảm ứng một hồi, cũng không có thiên kiếp hạ, lúc này mới thoáng an tâm một chút. Có thần nữ gia nhập, Vương Thiên cùng Vân Cử đại hôn càng thêm náo nhiệt. Hoan thanh tiếu ngữ ở trong không khí quanh quẩn, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy vui sướng dáng tươi cười. Bất quá Vân Trung Tử bọn người không dám tới gần Phượng Ngô, dù sao cũng là thần nhân, khí thế quá mạnh. Bọn hắn xa xa quan sát lấy, trong lòng tràn đầy kính sợ cùng hâm mộ. Mà Phượng Ngô cũng không có đi để ý đến bọn họ, chỉ là đơn độc cùng Vương Thiên Vân Cử uống vài chén rượu. Thời gian cũng nhanh đến, nhìn hai người các ngươi rất tốt, ta cũng yên lòng. Phượng Ngô thấy thiên kiếp chậm chạp không có hạ xuống tới, cảm giác một thế này đệ đệ cùng đệ muội hẳn là sẽ an toàn. Tỷ, nhanh như vậy liền phải trở về sao? Vài chén rượu vào trong bụng, tỷ tỷ này, Vương Thiên kêu càng phát ra thuần thục. Trong âm thanh của hắn tràn đầy tiếc nuối cùng lưu luyến. Đúng vậy à, vùng thiên địa này không chịu đựng nổi năng lượng của ta, chờ các ngươi lên tới thần giới, chúng ta có thể lại tụ họp. Phượng Ngô không thôi nhìn hai người bọn hắn một chút, sau đó quay người chuẩn bị rời đi. Tốt, vậy liền đến lúc đó gặp. Vương Thiên cuối cùng lại kính nàng một chén rượu. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên định cùng chờ mong, đang mong đợi tương lai ở tại thần giới cùng tỷ tỷ trùng phùng ngày đó. Thượng tiên sau, trước tiên đi xem một chút phụ thần cùng mẫu hậu, bọn hắn đều rất tưởng nhớ ngươi, vì giúp ngươi độ kiếp, phụ thần thế nhưng là tiêu hao không ít thần lực giúp ngươi bất hắc. Phượng Ngô vô Vương Thiên bả vai. Bất hắc. Vương Thiên bỗng nhiên nghĩ đến chính mình sở thi biến mạnh hệ thống, không phải là phụ thần giúp hắn mở treo đi. Tự mình biết liền tốt, hẳn là sở đến không ít bảo bối đi. Thượng giới còn có rất nhiều hơn cổ thần vương thần mộ, chờ ngươi đi sở mấy lần, ta liền đi trước. Phượng Ngô sau khi nói xong câu đó liền quay người hướng vết nứt không gian bay đi. Vương Thiên nhìn xem Phượng Ngô từ từ đi xa, lúc này mới ý thức được, Phượng Ngô thật là tỷ tỷ của mình. Tỷ, thay ta hướng phụ thần mẫu hậu vân an. Vương Thiên dùng sức hướng nàng phất phất tay, thẳng đến Phượng Ngô thân ảnh hoàn toàn biến mất tại vết nứt không gian bên trong. Rất nhanh, Phượng Ngô xuyên qua không gian vết nứt biến mất, vết nứt không gian cũng khép kín, hết thảy đều lộ ra an tĩnh như vậy, phảng phất nơi đó chưa từng có vỡ ra qua. Tiệc cưới sau khi kết thúc, vốn là động phòng thời gian, bất quá Vương Thiên lại mang theo Vân Cử đi tới hoàng lăng chỗ sâu nhất. Thiên ca ca, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Vân Cử không hiểu hỏi. Trên mặt của nàng mang theo một tia nghi hoặc cùng tò mò. Ngươi có muốn hay không biết, ta đưa ngươi những vật kia tại sao phải như vậy phù hợp thể chất của ngươi sao? Vương Thiên quay đầu nhìn về phía Vân Cử, trong ánh mắt của hắn lóe ra quang mang thần bí. Hắn dự định mang nàng gặp Hắc Sắc Lăng Điện bên trong tuyệt sắc nữ thi. Muốn? Vân Cử gật đầu một cái, nàng đích xác rất muốn biết vì cái gì những vật kia sẽ như vậy thích hợp bản thân. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy chờ mong cùng khát vọng. Đáp án ngay ở chỗ này, cái này Hắc Sắc Lăng Điện bên trong có cái tuyệt sắc nữ thi, những bảo bối kia, ta chính là từ trên người nàng lấy được, hôm nay là trăng tròn đêm, Hắc Sắc Lăng Điện hẳn là sẽ mở cửa. Vương Thiên ngẩng đầu nhìn trời, một vòng trăng tròn dần dần thăng lên bầu trời đêm. Ánh trăng kia vẩy vào trên người bọn họ, phản phất cho bọn hắn phủ thêm một tầng ngân xa. Trong này, Vân Cử ánh mắt nhìn về phía cái này màu đen lăng điện, đột nhiên trong lòng nhảy một cái, một cỗ quen thuộc ký ức xông lên đầu, nàng kìm lòng không được đi về phía trước. Hắc Sắc Lăng Điện cửa lớn ứng thanh mà mở. Vương Thiên nhíu nhíu mày, chỉ cảm thấy lần này làm sao mở sớm như vậy. Bất quá hắn không có quá nhiều nghĩ lại, mà là bước nhanh đi vào theo. Vân Cử còn là lần đầu tiên tiến vào Hắc Sắc Lăng Điện bên trong, nhưng là nơi này hết thảy nàng cảm giác rất quen thuộc, đặc biệt là cái này rét lạnh hoàn cảnh. Rét lạnh kia khí tức phảng phất xuyên thấu nàng cốt tủy, nhưng lại để nàng cảm thấy một loại không hiểu thân thiết. Thiên ca ca, nơi này ta cảm giác rất quen thuộc. Vân Cử tại lăng trong điện dạo qua một vòng, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào hàn băng trên giường cái kia tuyệt sắc nữ thi bên trên. Khi thấy cố kia tuyệt sắc nữ thi thời điểm, Vân Cử thân thể khẽ run lên, bởi vì nàng phát hiện nữ thi này dáng dấp cùng chính mình giống nhau như lúc, liền ngay cả Chu Sa Bất đều như thế. Cái này ai? Vì cái gì dáng dấp cùng ta giống nhau như lúc? Vân Cử kinh hãi đạo, ta cũng không biết, lúc đó ta lần thứ nhất thấy được nàng thời điểm, cũng là kinh đến, thiên hạ này lại có cùng ngươi dáng dấp giống nhau như lúc người. Vương Thiên đáp lại nói, trong ánh mắt của hắn đồng dạng tràn đầy nghi hoặc cùng mê mang. Vân Cử vây quanh nàng dạo qua một vòng, sau đó thử đưa tay chạm đến một chút nàng. Ngay tại nàng chạm đến tuyệt sắc nữ thi sát na, đột nhiên một cỗ quen thuộc mà xa lạ ký ức tràn vào trong đầu của nàng. Những ký ức kia giống như thủy triều, sôi trào mãnh liệt, để nàng cơ hồ không thể thừa nhận. Tiểu Cử, ngươi không sao chứ? Vương Thiên kiến Vân Cử cứ thế tại nơi đó, lo lắng tiến lên đợi nàng. Thế nhưng là Vân Cử cũng không có phản ứng, thẳng đến toàn bộ tiếp thu xong ký ức, nàng mới tỉnh lại. Thiên ca ca, ta đã biết, nàng chính là ta chính là nàng, nguyên lai ta gọi Cửu Thiên Vân Cử. Vân Cử hoảng sợ nói, trong ánh mắt của nàng tràn đầy kinh hỉ cùng cảm khái, đồng thời cũng minh bạch vì cái gì mỗi tháng tròn đêm nàng sẽ làm ác mộng. Nguyên lai là linh hồn của nàng trở lại trên bản thể, nhưng là bởi vì chính mình năng lực còn chưa đủ, không cách nào làm cho bản thể thức tỉnh, chỉ có thể ở trăng tròn âm khí nặng nhất thời điểm, linh hồn ngắn ngủi trở về đến trên bản thể. Cửu Thiên Vân Cử, danh tự này cảm giác có chút quen thuộc. Vương Thiên tinh tế nghĩ, hắn cố gắng trong đầu tìm kiếm liên quan tới cái tên này ký ức. Đồ đần, ngươi kiếp trước liền với ta, chỉ là chúng ta hai là ứng kiếp mà sinh, ứng kiếp mà chết, cho nên mỗi một thế đều không thể cùng một chỗ, cho nên ta muốn một cái biện pháp, chính là dùng phân thân đầu thai chuyển thế, cùng ngươi nối lại tiền duyên. Dạng này, ta bản thể đã chết, nhưng là phân thân có thể một mực sống sót. Vân Cử trong thanh âm tràn đầy thâm tình cùng bất đắc dĩ. Thiên đạo liền sẽ cho là chúng ta không có cùng một chỗ, dạng này liền có thể tránh thoát thiên đạo truy sát. Vân Cử đem nhớ tới sự tình một năm một mười nói ra, trong ánh mắt của nàng lóe ra kiên định cùng chấp nhất. Vương Thiên nghe xong rất là chấn kinh, nguyên lai đây hết thảy đều là Vân Cử bố cục. Như vậy xem ra, đây hết thảy đều là ngươi bố trí cục diện, cái kia Thủy Hoàng Đế cũng là ngươi thu nhận đệ tử sao? Vương Thiên nhịn không được mở miệng dò hỏi. Ân, hơn một vạn năm trước, ta suy tính đến ngươi muốn giáng sinh đến thế giới này, cho nên liền thu hắn làm đệ tử, mà lại ta bản thể cũng cần bảo hộ, cho nên liền đến đỡ hắn thượng vị, thành đại càn hoàng triều khai quốc hoàng đế. Vân Cử giải thích cặn kẽ. Trong thanh âm của nàng tràn đầy trí tuệ cùng nhu lực. Đến một lần để hắn bảo hộ bản thể của ta, thứ hai, có thể để ngươi thuận lợi giáng sinh. Nguyên lai thật sự là dạng này. Xem ra ngươi lần này bố cục thành công, chúng ta chẳng những thuận lợi thành hôn, còn lập tức sẽ có con của mình. Vương Thiên thân mật vuốt ve Vân Cử bụng, đầy mắt cưng chiều. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn. Ân, chúng ta trở về đi. Vân Cử thân mật khoác lên Vương Thiên cánh tay, đầy mắt hạnh phúc, trên mặt của nàng tràn đầy nụ cười ngọt ngào, phảng phất có được toàn thế giới. Một thế này, bọn hắn rốt cục có thể ở cùng một chỗ. 12. Quyển sách này viết đến nơi đây, xem như toàn bộ viết xong. Tất cả hố đều điển. Nói cho đúng đến, đây vốn là trấn kinh. Đêm động phòng xỉu thê biến tuyệt mỹ nữ đế tục tác, mọi người xem xong bản này có thể đi nhìn xem ta bản này xỉu thê nữ đế, nhất là phiên ngoại, là liên quan tới Vương Thiên cùng Cửu Thiên Vân Cử kết trước. Cuối cùng, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Rất nhiều fan hâm mộ cũ đều đổi ta mấy quyển sách, ta đặc biệt cảm động. Đến tiếp sau khả năng còn sẽ có vài thiên phiên ngoại sẽ tuyên bố, mọi người không cần vội vã đem sách rời ra giá sách. Chúng ta quyển sau gặp lại đi.